Chương 324, Hồ trưởng quỹ, đợi cho hai người trở lại Cường Hồn tiểu điếm Hồ trưởng quỹ đầu tiên là hỏi chính mình quan tâm nhất trọng tâm câu chuyện. Ngươi thua thắng, Hồ bá không phải dễ đối phó như vậy. Hắn có thể ở Thần Sơn thành kiêu ngạo nhiều năm như vậy, trong tay vẫn là có chút vô liếng. Lịch Vân vẻ mặt không để bụng. Xem bộ dáng của ta giống như là thua trận sao? Ngươi xem ta y phục liền khỏa bụi đều không dính, giải quyết hết cái gì Hồ bá không muốn qua ung dung. Hồ trưởng quỹ vừa nghi hoặc lấy tay báo cho biết một cái bên cạnh Trịnh Đồ. Vậy hắn tại sao là vẻ mặt không thể tin được bộ dạng? Chẳng lẽ không đúng không nguyện tin tưởng hắn sùng bái đại ca thua mất sao? Ai biết, có thể là bởi vì khiếp sợ thành chủ nữ nhi xinh đẹp a. Hồ trưởng quỹ liếc mắt, đương nhiên biết Lịch Vân lý do tiếp lời. Trịnh Đồ thân là Trịnh gia tử tôn, sinh ở Thần Sơn thành, đã sớm gặp qua thành chủ nữ nhi 800 trở về, làm sao có khả năng bây giờ còn khiếp sợ y chỉ xinh đẹp. Ba người liền ngồi ở chỗ kia nói chuyện phiếm. Hồ trưởng quỹ tương đương không muốn chính mình thua trận đánh cuộc, bắt đầu đả kích Lịch Vân lòng tự tin. Tiểu tử, đừng tưởng rằng đánh thắng Hổ Bá liền có gì đặc biệt hơn người, Thần Sơn thành ngọa hổ tàng long, thiên tài đa dạng. Ngươi nói không chừng cửa hải kế tiếp cũng sẽ bị đột nhiên nô gian nào đó một thiên tài liền đào thải rồi. Lịch Vân đối với mình thật lực rất có nắm chặt, huống chi đánh cuộc điều kiện chỉ cần đạt được trước 25 danh liền được. Hắn thấy, cái này không có độ khó gì. Cắt, ta xem trưởng quỹ ngươi hãy ngoan ngoãn trực tiếp đem tiền đặt cược tiễn ta được. Trước 25 danh với ta mà nói liền là một bữa ăn sáng. Trịnh Đấu nghe được tiền đặt cược, thanh niên nhân tốt đánh cuộc, lập tức tới hứng thú, vội vàng hỏi. Cái gì tiền đặt cược? Lịch Vân ca ngươi cùng trưởng quỹ đánh cuộc? Đúng vậy, Hồ trưởng quỹ cùng ta đánh cuộc, hắn cho là ta vào không được trước 25 danh. Nếu như ta tiến nhập, vậy hắn liền thua ta một khối long cốt. Hồ trưởng quỹ không nghĩ tới Lịch Vân dễ dàng như vậy liền đem tiền đặt cược nói ra. Xem ra Lịch Vân cùng cái này Trịnh gia tiểu tử quan hệ rất tốt, đã Trịnh Đồ liêu nhiên gật đầu. Trịnh Đồ mới vừa ở sân so tài gặp qua Lịch Vân đại phát thần uy, đối với Lịch Vân lòng tin mười phần. Ha ha, Hồ trưởng quỹ, ngươi chợt nghe ta Lịch Vân ca à, trực tiếp đem tiền đặt cược lấy ra đi. Ngươi mới vừa rồi là không thấy được, ta Lịch Vân ca ở trên sân thi đấu giết ngược lại khi đến đường cùng. Coi như cái kia Hổ bá dùng ra đòn sát thủ đều vô dụng. Ngươi là không có chứng kiến, lúc đó Hổ bá dùng ra ẩn sâu đã lâu tuyệt chiêu, chúng ta đều cho rằng Lịch Vân ca liền muốn thất bại, ai biết. Lịch Vân trực tiếp mở miệng cắt đứt Trịnh Đồ nói khoác. Hắn sợ Trịnh Đồ đem mình thổi quá mạnh mẽ, Hồ trưởng quỹ nghe xong sợ không thua nổi trực tiếp quỳ nợ. Tốt lắm, không có gì có thể nói, chỉ đổ thừa cái kia Hổ bá khinh địch, hắn ở trong thành tác uy tác phúc quen rồi, khinh thường anh hùng thiên hạ. Trịnh Đồ vẫn còn ở lẩm bẩm, có chút bất mãn Lịch Vân không cho hắn nói khoác. Bên kia Hồ trưởng quỹ cũng không cao hứng, Lịch Vân cũng không chịu cho hắn biết như thế nào thắng lợi, không thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn. Hồ trưởng quỹ hay dùng Lịch Vân lời nói trả lại cho hắn. Nói không sai, đừng tưởng rằng thắng hai trận, ngươi liền khinh thường anh hùng thiên hạ. Trong thành Hổ bá tính là gì, chúng ta Thần Sơn thành không riêng trong thành có cao thủ, chính là ngoài thành thôn trấn đều có thiên tài cao thủ. Hồ trưởng quỹ hay là không tin Lịch Vân có thể thắng, quyết chống đả kích Lịch Vân. Trịnh Đồ nghe Hồ trưởng quỹ vừa nói như vậy, lập tức nổi lên tìm hiểu chi tâm. Trịnh Đồ thân là công tử ca, dù sao thời gian dài ở trong thành hoạt động, đối với Thần Sơn thành chu vi cao thủ cũng không phải làm sao có thể hiểu. Nhất là gần nhất tân tiến toát ra thiên tài cao thủ. Ngược lại Hồ Doanh thành tiểu điếm trưởng quỹ, thân ở tin tức nhất lưu thông địa phương, mỗi ngày bên trong thành bên ngoài cao thấp sự tình đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hồ trưởng quỹ, ngươi nói một chút gần nhất ngoài thành toát ra thiên tài gì tới? Thật chẳng lẽ so với ta Lịch Vân ca còn lợi hại hơn? Hồ trưởng quỹ háng giọng một cái, kiêu ngạo giới thiệu. Đó là đương nhiên, chúng ta Thần Sơn thành nhân kiệt địa linh, thiên tài giống như cá giết sang sông. Gần nhất ngoài thành Tây Lĩnh thôn có cái gọi Liêu Vân Phi tiểu gia hỏa, tuổi còn trẻ cũng đã là hồn tông cảnh giới, so với ngươi Lịch Vân ca cao hơn một cấp bậc. Quan trọng nhất là, người này không hề giống trong thành đồng sinh, hoàng kiếm hạng người giống nhau, là do danh sư giáo dục mà thành mới, chỉ có hắn có thể đạt được cảnh giới này, còn hoàn toàn dựa vào cố gắng của mình, với sinh tử chi gian chém giết, tự học thành tài. Có người nói, trước mắt hắn thực lực đã không thua đồng vàng hai người. Hồ trưởng quỹ câu nói sau cùng, thuần túy là khoe khoang, Liễu Vân Phi thật ra thì vẫn là thiếu danh sư chỉ đạo, đi rất nhiều đường vòng, so với bất quá bên trong thành đồng vàng hai người. Hắn nói như vậy, thuần túy là vì diệt Lịch Vân thắng liên tiếp hai cục khí diễm, đã kích hắn một cái tự tin. Hồ trưởng quỹ nói xong cũng quay đầu mặt hướng Lịch Vân, muốn nhìn một chút Lịch Vân có hay không lo lắng. Nào biết, chỉ nhìn thấy Lịch Vân đang mỉm cười tọa lấy uống rượu, một mảnh vân đạm phong khinh. Chương 326, Trương Thiên Tài hoàn kiếm. Lịch Vân ngồi một bên vân đạm phong khinh thưởng thức rượu ngon, Hồ trưởng quỹ nhìn vẻ mặt phiền muộn. Hắn dường như vừa rồi liền không có đem Hồ trưởng quỹ theo như lời nói nghe lọt vào tai bên trong. Phu cận liền ba người này, không có nghe thấy là không có khả năng. Bất quá Lịch Vân xác thực không có đem Hồ Doanh nói bậy để ở trong lòng. Cái này xuất phát từ hắn đối với thực lực mình tự tin. Hắn bên này ngồi vững điếu ngư đài, bên kia Trịnh Đồ lại bị Hồ trưởng quỹ mấy câu nói hù dọa. Cái gì? So với đồng sinh, hoàng kiếm còn lợi hại hơn? Điều này sao có thể? Hoàng kiếm nhưng là Vạn Hồn Học Viện nổi danh thiên tài, đồng sinh lại là trong cùng thế hệ duy nhất thắng nổi hoàng kiếm người, liền ca ca của ta cũng không cùng hai người bọn họ. Cái này Liễu Vân Phi đến cùng là thần thánh phương nào, dĩ nhiên so với bọn hắn còn lợi hại hơn. Trịnh Đồ phen này kêu la om sòm ngược lại là đem Hồ trưởng quỹ chú ý lực một lần nữa hấp dẫn trở về. Hồ trưởng quỹ cũng phát hiện mình dường như thổi có chút quá đầu, ngượng ngùng bắt đầu cứu lại mới vừa lý do thoái thác. Ta nào có nói so với hắn hai người lợi hại, ta nói chính là không thua đồng vàng hai người. Dù sao Liễu Vân Phi trải qua cựu tử nhất sinh, nếu bàn về liều mạng tranh đấu kinh nghiệm, nhất định là hắn phong phú a. Nếu như bọn họ liều mạng, Liễu Vân Phi nói không chừng có thể giết ngược, bất quá bây giờ là thi đấu, hắc hắc, phòng trường lần này Liễu Vân Phi là lấy không đến đệ nhất. Trình độ rốt cuộc bị Hồ trưởng quỹ cười mỉa khiến cho phản ứng lại. Cắt, ta liền biết Hồ trưởng quỹ ngươi đang khoác lác. Lịch Vân nghe lại uống một chén rượu, khoe miệng tiểu ý càng sâu. Hồ trưởng quỹ có điểm bị lộng được không xuống đài được, bắt đầu trịnh trọng giới thiệu Liêu Vân Phi lai lịch. Ta nào có khoác lác, ngươi còn nhớ được mấy năm trước Thần Sơn thành ngoại lai một nhóm giặc cướp, bọn họ là từ Lân thành nhảy qua biên giới mà đến, mặc dù không dám vào thành, nhưng là bọn họ tới lui như gió, trong vòng một ngày liền đoạt hết ngoài thành nhiều cái thôn trang, mấy cái thôn trang đều tổn thất nặng nề, gật liên tục chống lại đều không có. Đợi đến bên trong thành vệ đội biết được tin tức đi vào tiêu diệt bọn họ thời điểm, bọn họ đã đoạt đủ đồ đạc, chuẩn bị ly cảnh. Cuối cùng bên trong thành vệ đội khẩn cản mạng cản, rốt cuộc ở biên giới đuổi kịp bọn họ, ai biết bọn họ đuổi kịp không phải người sống, mà là nhất địa tử thi. Trình Đồ nhớ lại một cái, một hồi lâu mới nhớ. Hình như là có chuyện như thế, ta nhớ được vệ đội chạy đến thời điểm, phát hiện hiện trường không có gì dấu vết đánh nhau, chỉ có giặc cướp chính mình kinh hoàng tránh vọt dấu hiệu, cùng với chết bởi kịch độc giặc cướp thi thể, sau lại tất cả mọi người cho là cao thủ gì đi ngang qua, tiện tay giải quyết rồi nhóm này giặc cướp. Chỉ bất quá chuyện này phát sinh ở ngoài thành, hơn nữa trong vòng một ngày liền giải quyết rồi, sở dĩ bên trong thành không có làm cái gì sóng lớn, cũng liền sau đó trong thành tính cách tượng trưng quên khoản bồi thường mấy cái thôn trang. Làm sao chẳng lẽ chuyện này còn có cái gì ẩn tình sao? Lịch Vân nghe đến đó, rốt cuộc có một điểm hiếu kỳ, để chén rượu xuống, chậm đợi Hồ Doanh nói xong. Đây chính là Liễu Vân Phi lần đầu tiên xuất thủ. Trình Đồ kinh ngạc, không thể tin được. Cái gì? Làm sao ngươi biết là Liễu Vân Phi ra tay? Hồ Doanh thoáng đắc ý, khoe khoang chính mình tiêu hơi thở linh thông. Năm trước, Tây Sơn chạy ra ngoài một đầu đói điên rồi bạo hùng, tổn thương phụ cận thôn xóm thật là nhiều người, cuối cùng là người tuổi trẻ đứng dậy, không bị thương chút nào độc chết đầu này bạo hùng. Sau lại có người phát hiện đầu này bạo hùng tử trạng cùng phía trước giặc cướp một màn đồng dạng, liền đi điều tra một cái, thanh niên nhân này mới chỉ có thừa nhận, đây là hắn võ hồn thiên cơ chu tạo thành tử trạng, thanh niên nhân này chính là Liễu Vân Phi. Theo hắn nói hắn năm đó săn thú về nhà vừa lúc gặp giặc cướp, nhận ra cướp vật có chính mình thôn đồ đạc, liền lần đầu tiên giết người. Lúc đó trùm thổ phỉ cũng cái hồn hoàng, lại ngay cả võ hồn đều vô dụng đi ra đã bị độc chết. Hắn một thân kỹ năng chính là ở ngoài thành trong núi lớn săn thú rèn luyện ra. Hắn hiện tại nhưng là đã có thể đánh thắng có thể so với hồn tôn bạo hùng. Trình Đồ bĩu môi, tỏ vẻ khinh thường. Bất quá cái này thiên cơ chu là cái gì võ hồn, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói qua. Hồ Doanh biểu thị không rõ lắm. Nghe thấy qua nhân nói, cái kia thiên cơ chu có thể phun tơ cao lai cao khứ, tốc độ như gió. Đối thủ hoảng loạn ứng đối bất chi bất giác sẽ không đỡ được chúng kịch động. Lịch Vân âm thầm suy nghĩ mình nếu là đối lên Liễu Vân Phi phần thắng như thế nào, chiếu theo Hồ Doanh giới thiệu tình huống, hắn cảm giác chính mình võ hồn chắc là có thể ngăn chặn cái này thiên cơ chu một con. Trình Đồ nghe xong Liễu Vân Phi trần tướng, biểu thị người này cũng liền như vậy, tuyệt đối không thể nào cùng thiên tài chân chính cao thủ so sánh với. Lịch Vân ca, cái này Liễu Vân Phi ta xem cũng liền như vậy, bất quá hoàng kiếm, đồng sinh ngươi có thể nhất định phải cẩn thận. Tới tới tới, ta và ngươi nói một chút hai bọn họ tình báo, ngươi tốt sớm có chuẩn bị. Cái này hoàng kiếm võ hồn gọi là Kim Kiếm Thiên Mã. Sử ra thời điểm kim quang bắn ra bốn phía, khiến người ta không dám nhìn gần. Hắn năm đó thảm bại với đồng sinh thủ, sau đó liên đi rồi Vạn Hồn Học Viện đào tạo sâu. Nghe nói sau lại hắn ở trong học viện biết xấu hổ sử dụng sau này, nỗ lực văn phần, rốt cuộc tuổi còn trẻ liền trở thành Vạn Hồn Học Viện thiên tài cao thủ, tiếp lấy đã bị học viện đại cao thủ Mộ Tở phó hiệu trưởng thu làm đệ tử thân truyền. Mộ Tở phó hiệu trưởng võ hồn là Xích Huyết Liệt Diễm Mã, hai người võ hồn đều là mã loại, có người nói mã phó hiệu trưởng đặc biệt nộp hoàng kiếm rất nhiều tuyệt chiêu, làm cho hoàng kiếm thực lực đột nhiên tăng mạnh. Còn như đã đánh bại hoàng kiếm đồng sinh, vậy càng không tầm thường. Chương 327 Trương Thần Sơn đồng sinh, còn như đã đánh bại Hoàng Kiếm đồng sinh, vậy càng không tầm thường. Trình Đồ nói đến đồng sinh, sắc mặt bắt đầu coi trọng. Năm đó Hoàng Kiếm ở đi Vạn Hồn Học Viện phía trước cũng đã là Hồn Tông đỉnh phong, đáng tiếc vẫn là nhiều lần bại vào đồng sinh thủ. Có người nói sau lại đồng sinh đều trở thành tâm ma của hắn, bởi vì không thấy được thắng nổi đồng sinh khả năng. Hoàng Kiếm ở Thần Sơn thành kém chút tự phế, cho tới sau này đi Vạn Hồn Học Viện mới tìm được tự tin. Đồng sinh có thể nói là cùng thế hệ người bên trong tối cường giả. Năm đó Hoàng Kiếm tuổi còn trẻ đạt được Hồn Tông đỉnh phong, đã sợ ngây người Thần Sơn thành đám người. Vì thế thành chủ cùng còn lại tiền bối còn chuyên môn triệu kiến quá đồng sinh, cổ vũ hắn tiếp tục cố gắng. Lúc ấy có tiền bối thấy hắn võ hồn là ưu hồn tân ảnh báo, cố ý dự định đề cử hắn đi Nam Châu tốt nhất báo hệ học viện đào tạo sâu, nhưng là bị hắn cự tuyệt. Hắn lúc đó nói một câu nói học viện sớm đã không có đồ đạc có thể dạy thứ hữu dụng cho hắn, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn sớm muộn sẽ trở thành tối cường, hắn căn bản không cần ly khai Thần Sơn thành. Lúc ấy có người nghe xong đối với nàng kiêu ngạo rất là khâm phục, đi vào khiêu chiến nhưng là đều bị hắn nhất chiêu đánh bại, ngay cả ta thân ca cũng không ngoại lệ. Trong cùng thế hệ thực sự chỉ có Hoàng Kiếm có thể cùng hắn quá 2-3 chiêu, dần dần cũng liền tọa thực hắn Thần Sơn thành thanh niên đồng lứa hạng nhất. Lịch Vân nghe đến đó, cũng ở âm thầm suy nghĩ, cái này đồng sinh quả thật có chút tài năng a, dám nói chỉ cần cho hắn thời gian, là có thể trở thành tối cường. Có thể nói loại nói này, hoặc là cũng giống như mình là dựa vào ngón tay vàng treo bức, hoặc là chính là thật thiên phú kinh tài tuyệt diễm bất thế gia thiên tài. Trình Đồ đột nhiên thô bị cười rộ lên. Hắc hắc hắc, bất quá có người nói đồng sinh không muốn ly khai Thần Sơn thành nguyên nhân thực sự là hắn năm đó lần đầu tiên thấy Y Lý Chỉ tiểu thư thời điểm đã bị Y tiểu thư kinh người xinh đẹp hấp dẫn, từ đây hạ quyết tâm muốn ôm mỹ nhân về. Sở dĩ hắn đối với bất luận cái gì xuất hiện ở Y Lý Chỉ tiểu thư chung quanh vừa độ tuổi nam tính đều ôm cực đại ý, nhiều năm qua, không biết đều bị hắn đánh chạy qua bao nhiêu mến mộ Y Lý Chỉ tiểu thư tình địch. Ha ha, vừa rồi Lịch Vân ca ngươi bị thành chủ triệu kiến sau khi trở về, đồng sinh mới có thể khuôn mặt thúi như vậy tìm ngươi phiền phức. Cái này đến phiên Hồ trưởng quý giật mình. Cái gì? Lịch Vân tiểu tử bị thành chủ triệu kiến, vì sao? Làm sao có khả năng? Hồ trưởng quỹ một bên kêu còn một bên trên dưới quan sát Lịch Vân. Lịch Vân ghét bỏ hắn ánh mắt hoài nghi, thêm lên không muốn chính mình bí mật mật hiện nay bại lộ, liền nửa thật nửa giả nói lung tung. Người cái này ánh mắt gì? Đương nhiên là nhân gia thành chủ mắt sáng như đuốc, không giống ngươi mắt cho coi thường người khác. Thành chủ đại nhân ở vạn ngàn tài trí bình thường bên trong phát hiện ta như thế một cái ngọc thụ lâm phong, tiêu sái tuấn giật, nho nhã lễ độ, chính trực vô tư, thiên tài tuyệt luân, thân thủ cao siêu hiền tế, không kịp chờ đợi muốn đem gả con gái cho ta. Bất quá bổn nhân bình lấy thi đấu công bình nguyên tắc, nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt yêu cầu của hắn, kiên trì muốn thắng được đệ nhất mới, chỉ có bằng lòng. Hồ trưởng quỹ bị Lịch Vân đột nhiên tự biên tự diễn chán ghét không được, Trình Đô cũng có chút dở khóc dở cười, nhưng hắn phỏng đoán đến Lịch Vân là không muốn bại lộ, liền vội vàng hòa giải. Vừa rồi Lịch Vân ca giết ngược Hồ Bá thời điểm dùng một cái đặc sắc tiểu kỹ xảo, thành chủ đại nhân khả năng yêu tài, muốn mời chào Lịch Vân ca. Hồ Doanh cân nhắc đây mới là đúng, phòng trường thành chủ muốn mời chào bồi dưỡng tay chân, bất quá bị cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng cự tuyệt. Còn như trực tiếp quyết định nội bộ tiểu tử này vì con rể, Hồ trưởng quỹ biểu thị hắn là vạn vạn không tin. Trình Đô lại đem trọng tâm câu chuyện lôi trở về. Nói chung, Lịch Vân ca, nếu như ngươi lần này có thể thi đấu đến cuối cùng, đồng sinh cửa hải này nhất định là muốn qua. Lịch Vân bình tĩnh trả lời, yên tâm đi, ta liền hỏi các ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Các ngươi đem cái này đồng sinh nói lợi hại như vậy, là bởi vì nhiều năm như vậy các ngươi đều muốn đồng sinh làm ra nhìn ở trong mắt, thật lòng sợ hai bái phục. Vậy chẳng lẽ cũng chỉ có các ngươi nhìn ở trong mắt sao? Thành chủ thì nhìn không đến sao? Thành chủ năm đó còn cố ý triệu kiến qua hắn đâu? Nếu thành chủ đều biết được, vậy tại sao hắn còn muốn thả cái này Thần Sơn thành trẻ tuổi vô địch đồng sinh với một bên? Nếu cố ý tổ chức cái chiêu tế đại hội đâu? Trình Đô bị hỏi đến vẻ mặt ngớ bức, Hồ trưởng quỹ cũng là sớm có dự liệu dáng vẻ. Lịch Vân thấy rồi hiển nhiên hiểu được Hồ Doanh khẳng định đối với đồng sinh cùng thành chủ mà biết quá sâu. Trình Đô kích động phản vấn, Lịch Vân ca, ngươi nói là thành chủ không thích đồng sinh. Đồng sinh khẳng định không cưới được y chỉ đại tiểu thư. Lịch Vân lời lại để ý vấn đề này, trực tiếp bỏ lại hai người, đứng dậy lên lầu trở về phòng nghỉ ngơi. Phía sau Hồ Doanh ở vội vàng kêu Trịnh Đô câm miệng, tiểu tử ngươi nghĩ kêu làm cho toàn thành đều biết thành chủ dự định sao, ngươi còn muốn hay không ở Thần Sơn thành la lộn. Lịch Vân cùng Trịnh Đô liền tại trong tiểu điếm nghỉ ngơi một ngày. Đợi đến sáng sớm ngày thứ hai, hai người xuất môn ăn điểm tâm xong đi trước sân so tài. Đến mục đích, phát hiện dự thi nhân số giảm đi, sân bãi đều trống không thật nhiều, dù sao ngày hôm qua lại thiếu mất một nửa người. Đợi đến mọi người đến đông đủ, thành chủ cũng xuất hiện, hắn bắt đầu tuyên bố đệ ba lần tỉ thí quy tắc. Chương 328, chương thứ 3 vòng đấu. Đệ ba lượt quy tắc tỉ thí là đem mọi người tại đây ngẫu nhiên phân phối thành đông nam tây bắc bốn tổ, mỗi tổ đợi cho xuất phát lúc, riêng phần mình hướng mình phương hướng cửa thành xuất phát. Mỗi cái ngoài cửa thành có 25 cái tín vật chờ các ngươi cướp đoạt cũng mang về nơi đây, cuối cùng đem từ các ngươi chúng tuyển ra 100 người tham gia tour thứ tư tỉ thí. Thành chủ sau khi nói xong ý bảo làm cho mọi người tại đây tiến lên rút thăm tuyển trạch cửa thành, Lịch Vân cùng Trịnh Đồ vận khí phi thường tốt, vừa lúc đều là đông môn, đồng thời ngày hôm qua ở trong tiểu điếm nghị luận qua ba cái thiên tài Liễu Vân Phi, Hoàng Kiếm, đồng sinh cũng không ở đông môn đội ngũ. Bất quá Lịch Vân đang quan sát chính mình đông môn đội ngũ phía sau, thoáng nhíu chân mày lại. Trịnh Đồ phát hiện, Lịch Vân ca, làm sao vậy, chúng ta phi thường may mắn à, ta xem trong đội ngũ cũng không có cao thủ gì à, ngươi phát hiện cái gì không đúng sao? Ai biết Lịch Vân xác thực gật đầu. Có điểm không đúng, ngươi trông xem đội chúng ta ngũ bên trong tới gần lối ra mấy người rồi sao? Trịnh Đồ nghe xong tỉ mỉ quan sát, sau đó buồn bực biểu thị dị thường gì cũng không phát hiện. Mấy người kia làm sao vậy, ta xem thực lực của bọn họ không được tốt lắm à, không giống cao thủ gì à? Lịch Vân bất đắc dĩ giải đáp, ngươi sẽ không phát hiện mấy người kia có điểm xa lạ sao? Tuy là trước hai đợt thi đấu rất nhiều người, ta không có khả năng ghi lại mỗi cá nhân, thế nhưng ta cũng thô sơ giản lược đảo qua tuyển thủ dự thi, mấy người kia ta phía trước thật cũng chưa từng thấy. Trịnh Đồ tùy tiện cậu thả hồi phục. Lịch Vân ca an tâm lạc, nhất định là mấy người này quá không hiện ra nhãn, dù sao phía trước nhiều người như vậy, sân so tài lại lớn như vậy, nói không chừng mấy người kia giấu ở trong góc không có bị ngươi phát hiện qua lạc. Ngươi tổng sẽ không cho rằng thành chủ đại nhân thương lượng cửa sau trực tiếp cho mấy người kia tham gia vòng thứ 3 thi đấu à? Cái này là không có khả năng đắc. Tuy là lần này chiêu tế thi đấu là thành chủ đại nhân ra sự, thế nhưng bên trong thành mấy đại gia tộc cũng có quan tâm, thành chủ đại nhân không có khả năng mạo hiểm đắc tội cả thành phiêu lưu tuấn tư vũ tệ rồi. Lại nói, nếu như thành chủ đại nhân thật muốn ăn gian, không có khả năng dùng thấp như vậy cấp thủ đoạn lạc, hắn chỉ cần bình phán thoáng có thiên hướng, là có thể thao túng kết quả tranh tài, hà tất dùng ra tác phương thức này. Lịch Vân nghe xong lời lại phản ứng Trịnh Đồ, biết cùng hắn nói không thông. Hắn xác thực phát hiện kỳ quặc, không riêng chính mình đông môn đội ngũ có mấy cái người xa lạ, còn lại đội ba cũng có, hơn nữa những người xa lạ này lại bước thăm xong phía sau đều không để lại dấu vết tới gần cửa ra, mà mọi người tại chỗ dường như đều không lưu ý. Lịch Vân không xác định người khác có phát hiện hay không, vẫn là phát hiện không để ở trong lòng, hắn âm thầm suy tư dưới, quyết định chú ý, chỉ cần sau đó cẩn thận một chút liền được, bằng thực lực của chính mình cũng sẽ không lận. Xe. Đợi một hồi, rốt cuộc rút thăm hoàn tất, mọi người nhìn phía thành chủ, nghe hắn ra lệnh. Thành chủ Y thì hào hùng nhìn chung quanh một vòng đám người, hô, bắt đầu. Ra lệnh một tiếng phía sau, chỉ thấy lối ra phụ cận tuyển thủ dự thi lập tức nhiệt huyết đứng lên. Bọn họ bên hô to bên như ong vỡ tổ nhằm phía ngoài thành. Lão tử cái này luôn nhất định phải đệ nhất. Hôn đàn ngươi mới, chỉ có ở phía sau đốc ta, lão tử nhất định có thể cướp được tín vật. Trước mặt cút đi, chớ cản đường, lại chống đỡ lão tử đem bọn ngươi cũng làm rơi. Trang diện nhất thời náo nhiệt lên, người phía sau cũng đều lập tức theo những người đó nhằm phía ngoài thành. Một đám người chen lấn, Trịnh Đồ cùng Lịch Vân đang muốn theo xuất phát, Lịch Vân lại đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía tây môn đội ngũ. Trịnh Đồ nhanh chóng dừng lại thúc giục. Lịch Vân ca, đi mau a, chậm liền không giành được. Nói Trịnh Đồ cũng hướng Lịch Vân quan sát phương hướng nhìn qua, lúc này mới phát hiện, một cỗ hồn lực ở tây môn đội ngũ cuối cùng bộc phát ra. Chỉ thấy bạo phát địa phương, u quang lóe lên, đem phát động hồn lực đồng sinh bao vào, sau đó đồng sinh liền trực tiếp biến mất không thấy. Đồng sinh biến mất trong nháy mắt còn hướng lấy quan sát Lịch Vân miệng méo khinh thường cười một cái. Trịnh Đồ sợ hết hồn, tiêu thất. Đồng thời cửa nam đội ngũ cuối cùng cũng quan sát được cái này màn, Hoàng Kiếm hiểu rõ lắc đầu, đây bất quá là đồng sinh hắn kỹ năng mà thôi, đừng ngạc nhiên, bất quá hắn cũng đã sắp đến bên ngoài thành, ta cũng muốn nắm chặt. Nói, Hoàng Kiếm hồn lực một vận, đột nhiên hai cây kim sắc quang xí từ sau lưng của hắn mở rộng ra tới, dự triển gần 2 mét, uy phong lấm lấm, sau đó quang xí vỗ, cả người liền trực tiếp bay lên rồi, nhanh chóng hướng cửa nam bay đi. Trịnh Đồ thấy rồi khẩn trương, Lịch Vân ca, cái này có thể đi được chưa, không đi nữa liền thật không còn kịp rồi. Lịch Vân thầm mắng tiếng một đám trang bức phạm, sau đó cũng vận chuyển hồn lực, truy hướng Đông Môn đội ngũ. Hai người thực lực xuất chúng, chỉ chốc lát, liền đuổi kịp Đông Môn đội ngũ cuối cùng, sau đó liền nhìn thấy cái đội ngũ bây giờ bị xông nhanh nhất người mang loạn thất bát ao, hung hăng lao tới. Trước mặt nhất người một bên sông còn một bên đều chớ cản đường à, ngày hôm nay ai cản đường của ta, ta liền chém ai. Tiếng la to lớn, cách mấy trăm mét xa Lịch Vân đều có thể nghe. Phía sau đi theo bởi vì liều mạng đuổi kịp và vượt qua, cũng hung thần ác sát các hiện thần thông. Trên đường đi, người qua đường bị dọa đến nhanh chóng hướng hai bên tránh. Rất nhanh đội ngũ đến rồi chợ phía đông, nơi đây vốn là cửa hàng săn sát, du khách rất nhiều, ngày hôm nay lại bị thi đấu đội ngũ khiến cho gà bay chó sủa. Rất nhiều bay ở bên ngoài sạp bị đụng phải thất linh bất lạc, mỗi cái cửa hàng nhân viên cùng lão bản đều chạy đến hướng phía đội ngũ mang to. Du khách dồn dập tránh né, nhưng là vẫn có rất nhiều tránh không kịp bị đụng phải té trên mặt đất. Lịch Vân nhìn nhíu chằm mi, xem xét dưới đội ngũ trước mặt nhất mấy người, lại nhìn một chút ngã xuống đất không bò dậy nổi du khách. Đột nhiên, Lịch Vân giống như là phát hiện cái gì tựa như, thần bí nở nụ cười. Trịnh Đồ, chúng ta không đuổi, trước giúp ta đem những này du khách đỡ dậy. Cái gì? Không đuổi rồi hả? Chương 329, chương tốc độ vô dụng. Cái gì? Không đuổi rồi hả? Trịnh Đồ hoàn toàn không hiểu Lịch Vân dự định làm cái gì. Lịch Vân quả nhiên không đi về phía trước nữa đuổi kịp, hướng bên đường đi tới, nâng dậy một cái ngã nhào người qua đường, còn một bên ôn hòa thoải mái. Ngươi không sao chứ, có muốn hay không giúp ngươi kêu y sư? Người qua đường vội vã trả lời không cần, nói liền bước ra ly khai. Lịch Vân thấy rồi càng là tự tin nhỏ bé nở nụ cười. Trịnh Đồ đến bây giờ còn là sợ không được đầu não, không biết Lịch Vân đến cùng tính toán gì. Lịch Vân ca, ngươi, ngươi cái gì ngươi, còn không chiếu ta nói làm, ngươi liền không xem những người đi đường này thường cảm sao, còn không mau đi. Trịnh Đồ chỉ có thể bất đắc dĩ bằng lòng, ngược lại hắn lại không tính làm thành chủ con rể, Lịch Vân ở bên cạnh không đội hắn gấp cái gì, hơn nữa hắn mơ hồ cảm thấy Lịch Vân làm như vậy phải có thâm ý. Trịnh Đồ cũng nâng dậy một cái ngã người đi đường, người nọ phản ứng cùng phía trước cái kia giống nhau, lúc này Lịch Vân đi tới bên người Trịnh Đồ. Ngươi có phát hiện hay không cái gì? Lịch Vân ca, ngươi là chỉ? Đương nhiên là chỉ vừa rồi cái kia hai cái người qua đường. Cái kia hai cái người qua đường, làm sao vậy, chẳng lẽ bọn họ bị xô ra nội thương? Không thể nào, không nhìn ra a. Trịnh Đồ nói xong còn nhìn chằm chằm người qua đường bối ảnh tỉ mỉ quan sát. Lịch Vân nộ bên ngoài không tranh vô một cái Trịnh Đồ đầu. Đần a, ngươi không có quan sát được hắn tứ chi mạnh mẽ, tay có vết chai sao? Ngươi lại đi đỡ một cái, nhìn có phải hay không như cũ giống nhau. Trịnh Đồ không thể làm gì khác hơn là lại đi nghe theo, Lịch Vân lại là đi tới phụ cận một cái bị đụng phải bừa bộn trà sạc, thoáng bang lão bản thu thập một chút, sau đó an vị dưới thích lý uống trà tới. Một lát sau, Trịnh Đồ cấp thiết qua đây. Thực sự ư, Lịch Vân ca, ta mới đỡ dậy chính là cái kia cùng ngươi nói một màn đồng dạng. Rốt cuộc chuyện này như thế nào hả? Chuyện gì xảy ra? A, cửa này căn bản là không có cần thiết đi cấp cái gọi là đệ nhất. Không muốn đệ nhất, cái kia làm sao đạt được tấn cấp thứ tự hả? Ngươi còn nhớ rõ thành chủ nói quy tắc sao? Hắn chỉ nói ngoài cửa thành có 25 cái tín vật, làm cho chúng ta những người này đến cấp đoạn, sau đó làm cho 25 người mang theo tín vật trở về được. Nói cách khác cuối cùng chỉ cần có người mang theo tín vật trở lại đấu trường liền được, căn bản không cần thiết tranh tiên. Nhưng là những người khác không phải đều là vội vã chạy đi ngoài cửa thành sao? Đây chính là vấn đề chỗ ở, vốn chính là một cái đoạt tín vật thi đấu, tại sao phải biến thành một cái thi chạy trò chơi đâu? Vì sao hả? Lịch Vân dùng nhưng hết thể ngữ khí nói, còn nhớ rõ xuất phát trước ta hỏi ngươi mấy cái hư hư thực thực người xa lạ sao? Ta phát hiện không riêng chúng ta Đông Môn đội có, còn lại ba chi đội ngũ cũng có mấy cái người xa lạ. Ở thành chủ hạ lệnh sau khi xuất phát, bốn chi đội vân vân bầu không khí đã bị những người này cử động cùng lời nói và việc làm được khí thế ngất trời đứng lên, đều vội vã đầu thai giống nhau chạy đi ngoài cửa thành. Không thể nào, những thứ kia người vì sao phải làm như vậy hả? Đương nhiên là vì muốn cho chúng ta liều lĩnh, bại lộ tính tình a. Nay cũng cái gì cùng cái gì a, Lịch Vân ca, ta còn là nghe không rõ. Lịch Vân thấy Trịnh Đồ vẫn còn ở khổ não, chỉ có thể vạch trần đáp án. Rất đơn giản, chỉ có chúng ta nhiệt huyết sông lên đầu, đã quên quy tắc, sẽ cho rằng chạy nhanh nhất định có thể giành được đến tín vật, kể từ đó trong chúng ta rất nhiều người sẽ không để ý người khác lợi ích, ở trong trận đấu lộ ra tính tình thật. Cửa ải này căn bản cũng không phải là chắc thí tốc độ của chúng ta, mà là chắc thí tính tình của chúng ta. Ta nói đúng hay không a, trà sạp lão bản? Lịch Vân nói xong cũng quay đầu nhìn về phía vẫn còn ở thu thập bàn ghế lão bản kia sau khi nghe hơi sững sờ, sau đó liền xoay người hướng Lịch Vân thi lễ ý bảo, tiếp lấy cười khổ hỏi. Lịch Vân công tử không hổ là bị thành chủ đơn độc triệu kiến người, đã vậy còn quá nhanh liền khám phá thành chủ tâm ý, bất quá tại hạ thực sự không minh bạch Lịch Vân công tử là từ nơi nào phát hiện cái hở, nhanh chóng như vậy phát hiện chân tướng. Ta không phải là mới vừa nói sao, ta lại xuất phát trước liền phát hiện mấy cái người xa lạ, sở dĩ liền nghi hoặc bọn họ rốt cuộc là từ đâu tới, sau lại dọc theo đường đi những người xa lạ này ngôn hành cử chỉ đều nhường ta càng thêm nghi hoặc, bọn họ căn bản không cần thiết hô to gọi nhỏ, thẳng đến ta nhìn thấy bọn họ cầm đầu hung hăng lao tới đứng lên, tuyển thủ chung cũng có người bị bọn họ làm ra kích thích đụng bắt đầu người đến. Lúc này ta lại phát hiện bị đụng người cơ bản đều không có gì đáng ngại, theo lý thuyết không thể nào bị đụng người đều may mắn như vậy à, vì vậy ta liền hoài nghi cái này chợ phía đông hết thảy trước mắt là một vỡ tuồng, mà có thể đem toàn bộ chợ phía đông đều biến thành một vỡ tuồng người giật dây lại có mấy cái đâu, ta đương nhiên liền suy đoán chắc là thành chủ vì bảo hộ chân chính tiểu thương cùng người qua đường, liền an bài thủ hạ ở chúng ta dọc đường bên trong giả trang, dù sao thành chủ cũng không khả năng liền vì một cái chiêu tế đại hội làm cho chúng ta những người này đem Thần Sơn thành làm được loạn thất bát tao, nhiều dân không ngừng. Thẳng đến ta nâng dậy một cái du khách quan sát một cái, tay có vết chai, xem ra chắc là quanh năm nắm lấy trong quân chế thức binh khí lưu lại, ta thì càng thêm xác định là thành chủ phái hộ vệ đội tới làm một tổn kịch, chính là vì để cho chúng ta chúng có vài người bại lộ tính tình, thành chủ chắc là nghĩ quan sát một chút đến cùng người nào kỳ thực trong lòng không có chút nào cố bảo vệ Thần Sơn thành dân chúng. Còn như ta làm sao phát hiện lão bà ngươi, ai cho ngươi cùng những thứ kia người ngã nhào đều có một dạng đặc thù đâu. Nghe đến đó, Trịnh Đô đều đã ngớ ngẩn, cái kia nghĩ tới đây mặt có nhiều như vậy còn con lực anh, hơn nữa Lịch Vân ca lợi hại như vậy, từ xuất phát đến bây giờ bất quá một hồi, liền phát hiện thành chủ ý đồ. Cái kia giả lão bản đến tận đây cũng lớn vì thán phục, bất quá vẫn là nhắc nhở Lịch Vân công tử đại tài, tâm tư cẩn thận, bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở một cái Lịch Vân công tử, cái này vòng thứ 3 thi đấu cuối cùng vẫn muốn chọn cầm trong tay có tín vật đến đặc biệt sân so tài, tài năng mới có thể lên cấp, công tử ở chỗ này quang uống trà nhưng là không thắng được a. Lịch Vân tự tin cười, gấp cái gì, ta đúng là đang nơi đây đợi có người đem thư vật đưa tới. Chương 330, cướp đoạt tín vật. Lịch Vân tự tin cười, gấp cái gì, ta đúng là đang nơi đây đợi có người đem thư vật đưa tới. Cái kia giả lão bản bất đắc dĩ tiến lên xin chỉ thị. Ta đoán Lịch Vân công tử nên phải là muốn chờ, các loại, những người khác giành được tín vật phía sau đường về, ngài nhị vị lại là ở chỗ này dĩ giật đái lao, cường đoạt người khác tín vật, nhưng là các vị tuyển thủ đều là hồn tông ở trên cao thủ, các ngươi như phải ở chỗ này đánh đập tàn nhẫn, cái này chợ phía đông khả năng liền không giữ được à, thành chủ tâm tư liền uổng phí. Sở dĩ người xem có thể làm phiền ngài nhị vị chuyển rưỡi bước đổi một địa phương thích hợp chờ ai. Lịch Vân đối với lần này cũng có chút không nói. Hiện tại các ngươi nơi đây ngược lại đều không cái gì chân nhân hàng thật, đánh hư không có sao chứ, hơn nữa đã có tiệm của đúng hư, sâm muộn cũng phải tu, nhiều tu một chút cũng không có chuyện gì lớn à. Giả lão bản càng thêm bất đắc dĩ. Lịch Vân công tử xin đừng làm khó dễ bọn ta khổ cực làm việc, tốt như vậy, bất kể như thế nào, Lịch Vân công tử đều bang tại hạ thu thập một chút trà sạc, bởi vậy nhìn ra. Lịch Vân công tử không phải là ngang ngược không biết lý lẽ, không phải thương cảm dân chúng người, ta hiện tại dâng tặng một cái tin tức cho ngài, cũng không tính phá hư quý củ, ngài nhị vị nghe xong liền rời đi nơi này chuyển sang nơi khác động thủ đi. Lịch Vân gật đầu cười. Ngươi cũng đã mang cho ta như thế một cái mũ cao, ta còn có thể không đổi chỗ sao? Được rồi, tin tức chính là cái này, để ba lần tỉ thí xác thực không riêng khảo nghiệm thực lực, khảo nghiệm tuyển thủ tính tình cũng chiếm rất thi đấu nặng, sở dĩ ở lịch trình chung không cố kỵ chút nào dân chúng vô tội tuyển thủ đều đã bị chúng ta những thứ này trọng tài nhớ kỹ truyền cho ngoài cửa thành tín vật điểm. Đến lúc đó những người này không chỉ có muốn cùng tuyển thủ trong lúc đó cạnh tranh lẫn nhau, bọn họ còn có thể gặp phải chúng ta đồng liêu các loại ân cần chiêu đãi. Lịch Vân nghe xong mỉm cười biến thành cười khổ. Xem ra ta nếu không phải bằng lòng đổi chỗ độc thủ, phòng chừng không lâu sau tên của ta cũng sẽ bị ngươi truyền ra ngoài, sau đó đụng phải những thứ kia đặc thù đối lại a. Lần này giả lão bản đắc ý ha ha, ta cũng không nói như vậy, bất quá đây không phải là nếu như sao, thực tế thì Lịch Vân công tử ngài đã bằng lòng ta. Được rồi, Trịnh Đồ, chúng ta đi. Lịch Vân công tử, tín vật điểm ở cửa thành bên ngoài một dặm chỗ. Cái này một dặm sẽ có rất nhiều tiểu kinh hỉ, nhị vị có thể ở cửa thành động thủ, ngày hôm nay nơi đó có thủ vệ thanh tràng, thích hợp đánh lộn, Trịnh công tử thân là người nhà họ Trịnh nên có thể mang ngươi bên trên thành lâu dĩ giật đãi lao, chúc nhị vị thuận lợi tấn cấp. Cảm ơn ngươi chúc lành. Lịch Vân cùng Trịnh Đồ ly khai trà sạn, đi trước cửa thành phụ cận, Trịnh Đồ làm lâu như vậy một đầu nhân, lên đường mới bắt đầu một lần nữa bình thường qua đây. Lịch Vân ca, không nghĩ tới thành chủ đã vậy còn quá cáo giả, cư nhiên đem vòng thứ 3 thi đấu biến thành một cái thử trung thử. Hơn nữa hắn còn phái thủ hạ tới âm chúng ta. Lịch Vân liếc Trịnh Đồ liếc mắt. Ngươi một cái thần giả ma mộ tông người, nói như vậy ngươi thành chủ thích hợp sao? Trịnh Đồ bĩu môi, đây không phải là liền hai người chúng ta sao? Hơn nữa ai bảo thành chủ như thế âm hiểm? Nếu không phải là Lịch Vân ca ngươi anh minh, ta nói không chừng hiện tại liền chúng chiêu, đến lúc đó bị người hại đều không biết ai ra tay. Yên tâm, có ta ở đây, ngươi khẳng định không có việc gì. Lại không nói mình không ở, Trịnh Đồ sẽ như thế nào? Đúng rồi, Lịch Vân ca, ngươi nói chúng ta đông môn đội đều như vậy, còn lại đội ba vậy cũng giống nhau à? Cũng không biết hoàng kiếm, đồng sinh có thể hay không cũng chúng chiêu à? Ha ha ha, nếu như thành chủ chuẩn bị ở sau có thể đem hai người bọn họ đều đào thải liền tốt nhất, đến lúc đó Lịch Vân ca ngươi nhất định làm thành chủ con rể. Lịch Vân cắt đứt hắn vọng tưởng. Ngươi đây liền không nên mơ mộng nữa, chứ không nói hai người bọn họ thân là Thần Sơn thành bản địa cao thủ nổi danh, vì danh tiếng cũng sẽ không thai họa hương tử, liền nói hai người bọn họ vừa rồi tại sân so tài thi triển thủ đoạn, vừa nhìn liền biết bọn họ căn bản là không đi đường thường, không có chút nào sẽ cùng người thường tiếp xúc được. Đúng a, hai người bọn họ một cái hội phi, một cái vèo một cái liền tiêu thất, người cũng không thấy, người khác muốn chạm đến bọn họ đều khó khăn. Không đúng. Lịch Vân ca, ngươi nói hai người bọn họ sẽ không thai họa hương tử, có thể ngươi lại thừa nhận ta sẽ trúng chiêu, chẳng lẽ ta sẽ là thai họa hương tử người sao? Trịnh Đồ cái này khiến biến đến thông minh, thoáng cái liền phản ứng lại, bất bình phản vấn Lịch Vân. Lịch Vân dùng ngươi là dạng gì người chính mình còn không rõ ràng lắm, nhãn thần nhìn Trịnh Đồ liếc mắt, ngoài miệng lại thoải mái hắn. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng không nói như vậy, đường đường Thần Sơn thành Trịnh gia nhị thiếu gia làm sao lại hoành hành ngang ngược đâu. Tiếp lấy Lịch Vân nhanh chóng nói sang chuyện khác. Cửa thành đến rồi, chúng ta trước muốn tìm một chỗ quan sát một chút, tìm đúng mục tiêu mới hạ thủ đoạt tín vật. Trịnh Đồ bị vương lòng rời đi trọng tâm câu chuyện, lập tức kiêu ngạo nói, Lịch Vân ca, ngươi xem ta, đông môn thủ vệ cùng ta rất quen thuộc, chúng ta trực tiếp thượng thành trên tường quan sát. Có Trịnh Đồ dẫn đường, quả nhiên hai người lên tường thành, hướng ngoài thành phía đông nhìn một cái, lúc này đã có tuyển thủ cầm thơ vật trở về thành. Chỉ bất quá có người quanh người theo mấy cái tuyển thủ cần muốn tranh đoạt tín vật, có người quanh người không riêng theo tuyển thủ, còn theo mặt khác một nhóm người, chỉ thấy những người này một bên động thủ còn một bên hô tao nói: "Trương Tam, ngươi vừa rồi tại chợ phía đông đụng phải ta Từ gia thiếu gia, mau mau thúc thủ chịu trói theo ta trở về bồi tội. Sang sông thử Vương Lãng, ngươi cũng dám ở chợ phía đông đụng hư ta Triệu gia cửa hàng, ngày hôm nay chúng ta liền muốn để cho ngươi biết ta Triệu gia lợi hại." Tông vào đôi xe Lang Lưu Kỳ, "Ngươi..." Lịch Vân hỏi Trịnh Đồ, "Ngươi mấy nhà khổ chủ ngươi nghe qua sao?" "Hoàn toàn không có, nuôi lên được loại cao thủ này làm côn đồ gia tộc căn bản cũng không có cái gì chợ phía đông Từ gia, Triệu gia." Hai người đưa mắt nhìn nhau, không khỏi vì thành chủ tao thao tác cảm thấy kính phục, những thứ này tay chân rõ ràng cho thấy thành chủ thủ hạ giả trang, chính là muốn vì loại bỏ những thứ này không tuân quy của người. Chương 331, Băng Sơn tự tê. Lịch Vân cùng Trịnh Đồ hai người đợi ở trên tường thành trông về phía xa ngoài thành loạn đấu, trong lòng bội phục lấy Thần Sơn thành thành chủ một phen mưu hoa. Ngoài thành bị vây công tuyển thủ cũng là trong lòng mắng to không ngớt. Nhất là những thứ kia không riêng bị tuyển thủ vây công ra hỏa, bọn họ còn muốn ứng phó đột nhiên mạc danh kỳ diệu nhô ra xa lạ cao thủ, trong lỗ tai nghe những thứ này xa lạ cao thủ nhục mạ, sau đó tay bên trong tín vật cũng là bẫy người. Bọn họ là không biết thành chủ tâm ý, Lịch Vân, Trịnh Đồ đang nhìn cái tín vật này dáng dấp phía sau, cũng đang cười thầm thành chủ nham hiểm. Cái gọi là tín vật chính là một cái hình lập phương tảng đá, bị đánh mài trơ trụi chân bóng, sáu mặt mỗi mặt đều khắc lại tín vật hai chữ, mà tảng đá bị cố ý làm thành so với người trưởng thành bàn tay hơi lớn hơn một ít, một tay bóp không được, ngược lại là có thể miễn cưỡng nâng ở lòng bàn tay, có thể hoàn toàn làm không được vũ khí đồ phòng ngự sử dụng. Kể từ đó, giành được tín vật tuyển thủ một tay tín vật, một tay đối địch, không duyên cớ bị phế non nửa thực lực, làm hại bọn họ không thể ra tay toàn lực lui địch. Nhiều người bị bức ép đến mức nóng nảy, tại nơi này điên cuồng gào thét: "Cách lao tử, quỷ tai đụng phải thiếu gia các ngươi, đại gia có chuyện phải làm, chọc tới ta xé các ngươi." Lại cũng chỉ có thể vô năng cùng nộ. Có người đã bị vây công cầu xin bắt đầu những thứ kia xa lạ cao thủ: "Các vị hảo hán, các vị cao thủ, chỉ cần các ngươi ngày hôm nay thả ta rời đi, đối đãi ta thắng thi đấu, ngày khác ta nhất định tự thân lên cửa đi quý phủ chịu đòn nhận tội." Cái này không biết rõ trạng huống cầu xin đương nhiên đã động không được có mưu đồ khác xa lạ cao thủ. Huống hồ tuyển thủ ở giữa vốn là cũng bị thành chủ nằm vùng mấy cái gián điệp, rất nhanh thì có người bị mất tín vật. Những thứ kia ở trong thành tuân theo quy củ tuyển thủ coi như tốt, ném tín vật cũng không người ở quản bọn hắn, bọn họ đại khả lại đi đoạt lại tín vật. Không tuân quy củ vẫn còn đang bị giả mạo cái gì Triệu ra tay chân Từ ra hộ vệ vây công, bọn họ cơ bản đã xác định vô duyên so tài. Bất quá ở nơi này một số người bị thành chủ điểm danh thanh trừ nhân trung không thiếu hào thủ, dĩ nhiên thật sự có người xông qua cái này một dặm thập diện mai phục đã sắp chỗ sung yếu đến cửa thành, phía sau hắn suýt lấy nhiều người, mấy người này vừa rồi dĩ nhiên có không có ngăn lại hắn. Lịch Vân nhìn chằm chằm người nọ, nhận rõ một cái: "Ta nhớ được người này hình như là gọi Lưu Vũ a." Trình Đồ gật đầu xác nhận. "Không sai, nhìn hắn vừa rồi dùng ra võ hồn băng sơ tê, người này chính là Lưu Vũ." "Lịch Vân ca, ngươi muốn ra tay sao?" "Đợi lát nữa, hiện tại liền một cái tín vật, hai ta đoạt lại làm sao chia, nhìn nhìn lại có người hay không xông tới." "Nhưng là cái này Lưu Vũ liền muốn xông vào thành, sau đó chúng ta lại ngăn lại hắn đánh nhau liền muốn bó tay bó chân." "Yên tâm, hắn vào không được thành." Quả nhiên, đợi đến cái này Lưu Vũ sắp lúc vào thành, cửa thành trong động nhảy ra một chỉ ao đầm cự hết, chỉ thấy cái này cự hết mở miệng vừa phun, cửa thành mặt đường đều bị phún thượng tầng tầng bùn nước, trong nhấp nháy, một mảnh ao đầm mang liền tạo thành, khiến người không phải đi qua. Cái kia Lưu Vũ thấy vậy, sắc mặt nhất thời xích hồng ba phần, vô cùng phẫn nộ. Cũng không biết hắn có hay không nhìn ra cái này vòng thứ ba nội mạc, ngược lại hắn thấy con đường phía trước tạm thời bất động, xoay người đối mặt truy địch, nộ phun đạo: "Các ngươi đã không cho ta thắng được thi đấu, vậy lao tử ta liền trực tiếp đem các ngươi đều làm thịt, xem ai còn có thể cả ta." Đuổi theo Lưu Vũ nhân có tuyển thủ cũng có thành chủ thủ hạ, thành chủ thủ hạ nhiệm vụ chỉ là ngăn cản không tuân quy củ người thắng được thi đấu, tuyển thủ nhưng phải giành được tín vật. Bất quá hai phe thấy Lưu Vũ rõ ràng cho thấy muốn dấu hiệu nổi gióa, đều không hẹn mà cùng đứng ở Lưu Vũ trước mặt cách đó không xa, làm tốt để phòng Lưu Vũ đại chiêu. Lưu Vũ xuất thủ cũng không hổ hắn đệ một cái xông đến cửa thành thực lực. Chỉ thấy hắn hồn lực một phát, hô to một tiếng, băng sơn liệt địa. Lưu Vũ đầu đỉnh một đầu cự đại cho giáp Tê Nhu đột nhiên xuất hiện, giáp dày bên trên còn dài hơn đầy giữ tận gai nhọn Tê Nhu ngửa mặt lên trời gào to, chừng hai người vây quanh lớn bằng Tê Nhu chân trước nặng nề hướng mặt đất một bước, một tiếng ầm vang vang, phảng phất như địa chấn lúc mới có sóng xung kích mắt trần có thể thấy lan lộ lãng, hết sức nhanh chóng lấy Lưu Vũ làm trung tâm hướng bốn chu trùng đánh mà đi. Những thứ kia vừa rồi cùng Lưu Vũ so chiêu nhân vốn là cho rằng Lưu Vũ như cũ sẽ cùng phía trước giống nhau, bằng vào băng sơn tê kinh người lực phòng ngự hung hăng lao tới. Cái kia hiểu được hắn đột nhiên đến như vậy một tay quần thể phạm vi công kích, hơn nữa còn là từ dưới đất mà đến. Kinh người này sóng xung kích vẫn còn có mê muội công năng, trong khoảng thời gian ngắn, vây công Lưu Vũ tuyển thủ cùng thành chủ thủ hạ tất cả đều bị chấn ngã xuống đất ngất đi, nghiêm trọng đã miệng phun tiên huyết, hiện nhiên ngũ tạng lục phủ đều bị trùng kích bị thương rồi. Càng người ở ngoài xa nhóm đều bị nổ kinh trụ, hướng nơi đây nhìn một cái, mặt đất càng là bị phá hư không còn hình dáng, liền ao đầm mang đều bị rung ra rất nhiều toái thạch lộ ra. Mọi người đều bị Lưu Vũ tuyệt chiêu uy lực chấn nhiếp. Lưu Vũ thấy thế lạnh rên một tiếng, đây chính là đối phó với ta hạ chẳng, các ngươi đều đi địa ngục a. Hắn rõ ràng cho thấy muốn lên trước bổ đao. Trịnh Đô nhìn một cái, đâu còn nhịn được, lập tức cao giọng một đều, đao hạ Lưu Nhân. Lưu Vũ bị tiếng la gọi lại, nhìn lại, chỉ thấy một đầu cả người bốc lấy ánh lửa hùng sư từ trên trời giáng xuống, hướng về phía hắn đánh tới. Chính là Trịnh Đô minh hỏa xích luyện sư tử. Cái kia Lưu Vũ quả nhiên là một nhân vật hung ác, nhìn thấy cái này đột nhiên một kích, cũng là hồn lực bạo phát, gầm lên một tiếng, sau đó vừa rồi đầu kia tê như hư ảnh lóe lên, chui vào Lưu Vũ trong cánh tay phải. Chỉ thấy Lưu Vũ cánh tay phải trong nháy mắt biến thành cho đen màu sắc, dài ra rất nhiều đáng sợ gai nhọn, cuối cùng Lưu Vũ trọng quyền vung ra, thẳng tắp truy hướng đánh hắn mà đến minh hỏa xích luyện sư tử. Hai người tấn công, rất nhanh tách ra, Minh Hỏa Xích Luyện Sư Tử bị đánh trúng lui về sau hơn 10 thước, mà Lưu Vũ lại là khỏe miệng hàm huyết, cánh tay phải còn lưu lại minh hỏa cho tàn tiêu đốt. Cái này luân đối chiêu, Lưu Vũ ăn cái thiệt thòi nhỏ. Chương 332, đối chiến. Lưu Vũ cùng Trịnh Đồ đụng nhau nhất chiêu, lấy Lưu Vũ ăn cái thiệt thòi nhỏ cáo chung. Lưu Vũ phẫn hận lau máu tươi trên khóe miệng, lại vận dụng hồn lực đem tay phải còn đang tiêu đốt hỏa diễm dập tắt, sau đó kiêu căng khó thuần ngẩng đầu nhìn Trịnh Đồ. Nguyên lai là Trịnh gia nhị công tử, người khác sợ ngươi Trịnh gia, lão tử ta cũng không sợ. Trịnh gia nhị công tử muốn cứu những người này, vậy đi thử một chút ta. Nói xong, liền xoay người huy quyền, lần nữa hướng phía trước tê liệt ngã xuống trên đất người đánh tới. Trịnh Đồ thấy hắn đối với gia tộc của chính mình bất kính, càng thêm ở trước mặt mình lần nữa hành hung, cũng là bị Lưu Vũ gan to bằng trời kích khởi lửa giận trong lòng. Tặc tử thật can đảm. Trịnh Đồ hai chân đạp một cái, cả người từ trên tường thành phi thân lao xuống, hai cánh tay vung lên, Minh Hỏa Xích Luyện Sư Tử tiếp được rơi xuống Trịnh Đồ, sau đó người sư tử hợp nhất, hóa thành một đoàn hồng sắc lưu tinh, cực tốc nhằm phía Lưu Vũ. Ai biết cái này Lưu Vũ dáng dấp thô cuồng, tranh đấu lúc cũng rất có mưu lược, hắn biết Trịnh Đồ đợi ở trên tường thành chính mình là vạn vạn không thắng được. Dù sao mình băng sơn tê am hiểu nhất cận chiến, phòng ngự kinh người, đáng tiếc viễn chỉnh kỹ năng quá ít, công kích phần nhiều là cận chiến làm chủ, vừa rồi sử ra tuyệt chiêu là mình vị số không nhiều gần xa đều có thể tuyệt chiêu. Lưu Vũ biết rõ chỉ có đem Trịnh Đồ gạt xuống tới cận chiến mình mới có phần thắng, cho nên mới mượn sát nhân mà đem Trịnh Đồ lừa gạt dưới thành tới, không ngoài sở liệu, Trịnh Đồ quả nhiên trung kế. Tới tốt lắm. Rất tê trung kích. Lưu Vũ ở Trịnh Đồ sắp đánh tới lúc, đột nhiên xoay người, hai tay hợp cầm, một đầu ba, bốn người cao cự tê từ hắn ôm quyền bên trong xuất hiện lần nữa, sau đó liền hóa thành một đoàn hắc quang, cùng cực tốc hồng quang đối trùng mà đi. Một tiếng ầm vang nổ, bụi mù tràn ngập, đem đối chiến hai người bao phủ đi vào. Người chung quanh tất cả đều chăm chú nhìn chằm chằm trong bụi mù gian, không chịu bỏ qua một tia biến động, đều ở đây trong lòng thầm hỏi người nào thắng. Ghê tởm. Nếu không phải là vừa rồi giải quyết những phế vật kia dùng nhiều lắm hồn lực, lão tử liền thắng. Đột nhiên trong bụi mù, truyền đến Lưu Vũ phẫn hận âm thanh. Bụi mù từng bước tán đi, chỉ thấy Lưu Vũ nửa quỳ trên mặt đất, Trịnh Đồ thì ngạo nghễ đứng ở trước mặt hắn. Lưu Vũ võ hồn băng sơn tê ở trước mặt hắn lung la lung lay, bất quá không hổ là dùng phòng ngự lực kinh người võ hồn, dù cho bị người Trịnh Đồ sư tử hợp nhất kỹ năng, dường như cũng không có gì đáng ngại, chính là bị đánh trúng mặt. Bất quá Lưu Vũ lời nói do nếu không phải là hắn hồn lực không đủ, nói không chừng hiện tại nửa quỷ đúng là Trịnh Đồ. Kỳ thực hắn nói không sai, lần này hắn lược thi tiểu kế, kỳ thực sớm đã chuẩn bị sẵn sàng tập kích Trịnh Đồ, không giống vừa rồi lần đầu tiên đối chiêu giống nhau vội vàng xuất thủ mà bị thương. Lưu Vũ chiêu này rất tê trùng kích có thể nói sức bật mười phần, mà băng sơn tê dùng phòng ngự lấy sưng, Trịnh Đồ dựa vào cận chiến cơ bản không đánh tan được băng sơn tê, cho nên chỉ cần hồn lực đầy đủ, Minh Hỏa Xích Luyện Sư Tử nhất định sẽ bị đánh bại. Lưu Vũ đương nhiên biết không cam lòng. Hắn vừa rồi chiêu đó phạm vi tính công kích băng sơn liệt địa là hắn ẩn sâu vũ khí bí mật, chiêu này nhưng là hiếm thấy gần xa đều có thể quần thể phạm vi kỹ năng, vốn định ở sau cùng trong tranh tài coi như đòn sát thủ, nào biết lại bị một đám đột nhiên nô ra tay chân hộ vệ làm cho không thể không cần. Sau đó lại bị cũng là đột nhiên xuất hiện Trịnh Đồ tập kích, căn bản không kịp hồi phục hồn lực, cho nên mới phải đưa tới hiện tại thoát lực nửa quỷ dưới đất. Không sai, Lưu Vũ tuy là nửa quỷ ở Trịnh Đồ trước mặt, lại không có lần nữa thụ thương, Trịnh Đồ công kích đại bộ phận thương tổn đều bị băng sơn tê chặn, mà cự tê chỉ bất quá bị đánh có điểm mê muội, thậm chí ngay cả một chút da cũng không chảy. Trịnh Đồ mặt ngoài ngạo nghễ nhìn lấy Lưu Vũ, trong lòng cũng là đối với băng sơn tê ra dày thịt béo biểu thị kinh ngạc, âm thầm thừa nhận Lưu Vũ nói không sai, vừa rồi chiêu đó thật là bị Lưu Vũ gạt đến rồi, nếu không phải là Lưu Vũ hồn lực không đủ, chính mình thật vẫn thất bại. Bất quá Trịnh Đồ lại sẽ không cho là chính mình thực lực tổng hợp bại bởi Lưu Vũ, phải biết rằng, nhà mình Minh Hỏa Xích Luyện Sư Tử cho tới bây giờ đều không phải là lấy vật lý cận chiến công kích làm chủ, không đánh nổi chẳng lẽ còn đốt không nổi sao? Hừ hừ, ngươi gọi là ai lão tử đâu, bản thiếu gia có thể không phải nhận thức ngươi đứa con trai này, thua thì thua, thắng thì thắng, tìm cớ gì, nếu không phải là ngươi muốn hạ sát thủ, bản thiếu gia sẽ ra tay giáo huấn ngươi. Ngươi còn không phục, bản thiếu gia không đánh nổi ngươi đần tên yêu, còn đốt bất tử hắn sao? Xem lão tử hôm nay cho bảo bối của mình sư tử thêm đồ ăn, ăn bữa ăn no. Lưu Vũ hoảng hốt, hắn vốn định cùng Trịnh Đồ tới vài câu miệng trượng lai cho mình hồi khí thời gian, cho rằng Trịnh Đồ thanh niên nhân chịu không nổi kích biết chờ mình hồi phục sau đó mới lần công bằng quyết đấu, dù sao phía trước không đem nàng từ trên thành mảnh nhỏ xuống sao. Ai biết Trịnh Đồ lúc này lại mãng quá mức, trực tiếp muốn đốt chính mình võ hồn. Thì còn đến đâu, cần muốn ngăn cản, đã thấy Trịnh Đồ đã động thủ, không còn kịp rồi. Trịnh Đồ chỉ huy Minh Hỏa Xích Luyện Sư Tử tiến lên, hồn lực bạo phát thời gian lại đột nhiên lạc hướng bên người mình, minh hỏa vừa phun, đem một chỉ bén nhọn hàm răng cắn lại. Trịnh Đồ cả giận nói, là ai dám ám tiễn đả thương người? Chỉ nghe một trận âm chắc chắc tiếng cười từ phụ cận bù nước trung truyền đến, hi hi hi, Lưu Minh, ta xem hôm nay vòng thứ 3 thi đấu kỳ quặc rất nhiều a, hai ta có muốn hay không tạm thời hợp tác một chút, nếu không thì trước mắt Trịnh công tử cửa này cũng không có a. Trịnh Đồ thấy người tới không để ý chút nào hắn, trực tiếp làm cho Minh Hỏa Xích Luyện Sư Tử toàn lực vận kình, lửa lớn rừng rực từ trên người sư tử xung ra, trực tiếp đem phụ cận ao đầm bù nước hơi cho khô. Lúc này rốt cuộc nhìn thấy một cái thô bị nam nhân từ trong ao đầm thoát ra, đi tới Lưu Vũ bên người. Người này lấm la lấm lét, trên vai nằm úp sấp lấy một chỉ chuột nâu. Trịnh Đồ nhận ra người này, dĩ nhiên là Phiên Giang Thử Vương Lãng, người này phía trước vẫn còn ở xa xa bị người vây công, vừa rồi lại thừa dịp Trịnh Lưu nhị người kịch chiến thời điểm, người khác chú ý rời đi thời gian, bất chi bất giác đến gần cửa thành, trốn ở trong ao đầm. Chương 333, Thử Vương Vương Lãng. Phiên Giang Thử Vương Lãng. Trịnh Đồ nhìn lấy Vương Lãng, nhíu mày, khinh thường nói, làm sao, ngươi cái gan chuột hạng người cũng muốn thử xem ta Trịnh gia Minh Hỏa Xích Luyện Sư Tử lợi hại sao? Nghe được Trịnh Đồ có thể nói là làm nhục lời nói, Vương Lãng dĩ nhiên vết rách cười to. Chỉ là hắn ngày thường lấm la lấm lét, cười rộ lên rất là hèn mọn. Ngươi Trịnh Nhi công tử quả thật uy phong a, ngăn cản ở cửa thành là muốn làm gì đâu? Nghe được Vương Lãng nói những lời này, nguyên bản là bị bên này chiến đấu hấp dẫn những người khác dồn dập nhìn phía Trịnh Đồ, hy vọng hắn có thể cho một giải thích. Nhất là dẫn đầu giành được tín vật mấy vị kia, càng là nhãn thần bất tiện nhìn chằm chằm Trịnh Đồ. Lúc này Lưu Vũ chậm rãi đi tới Vương Lãng phía sau bên cạnh, chỉ vào lúc trước vây công hắn, suýt nữa bị hắn giết rơi đám người kia. Tấm tắc nói ra, còn tưởng rằng ngươi Trịnh Nhị công tử là nhân nghĩa quân tử, lúc trước xuất thủ là vì cứu bọn họ. Hiện tại xem ra bất quá là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi mà thôi. Nói xong câu đó, tất cả mọi người tại chỗ đối với Trịnh Đồ cử động càng thêm hoài nghi. Dù sao ai cũng không muốn chính mình tiên tân vạn khổ nỗ lực bị người coi như giá y y ngồi đàng hoàng ở trên cổng thành. Lệ Vân thấy tình thế thay đổi dần, trực tiếp lăng không nhảy xuống, đi tới Trịnh Đồ trước người. Các vị, thành chủ lập xuống này đạo khảo hạch, vậy mỗi người dựa vào bản lĩnh thật sự nói, người có tài mới chiếm được, người yếu đào thải. Đại gia ai cũng đừng nói ai, nếu là ta trên tay có lấy tín vật, ngươi chờ một chút an nhiên thả ta vào thành. Nghe được Lệ Vân nói những lời này, đám người cũng biết ở đây đại đa số không phải là cái gì người tốt, nhưng bây giờ bởi vì Lưu Vũ trải qua gây xích mích còn đối với Trịnh Đồ trợn mắt nhìn, xem ra Lưu Vũ cũng không hảo tâm gì. Nên có cảnh giác vẫn sẽ có, nhưng mọi người lại cũng không có, mới vừa rồi bị Lưu Vũ gây xích mích cái dạng nào một lời bất hòa thì có đánh đập tàn nhẫn thái độ. Tiếp lấy, Lệ Vân nhìn lấy Lưu Vũ cùng Vương Lãng, nói ra, nhị vị, ăn ngay nói thật, ta xem là tín vật của các ngươi. Là mình giao ra đây, vẫn là. Nghe vậy, Lưu Vũ giận dữ, Vương Lãng cũng là không thích. Nói khoác mà không biết ngượng. Muốn ra trong tay tín vật, để mạng lại đổi. Lưu Vũ biết được Lệ Vân là bị thành chủ tự mình triệu kiến nhân, trong lòng suy đoán Lệ Vân khả năng thật sự có tài, vì vậy lặng lẽ xếp phía sau, muốn Vương Lãng dẫn đầu cùng Lệ Vân đối lên. Chính mình hành sự tùy theo hoàn cảnh, như tình huống không đúng thì sớm chạy ra. Vương Lãng được xưng phiên giang thử, tự nhiên không phải là cái gì ngốc bạch điểm. Thấy Lưu Vũ cử động, trong lòng âm thầm không thích, nhưng Vương Lãng biết chính mình đúng tay không nhất định chỉ có Lệ Vân một người, liền Trịnh Đồ cũng rất có thể sẽ ra tay với chính mình, bây giờ không phải là cùng Lưu Vũ xích mích thời điểm. Vương Lãng kìm ở trong lòng không vui, từ trong lòng xuất ra một viên hồi nguyên đan đưa cho Lưu Vũ, nói ra, Lưu Minh, cái này hồi nguyên đan cũng có thể trả lời người một bộ phận hồn lực. Cái này tốt. Lưu Vũ tiếp nhận đan dược trước đây dùng, chợt nghe Vương Lãng nói ra, Lưu Minh, Trịnh Đồ cùng Lệ Vân không phải là cái gì nhân vật đơn giản, hai ta liên thủ, ngươi phụ trách ngăn lại Trịnh Đồ, đối đãi ta tới thử một lần cái này bị thành chủ tự mình tiếp đãi tiểu bạch kiểm có vài phần bản lĩnh. Lưu Vũ nghe vậy gật đầu, lúc trước bị Trịnh Đồ phá hư chính mình chuyện tốt, liền chính mình thiếu chút nữa cũng bị Minh Hỏa Xích luyện sư tử tươi sống nướng chết, thù mới hận cũ phía dưới, Lưu Vũ sớm đã có giết Trịnh Đồ chi tâm. Bốn người kéo ra trận thế, một bên người lập mã tứ tản ra tới. Lệ Vân nhìn trước mắt Vương Lãng, không nói gì, dẫn đầu xuất thủ. Tốc độ thật nhanh. Có người kinh hô, chỉ thấy Lệ Vân thân pháp thật nhanh, trong giây lát đó xuất hiện ở Vương Lãng trước mặt, một quyền vung ra, lạnh thấu xương quyền phong nhấc lên trận trận cắt đuổi. Vương Lãng phản ứng cũng là cực nhanh, đồng thời thân pháp mất tiệp. Hắn một cái triệt thoái phía sau, tránh né khí thế hung hung một quyền, sau đó cả người giống như con chuột một dạng với một tấc vung trong lúc đó đằng rời. Lệ Vân thấy thế, không khỏi vang lên tiếp trước phim võ hiệp Thiên Long Bát Bộ trùng đoàn dự lăng ba vi bộ. Rất tốt, vậy thử xem chiêu này. Chỉ thấy Lệ Vân đứng ở tại chỗ, dồn khí đan điền. Một cỗ thương mang hùng hồn khí tức từ trên người hắn truyền đến. Đám người kinh hô, đây là cái gì hồn kỹ? Còn chưa thi triển, ta liền cả người run, cử chỉ chắc trở. Vương Lãng bị cổ khí thế này áp bách, lại cũng không có lúc trước thong dong như vậy không bức bách. Hắn sợ hãi nhìn về phía Lệ Vân, võ hồn nhập thân. Vương Lãng trực tiếp sử xuất chính mình võ hồn, Thương Minh Chuột. Võ hồn nhập thân sau đó, Vương Lãng tránh thoát Lệ Vân ràng buộc. Chỉ thấy lúc này, Lệ Vân trong miệng đống nhiên gọi ra một ngụm băng lãnh cực lạnh khí tức. Trong lúc nhất thời, cây cỏ thành xương, xa xa xem cuộc chiến đám người cũng cảm thụ được cái kia lạnh như băng lãnh ý, không ít người đều thâm thụ ảnh hưởng, hành động chậm chạp. Thật ở trong chiến trường Vương Lãng càng là khổ không thể tả, cho dù võ hồn nhập thân sau đó, hành động của hắn rất có cải biến, biến đến càng thêm mau lẹ, nhưng bị Lệ Vân một hớp này giá lạnh hơi thở ảnh hưởng, Vương Lãng cảm giác tự thân huyết dịch cũng bị đóng băng một dạng, hành động không thay đổi. Lúc này Lệ Vân, một trưởng vung ra, lang liệt trưởng ấn hướng phía Vương Lãng đánh tới. Vương Lãng thấy thế, sắc mặt đại biến, đây là cái gì hồn kỹ? Bạch Ngọc trưởng ấn không thể cản phá, ở giữa hành động khó chịu Vương Lãng. Vương Lãng nhấc tay đón đỡ, nhưng vẫn bị quét ngang 300m, ở cửa thành đại địa bên trên, lưu lại tràn đầy hơn thức thật sâu khe núi. Lệ Vân trưởng phong tiêu tán, mọi người mục trường cầu đốc. Chỉ thấy Vương Lãng lúc này đã hai cánh tay đứt đoạn, thân thể tứ phân ngũ liệt. Hóa ra là bị sinh sôi đập chết. Một bên đang cùng Trịnh Đồ giao chiến Lưu Vũ thấy thế, tê cả da đầu, liền hồn lực vận chuyển cũng chịu ảnh hưởng, xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Cùng ta chiến đấu còn dám phân tâm, thực sự là không biết sống chết. Trịnh Đồ cũng sẽ không thắc thất lương cơ, Minh Hỏa Xích luyện sư tử hỏa diễm tàn sát bừa bãi, phối hợp Trịnh Đồ bản thân, liên thủ hướng Lưu Vũ công tới. Lệ Vân thấy vậy, mỉm cười, việc này, kết. Chương 334, Trương gia mây hàn. Bởi Lưu Vũ xuất hiện ngắn ngủi thất thần, Trịnh Đồ bén nhẹ nắm lấy thời cơ, võ hồn Minh Hỏa Xích luyện sư tử lấy thẳng tiến không lùi tư thế nhằm phía Lưu Vũ. Lưu Vũ thất thần phía sau, lập tức tỉnh ngộ lại, trong lòng tức giận mắng, muốn thi triển hồn kỹ rất tê sống tới đi đối phó Trịnh Đồ võ hồn hợp kích. Thế nhưng chiến trường thay đổi trong nháy mắt, mỗi một sai lầm đều sẽ đưa tới bị thua, thậm chí trả giá bỏ mình đại giới. Lưu Vũ linh tê võ hồn ở thân thể phương diện lực lượng tự nhiên cao hơn Trịnh Đồ, nhưng Trịnh Đồ Minh Hỏa Xích luyện sư tử hỏa diễm là Lưu Vũ cực kỳ linh tê không thể ngăn cản. Minh Hỏa Xích luyện sư tử hướng phía Lưu Vũ phun ra một ngụm nồng nặc nhiệt độ nóng bỏng hỏa diễm, Lưu Vũ vốn chuẩn bị thi triển hồn kỹ căn bản không kịp sử xuất. Lưu Vũ toàn thân bị ngọn lửa vây quanh, phát sinh từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trịnh Đồ nhìn chằm chằm không ngừng rẽ rủa Lưu Vũ, sắc mặt tàn nhẫn. Nhưng cuối cùng Trịnh Đồ vẫn là thu hồi nhiệt độ cao liệt hỏa. Lệ Vân nhìn lại, Trịnh Đồ bất đắc dĩ, hai tay mở ra. Không có biện pháp, muốn chết Lưu Vũ chết trong tay ta, Lưu gia cùng ta Trịnh gia chính là không chết không thôi cựu địch. Bất đắc dĩ, tha cho hắn một cái mạng nhỏ. Lệ Vân nhún nhún vai, những thứ này đại gia tộc chúng các loại lợi ích đảm bảo, rút dây động rừng, Trịnh Đồ có này dự định không lấy làm lạ. Lệ Vân dung trong tay vung vẫy tín vật, hướng về phía Trịnh Đồ nói ra, đừng quên cái này. Hai người cất xong tín vật phía sau đang chuẩn bị ly khai, lúc này một ánh mắt âm vụ thanh niên ngăn cản hai người lối đi. Lệ Vân nhíu mày, nhìn phía Trịnh Đồ. Trịnh Đồ nhãn thần cẩn thận, giới thiệu, Trương gia gia chủ tiểu nhi tử, Trương Vân Hàn. Võ hồn băng lăng trường cung, khí vũ hồn. Bởi vì thiên tư thông tuệ thâm thụ Trương gia gia chủ yêu thích, bình thường liền thích vì không phải làm đãi, bất quá đều là chút tiểu đả tiểu nháo, lớn sai chưa bao giờ phạm. Nghe vậy, Lệ Vân ngược lại là cảm thấy có chút ý tứ. Xuất thân danh môn vọng tộc, trên người nhiễm không ít hoàn khố khí độ ngược lại là bình thường, nhưng có thể nhịn được dục vọng trong lòng, sai lầm lớn không đáng. Xem ra có cùng với chính mình đặc biệt tâm tư. Xin hỏi Trương công tử đây là vì sao ạ? Trịnh Đồ đi lên trước, dò hỏi. Trương Vân Hàn người cũng như tên, làm người có chút lãnh khốc, chỉ thấy hắn lạnh lùng chỉ vào hai người trong tay tín vật nói ra, thứ này, ta. Lệ Vân A một tiếng bật cười, thật đúng là bị sủng lớn hài tử, nói ngược lại là có vài phần kiếp trước chủ hữu nhị bị hữu thiếu niên ảnh tử. Nghe Lệ Vân tiếng cười, Trương Vân Hàn trực câu câu nhìn chằm chằm Lệ Vân, trên mặt lộ ra một tia tức giận. Ở Trương gia, ai dám như vậy không nể mặt hắn? Người trước mắt này ngược lại là dáng dấp không tệ, nhưng thì có ích lợi gì? Trương Vân Hàn cắn răng hỏi ngươi cười cái gì? Lệ Vân bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, không có gì, ta chỉ là nhớ lại buồn cười sự tình. Trịnh Đồ bất đắc dĩ nhìn lấy Lệ Vân đùa với Trương Vân Hàn, nhịn không được nhắc nhở, trải qua huynh cẩn thận, cái này Trương Vân Hàn, mặc dù tuổi tác còn tiểu, nhưng thực lực không tầm thường, vẫn là chú ý cho thỏa đáng. Nghe vậy, Lệ Vân thu hồi mỉm cười, xoay người hỏi Trương Vân Hàn, Trương công tử, ngươi nói vật này là ngươi, vậy ngươi muốn thế nào cầm đâu? Một bên Trịnh Đồ nghe được Lệ Vân như vậy khiêu khích, sắc mặt khiếp sợ. Trải qua huynh a trải qua huynh, ta còn tưởng rằng lời nói của ta, ngươi cũng nghe lọt được đâu. Không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là người như vậy. A Trương Vân Hàn tự nhiên không đốc, nghe ra được Lệ Vân khiêu khích. Hắn giơ lên tay mình trưởng, dùng sức nắm chặt, nói ra, ngươi không cho, ta chỉ có cưỡng đoạt. Nói xong, Trương Vân Hàn trên người hồn lực bắt đầu khởi động, một tấm tuyệt đẹp tràn ngập dùng mình trưởng cung xuất hiện ở trong tay. Lệ Vân cũng bị nâng lên chiến ý, hắn cầm trong tay tín vật hướng Trịnh Đồ ném một cái, trực tiếp nhắm phía Trương Vân Hàn. Xem ngươi tiến nhanh hay là ta nhanh. Lệ Vân một quyền đánh phía Trương Vân Hàn, Trương Vân Hàn thả người nhảy lên, hiển nhiên muốn kéo mở với Lệ Vân khoảng cách. Lệ Vân thấy thế, nói nhỏ, làm sao có khả năng để cho ngươi như nguyện. Trương Vân Hàn vu giữa không trung, ngón tay động liên tục, trong nháy mắt ba con tản mát ra lạnh thấu xương dùng mình mũi tên bắn về phía Lệ Vân. Một bên Trịnh Đồ ánh mắt sáng quắc nhìn trước mắt hai người chiến đấu. Mặc dù không biết trải qua huynh vì sao phải khiêu khích Trương Vân Hàn, nhưng đây cũng là một cái có thể thăm dò Trương Vân Hàn thực lực cơ hội tốt. Đối với cái này vị thiên tư tuyệt thế Trương gia tiểu công tử, đừng nói Trịnh Đồ, mọi người đều rất tò mò. Lệ Vân nhãn thần vi ngưng, thần tình chăm chú. Đầu tiên là lợi dụng thân pháp mau lẹ tránh thoát trước hai con mũi tên, lúc này cuối cùng một mũi tên đã gần bắn trúng Lệ Vân. Đứng xem đám người kinh hô, không nghĩ tới, Trương gia này tiểu công tử mũi tên nhanh như vậy, quả nhiên danh bất hư truyền. Trịnh Đồ nhìn trên chiến trường nguy hiểm một màn, hơi chút nheo lại hai mắt. Trải qua huynh, đối mặt một mũi tên này, ngươi biết làm như thế nào đâu? Hiện lên trước hai con phong bế địch nhân không gian mũi tên phía sau, đối với cuối cùng một mũi tên này, Lệ Vân đã không có đàng rời thời gian cùng không gian. Liên tại mọi người chờ mong Lệ Vân sẽ ứng đối như thế nào lúc, Lệ Vân dồn khí đan điền, trong miệng hét lớn, "Toái!" Chỉ thấy Lệ Vân chắp hai tay, ở mũi tên gần bắn trúng thân thể lúc đem mũi tên vững vàng kẹp lấy. Kèm theo len ken kim thạch tấn công tiếng, mũi tên kia tên ứng tiếng mà nát. Lúc này, Trương Vân Hàn đã hạ xuống trên mặt đất, khoảng cách Lệ Vân bất quá thập bộ. Nếu như Lệ Vân nghĩ, hắn có thể đủ trong nháy mắt xuất hiện ở Trương Vân Hàn phía sau. Nhưng Lệ Vân không có tiếp tục tiến công, hắn nhìn vẻ mặt cẩn thận Trương Vân Hàn, nói ra, ngươi tiễn thuật không sai. Chương 335, liên tiếp khiêu chiến. Người ngoài không hiểu hai người vì sao không đánh rồi, Trịnh Đồ ngược lại là nhìn thấu vài phần đầu mối. Chỉ thấy Lệ Vân nói ra, lấy hồn lực thành tiễn, đã đủ thấy ngươi hồn lực chi tinh thuần. Ngươi nhìn như bắn ra ba con tiễn, nhưng chân chính công kích cũng chỉ có một chỉ. Trước hai con tiễn cực kỳ huyền diệu, đem ta đường toàn bộ phá hỏng, vô luận là tiến công vẫn là tránh lui. Thứ nhì, ngươi tiễn không chỉ là đơn giản như vậy. Mỗi một mũi tên bên trên đều kèm theo được có ngươi Trương gia công pháp đặc thù hiệu quả. Tiết tiếng rên chung có chứa lấy thanh âm chí huyễn tinh thần áp chế. Nếu là bình thường người, đang đối mặt như ngươi vậy thiết kế tỉ mỉ tuyệt sát ba mũi tên, sợ rằng vừa rồi đã chết thảm tại chỗ. Ta nói đúng không? Lệ Vân mỉm cười, nhưng nói ra nội dung cũng là làm cho tất cả mọi người tại chỗ kinh hãi không thôi. Trịnh Đồ ánh mắt híp lại, thì ra là thế, Trương Vân Hàn tiễn thì ra là thế khủng bố. Tiễn, không ra thì thôi, ra thì thấy máu. Tốt kinh tâm thiết kế, thật là ác độc cay sát tâm. Trương Vân Hàn thấy Lệ Vân phá giải chính mình đoạt mệnh ba mũi tên, đồng thời đoán được ảo diệu bên trong lòng cũng là cực kỳ khiếp sợ. Hắn nói ra, ta nguyên tưởng rằng cùng thời tu sĩ bên trong không ai có thể tiếp được ta cái này nhất chiêu, nhìn là ta tự đại. Ngươi là ai? Hiển nhiên, Trương Vân Hàn cũng không biết Lệ Vân sở hữu tin tức. Lệ Vân mỉm cười, Lệ Vân. Lệ Vân Trương Vân Hàn khẽ đọc tên này, sau đó thu hồi chính mình võ hồn băng lăng trường cung, cũng không quay đầu lại đi, lưu lại đầu góc mơ hồ mọi người tại đây. Trải qua huynh, như thế nào? Trịnh Đồ đi tới Lệ Vân bên người, vấn đạo. Lệ Vân nhẹ giọng nói, thực lực, tâm tính đều không giống nhau với thường nhân. Chỉ tiếc, gia tộc cương triều sẽ lãng phí hắn quý báu nhất thiên phú. Bất quá, mọi người tự có thiên mệnh, bọn ta quan tâm làm cái gì? Bởi hai người đã thu được tín vật, bây giờ có thể mang theo tín vật đi trở về. Hai người lợi hại, mọi người đều đã biết, vì vậy cũng không người đến tìm hai người phiền phức. Nhìn hai người đi vào cửa thành bối ảnh, những người khác lần nữa tham dự vào tín vật trong tranh đoạt. Đi ở trên đường phố, Trịnh Đồ hưng phấn nói, "Trải qua huynh, cái này đôi ta hai người đều có tín vật, chỉ cần đem mang về, cái này đệ ba lần tỉ thí, liền thắng." Lệ Vân liếc nhìn xung quanh, thấy nguyên bản đoàn người chen chen trên đường cái lúc này trống rông không người, trong lòng âm thầm chú ý nghe được Trịnh Đồ nói, Lệ Vân trả lời, "Đừng nghĩ được đơn giản như vậy, ngươi xem một chút đường phố này trên có cái gì bất động." Trịnh Đồ nghe vậy, cũng phát hiện dị thường. "Cái này, là chuyện gì?" Lệ Vân trong lòng có chút hứa suy đoán, đại khái là thành chủ thủ đoạn. Thành chủ nên có thể nghĩ đến, thu được tín vật người phản hồi trong bản vẽ nhất định là chắc trở trung điệp, sở dĩ thẳng thắn triệt bỏ chu vi nguyên bản làm bộ dân chúng binh sĩ. Từ vào thành cửa mở thủy, cho tới khi tín vật chờ một hồi phụ thành chủ. Con đường này, chính là sau cùng chiến trường. Ân. Trịnh Đồ nặng nề gật đầu, đồng ý Lệ Vân thuyết pháp. Hai người cẩn thận một đường đi về phía trước, quả nhiên, với nửa đường, có người đã sớm chờ. Đó là một cái lôi thôi chẳng hán, giữ lại râu quai nón, tóc tán loạn, đầy mặt một bả với trần ai. Lôi thôi tráng hán chậm rãi hướng về Lệ Vân hai người đi tới, Lệ Vân cùng Trịnh Đồ vẫn không nhúc nhích, chuẩn bị hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tráng hán đi đến gần, một cỗ khó ngửi mùi thối đầy xoắn mũi, Lệ Vân còn tốt, ánh mắt nhất khắc không rời lôi thôi tráng hán. Trịnh Đồ nơi đó bị qua những thứ này, đang chuẩn bị che mũi nôn khan thời điểm, tráng hán đột nhiên động rồi. Tráng hán thân thủ mất tiệp, nhất thức đạn thối liền trực kích Trịnh Đồ đầu lâu, lúc này Lệ Vân kéo Trịnh Đồ, hơi hướng về sau một bước, tránh ra rồi tráng hán công kích. Mang theo hôi thối hắc mao chân với Trịnh Đồ trước mắt bay qua, càng là sông hắn khó chịu. Lệ Vân ngửi được cái mùi này, nhận thấy được không thích hợp. Nhưng là Tráng Hán vẫn chưa cho hắn thời gian suy tính, thấy lúc trước Lệ Vân cứu Trịnh Đồ, Tráng Hán liền dẫn đầu hướng Lệ Vân công kích mà đến. Lệ Vân một tay đẩy ra Trịnh Đồ, trở tay cùng Tráng Hán đối một quyền, hai người nhất thể rút lui ba bước. Tráng Hán trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, dường như kinh ngạc với vóc người cũng không hùng vĩ Lệ Vân vậy mà lại có như vậy cường đại lực lượng. Lệ Vân cũng là có chút kinh ngạc, ngược lại không phải là kinh ngạc với đối phương lực lượng, mà là kinh ngạc với đối phó chiêu thức. Trong quân người. Nghe vậy, Tráng Hán nhãn thần co rụt lại, giành trước công kích mà đến, một thanh đại đao xuất hiện ở trong tay, nhìn hồn lực dũng động răng rắc, phải là đối phó võ hồn. Trên đại đao điêu khắc cái này một cái khát máu hổ đầu, Tráng Hán mỗi một đao đánh xuống đều nhắc lên trận trận của phong, đồng thời tia sát ý hội tụ, Tráng Hán công kích càng cường đại hơn. Đối phương hiển nhiên muốn cắt đứt Lệ Vân tâm tư, nhưng Lệ Vân đoán được bộ phận chân tướng. Trong quân người xuất hiện ở thành chủ trong khảo hạch, hiển nhiên là thành chủ an bài. Nhưng là thành chủ vì sao có này một lần hành động đâu? Lệ Vân trăm mối không lời giải, bất quá cái này cũng không gây trở ngại thực lực hắn phát huy. Lại tăng thêm cái này Tráng Hán tuy là chiêu thức sắc bén, nhưng liên tiếp tách ra yếu hại, bởi vậy Lệ Vân đúng dung. Tráng Hán cùng Lệ Vân chia làm hai bên. Lệ Vân hơi gật đầu, Tráng Hán lặng yên thối lui. Lúc này, Trịnh Đồ còn tả và nói, "Thật xú a, ta đi." Chương 336, bốn vòng quy tắc. Trịnh Đồ che miệng mũi, vẫn là rất khó chịu. Hắn vừa trách móc vừa hỏi, "Trải qua huynh, cái này Tráng Hán cái gì nguồn gốc, làm sao chuyên môn tại bực này ta đây hay?" Lệ Vân một bên nuốt nuốt trong tay tín vật, một bên hồi đáp, "Chắc là thành chủ an bài quân ngũ người, về phần tại sao biết chờ đấy đôi ta. Ta muốn, những người khác từ nơi này con đường đi qua hẳn là đều sẽ trải qua như vậy một lần khảo nghiệm." Hơn nửa ngày, Trịnh Đồ tài hoan quá thần. Lệ Vân nhắc nhở, trên người của hắn tanh tưởi không phải thông thường mùi thúi, chắc là dung hợp nhiều loại hồn thú bài tiết vật đưa đến tanh tưởi. Chớ xem thường thứ này, có những thứ này, quân đội hành quân lúc có thể giảm bớt phiền toái không cần thiết. Còn cùng người đối địch, cũng có thể đưa đến quấy nhiều tác dụng. Nói xong, Lệ Vân nhìn một chút Trịnh Đồ, ngươi không phải là chúng chiêu sao? Trịnh Đồ xấu hổ cười, nói ra, thật đúng là đừng nói, ta vừa nghe tới cái này cổ mùi thúi, trong bụng liền một trận bốc lên. Cái này cổ mùi thúi trung hẳn là chứa đựng cái này còn lại vật thần bí, có thể để người ta hành vi cử chỉ chịu đến nhất định ảnh hưởng. Nói, trải qua huynh vì sao không chúng chiêu hả? Lệ Vân mỉm cười, thân ở bên ngoài, lòng cảnh giác không thể không, từ vừa mới bắt đầu nhận thấy được không thích hợp bắt đầu, ta liền điều chỉnh chính mình hô hấp tần suất. Phải biết rằng, đây chỉ là y thành chủ chiêu tế tỉ thí mà thôi, nếu như liều mạng tranh đấu, địch nhân biết dùng hết tất cả phương pháp, không chỉ là tanh tưởi, độc vật, mê dược đều có khả năng. Trịnh Đồ nghe vậy, như có điều suy nghĩ, đối với Lệ Vân ôm quyền hành lễ nói, trải qua huynh giáo huấn, hình ảnh cần tích chữ ở tâm. Lệ Vân khoát khoát tay, nói ra, một ít việc nhỏ, không coi là cái gì. Hai người chạy về sân so tài, phát hiện Đồng Sinh cùng Hoàng Kiếm hai người sớm đã trở về. Hai người này thật đúng là nhanh a, Trịnh Đồ cảm khái nói. Nhìn thấy Lệ Vân, Đồng Sinh trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng, thật đúng là chậm a. Nghe vậy, Lệ Vân nhíu mày một cái. Thật sao? Ta xem chưa chắc. Cắt, thật đem mình làm một nhân vật. Hoàng Kiếm lúc này lên tiếng rêu cợt nói. Hoàng Kiếm đem Đồng Sinh coi như cả đời địch, cho rằng chỉ có mình mới có thể đánh bại hắn, những người còn lại hắn hết thảy không để vào mắt. Lệ Vân nhìn Hoàng Kiếm, không tin, như thế này nhìn của người nào thứ tự cao. Vừa nói, Lệ Vân xuất ra một khối kim tệ, nói ra, liền đổ một khối kim tệ, như thế nào? Chê cười. Quả thật là nông thôn dã nhân, một khối kim tệ cũng không cảm thấy ngại đem ra được, đừng ném người chói mắt. Hoàng Kiếm thấy Lệ Vân xuất ra một khối kim tệ, trực tiếp mở miệng sẵn nói. Đồng Sinh cũng là nheo lại hai mắt, nhìn chằm chằm Lệ Vân, cảm thấy Lệ Vân hành động này là ở vũ nhục chính mình. Hắn rên một tiếng, xoay người rời đi, lưu lại một câu. Đừng chết được sớm như vậy, mạng của ngươi là của ta. Lệ Vân nghe vậy, cười cười, nhưng trong lòng cũng là một mảnh lửa giận. Đồng Sinh, Hoàng Kiếm, hai người đều là thiên tài, nhưng xử sự làm người quá mức tự ngạo, cho là mình thiên tư xuất chúng, hoặc có lẽ là thực lực cao cường liền coi thường người khác toàn bộ. Lệ Vân lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, cái này sẽ là ngươi hai người sơ hở lớn nhất. Hoàng Kiếm đánh trong lòng coi thường Lệ Vân, hoặc là toàn bộ Thần Sơn thành trung, ngoại trừ Đồng Sinh ở ngoài, Hoàng Kiếm ai cũng không nhìn chúng. Thấy Đồng Sinh đi rồi, Hoàng Kiếm cũng không muốn cùng Lệ Vân nói thêm cái gì, xoay người rời đi. Lúc này, một cái tướng mạo thanh niên anh tuấn đi tới sân so tài, đem vật cầm trong tay tín vật giao cho nhân viên công tác kiểm tra, phân rõ thật giả. Lệ Vân nhìn đối phương. Trịnh Đồ nói ra, "Trải qua huynh, đây chính là Hồ trưởng quỹ nói Liêu Vân Phi." Lệ Vân nhìn đối phương bối ảnh, gật đầu. Thực lực không thể tiểu suy. Võ hồn sự tình thiên cơ chu sao, thú vị. Thời gian dần dần trôi qua, rất nhanh, sở hữu tay cầm tín vật người đều về tới sân so tài. Không nhiều không ít, vừa lúc 100 người. Còn lại không có thu được tín vật người hoặc là rời đi, hoặc là ở lại sân so tài bên ngoài, nhìn lấy tỉ thí kế tiếp. Thần Sơn thành chủ Y Hùng Hào lên sân khấu tuyên bố tỉ thí kế tiếp quy tắc, thua thứ tư tỉ thí, Ma Lâm Sơn Mạch. Cổ thí như sau, bổ tọa với Ma Lâm Sơn Mạch ở chỗ sâu trong cất giấu một viên Minh Châu. Nếu là có người có thể đem Minh Châu tìm trở về, đó chính là lần này tỉ thí đệ nhất danh. Trước giờ nói xong, lần này tỉ thí, không gì kiêng kỵ. Sinh tử có số, giàu sang do trời. Không gì kiêng kỵ sao? Lệ Vân trầm ngâm, cứ như vậy, toàn bộ Ma Lâm Sơn Mạch sẽ biến thành chiến trường chân chính, đến lúc đó nhất định sẽ chết rất nhiều người. Hắn nhìn lại Thần Sơn thành chủ, cảm thấy trong này khẳng định thâm ý sâu sắc. Tua thứ tư tỉ thí ngày mai mới có thể bắt đầu, mọi người đều sẽ đạt được một đêm tu dưỡng cơ hội. Lệ Vân cùng Trịnh Đồ trở lại khách sạn, tùy tiện chọn chút thức ăn. Trịnh Đồ nói ra, thi kiểm tra xong vũ lực, lại chắc thi tâm tính, cuối cùng lại làm cho chúng ta sử xuất riêng phần mình thủ đoạn cướp đoạt một viên Minh Châu. Thanh chủ này ngược lại là có ý kiến gì? Lệ Vân cũng là đối với lần này có chút nghị không thông, bất quá, nhớ tới lần này tỉ thí mục đích là vì Y Chỉ tiểu thư, Lệ Vân trong lòng có một chút suy đoán. Hắn trầm ngâm nói, có thể hay không có thể, Y thành chủ cố ý ban bố tỉ thí như vậy quy tắc, là vì tuyển ra một cái thực lực đầy đủ cường đại con rể đâu. Nghe vậy, Trịnh Đô có chút bừng tỉnh, phải có khả năng, thân là cha, nhất định sẽ chưa chính mình bảo bối nữ nhi làm tốt nhất dự định. Ta muốn thành chủ nhất định sẽ tuyển trạch một cái tâm tính không xấu, thực lực cao cường người. Chương 337, nữ tử thần bí. Ngày thứ hai, sáng sớm. Lệ Vân hai người liền đồng thời đi tới sân so tài, lại nhìn thấy Đồng Sinh Hoàng Kiếm hai người, phảng phất với những chuyện này, hai người cũng muốn tranh cái cao thấp giống nhau. Nhìn thấy Lệ Vân đến đây, Hoàng Kiếm không nhìn thẳng hắn, nhi Đồng Sinh ngược lại là bởi vì Y Chỉ tiểu thư duyên cớ cố ý cùng Lệ Vân nói một câu nói. Ở Ma Lâm Sơn mạch trung, cẩn thận một chút. Lệ Vân cười cười, hắn biết, Đồng Sinh cũng không phải là hảo tâm nhắc nhở hắn, mà là làm cho hắn đừng chết quá nhanh, hắn muốn tự mình động thủ. Nhìn là ngươi cái này Thần Sơn thành đệ nhất thiên tài lợi hại, vẫn là của ta Long Hồn càng sâu một bậc. Lệ Vân trong lòng hạ quyết tâm, Hoàng Kiếm, Đồng Sinh, hai người nhất định sẽ vì bọn họ tự đại trả giá giá không nhỏ. Đợi cho thành chủ đến, chỉ nghe hắn nói ra, các vị, liên quan tới này luân quy tắc tỉ thí, hôm qua đã nói rõ. Hiện tại, bắt đầu tỉ thí. Ra lệnh một tiếng, không ít người trực tiếp hướng cửa thành mà đi, hiển nhiên muốn giành trước một bước tiến nhập Ma Lâm Sơn mạch. Đồng Sinh càng là sử xuất chính mình võ hồn lũ hồn tin ảnh báo, hồn lực bắt đầu khởi động trùng, một thân cũng tại chỗ biến mất. Thấy thế, Hoàng Kiếm cũng là lưng mọc song xí, trực tiếp bay về phía ngoài thành. Lệ Vân bên cạnh Trịnh Đồ có chút gấp nóng, nói ra, "Trải qua huynh, chúng ta cũng mau nhanh một điểm. Đừng làm cho bọn họ đoạt được tiên cơ a." Lệ Vân kỳ quái nhìn Trịnh Đồ, nói ra, "Ngươi lại không chuẩn bị lấy cái kia Y Chỉ tiểu thư, ngươi gấp cái gì?" "Ai nha." Trịnh Đồ vẻ mặt hận thiết bất thành cương dáng dấp, "Cái này cũng là vì ngươi nha." "Ta..." Lệ Vân chỉ cùng với chính mình mũi có chút đầu ngộng, "Cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta nha." Chỉ nghe Trịnh Đồ nói ra, "Thành chủ đều cố ý triệu kiến ngươi, nghĩ đến hắn rất xem trọng ngươi, lại tăng thêm ngươi cùng Đồng Sinh còn có ước định đâu. Nếu như ngươi rơi ở phía sau, đó không phải là không duyên cớ bị người nhàn thoại nha." Bị Trịnh Đồ vừa nói như vậy, Lệ Vân cười nói, "Ta đều không đổi, ngươi vội cái gì? Hơn nữa, ngươi cảm thấy thành chủ sẽ đem Minh Châu giấu ở một cái dễ dàng tìm được địa phương sao?" "Vậy ngược lại cũng là." Trịnh Đồ bước đầu, cảm thấy lấy thành chủ tính cách cùng với đối với Y Chỉ tiểu thư thương yêu, nhất định sẽ cẩn thận lại cẩn thận. Khuyên phủ hết Trịnh Đồ, Lệ Vân nhưng trong lòng thì bị khơi dậy thắng muốn. Nếu như bình thường, loại này tỉ thí không cần phải lưu ý, nhưng Đồng Sinh, Hoàng Kiếm ba lần bốn lượt châm chọc khiêu khích, nhưng cũng khiến người ta rất là căm tức. "Cũng được, yên lặng làm sao lâu, cũng nên hoạt động một chút." Nói xong, Lệ Vân thân ảnh lập tức tại chỗ biến mất, tuy là hắn vẫn chưa sử dụng võ hồn, nhưng có bộ phận long hồn cưỡi gió mà đi năng lực. Thấy Lệ Vân trong nháy mắt biến mất, Trịnh Đồ hô to, "Chờ ta một chút nha." Tiếp lấy, Trịnh Đồ cũng triệu hồi ra chính mình võ hồn Minh Hỏa Xích Luyện Sư Tử, hướng phía Ma Lâm Sơn mạch phương hướng mà đi. Đài cao bên trên, Thần Sơn thành chủ Y Liễu Hào Hùng, nhìn lấy các thi thủ đoạn 100 thanh niên, khóe miệng cười cười. Ma Lâm Sơn mạch bên ngoài, Lệ Vân ngừng lại, quyết định chờ một chút Trịnh Đồ, tuy là người này không đứng đắn, nhưng làm người không sai. Chỉ chốc lát sau, chân đạp Minh Hỏa Xích Luyện Sư Tử Trịnh Đồ liền ra hiện tại Lệ Vân trước mặt. Chỉ thấy hắn quần áo xốc xếch, phong trần phó dáng dấp, tốc độ này là có mau hơn. Vừa thấy mặt, Trịnh Đồ liền đoán giận đến, "Trải qua huynh, ngươi đây cũng quá không có ý nghĩa, cũng không đợi chờ ta. Xem ta cái này mệt." Thấy thế, Lệ Vân không thể làm gì khác hơn là ôm quyền cười theo, "Tốt, tốt, tốt, đều là của ta không phải, chúng ta vào đi thôi." Tiếp lấy, hai người tiến nhập Ma Lâm Sơn mạch trùng, vừa tiến vào trong, một cỗ khí tức âm lãnh liền đập vào mặt, trong không khí dường như trộn một tia nhàn nhạt mùi máu tươi. Trịnh Đồ nhún nhún mũi, mùi này có điểm lạ a. Lệ Vân cũng là tập mãi thành thói quen. Không nghĩ tới, cuộc tỉ thí này biết kịch liệt như thế, mới chỉ có qua không lâu, liền có người bị hao tổn. Lệ Vân xoay người đối với Trịnh Đồ nhắc nhở, "Kế tiếp, chúng ta cẩn thận một chút, tình hình chiến đấu khả năng so với chúng ta nghĩ càng thêm kịch liệt." Trịnh Đồ gật đầu, hai người cẩn thận một chút tìm kiếm thành chủ nói viên kia Minh Châu. Hai người cẩn thận một đường đi về phía trước, đột nhiên, một chỉ chi chu nhanh chóng tới gần hai người. Chi chu đi tới Trịnh Đồ chân phía dưới, mở ra cự đại độc ngao hướng phía Trịnh Đồ cắn một cái, lúc này một cước lực mạnh đem độc chi chu đá bay. Lệ Vân ngắm nhìn bốn phía, hỏi bọn chuột nhắt phương nào, tận sử dụng những thứ này bẩn thỉu chiêu thức, có dám hay không ra gặp một lần. Trịnh Đồ có chút phẫn nộ nhìn bốn phía, rốt cuộc là người nào muốn đánh lên ta, có bản lĩnh đi ra, đại gia ta làm bất tử ngươi. Ha 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 ha. Chỗ rừng sâu đột nhiên truyền đến một cái âm trầm tiếng cười, Trịnh Nghị công tử, lâu ngày không gặp có khỏe không a? Là một nữ. Lệ Vân nói rằng, Trịnh Đồ hung hăng gật đầu, nếu để cho ta bắt lại nàng, nhất định phải để cho bên ngoài biết, kết cục khi đắc tội ta. Đột nhiên, Lệ Vân nhặt lên trên mặt đất một khối toái thạch, hướng phía trong rừng rậm bắn tới, chỉ nghe phanh một tiếng, một cây đại thụ bị xỏ xuyên ra một cái độc lớn. Tê trong rừng rậm truyền đến một tiếng lãnh khí, hiển nhiên đối phương cũng khiếp sợ với Lệ Vân cường đại. Chỉ nghe trong rừng rậm nữ nhân kia nói ra, Trịnh Nghị công tử ngược lại là lợi hại, lại cùng cao thủ như thế làm bạn, thiếp thân cánh tay nhỏ chân nhỏ, thực sự sợ hãi được ngay, chúng ta lần sau gặp lại sau. Lệ Vân đứng vững một hồi, lúc này mới xác nhận đối phương đã đi xa. Hỏi Trịnh Đồ, cựu nhân của ngươi. Chương 338, thật giả đảm bảo. Không biết, ta nhớ được ta cũng không có đắc tội bất luận kẻ nào. Trịnh Đồ cũng là khuôn mặt nghi hoặc. Có thể hay không, là nhà của ngươi tộc nguyên nhân. Lệ Vân vấn đạo, nếu như không phải Trịnh Đồ đắc tội rồi sơn mạch người, như vậy chỉ có những nguyên nhân khác. Trịnh Đồ chậm rãi gật đầu, nói ra, xem ra có thời gian, ta được trở về một chuyến, không đem vấn đề làm rõ ràng, thực sự không thể an tâm. Hai người một đường tìm kiếm, rốt cuộc đi tới một con sông bên, hô Trịnh Đồ phủ nước rửa một lần khuôn mặt, đã thấy Lệ Vân ánh mắt nhìn chằm chằm trong sông một cái chiếu lấp lánh địa phương. Lệ Vân sông Trịnh Đồ chỉ, Trịnh Đồ nghi hoặc, hay là đem trong sông đồ vật đem ra, đó là một viên xinh đẹp viên châu, cho dù là thân ở ban ngày, cũng vẫn như cũ chiếu lấp lánh. Cái này, Trịnh Đồ nhìn lấy trong tay minh châu, có chút không dám tin tưởng. Lệ Vân cũng là lắc đầu, nói ra, theo ta đối với Y Thành chủ hiểu rõ, đích thân hắn giấu lại minh châu tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở loại địa phương này, cũng sẽ không để dự thi bất luận kẻ nào như vậy dễ như trở bàn tay thu được. Dù sao, cái này liên quan lấy hắn thích nhất nữ nhi, Y Chỉ tiểu thư trung thân đại sự. Nghe vậy, Trịnh Đồ đem vật cầm trong tay minh châu giơ qua đầu đỉnh, tỉ mỉ nhìn một chút, muốn tìm ra một kia làm bộ vết tích. Lệ Vân cười rồi, nói ra, minh châu là thật, nhưng không phải Y Thành chủ giấu lại viên kia. Ta muốn, như vậy minh châu nhất định còn có không ít. Nghe nhìn lẫn lộn, Trịnh Đồ nhìn lấy Lệ Vân. Lệ Vân gật đầu, giống như. Lúc này, hai người vẫn chưa phát hiện, ở đỉnh đầu của mình trên bầu trời, một chỉ thương ưng đang lẩn quẩn bay lượn, thấy Lệ Vân hai người rời đi, thương ưng bay về phía Viết Vương. Lệ Vân cùng Trịnh Đồ ly khai bờ sông, hướng phía trong tin đồn Ma Lâm Sơn mạch nguy hiểm nhất cấm địa một trong, kiếm trùng ma đi, e rằng Y Thành chủ khai tỏ ánh sáng châu giấu đến rồi nguy hiểm trong cấm địa đâu. Lúc này hai người ý tưởng, cho dù kiếm trùng không có bất kỳ thu hoạch, cũng sẽ tiếp tục đi trước dưới một cái cấm địa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hai người có thể chịu đựng được khảo nghiệm, mà không phải bỏ mình kiếm trùng chung. Một khối đá lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng phía người đi đường Lệ Vân hai người đánh tới. Nghe được động tĩnh, Lệ Vân vội vã né tránh, Trịnh Đồ phản ứng cũng là không chậm, vọt đến địa phương an toàn. Đá lớn ầm ầm rơi đập, nhất thời tứ phân ngũ liệt. Lệ Vân ánh mắt lăng liệt nhìn một phía, là ai đánh lén chúng ta? Đồng Sinh, Hoàng Kiếm. Không phải, hai người này trời sinh tính cao ngạo, sẽ không sử dụng loại này bẩn thỉu thủ đoạn. Hơn nữa hai người này vẫn không nhìn chúng ta và Trịnh Đồ, tự nhiên cũng khinh thường với sử dụng loại thủ đoạn này, chẳng lẽ là trước kia nữ nhân kia, nàng là có đồng bọn sao? Nhìn phía Trịnh Đồ, Trịnh Đồ cũng là vẻ mặt bối rối giáng dấp, hiển nhiên đối với cái này đột nhiên tập kích không biết bên ngoài nguyên nhân gì. Lệ Vân hai người đang ở suy tư địch nhân là ai, nhưng địch nhân cũng sẽ không ngốc chờ đấy, hơn 10 đạo hỏa cầu đột nhiên từ trong rừng bắn về phía hai người. Hướng một đầu cự đại cả người bước lấy màu u lam minh hỏa xích luyện sư tử đột nhiên ngửa mặt lên trời rít gào, nguyên lai là Trịnh Đồ triệu hoán rồi chính mình võ hồn. Minh hỏa xích luyện sư tử hướng hỏa cầu phát sinh chỗ phun ra một đạo nóng bỏng hỏa diễm, chỉ một thoáng, một mảnh kia núi lâm khai thủy cháy hừng hực đứng lên. Lệ Vân tĩnh tâm nín thở, trong rừng người đánh lén bởi vì Trịnh Đồ công kích bắt đầu rời đi trận địa. Chỉ thấy lô thai hắn khẽ động, siêu Lệ Vân tại chỗ biến mất. Ở Lệ Vân trước mặt là một cái âm nhu nam nhân, này cổ nam nhân lúc này nửa người dưới cùng chính mình võ hồn dung hợp vào một chỗ, biến thành nhân thân xà vĩ. Xà nam bởi vì thi triển võ hồn dung hợp, sở dĩ tốc độ cực nhanh, ở cỏ dại rậm rạp, gian nguy gặp gành sơn gian trong rừng rậm trườn bò sát, không tốn sức chút nào. Thấy ở tốc độ bên trên bởi không kịp địch nhân trước mắt, Lệ Vân cắn răng một cái. Hống một tiếng vang vọng vần tiêu long ngâm truyền khắp toàn bộ Ma Lâm sơn mạch, trong lúc nhất thời vô số hồn thú cả người run rẩy, hoảng loạn. Rất nhiều người dồn dập quay đầu nhìn về tiếng rồng ngâm truyền tới địa phương. Một chỗ đỉnh núi, Đồng Sinh ngồi ngay ngắn đi trên đó, nghe nói long ngâm, hắn biến sắc. Hơi thở này, thật mạnh. Nói xong, hắn chuẩn bị triệu hồi ra chính mình võ hồn ngũ ảnh tấn tiệp báo, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có hành động. Đồng Sinh xoay người nhảy xuống chính mình chỗ ở đỉnh núi. Nguyên lai, ngọn núi này dưới đất là một khổng lồ không gian dưới đất, bên trong không gian là một cái u ám giá rét thủy đàm. Từ đối với Y Chỉ tiểu thư nóng lòng, Đồng Sinh quyết định dưới đàm trung thử một lần. Bên kia, Hoàng Kiếm nghe nói tiếng rồng ngâm lúc đang nằm ở trong chiến đấu. Đối thủ là một đầu thể hình to lớn bạo ngược man hùng, đang nghe cái kia một tiếng làm người sợ hãi long ngâm phía sau, bạo ngược man hùng xoay người chạy, lại bị Hoàng Kiếm từ sau truy kích, bị kim kiếm thiên mã đạp vỡ đầu lâu. Ở trong một cái rừng trúc, một chỉ cự đại độc chu trên người vác một cái ngồi xếp bằng nam tử, đột nhiên độc chu đình chỉ nhịp bước tiến tới. Nam tử hơi xoay người, đập sợ dưới thân võ hồn thú, quay đầu hướng về tiếng rồng ngâm vang lên chỗ mà đi. Lúc này, Lệ Vân triệu hồi ra chính mình thần long võ hồn, tốc độ trong nháy mắt đạt được cực hạn, trong thời gian ngắn đuổi kịp phía trước chạy trốn âm nhu nam tử. Long chảo vỗ xuống, nam tử kia thấy Lệ Vân công kích khí thế hung hùng, biết rõ không có khả năng chạy trốn, vì vậy đong đưa đôi rắn, hướng long chảo quất tới. Hành, không biết tự lượng sức mình. Lệ Vân lạnh rên một tiếng, con rắn kia nam đuôi tại chỗ bị xé thành hai đoạn. Chương 339, thị huyết ma lâm. Lệ Vân lánh băng băng nhìn bị chính mình bắt được Âm Nhu nam tử, cũng không lo cùng hắn bị đánh đoạn xà đuôi đau nhức, hỏi nói, vì sao tập kích chúng ta? Âm Nhu nam tử thâm thụ trọng thương, đau đến diện mục vặn vẹo. Đối với Lệ Vân câu hỏi, căn bản không nghe rõ. Thằng đến Lệ Vân dần dần ra tăng cầm cổ hắn lực lượng, bỏ mình dưới sự uy hiếp, nam tử này mới chỉ có nhẫn nhịn được đau nhức trả lời, ta nhận được tin tức, nói trên tay các ngươi có Minh Châu, vì vậy ta liền tập kích các ngươi. Nghe vậy, Lệ Vân sắc mặt đông lại một cái, là ai nói cho ngươi biết trên người chúng ta có Minh Châu? Đồng bọn của ngươi lại đang nơi nào? Khắc khắc. Âm Nhu nam tử trong lúc nhất thời bị Lệ Vân bóp cái cổ, có chút thở không nổi. Thấy thế, Lệ Vân buông lỏng một chút. Đúng, đúng một cái nam nói cho ta biết, người nam kia tốt giống như không phải dự thi nhân viên, nói cho ta biết sau đó ta nghe thấy một câu nhiệm vụ hoàn thành. Tiếp lấy người đó liền biến mất không thấy. Lệ Vân đột nhiên nghĩ rất nhiều, không phải dự thi nhân viên, hơn nữa có thể tại này cổ thời gian tùy ý xuất nhập Ma Lâm sơn mạch, chỉ có thành chủ người. Thành chủ a thành chủ, đầu tiên là pha giả Minh Châu, lại phái người nói cho lại Minh Châu người tin tức chỗ, ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Đồng bọn của ngươi đâu? Lệ Vân ngôn ngữ khiến người ta phát lạnh, Âm Nhu nam tử cũng là kiên định lắc đầu, nói ra, không có, ta không có đồng bọn. Thật vậy chăng? Lừa gạt ta kết cục sẽ chết. Lệ Vân dần dần ra tăng trong tay lực lượng. Âm Nhu nam tử hô hấp khó khăn, nhưng vẫn là không có nói ra chính mình đồng bọn là ai. Có thể, có điểm bất khí, nhưng hy vọng ngươi là thật nguyện ý vì đồng bọn của ngươi đi tìm chết. Giang giác một tiếng xương cốt gãy lìa thanh âm sau đó, Âm Nhu nam tử chết ở Lệ Vân trong tay. Lệ Vân đối với tình huống như vậy đã sớm nhìn phát chán, trong lòng cũng không bất cứ ba động gì. Lúc này, một đạo xanh đen khí lưu đột nhiên từ chết đi Âm Nhu nam tử trong miệng bay ra, dần dần tiêu tán ở trong không khí. Lệ Vân thấy thế, nhìn Âm Nhu nam tử thi thể, nguyên lai chỉ là một bị người khống chế kẻ đáng thương. Lệ Vân cũng không để ý thi thể, mặc cho hắn phơi thây hoang dã. Trở lại chỗ cũ, Trịnh Đồ đã không ở cảm nhận được Viễn Vương chuyển tới chiến đấu khí tức, Lệ Vân lập tức chạy tới. Chỉ thấy một ngụm không cạn bên đầm nước, Trịnh Đồ cưỡi Minh Hỏa Xích luyện sư tử đang cùng một cái to con nam nhân giao chiến, nam nhân này võ hồn hiển nhiên là lực lượng hình chiến đấu võ hồn, một loại lực lượng xương toái núi bề hệ một. Nhìn lấy nam nhân dáng dấp, Lệ Vân đoán ra, lúc trước lật tung đá lớn đập về phía mình và Trịnh Đồ chính là hắn, cũng không biết khống chế xà nam chính là không phải hắn. Toái núi bề hệ một lực lượng cự đại, nhưng Minh Hỏa Xích luyện sư tử tốc độ càng chiếm ưu thế, chỉ thấy Trịnh Đồ trên dưới đằng rời gian, thỉnh thoảng dùng nóng bỏng hỏa diễm thiêu đốt nam tử. Bất quá, nam tử võ hồn da dày thịt béo, đồng thời sở hữu lấy rất cao hỏa diễm miễn dịch năng lực. Trong lúc nhất thời, hai người ai cũng không làm gì được đối phương. Ma Lâm Sơn mạch hồn thú rất nhiều, cấm kỵ vô số, nếu như hai người thời gian chiến đấu quá dài, khó tránh khỏi sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Vì vậy Lệ Vân nhảy lên một cái, từ trên trời giáng xuống, nhàn nhạt thần long hư ảnh kèm theo trường quyền mà ra. Đang cùng Trịnh Đồ Minh Hỏa Xích luyện sư tử giao chiến say xưa nam tử, cảm nhận được trên đỉnh đầu chuyển tới hung hiểm, vội vã hai cánh tay nâng cao, xí nghiệp tiếp ngăn cản. Nhưng sử dụng dùng một phần thần long võ hồn lực Lệ Vân thì như thế nào là nam tử có thể chống đỡ được. Âm ầm chỉ nghe một tiếng ầm vang, toái núi bệ hệ một tầm ầm ngã xuống đất, Trịnh Đồ thấy thế, Minh Hỏa Xích luyện sư tử hùng hăng vô vào toái núi bệ hệ một trên người, đem gắt gao ngăn chặn. Lệ Vân đã đi tới, một quyền đánh vào nam tử trên đầu, đánh hắn ra chóp thịt nước, mấy quyền xuống phía dưới, nam tử đã duy trì không được võ hồn phụ thân trạng thái, biến trở về nguyên bản răng rốc. Chỉ là hiện tại, dán rồi Lệ Vân mấy quyền nam tử, coi như là bên ngoài mẹ ruột ở đây, chỉ sợ cũng không nhận ra hắn. Lệ Vân một cước để ở nam tử yết hầu, hỏi đồng bọn của ngươi đâu? Nghe vậy, nam tử mặt lộ vẻ khổ sắc, nhưng vẫn là cười nhạo nói, ngươi không phải đã đem hắn giết đi sao? Hiện tại lại tới hỏi ta, rất vui vẻ. A. Lệ Vân cười lạnh một tiếng, nhìn khống chế hắn người, chính là ngươi. Cũng tốt, thiển ngươi xuống phía dưới cùng hắn làm bạn. Nói Lệ Vân thu hồi chân, đi ra. Trịnh Đồ thấy thế, Minh Hỏa Xích luyện sư tử một ngụm hỏa diễm phía dưới, nam tử liền bị đốt thành cho bụi. Giết chết nam tử phía sau, Trịnh Đồ thật lâu không nói gì, Lệ Vân nói ra, tốt lắm, một cái đại gia tộc người đi ra ngoài, vậy mà lại bởi vì sát nhân mà hổ thẹn bất an. Trịnh Đồ cũng là lắc đầu, nói ra, ta đang suy nghĩ, cuộc tỷ thí này sẽ chết bao nhiêu người. Cái này sẽ là thành chủ nguyện ý nhìn thấy sao? Nghe vậy, Lệ Vân cũng là trong nháy mắt không có lời nói. Trịnh Đồ tiếp tục nói ra, khi trước khảo hạch, thành chủ rõ ràng còn để ý nơi ở dân chúng an nguy. Nhưng bây giờ ra khỏi một đạo để cho chúng ta tự giết lẫn nhau tỉ thí, ngã xuống đất là vì cái gì? Lệ Vân trầm âm, e rằng cuộc tỉ thí này mục đích không phải chỉ là vì Y Chỉ tiểu thư, mà là vì thanh trừ một ít người, hoặc là một ít thế lực. Hành Trình ngẩng đầu nhìn phía Lệ Vân, hiển nhiên không biết vì sao có này một lời. Lệ Vân mỉm cười, thần sơn thành có thể không phải chỉ là để Y thành chủ một người, ở bóng ma dưới đất, không biết cất giấu bao nhiêu ám ảnh thế lực. Chương 340, đạo khách thành chủ. Trịnh Đồ là cái người thông minh, một điểm liền rõ ràng, gạt bỏ dị loại, thu nạp quyền vị. Y Chỉ thành chủ cái này trước thành chủ, thoạt nhìn lên cũng không có ngoài mặt ngồi vững như vậy làm. Tao ngộ rồi hai lần đến từ âm thầm đánh bất ngờ, Lịch Vân cũng không khỏi không ra tăng đối với hoàn cảnh chung quanh để phòng độ mạnh yếu. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, ở bước vào kiếm trùng phía trước, hai người bọn họ không thể xuất hiện bất kỳ thất thoát nào. Lam Ngân Thảo. Lịch Vân dừng bước, như có điều suy nghĩ nhìn lấy bên chân cái kia một gốc ở ma trong rừng ở thông thường bất quá cỏ thực. Hắn tự tay xoa Lam Ngân Thảo gốc rễ, 1000 năm thời gian thuộc tính rót vào trong đó, giao phó cái này khoảng 10 năm Lam Ngân Thảo 1000 năm niên đại. Hai cây màu xanh nhạt chạc cây từ thân rễ trung rút ra, một căn quấn lên Lịch Vân ngón tay, biến thành một viên cỏ cây. Một căn chui vào thổ nhưỡng, hóa thành thiên ti vạn lũ gốc rễ dưới đất cực tốc lan tràn. Khổng lồ đồ án tin tức trong nháy mắt dũng mãnh vào Lịch Vân não hải, phương viên trên 100 km bên trong, cũng chính là sấp xỉ nửa cái ma trong rừng toàn bộ gió thổi cỏ lay đều bị Lịch Vân thu vào trong đầu. Quả nhiên, Lam Ngân Thảo năng lực biết theo niên đại đề cao mà sản sinh biến chất. Loại này giống như ở trong óc trang rồi một cái ra đa như hổ thêm cánh cảm giác, làm cho Lịch Vân vui sướng cười to lên. Đây là chỉ có Lịch Vân biết đến tình báo, bởi vì thế giới này nhân căn bản không hiểu rõ Lam Ngân Thảo. Lam Ngân Hoàng có đầy đủ câu thông thực vật năng lực, nó có thể dễ dàng trưởng khống một mảnh cự đại rừng rậm, dấu vết nào hắn đều rõ như lòng bàn tay. Sở dĩ Lịch Vân đánh cuộc đúng, ngàn năm Lam Ngân Thảo, nó bắt đầu sơ bộ thức tỉnh rồi câu thông thực vật năng lực. Có thể nói, Lịch Vân từ bị động phòng thủ chiến đấu, biến thành sở hữu 100% quyền chủ động. Những thứ kia nằm vùng ở ma trong rừng nhằm vào hai người sát khí, lúc này đã bị Lịch Vân toàn bộ hiểu rõ. Thợ săn cùng con ngồi thân phận. Lịch Vân lẹ lưỡi, liếm liếm khô khốc cánh môi. Là thời điểm đổi một chút. Lịch Vân cùng Trịnh Đồ ở trong rừng núi cấp tốc mà ẩn nấp xuyên qua. Khi lấy được Lam Ngân Thảo quà tặng sau đó, trên tay có thai thời gian thực câu thông lấy bản thể, không ngừng vì Lịch Vân đổi mới ma trong rừng thực cảnh. Đồng thời ma trong rừng mùi phức tạp, mùi máu tươi cùng hồn thú mùi trên người đại lượng hỗn tạp ở trong không khí, hữu hiệu bao trùm Lịch Vân cùng Trịnh Đồ mùi vị. Hai người dễ dàng đi vòng mọi chỗ nhằm vào bọn họ mà bố trí bẫy dập, đồng thời còn tiện tay giết rơi mai phục ở một bên hồn sư. Người thứ tư, Lịch Vân lấy tay khẽ vỗ, Bạch Ngọc trưởng ấn đánh ra, từ âm thầm trực tiếp đem hai cái vẫn còn ở nút chính mình hồn sư tiện tay mà sát. Làm Lịch Vân thuận lợi đảo khách thành chủ sau đó, quyền chủ động thêm lên nghiền ép một dạng thực lực, đám kia gia hỏa đã không cách nào nữa đối nàng tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Y hùng hào cái này một tay mượn đao giết người, ngược lại là tính toán khá lắm. Một bên Trịnh Đồ cười lạnh một tiếng. Bút chứng này, chúng ta sớm muộn phải với hắn coi là. Lịch Vân không có chút rung động nào tháo xuống trên thi thể chữa vật giới chỉ. Bất quá việc cấp bách, vẫn là mau sớm tìm được Minh Châu hạ lạc. Căn cứ Lam Ngân Thảo phản hồi về tới tình báo, kiếm trùng đã gần trong gang tấc. Lịch Vân giơ tay lên một cái, ý bảo Trịnh Đồ dừng lại. Không nên đi qua, kiếm trùng phụ cận có người. Lam Ngân Thảo truyền lại mà đến hình ảnh ở Lịch Vân trong đầu có thể thấy rõ ràng. Đồng sinh, Hoàng Kiếm, còn có một ta không nhận biết thanh niên tuấn kiệt. Lịch Vân cau mày, thật muốn chính diện đối đầu Đồng Sinh cùng Hoàng Kiếm, Lịch Vân kỳ thực một điểm không ổn. Nhưng giao huấn bọn họ là thứ nhì, tìm kiếm Minh Châu mới là Lịch Vân hàng đầu mục tiêu. Kiếm trùng hung hiểm không biết, Lịch Vân không muốn trên người bọn hắn tiêu hao tinh lực. Để cho ta nghe một chút đám người này tụ tập ở chỗ này là vì cái gì? Hoàng Kiếm, ngươi nói nhưng là thực sự. Không biết tên thanh niên thiên tài, thiên chân vạn sắc, trong truyền thuyết Long tộc phát đao, liền chôn giấu ở nơi này kiếm trùng bên trong. Long tộc phát đao. Lịch Vân mở người. Long tộc có tam đao, chấn tộc phát đao, vương quyền hoàn đao, hình phạt ngục đao, là chính là Long tộc chí bảo. Như hắn nói không qua lời nói. Lịch Vân thần sắc đống nhiên biến đến hừng hực, như vậy pháp đao liền không phải ta Lịch Vân không còn ai khác. Hoàng Kiếm lại tiếp lấy nói ra, có thể nghe nói rõ châu ở Lịch Vân tiểu tử kia trong tay, hắn nếu như mang theo Minh Châu ly khai Ma Lâm, lại nên làm thế nào cho phải? Minh Châu cùng pháp đao, cái nào quan trọng hơn? Đồng Sinh trong mắt tham lam màu sắc bộc phát nóng bỏng. Người ta hợp tác, nếu là có thể thu được Long tộc pháp đao, coi như không chiếm được ý hùng hào hòn ngọc quý trên tay, chúng ta cũng tất phải có thể vấn đỉnh võ hồn giới. Liên tại hai người cười tùy ý liều lĩnh thời điểm, Lịch Vân cùng Trịnh Đồ được sự giúp đỡ của Lam Ngân Thảo, đã là từ một cái ẩn nút thông đạo, lượn quanh vào kiếm trùng bên trong. Tuy có mộ chữ, kiếm trùng cũng không dường như phần mộ một dạng điểm chôn dưới đất, mà là một tòa tràn ngập sâm bạch xương mù lớn đại sơn cốc. Nơi này trên mặt đất răng khắp nơi cắm nhiều loại binh khí, đao thương kiếm kích, phủ việt câu xoa, lưu tinh chủ y, đại đường đao. Bọn họ chủng loại không phải cực hạn làm kiếm, nhưng duy nhất giống nhau một điểm là, bọn họ đều là tổn hại mà vết thương chồng chất, trình độ hư hại khá là nghiêm trọng. Lạnh như băng khí lưu thổi qua, bọn họ đồng thời phát sinh một trận thanh âm. Lịch Vân không biết vũ khí có biết nói chuyện hay không, nhưng hắn cảm giác những vũ khí này giống như là ở bí mình. Bọn họ đã mất đi linh tính. Kiếm chủng, nơi này là mai táng binh khí phần mộ. Chương 341, trấn áp kiếm chủng. Làm Lịch Vân bước vào kiếm chủng một khắc kia, hắn cùng Lam Ngân Thảo giữa liên hệ đã bị tạm thời cắt đứt. Một là bởi vì kiếm chủng trong cốc không có thực, Lam Ngân Thảo câu thông năng lực không phát huy được tác dụng. Hai là nơi này kiếm y quá mức sắc bén, tương tự với kết giới gián đoạn hiệu quả làm cho Lam Ngân Thảo cùng Lịch Vân không cách nào tại kiến lập tinh thần liên tiếp. Cũng may những binh khí này đối với Lịch Vân cùng Trịnh Đồ cũng không lý, nếu không thì xem như là tới nhất tôn hồn đấu la, cũng khó trốn bị kiếm trùng chém giết vận mệnh. Kiếm này mộ chung, tại sao một cỗ kinh người tử khí? Trịnh Đồ kinh nghi bất định nhìn lấy xoay quanh ở kiếm trùng bầu trời, đạo kia tràn ngập ở trong xương ngũ tâm, giống như một viên mắt đen hình dáng hắc sắc phong nhãn. Binh khí tuy mạnh, nhưng khí linh đã chết. Lịch Vân nhãn lực liếc mắt liền nhìn ra kiếm trùng tử khí vấn đề chỗ ở thành tựu ngày xưa bên trong bất thế xuất thần binh lợi khí, không biết gặp cái gì, toàn bộ chết kích ở đất này, lại không ý chí chiến đấu. Nói như thế, cái này bàng bạc tử khí cũng giải thích thông. Trịnh Đồ xem lòng ngưỡng ấy, Lịch Vân lại lơ đễnh. Hắn chuyến này tiến nhập kiếm chủng, mục tiêu chỉ có hai cái, một là Minh Châu, hai là Long tộc phát đao. Kỳ thực đối với Long tộc Tam Đao Chí Bảo, Lịch Vân cũng không hiểu nhiều lắm. Dù sao hắn cũng chỉ là từng ở trong điện tịch thấy qua. Lịch Vân chỉ biết là phát đao tầng thứ, tuyệt không thua gì với Hải Thần Tam Xoa Kích. Nói cách khác, đây là một thanh đương đại tuyệt vô cận hữu thần khí. Lịch Vân không biết phát đao ngoại hình, cũng không biết nó ở nơi nào. Hắn tìm kiếm phát đao cậy vào, chính là của hắn Thần Long Võ Hồn cùng Long Cốt. Cứ việc Thần Long Võ Hồn cùng cái thế giới này Long tộc cũng không phải đồng nhất tộc loại, nhưng Lịch Vân nếu có thể dung hợp thế giới này Long tộc Long Cốt, như vậy bằng vào Thần Long Võ Hồn, hắn chắc cũng là có thể cảm ứng phát đao, thao túng phát đao. Lịch Vân triệu hồi ra Thần Long Võ Hồn, lấy hồn lực rót vào Long Cốt cùng võ hồn bên trong, ở trong mộ kiếm tràn ra tự thân long uy. Sau một lúc lâu, Lịch Vân mở mắt, nhíu mày ngưng mắt nhìn giữa không trung lẩn quẩn gần như ngưng là thật chất kiếm khí. Làm sao vậy? Trình Đồ vấn đạo. Bỏ mình mà thần uy thường tại. Lịch Vân chậm rãi nói ra, Nay cổ tử khí cùng binh ý sở ký kết mà thành uy áp, đối kháng ở ta Long Uy, ngăn trở ta cùng với pháp đao giữa cảm ứng lẫn nhau. Trình Đồ gãi đầu một cái, vậy làm sao bây giờ? Lịch Vân cười nhạt một tiếng, lấy tay chụp vào bên cạnh một thanh cự kiếm. Vậy hãy để cho bọn họ hướng ta thần phục, vì ta khai đạo. Cự kiếm kia làm như cảm nhận được Lịch Vân cuồng ngạo, trong thân kiếm tóe ra một tiếng kinh thiên động địa kiếm ngân vang. Vào giờ khắc này, kiếm trùng bên trong sở hữu thần binh lợi nhận đồng thời bạo khởi. Phong nhận hướng chính là Lịch Vân đầu lâu. Bọn họ tuy là tàn phá bất ham, nhưng tôn nghiêm của bọn hắn vẫn không phải có thể được Lịch Vân một cái chính là hồn hoàng tùy ý trả đạp. Nhưng kế tiếp, Lịch Vân một câu nói, liền đem kiếm trùng chư nhận áp chế giống như chết vắng vẻ. Các ngươi chẳng lẽ không muốn rời đi kiếm trùng sao? Côn bạo tử khí cùng ngập trời kiếm ý, vào giờ khắc này dừng hình ảnh. Tuy là ta không biết các ngươi đến tột cùng đã trải qua cái gì, nhưng ta cảm giác được, linh hồn của các ngươi bên trong đều có một đạo khó có thể khép lại vết thương. Chính là cái này nói hồn thương, ngăn trở các ngươi thân thể cùng linh hồn tự lành, cho các ngươi không thể không trầm luân ở nơi này tối tăm không ánh mặt trời kiếm trùng bên trong. Lịch Vân giang hai cánh tay, thần long võ hồn ở sau lưng của hắn chằn trọc xê dịch, bộc phát ra thanh uy vạn dặm rít gào. Thế nhưng ngày hôm nay, ta Lịch Vân có thể cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ cần các ngươi thu liễm tự thân uy thế, cho ta yên tĩnh lại, ta là có thể làm cho các ngươi hồn thương khỏi hẳn, lại thấy ánh mặt trời. Thoại âm rơi xuống, Lịch Vân ngũ chỉ dùng sức giữ tại trôi này đoạn nhận bên trên cự kiếm, đưa hắn từ mặt đất rút lên. Mà lần này, nó không tiếp tục chống cự Lịch Vân. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Cự kiếm bên trong truyền đến một nữ tử thanh âm, nên phải chính là kiếm này kiếm linh. Lịch Vân ngắm trong tay cự kiếm, nhếch miệng cười, ta nói, ngươi thực sự rất may mắn. Kiếm linh nghe Lịch Vân lời nói, cảm giác mạc danh kỳ diệu. Sau một khắc, nàng cảm thấy có một loại năng lượng kỳ dị trào vào trong cơ thể nàng, cũng chính là cự kiếm bên trong. Trình Đồ cùng kiếm trùng chư nhận đều là chấn động không rõ chứng kiến, cự kiếm khuyết tổn bộ phận, đang lấy một loại không thể nào hiểu được phương thức cực tốc sinh trưởng. Thân kiếm của hắn cũng xảy ra biến hóa kỳ diệu, từ dài 5 mét chiều rộng 1 mét thể tích khổng lồ, hóa thành một thanh tinh mỹ tuyệt luân trường kiếm. Toàn thân phi hồng, sở phụ ánh quang trước như nghiệp hỏa, thân kiếm cùng trôi kiếm giáp nhau, vô kiếm cách. Ngươi làm như thế nào? Cảm nhận được hồn thương hoàn mỹ khép lại, kiếm linh đã là khiếp sợ tột đỉnh. Ở nàng trong nhận biết, Lịch Vân sở bày ra loại thủ đoạn này, đã là có thể so với thần linh. Lịch Vân cũng không nói gì, chỉ là bí hiểm cười cười. Có thể sáng tạo như thế không thể tưởng tượng nổi kỳ tích, tự nhiên là quy công cho hắn giao phó cho kiếm linh thời gian 10.000 năm niên đại. Kiếm linh cùng hồn thú, thực vật cùng hồn hoàn các loại lại tựa như đều có thể bị giao phó thời gian thuộc tính mà thực hiện tiến hóa. Một vạn năm niên đại đủ để cho kiếm linh phát sinh biến hóa về chất, hồn thương tự nhiên cũng liền bị nàng dễ như trở bàn tay chính mình khép lại. Lịch Vân tay cầm trường kiếm, vãn một cái xinh đẹp kiếm hoa. Đứng ở đỉnh núi bên trên, bệ nghệ lấy kiếm trùng trung tâm như hến chư nhận. Hiện tại, chư vị nhưng còn có dị nghị. Chương 342, phát đao hiện thân. Lịch Vân thanh âm nhàn nhạt hạ xuống, dưới kiếm không trả lời. Nhưng kiếm trùng chư nhận dùng hành động biểu đạt lập trường của bọn họ cùng tuyệt trạch, đủ mọi màu sắc kiếm khí cùng thật lớn uy áp, không còn nữa tái hiện. Tuy là ta hiện tại không cách nào để cho toàn bộ các ngươi đều khép lại hồn thương. Lịch Vân vung vẩy trong tay trường kiếm, nhưng có. Lịch Vân ngữ khí một trận, ngươi tên là gì? Trúc Hoàng. Kiếm linh thái độ đối với Lịch Vân biến đến cung kính rất nhiều. Có Trúc Hoàng vết xe đổ, ta nghĩ các ngươi hẳn là đã hiểu, ta xác thực sở hữu cho các ngươi đi ra kiếm trùng năng lực. Lịch Vân nhảy xuống, đeo kiếm đi ở trong mộ kiếm. Các ngươi cần làm chính là chờ, các loại. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ nhường các ngươi toàn bộ thoát khỏi hồn thương ràng buộc. Chư nhận không có hé răng, nhưng Lịch Vân cảm nhận được bọn họ hướng mình lan truyền ra thần phục ý chí. Một bên Trịnh Đồ đều đã thấy choáng. Vân huynh, ngươi trấn áp kiếm trùng một chuyện, có thể muôn ngàn lần không thể bị người khác biết ta. Trịnh Đồ tim đập nhanh nhìn lấy Lịch Vân trong tay Trúc Hoàng. Kiếm trùng từ sau khi xuất hiện, ngàn vạn năm tới, không một người có thể thu phục trong đó tùy ý một bả binh khí. Mà bây giờ ngươi lại đi bộ nhàn nhã một dạng liền đem kiếm trùng trấn áp. Tuy là ta không biết ngươi làm như thế nào, nhưng thất phu vô tội, hoài bích có tội a. Lịch Vân hơi gật đầu, ngươi yên tâm, ngươi nói ta đều hiểu. Lịch Vân là có chút tự phụ, nhưng hắn sẽ không tự sát. Hắn còn không có cái kia sức mạnh đi cùng trên đại lục rất nhiều đại năng gọi nhịp. Sở dĩ hắn bây giờ còn là ngoan ngoãn đem bí mật này giấu giếm ai Trúc Hoàng, ta hỏi ngươi. Lịch Vân cúi đầu nhìn về phía trường kiếm trong tay, ngươi nguyện ý trước cùng ta ly khai kiếm chủ sao? Tuy là cái này một thời gian vạn năm thuộc tính xem như là đạt được pháp đao mở đường tiền, nhưng một vạn năm phần cứ như vậy trôi theo dòng nước, Lịch Vân không khỏi có chút đau lòng. Trúc Hoàng trả lời thật ra khiến Lịch Vân không có chút nào ngoài ý muốn, ta nguyện ý. Mới vừa ở Lịch Vân nơi đây chiếm được thiên đại ngon ngọt, nàng làm sao lại buông tha một khối này hương bột bột? Vậy ngươi trước hết ở trong chữ vật giới chỉ thật tốt tính dưỡng một phen a. Lịch Vân trở tay đem Trúc Hoàng nhét vào trong nhẫn. Trúc Hoàng tuy là thăng cấp, nhưng thực lực so với trạng thái tột cùng bạn không còn một, cần thời gian đi khôi phục. Đồng thời hắn hiện tại cảnh giới bất ổn, cũng cần nhiều hơn củng cố. Đợi đến Trúc Hoàng xuất quan một khắc kia, Lịch Vân lại sẽ là nhiều hơn một hạng đòn sát thủ. Kiếm thế đã qua, có thể cảm ứng phát đao. Lịch Vân một lần nữa phóng xuất ra võ hồn cùng Long Cốt Long Uy, mà lần này hắn cảm giác được kiếm chủng nơi nào đó, cái kia từ nơi sâu xa cùng hắn khí cơ tương liên đạo kia khí tức là phát đao. Lịch Vân trong mắt có tinh mang lóe lên, ánh mắt xa xa khóa được rồi kiếm chủng vũ khí chỗ sâu một chỗ. Lịch Vân tại khí cơ dẫn dắt dưới tìm được rồi một ngụm hơi nước sương ngủ, sùng sục lấy bọt khí lạnh tấu xương nguồn suối. Đây là linh tuyển. Trình Đồ kêu la om sòm nói ra. Lịch Vân dùng hai tay thổi phồng một ngụm linh tuyển, cái miệng nhỏ uống. Đúng là linh tuyển, hơn nữa còn là tiếp cận vạn năm niên đại linh tuyển. Linh tuyển chính là chế riêng cho linh tiểu chủ yếu tài liệu một trong, nó khôi phục linh lực công hiệu mặc dù không như cùng năm phân linh tiểu, nhưng linh tuyển thắng ở số lượng nhiều a một hớp này linh tuyển, giá trị liên thành a. Ta xuống phía dưới tìm phát đao. Lịch Vân trực tiếp đem chính mình chữ vật giới chỉ đều ném cho Trình Đồ, nhảy vào linh tuyển bên trong. Ngươi ở phía trên đem linh tuyển đóng gói mang đi. Cái này linh tuyển không sâu, Lịch Vân du động vài cái sau đó, liền phát hiện nguồn suối. Pháp đao khí tức cũng chính là từ nguồn suối phía dưới truyền đến. Lịch Vân độn vào nguồn suối, cách một con đường, như vào đầu tiên. Đây là địa phương nào? Lịch Vân có một loại lầm vào bên trong thế giới cảm giác. Chân đạp vân hải, miên mây và dặm. Vùng trời này mù mịt trống rỗng trong thiên địa, chỉ có cái kia một khỏa tiếp liên thiên địa cự mục, cắm rễ ở trong hư vô. Nó chỉ có hai cây chạc cây, mặt trên nở đầy đóa hoa màu hồng, trên mặt cánh hoa, làm như có khắc rõ ràng phong cách cổ xưa thần bí hoa văn. Nhất hoa nhất thế giới. Có thanh âm to lớn ở Lịch Vân trong đầu vang vọng, hắn không biết đây là loại nào ngôn ngữ, nhưng hắn vẫn có thể nghe hiểu trong giọng nói hàm nghĩa. Cự mục đỉnh cao, có một thanh ô nền trắng vẩy mực vân vân, khắc dấu có trên gỗ lớn hồng nhạt cánh hoa đồ án. Cái chuôi này thông thường ô giấy dầu cùng với thế giới này hiện ra không hợp nhau, nhưng Lịch Vân lại hai mắt nóng bỏng đưa hắn tập trung. Mặc dù không lấy đao vì hình, vậy do mượn giữa hai bên cảm ứng, Lịch Vân có thể kết luận, cái chuôi này ô giấy dầu chính là Long tộc pháp đao. Nó vẻ ngoài chỉ là một loại để mà che giấu biểu tượng. Nan dù vì long cốt, mặc dù là long lân, liên tiếp vì long gân. Pháp đao không phải đao, so với đao kiếm còn muốn sắc bén và ngàn. Lịch Vân không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn không nhúc nhích đứng tại chỗ, xa xa xem chừng tự một cùng pháp đao. Sau một khắc, vân hải bốc lên, hình như có long trùng bên thai bờ giết đảo. Cái này quả cự mục giống như phục sinh một dạng, mở ra một đôi cự đại thiêu đốt nóng bỏng hỏa viêm hoàng kim đồng tử, hờ hững nhìn chăm chú vào Lịch Vân. Ngoa tạo. Lịch Vân tê cả da đầu, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, hai chân như nhũn ra, suýt nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nó lấy ô tiêm nhắm ngay Lịch Vân, như thần minh trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống nhỏ bé Lịch Vân. Phong khởi vân dũng, sát khí đại thịnh. Chương 343, thang trời thí luyện, đây là Lịch Vân lần đầu tiên thấy được trong truyền thuyết long tộc. Hắn không cách nào cảm giác đầu này chấp trưởng pháp đao long tu vi cảnh giới, nhưng từ hắn hình thể đến xem, nó nên phải là một tôn thần chỉ. Thần minh chân thân, pháp thiên tượng địa. Bị pháp đao khí máy móc khóa chặt Lịch Vân, toàn thân không thể động đậy. Hắn đã sớm quên được mới vừa còn đối pháp đao tâm sinh không phải mơ ước. Ở thần linh trước mặt, phàm nhân chỉ có thể nhìn lên cùng kính nể. Bản tôn tên là Nghiệp Long, vì long tộc ngũ đế một trong. Làm cho Lịch Vân có chút ngoài ý muốn là, đầu này long tự báo tục danh. Ngươi không phải người của thế giới này. Nghiệp Long nhất ngữ vạch trần Lịch Vân trên người bí mật lớn nhất. Tiền bối là làm thế nào biết? Lịch Vân cũng là không sợ hãi không sợ. Bởi vì hắn biết, nếu như Nghiệp Long chân đối nàng nổi lên sát tâm, coi như Lịch Vân lúc này là hồn đế, làm việc long trước mặt cũng hoàn toàn không đáng chú ý bởi vì ngươi võ hồn. Nghiệp Long ngưng mắt nhìn Lịch Vân sau lưng thần long võ hồn. Cái thế giới này long hồn sư có khả năng thức tỉnh long võ hồn, có thể không phải là ngũ trảo thần long. Cái kia nói vậy, tiền bối cũng không phải tới từ thế giới này. Thông minh tiểu tử. Nghiệp Long hừ một tiếng, chuẩn xác mà nói, là bản tôn khi còn sống, nên phải là cùng ngươi đến từ cùng là một cái thế giới. Lịch Vân đại hỉ. Tục ngữ nói thật hay, đồng hương thấy đồng hương, hai mắt lưng tròng. Nếu hắn cùng với Nghiệp Long từ một loại ý nghĩa nào đó xem như là có cùng một gốc, cái kia Nghiệp Long nói không chừng sẽ đem pháp đao ban thưởng cho hắn, làm cho hắn hoàn thành một tay gần quan được ban lộc. Nhưng Nghiệp Long trong giọng nói một cái chữ làm cho Lịch Vân tâm sinh nghi hoặc. Khi còn sống, thời khắc này tiền bối, chẳng lẽ là chỉ là một đạo hồn thể? Nghiệp Long không có lên tiếng, chỉ là gật một cái to lớn long thủ. T. Lịch Vân vô ý thức hút một cái lãnh khí. Nghiệp Long thân tử đạo tiêu tan, nhưng thần hồn vẫn có như vậy thông thiên chi uy năng. Huống hồ, có thể giết chết Nghiệp Long, đến tột cùng là người thế nào? Không sẽ là chủ thần a? Không nên hỏi đừng hỏi. Nghiệp Long kim đồng đảo qua muốn nói lại thôi Lịch Vân. Có chút chân tướng cùng bí mật, chờ, các loại, cảnh giới của ngươi đến rồi, tự nhiên mà vậy sẽ biết được. Lịch Vân gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười, tiền bối, cái này long tộc pháp đao, dường như cố gắng khí phái a. Đừng tưởng rằng bản tôn không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nghiệp Long pháp đao nhất vung, liền quần quận nổi lên vô tận vân hải. Muốn pháp đao? Có thể. Xem ở ngươi võ hồn cùng xuất thân, bản tôn cho ngươi một cái đạt được pháp đao cơ hội. Đi qua bản tôn thí luyện, pháp đao sẽ là của ngươi. Phản phất là trở về đáp lời Nghiệp Long long âm, trên trời cao có sấm sét nổ vang. Kim sắc lôi đình đánh rất ở miên vân chi trung, tạo thành một cái có 99 đạo bậc thang thông thiên lộ. Đăng thiên thê, đi tới bản tôn trước mặt. Bản tôn không chỉ có ban thưởng ngươi long tộc pháp đao, còn ban thưởng ngươi một viên 10 vạn năm truyền thuyết hồn hoàn, còn có một khối 10 vạn năm truyền thuyết ngoại phụ hồn cốt. Nghiệp Long lớn như thế thủ bút, Lịch Vân vốn nên là tươi cười rạng rỡ, khóe miệng nứt đến lỗ tai. Nhưng sự thực cũng là, Lịch Vân vẻ mặt nghiêm túc nhìn điều này, lôi đỉnh cùng mây như chế tạo thang trời, dưới chân không chút sức mẻ. Đây tuyệt đối là Lịch Vân từ thế tới nay gặp qua mạnh nhất thí luyện. Dù sao cái này thí luyện xuất từ Nghiệp Long chi tay, là thần linh đối với khảo nghiệm của hắn. Trong đó hung hiểm, không cần nói cũng biết. Muốn nói không có bỏ mình nguy cơ, Lịch Vân là không tin. Phong phú tưởng tượng phía sau, tất nhiên là cùng với tương xứng ác ngộng một dạng độ khó. Coi như Lịch Vân có bất tử thần cốt gia thần, cũng khó nói Nghiệp Long có không có thể đưa hắn đưa vào chỗ chết phương pháp. Ngươi như sợ, rời đi nơi này là tốt rồi. Nghiệp Long chấp trưởng pháp đao, thần sắc ngoạn vị nhìn lấy con kiến hôi Lịch Vân. Ai sợ? Lịch Vân cắn răng một cái, cất bước liền đi hướng thiên thê. Hắn Lịch Vân lúc nào sợ qua? Hắn khả thị đương thế đệ nhất thiên tài, tam sinh võ hồn sở hữu giả, người mang vô số con bài chưa lật, làm sao có khả năng làm việc Long thí luyện trước mặt lùi bước? Phú quý hiểm trung cầu, Nghiệp Long ban cho, Lịch Vân nhất định phải được. Rất tốt. Nghiệp Long nâng cao pháp đao, mặc dù tạo ra, có vạn trượng hào quang rơi xuống. Hào quang rơi xuống đất hóa thành từng mặt lửa kính, san sát ở trên thiên thê hai bên. 3. Lịch Vân có chút không khỏi nhìn lấy những thứ này mặt kính, thấp thỏm bước lên thang trời đệ nhất giai. Phong khởi vân dũng, dị biến nảy xanh. Chỉ thấy ngày đầu tiên thê bên cạnh trong gương, đi ra lưỡng đạo cùng Lịch Vân thân ảnh giống nhau như lúc. Võ hồn giống nhau, tu vi giống nhau, hoàn toàn chính là Lịch Vân phục chế phẩm, liền cùng loại hắn hóa thân năng lực một dạng. Cùng hóa thân năng lực bất đồng chính là, cái này lưỡng đạo phục chế phẩm mặc trên người lấy Long Thần Sáo Trang cũng là chính phẩm, cũng không phải năng lượng biến thành. Vốn là hôm nay thê trong mặt gương, đi ra huyễn ảnh nên phải là phục chế với Cổ Kim Chi đại đế. Nghiệp Long mở miệng nói, nhưng bản tôn đến, lại không có phát hiện bất kỳ người nào có thể ở đồng tu vì cùng tuổi dưới tình huống chiến thắng ngươi. Sở dĩ hôm nay thê thực tập phân thân, liền từ ngươi bản thân tới gánh chịu. Hãy để cho bản tôn nhìn, đương đại vô địch cùng cảnh giới đệ nhất thiên tài, đến tột cùng có thể hay không chiến thắng chính mình. Lịch Vân đầu tiên là cả kinh, nhưng khi hắn tỉnh táo lại quan sát qua cái này lưỡng đạo huyễn ảnh sau đó, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Những thứ này đồ dòm, không cụ bị Lịch Vân hồn cốt, long cốt cùng thần cốt. Nếu không là như vậy, Lịch Vân thật vẫn khó đối phó hai cái cùng tự thân chiến lực giống nhau như lúc phục chế phẩm. Chương 344, địa ngục độ khó. Nói không khoa trương, Lịch Vân một thân chiến lực 50% đều đến từ chính trên người hắn số lượng phồn đa hồn cốt. Chính là lưỡng đạo không có hồn cốt đồ dòm, ở Lịch Vân trước mặt, thật vẫn không có chút nào đủ xem. Huyết đồng vận chuyển, dậm dạp chẳng chịt tử tuyến ở phân thân trên người hiện lên. Quần long vô thủ. Lịch Vân bây giờ đối với tự thân hồn lực cùng hồn kỹ trưởng khống lực có thể nói là kỳ diệu vô cùng, tại hắn tinh luyện áp xúc phía dưới, quần long vô thủ chỉ triệu hoán ra hai cái thần long. Nhưng bọn hắn có năng lượng là trên trăm đầu chân long tổng cộng. Phân thân chỉ cùng thần long chiến đấu chỉ chốc lát, liền bị đánh tới tán loạn. Liền cái này, Lịch Vân đạc bộ ở trên thiên thê bên trên, phi thường trang bức cho Nghiệp Long quăng ra hai chữ: "Đừng nóng nội, trò hay vẫn còn ở phía sau." Theo Lịch Vân ở trên thiên trên thang tiến lên, tiền phương của hắn lại có quang mang sáng lên. Lần này tổng cộng có 4 đạo phân thân từ trong mặt gương đi ra. Ngoại trừ cảnh giới còn cao hơn Lịch Vân ra ngũ tinh ở ngoài, năng lực không có phát sinh biến hóa. Lịch Vân lại là nhất chiêu quần long vô thủ đánh ra, diễn hóa tứ long. Thần linh thí luyện cũng bất quá như vậy thôi. Ở thần long mở đường dưới, Lịch Vân đi bộ nhàn nhã tiếp tục đạp thượng thiên thê, rất có vài phần cho dù ngươi sơn vũ dục lai, ta tử lù lù bất động khí thế. Vòng thứ 3 phân thân đột kích, lần này phân thân số lượng lần nữa gấp bội, cùng sở hữu 8 đạo. Thực lực đã đột phá hồn hoàng, thành tựu nửa bước hồn tông. Lịch Vân dừng bước lại, hắn nhìn về phía trước mênh mông vô bờ thang trời cùng lớn kính, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt ở trong lòng hiện lên. Nếu như nói những thứ này phân thân mỗi quá một vòng, số lượng đều sẽ tăng gấp bội nói. Vậy hắn lại đánh qua mấy luân sau đó, phân thân số lượng bắt đầu chẳng phải hàng trăm hàng ngàn. Lịch Vân lúc này mới chỉ có rốt cuộc minh bạch, trận này thần linh thực tập chân chính chỗ kinh khủng. Dựa vào quần long vô thủ đã giải quyết không được cảnh giới phá vỡ mà vào hồn tông phân thân, Lịch Vân triệu hồi ra lưỡng đạo hóa thân, đồng thời triển khai võ hồn, ra lệnh cho bọn họ tiến lên đón 8 đạo phân thân. Long âm, long ảnh, long trảo. Lịch Vân hóa thân là hoàn mỹ kế thừa cho hắn bản thể thực lực, ở thần long võ hồn toàn bộ khai hỏa dưới tình huống, hóa thân thậm chí không cần tế xuất thái dương võ hồn cùng tử thần võ hồn, là có thể lấy nghiền ép tư thái đánh bại 8 đạo phân thân. Nhưng Lịch Vân không còn dám khinh thị thực tập. Theo 8 đạo phân thân bị đánh tan, mặt kính lần nữa ba động. Lần này từ đó đi ra, là 16 đạo bước vào hồn tông cảnh giới phân thân. Trên người của bọn họ còn truyền ra độc thuộc với long cốt khí tức ba động. Đợt thứ tư phân thân, độ khó biến chất. 9 đạo hóa thân từ Lịch Vân trong cơ thể dốc toàn bộ lực lượng, sánh ngang Lịch Vân hóa thân lấy một chọi hai đối kháng phân thân, vẫn như cũ dư giả. Đây chỉ là đợt thứ tư thí luyện mà thôi. Lịch Vân lúc này bất quá mới vừa đi qua tháng 3 năm 13 dài thang trời, sau đó còn có 2/3 lộ trình. Thế nhưng Lịch Vân con bài chưa lật đang ở một chút xíu bị bộc ra, phân thân số lượng gấp bội cùng thực lực dâng lên, không thể nghi ngờ hỏi biết theo số lần tăng thêm mà sản sinh gấp bao nhiêu lần độ khó để thăng. Lịch Vân muốn lợi dụng không gian thần cốt trực tiếp rời đến thang trời phần cuối, thế nhưng Nghiệp Long làm sao có khả năng làm cho hắn như nguyện. Mảnh này tiểu thế giới bên trong toàn bộ quy tắc đều do Nghiệp Long trường khống, nó một cái ý niệm trong đầu là có thể làm cho không gian chi lực bị vững vàng cầm cố. Lịch Vân muốn trộm gian dùng mảnh lưới, hết còn toàn bộ không làm được. Nếu như Lịch Vân không đánh bại trước mặt đối mặt phân thân, như vậy thang trời cấm chế cũng sẽ không để Lịch Vân tiếp tục đi tới. 16 đạo phân thân ngã xuống, 32 đạo phân thân đi ra. Đợt thứ 5 thí luyện bắt đầu, cũng là Lịch Vân chân chính cơn ác mộng bắt đầu. Những thứ này phân thân có thể sử dụng vô địch. Lịch Vân đánh trưởng đánh về phía một đạo phân thân, thế nhưng này đạo phân thân dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào chống đỡ Lịch Vân trưởng lực. Cứ việc vô địch năng lực ở trong vòng 24 giờ chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng 32 danh cũng có thể sử dụng vô địch Long Hồn Tông, làm cho Lịch Vân tê cả da đầu. Quần Long vô thủ, Long chiến tinh giã, Thử vong lĩnh vực, Dương Vẫn, 10 cái Lịch Vân nhất tề gầm lên. Tứ đại hồn kỹ ở trong tay bọn họ nở rộ, thật lạ như vạn long sàm mở, ngầm toái sơn hà. 10 cái lĩnh vực tầng tầng lớp lớp, hắc ám thôn phệ vân quang. Trên bầu trời càng có trăm luân đại nhật treo cao, chán phóng bạo liệt hỏa quang. 3 giây vô địch. Ta đây ngay tại chỗ trải thảm bình tặng các ngươi 30 giây. Lịch Vân dùng đơn giản nhất bạo lực phương pháp, dùng đã đủ trí tử phân thân cường độ công kích kéo dài áp chế bọn hắn. Chỉ cần vô địch 3 giây đi qua, bọn họ sẽ ở trong khoảnh khắc bị xé thành mảnh nhỏ. Nghiệp Long lặng lẽ nhìn lấy Lịch Vân phung phí của trời về phía đổ vô miệng lấy một bình lớn vạn năm niên đại linh cửu, duy trì liên tục giờ tờ S lấy hồn kỹ. Tuy là đến rồi nó cảnh giới này, nó là thật không nhìn chúng loại mặt hàng giáp dưới này. Nhưng Nghiệp Long cũng biết, đối với hồn hoàng hồn tông, nay cảnh giới hồn sư mà nói, đây đã là vạn kim khó cầu trọng bảo. Lịch Vân tiểu tử này thật sự là nhiều tiền lắm của, hắn tương đương với biến hình dùng tài lực của hắn gắng gượng đập ra vòng thứ 5 thí luyện. Không phải vậy hắn hồn lực tốc độ khôi phục căn bản theo không kịp hắn như vậy tiêu hao kinh người tốc độ. 32 đạo phân đang ở Lịch Vân cuồng oanh lạm tạc bên trong tan vỡ, Lịch Vân có chút thở hồng hộc nhìn lấy lần nữa sóng gió nổi lên mặt kính, trong lòng dĩ nhiên sinh ra một chút sợ hãi tâm tình. Một tour này lại sẽ đi ra quái vật gì? Như Lịch Vân trong dự liệu, 64 đạo phân thân đi ra. Cảnh giới của bọn hắn cùng năng lực cùng vòng trước không có bất kỳ biến hóa nào, lại làm cho Lịch Vân sợ run lên. Bởi vì bọn họ bên trong có 32 đạo phân người mang là cầm trong tay một tấm kim sắc đại cung, dương cung cài tên tập trung Lịch Vân. Từ cái kia lưu hỏa mũi tên bên trên, Lịch Vân chân chân thiết thiết cảm nhận được khí tức tử vong. Chương 345, Trục Nhật. Lịch Vân thì không cần cung, nhưng này trương kim cung là đến từ đâu? Cung này tên là Trục Nhật bản thể của hắn, là một thanh thứ thiệt thần khí. Nghiệp Long thanh âm giống như mộng hiểm, ở Lịch Vân bên tai vang vọng. Nó từng theo qua mô vị thần chỉ, chiếu xuống quá không trung đại nhật thần binh. Bản tôn nói như vậy, ngươi hẳn là minh bạch chưa? Nghiệp Long đều nói như vậy, Lịch Vân nơi nào còn có thể không minh bạch? Vòng thứ 6 thí luyện Trục Nhật xuất hiện, chính là vì khắc chế hắn Thái Dương võ hồn. Ở trên không gian năng lực bị Nghiệp Long phong tỏa dưới tình huống, những thứ này sở hữu viễn trình bắn chết năng lực phân thân, nhất định chính là Lịch Vân ác ngộng. Bản tôn cũng sẽ không một điểm sinh lộ cũng không cho ngươi. Nghiệp Long thoại âm rơi xuống, Lịch Vân cảm thấy trên người hơn một trượng trong phạm vi không gian chi lực có thể vì hắn sở điều động. Lực lượng ở trong người bắt đầu khởi động, Lịch Vân tự tin nở nụ cười, trả lại cho ta không gian chi lực, là ngươi sai lầm lớn nhất. Trục Nhật bắn ra lưu hỏa phi tên giống như từng đạo rơi xuống tà dương, muốn so Lịch Vân dương vẫn càng nóng bỏng, càng dữ dằn. Lợi hại hơn nữa thần kỹ, đánh không đến người, cũng là phế vật. Lịch Vân thân ảnh trong một sát na thiểm thức đến 10 thước có hơn, dễ dàng tránh được 32 đem Trục Nhật vòng thứ nhất bắn phá. Nghiệp Long mắt nhìn xuống bình tĩnh Lịch Vân, lộ ra miệng đầy răng động vật hóa thạch, lạnh lạnh cười, bản tôn hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, ngươi dường như quên mất một ít sự tình. Lịch Vân sửng sốt, cái gì? Bọn họ, nhưng là phân thân của ngươi a, ngươi có năng lực, bọn họ tự nhiên cũng có. Lịch Vân khỏe miệng nụ cười cứng ngắc còn đến không kịp tiêu thất, trước mắt liền hoa cả mắt xuất hiện một mảnh che lấp long lân cùng bạo lệ khí hơi thở đống cắt lớn nhỏ nắm tay. Phân thân nhóm lợi dụng không gian chi lực, truy lên xa lộ di động Lịch Vân. Đại uy Thiên Long, chín đạo hóa thân trong nháy mắt trở về vị trí cũ, bọn họ xuống lại ở Lịch Vân bên người, thi triển Đại uy Thiên Long, phản chấn phân thân nhóm công kích. Trung điệp lực phản chấn trực tiếp đem rất nhiều phân thân nhất tề chấn vỡ, nhưng Lịch Vân ứng đối lấy tới từ bốn phương tám hướng công kích, phòng ngự của hắn cũng không phải kín không kẽ hở. Có bốn con nắm tay, xuyên qua Đại uy Thiên Long giữa khe hở, hung hăng mệnh trung Lịch Vân tứ chi. Xương cốt nổ tung thanh âm đùng đùng vang lên, Lịch Vân khí huyết nghịch hành, thất khiếu chảy máu, thân thể bị đánh ra trong trượng. Như đổi thành còn lại hồn tông công kích, căn bản không khả năng đem Lịch Vân nặng thương tổn đến mức độ này. Nhưng hắn mới vừa đối mặt công kích, là đến từ vô địch cùng cảnh giới chính mình. Vì sao? Bất tử thần cốt không cách nào phát huy hiệu quả. Lịch Vân muốn chữa thương, nhưng hắn kinh sợ phát hiện bất tử thần cốt quá khứ kinh người tự lành năng lực vào thời khắc này không còn tồn tại. Ngươi những thứ kiêm lịch tiên ăn gian năng lực, ở bản tôn nơi đây, cũng không tốt sử dụng. Nghiệp Long thực tập chân chính tuyệt vọng chỗ, vào lúc này rốt cuộc hiện lên một góc băng sơn. Ngươi chữ vật giới chỉ cũng bị bản tôn tạm thời phong tỏa. Bản tôn hảo tâm, nói cho ngươi biết một cái tình báo a. Trung cực thí luyện, vì đệ tiểu luân, 512 đạo phân thân. Vòng thứ 6 thí luyện, Lịch Vân không biết mình chém giết bao lâu, hắn hồn lực từng bước khô kiệt, hắn nhục thân từng bước chết lặng. Bất tử thần cốt cùng chữ vật giới chỉ phong tỏa, làm cho hắn mất đi hồn cùng thịt hai đại khôi phục thủ đoạn. Tiếp tục như vậy, hắn chỉ biết càng đánh càng yếu, cho đến chết. 128 nói hồn tông cảnh giới phân thân, cầm trong tay Trục Nhật, trưởng khống phần lớn hồn cốt cùng hồn kỹ. Lịch Vân Thái Dương võ hồn, bị Trục Nhật bên trong nào đó lực lượng mạnh mẽ phong ấn. Từ ba võ hồn biến thành song võ hồn, thực lực rơi xuống biên độ không phải nhỏ tí kẹo. Còn tốt, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, Nghiệp Long dường như rất đáng ghét hắn thần long võ hồn mang theo những thứ kia hồn kỹ, bao quát hồn cốt kỹ năng. Mà Lịch Vân thần long võ hồn có hồn kỹ, hầu như đều là lấy phạm vi lớn lực sát thương mà tăng trưởng. Mười người võ hồn tê động, quần long di đảo, long ngâm long hỏa thông thiên triệt địa. 128 đạo phân thân, cuối cùng bị Long Hoàng dị thứ nguyên đánh nát. Một trận chiến này, đã là gần như bước ra Lịch Vân toàn bộ con bài chưa lật. Nhưng sau đó, còn có chọn ba lượt càng kinh khủng hơn thí luyện. Một hơi thở thời gian, bản tôn giải trừ ngươi chữ vật giới chỉ phong ấn. Lịch Vân không cho suy nghĩ nhiều, trực tiếp từ thế giới thụ trung lấy ra một gốc vạn năm người tham vương nhét vào trong miệng, miệng mũi tràn máu lấy điên cuồng ngay. Một hơi thở thời gian, hắn chỉ có loại này điên áp thức, nhồi cho vịt ăn, bất kể giá cao phương pháp khôi phục tự thân hồn lực. Vạn năm nhân xâm năng lượng bực não kinh người, huống hồ Lịch Vân bây giờ không có bất tử thần cốt bất tử năng lực gia trì, hắn thật sự có khả năng bị khổng lồ lực lượng phá tan ngũ tạng lục phủ bạo thể mà chết. Hiện tại phương pháp ổn thỏa nhất chính là tại chỗ đả tọa, điều tức năng lượng trong cơ thể, chậm rãi đem hấp thu. Nhưng Nghiệp Long sẽ không cho Lịch Vân cơ hội thở dốc, đệ thất luân hầu như không hề khoảng cách hàng lâm. 256 đạo phân thân xuất hiện, hồn tông cảnh giới, ba võ hồn toàn bộ khai hỏa, gánh vác Trục Nhật, cầm trong tay Trúc Hoàng. Nghiệp Long, ngươi thực sự muốn mạng của ta? Lịch Vân cũng sẽ không gọi hắn tiền bối, một đôi con mắt màu đỏ ngòm hung ác nhìn chăm chú vào Nghiệp Long. Trong cơ thể hắn năng lượng không gì sánh được bão hòa, nếu như tiếp tục đại chiến, biết tăng thêm bạo thể tỷ lệ, không khác với là ở tự chịu diệt vong. Bản tôn biết, ngươi còn lưu lại chuẩn bị ở sau. Nghiệp Long không giận, đạm nhiên nói ra, xuất ra tất cả của ngươi thực lực, cho bản tôn xem một chút đi. Muốn bước ra ta toàn bộ thực lực, bọn họ còn chưa đủ tư cách. Lịch Vân ngửa mặt lên trời rít gào, hắc quang cùng ngân mang từ hắn dưới chân cực tốc quyết tán, đem không gian phụ cận chuyển đã hóa thành hắc bạch nhị sắc thế giới. Lịch Vân tối cường đại hai đại lĩnh vực hồn kỹ, trọng lực lĩnh vực cùng tử vong lĩnh vực, vào giờ khắc này bắt đầu hiện lộ cao chót vót. Chương 346, nhất nghiệm sinh tử. Trọng lực lĩnh vực có thể nói là không gian chi lực thiên địch. Không gian chi lực tràn đầy ở mỗi một chỗ trong không gian, tự nhiên cũng là tùy thời chịu đến cường điệu lực chế ước. Quá khứ Lịch Vân không có khả năng chính mình đối phó chính mình, nhưng giờ này khắc này đối mặt với hắn rất nhiều phân thân, trọng lực lĩnh vực liền rực rỡ hào quang. Ở nghìn lần trọng lực quấy dày dưới, phân thân nhóm sử dụng không gian chi lực tiến hành thuấn gian di động hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Lại thêm một cái huyết đồng phụ trợ sau đó, cái gọi là không gian chi độn, ở trong mắt Lịch Vân bất quá chỉ là một đạo tốc độ coi như không tệ thân pháp mà thôi. Lịch Vân cũng không phải không thể sớm một chút dùng ra trọng lực lĩnh vực, chỉ là bởi vì lĩnh vực kỹ năng đều là tiêu hao hồn lực nhà giàu. Đang bị Nghiệp Long phong tỏa chữ vật giới chỉ phía sau, Lịch Vân sử dụng bắt đầu hồn lực tự nhiên là phá lệ quý trọng, không dám tùy tiện sử dụng lĩnh vực. Nhưng lúc này vạn năm người tham vương vào bụng, Lịch Vân không lại lo lắng hồn lực khô kiệt, ngược lại phải cân nhắc chính mình có thể hay không bị năng lượng tăng bạo. Lịch Vân cùng hắn chín đạo hóa thân cùng nhau, xuyên toa ở rất nhiều phân thân bên trong. Huyết đồng cùng trọng lực lĩnh vực, làm cho hắn có thể đủ ở phân thân bên trong như vào không người chi cảnh rất chóc. Thiên hạ vô long. Thời khắc này Lịch Vân muốn so Nghiệp Long càng giống như một vị long đế, bởi vì quyền cước của hắn cùng trong miệng đều có long âm. Bên cạnh hắn bay múa vô tận chân long, bị vờn quanh ở trong đó Lịch Vân, giống như là vạn long chi đế. Nhất cử nhất động đều là có long đi theo. Không hổ là bị ta thu phục thần binh lợi khí. Bị Trúc Hoàng chém xuống một kiếm cánh tay phải sau đó, Lịch Vân năm ngón tay trái thành trộm, long thủ ở trên tay hiển hóa, cắn nát tên này phân thân đầu lâu. Trúc Hoàng kiếm ý ngập trời, cái này 256 cái phân thân, bên người đều là bay lên sông lên trời không kiếm khí. Những thứ này chu kiếm khí màu đỏ bày thành một đạo kiếm trận khổng lồ, kiếm phong chỉ, cần muốn cắt Lịch Vân đầu trên cổ. Không có nhược điểm. Lịch Vân vặn chặt chân mày, ở huyết đồng nhìn thấy phía dưới, cái tòa này Trúc Hoàng ký kết kiếm trận dĩ nhiên bất sinh tử tuyến, không hề kẽ hở đáng nói. Đừng tưởng rằng cái này dạng ta thúc thủ vô sách. Lịch Vân cười lạnh một tiếng, chân phải trùng điệp dẫm đạp mặt đất. Tử vong lĩnh vực lan tràn, đặc biệt quy tắc chi lực vô khổng bất nhập lấp đầy mảnh thiên địa này. Đó là một loại có thể khiến vạn vật mục nát lực lượng, nó có thể để cho toàn bộ ở chết chi quy tắc dưới suy sụp, liền kiếm này trận cũng không ngoại lệ. Lịch Vân nhục thân bắt đầu tan vỡ, da tay của hắn rạn nứt, huyết nhục thiêu đốt, xương cốt kinh mạch gãy lìa. Cường độ cao chiến đấu và năng lượng trùng kích, rốt cục làm cho Lịch Vân cố này có thể so với Long tộc nhục thân từng khúc tan vỡ. Nhưng hắn không có thu tay quyền lợi, hắn phải cùng kiếm trận đối kháng đến cùng. Long hoàng dị thứ nguyên ở Lịch Vân lòng bàn tay ngưng tụ, nho nhỏ lam sắc lôi quang ẩn chứa phần sơn trừ hại uy năng, lúc nào cũng có thể bạo phát. Lịch Vân trên người phát sinh toàn bộ, Nghiệp Long đều thấy rõ. Đây hết thảy vẫn còn đang dựa theo Nghiệp Long kịch bản, làm từng bước triển khai. Thực tập độ khó, kỳ thực cũng không có khoa trương như vậy. Đem thực tập độ khó để thăng tới cái này tầng thứ, có thể nói là chỉ có thần linh chi tử mới có thể thông qua khảo nghiệm. Nghiệp Long mục đích chính là bức bách Lịch Vân. Nó biết Lịch Vân trong chữ vật giới chỉ có thiên tài địa bảo, sở dĩ nó cố ý cho Lịch Vân một hơi thở thời gian đi mở ra chữ vật giới chỉ, chính là đang ép hắn không thể không tuyển chọn người tham vương loại năng lượng này cực mạnh linh tài. Nghiệp Long muốn cho Lịch Vân kéo lúc nào cũng có thể sẽ hỏng mất thân thể bị trọng thương, tới cùng phân thân nhóm ác chiến. Nó muốn thấy được Lịch Vân thực hiện phá rồi lại lập. Nếu như ngươi thần long võ hồn cùng bản tôn có sâu xa lời nói, Nghiệp Long nhìn cả người tắm máu Lịch Vân, tự lẩm bẩm. Như vậy ngươi nhất định cũng sở hữu phá rồi lại lập, cố tìm đường sống trong chỗ chết niết bàn nặng sinh chi lực. Ở Lịch Vân tiếng gầm gừ chung, Long Hoàng dị thứ nguyên cùng Trúc Hoàng kiếm trận đánh vào nhau, hủy thiên diệt địa chiến đấu dư ba trong nháy mắt miểu sát rồi toàn bộ phân thân, mà Lịch Vân cũng là lại là chỗ dùng hắn hôm nay một lần duy nhất vô địch năng lực, triệt tiêu cái này cũng đã đủ đưa hắn hủy diệt ba động. Xem ra bản tôn vẫn là đánh giá thấp tiềm năng của hắn. Nghiệp Long càng xem càng kinh hãi. Vòng thứ 8 thí luyện vẫn không có bước ra toàn bộ của hắn con bài chưa lật, cũng không có làm cho hắn thực hiện Nghiệp Long mong muốn bên trong phá rồi lại lập. Lịch Vân trong cơ thể tứ ngược năng lượng phá hủy thân thể nàng tốc độ, cùng thân thể của hắn chính mình tốc độ khép lại xuất hiện một cái cân bằng. Nhưng cái này cân bằng chung quy sẽ bị đánh vỡ, bởi vì người tham vương năng lượng sớm muộn sẽ bị hao hết. Lịch Vân thân thể biết nặng hơn, cái này cùng Nghiệp Long mong muốn mục tiêu khác hẳn nhau. Tiểu tử này thật chẳng lẽ là thần tử xuống trần, vẫn là thần linh chuyển thế? Trung cực thí luyện trong nhấp ngày đến, đệ cửu luân phân thân là cuối cùng một lớp, cũng mạnh nhất một lớp. 512 đạo phân thân cùng Lịch Vân giống nhau như lúc phân thân. Lần này là đúng nghĩa hoàn mỹ phục chế, cùng hóa thân giống nhau, thừa kế Lịch Vân 100% năng lực. Lịch Vân không có huyết sắc tái nhợt môi, run nhẹ nhẹ. Đây là một hồi không có bất kỳ còn sống có thể quyết đấu, là tình thế chắc chắn phải chết. Lịch Vân không biết là, nếu như hắn không có mất đi ý chí chiến đấu, dứt khoát quyết nhiên đem hết toàn lực đi chết đánh một trận, như vậy hắn thần long võ hồn bên trong niết bàn nặng sinh chi lực cũng sẽ bị kích hoạt. Nhưng nếu như hắn lúc đó lui bước, bắt đầu sinh tử trí, nặng như vậy sinh chi lực liền sẽ không giác tỉnh, hắn biết chôn xương ở cái này bên trong tiểu thế giới. Sống hay chết, đều ở Lịch Vân một ý niệm. Chương 347, lâu dài ánh mắt. Lịch Vân bất quá do dự nửa hơi trong lúc đó, bật cười lớn. Ta đã là chết qua một lần người, trọng sinh mười mấy năm, đã là trời cao chăm sóc. Đã như vậy, chi bằng hùng hồn đi chết, mệnh còn thương thiên. Chết oanh oanh liệt liệt, chỉ làm cho lấy chúng sinh đều nhớ kỹ ta Lịch Vân tên. Sau cùng con bài chưa lật long thần biến khởi động, Lịch Vân biến hóa làm một đầu hình người bạo long. Mà hắn lòng bàn tay sáng lên lang quang, là Lịch Vân tiêu hao hồn sắc cùng sinh mệnh, ngưng kết ra cuối cùng một cái long hoàng dị thứ nguyên. Mà hắn đem phải đối mặt, là 512 nói đồng dạng mở ra long thần biến, đem hết toàn lực thả ra long hoàng dị thứ nguyên. Kết quả đã là rõ ràng. Lịch Vân phi thân lên, bị nuốt hết ở vạn quân lôi đỉnh bên trong. Thiên địa câu tĩnh, không một tiếng động. Nghiệp Long tiếp nhận Lịch Vân từ phía trên rơi xuống thi thể huyết nhục mơ hồ, một đôi mắt rồng trùng tràn đầy chấn động cùng thần sắc mừng rỡ. Người này võ hồn thật là của ta tộc loại, thành công kích phát rồi niết bàn chi lực. Niết bàn chi hỏa từ Lịch Vân toàn thân, từ thân thể nàng mỗi trong khắp ngõ ngách tuôn ra. Thân thể hắn bị niết bàn chi hỏa dung luyện được cực tiểu, giống như một cái cưỡng bảo chi trung hải nhi. Lịch Vân cũng ở lúc này, chậm rãi mở mắt. Nguyên lai, ta thần long võ hồn thật có thể để cho ta niết bàn trọng sinh. Lịch Vân vừa mừng vừa sợ xem cùng với chính mình ở trong ngọn lửa khỏe mạnh trưởng thành thân thể. Hắn sớm đã có quá loại cảm giác này, hắn võ hồn khả năng có thể làm cho hắn khởi tử hoàn sinh. Nhưng Lịch Vân không dám thử sự tình, nhưng ở Nghiệp Long thực tập lớn áp phía dưới bị ép thực hiện một lớp hoa lệ nghịch chuyển. Đa tạ tiền bối. Lịch Vân ánh mắt cảm kích nhìn về phía Nghiệp Long. Tâm tư thông suốt hắn, giờ này khắp này nơi nào còn có thể không nghĩ ra Nghiệp Long làm đây hết thảy phía sau chân tướng. Hãy bất sang luôn đi, ngươi thí luyện còn chưa kết thúc. Lịch Vân nghe vậy sắc mặt đại biến. an tâm, không phải mới vừa cái loại này thí luyện. Nghiệp Long hài hước nhìn lấy Lịch Vân, chỉ là kế tiếp thí luyện, có thể sẽ để cho ngươi phi thường quân quý. Có ý tứ. Lịch Vân nghe được như lọt vào trong sương mù. Bản tôn ban cho ngươi ngoại phụ hồn cốt phía trước, biết trừ bỏ trên người ngươi toàn bộ hồn cốt. Ngươi ba đại võ trong hồn long cốt, thần cốt hết thảy không thể lưu lại. Ân. Tiền bối có thể báo cho biết nguyên nhân. Lịch Vân phản ứng bình tĩnh ngoài Nghiệp Long dự liệu, làm cho hắn không khỏi cảm thán một tiếng, người này thực sự là tâm tính phi thường. Bởi vì vài thứ kia không phải thuộc về ngươi. Cái này liền để cho ngươi, không cách nào thực hiện hoàn mỹ. Lịch Vân trong lòng cũng nhiều hơn một tia ý tưởng, xin tiền bối nói tiếp. Ngoại lai hồn cốt, chung quy là của người khác. Tuy là ngươi bây giờ đối với bọn họ như cánh tay giật dây trường khống, nhưng chung quy không đạt được hoàn mỹ dung hợp. Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ, làm cho trong cơ thể mình sinh trưởng thần cốt, đem xương cốt toàn thân đều thay thế vị trí tôn cốt. Nghiệp Long nhất lời nói, ở Lịch Vân trong lòng kích khởi kinh đào hãi lãng. Tiền bối, ta. Nghe bản tôn nói xong, Nghiệp Long cắt đứt Lịch Vân. Ngươi không cần biết bản tôn là như thế nào làm được, ngươi chỉ cần biết, bản tôn có năng lực để cho ngươi có thể đem tự thân xương cốt chuyển hóa thành trí tôn cốt. Trước cùng ngươi nói một chút hoàn cảnh xấu, làm như vậy chỗ thiếu sót chính là biết từ một loại ý nghĩa nào đó suy yếu ngươi trước mắt chiến lực. Dù sao hồn cốt trừ bỏ, ngươi biết mất đi nó bị thêm vào hồn kỹ. Bất quá cũng không bài trừ biết có một bộ phận hồn kỹ cùng ngươi võ hồn hòa hợp, đảm bảo lưu lại khả năng tính. Đồng thời tốc độ tu luyện của ngươi cũng sẽ thả chậm. Ngươi vẫn như cũ cần phải đi cướp đoạt thần cốt, bởi vì này sẽ là ngươi dùng để bồi dưỡng tự thân trí tôn cốt trọng yếu chất dinh dưỡng. Nhân thể có bao nhiêu xương cốt, ngươi khả năng liền cần đạt được bao nhiêu thần cốt. Trong đó gian nan gian khổ, ngươi mới có thể minh bạch. Chỗ tốt nói, cũng không cần bản tôn nhiều lời. Hơn 10 khối thần cốt cùng một thân trí tôn cốt so sánh với, ngươi cảm thấy có thể so với tính sao? Tương lai của ngươi thành tựu, bất khả hạn lượng a. Sở dĩ, bản tôn cho ngươi một lựa chọn máy móc. Không đợi Nghiệp Long nói xong, Lịch Vân trực tiếp đáp, xin tiền bối ban thưởng ta thần thể. Ngươi sẽ không cảm thấy đáng tiếc sao? Nghiệp Long ngưng mắt nhìn Lịch Vân hai mắt. Nói đến tiền bối ngươi khả năng không tin, ta đã từng là cái thương nhân. Lịch Vân nhẹ cười nói ra chính mình kiếp trước thân phận. Đối với một cái thương nhân mà nói, ánh mắt dài hơn xa. Đáng kể lợi ích, vĩnh viễn lợi ích trước mắt càng thêm trọng đại. Huống hồ, dạ tâm của ta cũng tuyệt không chỉ như thế. Tốt, tốt, tốt. Nghiệp Long cất tiếng cười to, có này Long tử, quả thật tộc của ta chịu thiên đạo lọt mắt xanh may mắn à. Bất quá tiền bối, cái kia ngoại phụ hồn cốt. Lịch Vân muốn nói lại thôi nói rằng, ngươi yên tâm, cùng những thứ khác Long cốt thần cốt bất động. Ngươi võ hồn cùng ta có cùng nguồn gốc, thân thể ngươi vốn là ở hướng Long khu chuyển hóa, là có thể hoàn mỹ dung hợp ta Long cốt. Nghiệp Long hừ một tiếng, ngươi cái kia lưng mọc hai cánh dáng dấp, lão tử nhìn lấy liền tức lên. Chân tướng cái xấu xí ba trùng thằn lằn. Lịch Vân chê cười không dám hé răng. Đúng rồi, ngươi thần Long võ hồn hồn hoàn, bản tôn cũng đều cho ngươi cùng nhau trừ bỏ rơi. Nghiệp Long cơ cơ Long chảo. Bản tôn biết một lần nữa vì ngươi mặc bộ hồn hoàn, phẩm cấp, niên đại đều sẽ không thua cho ngươi những thứ kia hồn hoàn, ngươi cứ yên tâm đi. Lịch Vân bị Nghiệp Long liên tiếp ban cho đập đến đầu não say xe. Ai nói trời sập là không có khả năng? Hắn Lịch Vân thiên tuyển chi tử, không thể nói. Nghiệp Long lộ ra Long chảo, che khuất bầu trời chụp vào Lịch Vân. Việc này không nên chậm trễ, cải tạo lập tức bắt đầu đi. Chương 348, trọng sinh. Làm Lịch Vân từ tiểu thế giới lúc rời đi, hắn đã hoàn toàn thu được tân sinh. Dung mạo của hắn biến đến càng thêm tuấn mỹ, bắp thịt của hắn đường nét càng xinh đẹp hơn mà hoàn mỹ. Da tay của hắn dạng ngời rực rỡ, lóe ra không dễ dàng phát giác kim sắc quang mang. Đó là Lịch Vân chạy xuôi long màu máu. Trải qua Nghiệp Long cải tạo cùng niết bàn trọng sinh, Lịch Vân có thể nói đã từ một nhân loại thực hiện hướng một đầu chân long chuyển biến. Hắn hiện tại chính là một đầu khoác nhân loại áo khoác long tộc. Thể xác của hắn năng lực đã so với hắn bất luận cái gì năng lực cùng thủ đoạn đều muốn tới cường đại. Nguyên hữu năm cái hồn hoàn tiêu thất, bị Nghiệp Long ban cho mới hồn hoàn thay thế được. Những thứ này hồn hoàn giao phó hắn hồn kỹ mất đi phạm vi lớn lực sát thương, đổi lấy là càng xuất sắc hơn đơn thể lực công kích. Lịch Vân Long cốt kỹ năng cũng là như vậy. Hắn nguyên hữu Long cốt bị chuyển hóa thành cùng hắn huyết nhục tương liên trí tôn cốt, mới thần cốt kỹ năng cũng là càng thêm xông ra một cái tử, bạo lực. Nhưng lại như Nghiệp Long theo như lời, Lịch Vân trên người từ đây lại không Long cốt thần cốt chi phần, cũng sẽ là từ hắn tự thân sinh trưởng ra trí tôn cốt. Thế nhưng hắn vẫn như cũ cần phải đi cướp đoạt Long cốt cùng thần cốt, bởi vì nay trên đời vẫn chỉ có hắn có thể giá ngự Long xương, để thăng thần cốt nhân đại, hấp thu bọn họ năng lượng ở chứa, lớn mạnh tự thân trí tôn cốt. May mắn chính là, Lịch Vân tử thần võ hồn cùng Thái Dương võ hồn thần cốt kỹ năng, ngoại trừ bất tử thần cốt cùng thời gian thần cốt năng lực theo thần cốt bóc ra mà tiêu thất, những thứ khác thần kỹ đều giữ lại. Lịch Vân ở phương diện khác quả thật bị suy yếu, tỉ như mất đi thân bất tử hắn, tử vong phiêu lưu biết gia tăng thật lớn. Hắn Long thần sáo trang cũng bị Nghiệp Long tịch thu rồi, mỹ danh kỳ viết không nên sử dụng rồng phương Tây những thứ kia đồ rác rưởi, mất mặt xấu hổ. Nhưng liền đơn thuần sức chiến đấu mà nói, bây giờ Lịch Vân cảnh giới không thay đổi, nhưng so với đã từng Lịch Vân cường đại rồi mấy lần. Bất quá, Nghiệp Long tại sao muốn đối với ta câu nói kia đâu? Lịch Vân nhịn không được dư vị bắt đầu hắn trước khi đi, Nghiệp Long nói với nàng một câu cuối cùng. Pháp đao là có thể trở thành võ hồn, nhưng bản tôn hy vọng, ngươi vĩnh viễn sẽ không gặp phải cần pháp đao biến thành ngươi võ hồn ngày nào đó. Câu này ý nghĩa không do nói nghe được Lịch Vân có chút giận cả tóc gáy, nhưng Nghiệp Long cũng không chịu nhiều lời, Lịch Vân liền không có truy hỏi nữa. Bao quát liên quan tới Long tộc bí tân, cũng kèm theo Nghiệp Long cuối cùng một luồng tàn hồn biến mất, vĩnh viễn mai táng ở trong lịch sử, chỉ có chờ đợi Lịch Vân tự tay thăm dò. Ngươi nhanh như vậy liền ra tới. Canh giữ ở nguồn suối bên cạnh Trịnh Đô chứng kiến Lịch Vân vọt ra khỏi mặt nước, sửng sốt một lát. Nhanh. Lịch Vân hỏi ngược một câu. Trịnh Đô đánh giá cái thời gian đại khái, đúng vậy, cũng liền một nén hương thời gian tà hữu a. Lịch Vân suy nghĩ, chắc là tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới không giống nhau lắm. Trải qua huynh, tại sao ta cảm giác ngươi biến đến càng đẹp trai hơn? Chẳng lẽ cái này linh tuyển còn có mỹ dung công hiệu dưỡng nhan? Trình Đồ vây quanh Lịch Vân đi vài vòng. Ngươi khí tức cùng cảnh giới, ta cũng có chút nhìn không thấu. Đối mặt với trở về Lịch Vân, cái kia kinh người cảm giác gáp bách làm cho Trịnh Đồ sinh ra một loại ảo giác. Phản phất đứng ở trước mặt hắn không phải nhân loại Lịch Vân, mà là một đầu đến từ cấm địa chí tôn cấp dị thú chủng. Lịch Vân cười không nói, ngươi như thế nào còn lấy đem ô giấy dầu cong lên người? Trịnh Đồ càng phát ra hiếu kỳ Lịch Vân đến cùng ở phía dưới đụng tới cái gì. Đừng nói, cái này dạng thức còn rất thật đẹp. Đừng đụng. Lịch Vân đánh rất rồi Trịnh Đồ tay, rất nghiêm túc nhìn lấy ánh mắt của hắn, sẽ chết người đấy. Trịnh Đồ rụt cổ một cái, lầm bầm lầu bầu thu bàn tay về. Lịch Vân dự định cùng Trịnh Đồ phân chia 55 linh tuyển, Trịnh Đồ thụ sủng nhược kinh. Tại hắn đủ loại nún nhường phía dưới, Lịch Vân không thể làm gì khác hơn là lựa chọn chia 37 phương thức, hắn bảy Trịnh Đồ ba. Chọn một đem mang đi a. Trở lại kiếm chủng, Lịch Vân mỉm cười, kiếm chủng bên trong thần binh lợi nhận hiếm thấy trên đời, qua thôn này, nhưng là không còn tiệm này. Lịch Vân ý tứ rất rõ ràng, tùy tiện chọn, hắn tính tiền. Trịnh Đồ mỹ tư tư tuyển một thanh hình thức xưa cũ đường đao, đi ngang qua Lịch Vân thủ phía sau, này đao hồn thường khép lại, giành lấy cuộc sống mới. Lịch Vân chia tay kiếm chủng chư nhận, cũng hướng bọn họ lần nữa ưng thuận hứa hẹn. Tuy là hắn hiện tại thời gian thuộc tính dự trữ xa xa không đủ để đưa bọn họ toàn bộ chữa trị, nhưng cuối cùng cũng có một ngày, hắn tích lũy có thể cứu vớt kiếm chủng. Kiếm chủng chư nhận nhượng bộ làm cho Lịch Vân thu được thiên đại phúc duyên, như vậy bất luận như thế nào, hắn đều sẽ không vi phạm lời thề. Mặc dù tại kiếm chủng chiếm được đại cơ duyên, không tới ma lâm mục đích chủ yếu vẫn là không có hoàn thành. Lịch Vân cũng không quên, hắn còn cần bắt được Minh Châu, trích đến vòng nguyệt quế nên cưới thành chủ thiên kim. Mỹ sắc vì tiểu, Lịch Vân toàn tính, vẫn là hồ trưởng quỹ trong tay khối kia long cốt. Đúng rồi, đồng sinh cùng hoàng kiếm đâu? Lịch Vân mãnh địa nhớ tới, tuy là hắn ở tiểu thế giới bên trong ngây người hồi lâu, nhưng ngoại giới bất quá đi qua một nén hương thời gian, bọn họ hẳn là còn quanh quẩn ở phụ cận hoặc là đã bước vào kiếm chủng đi. Bọn họ a, bọn họ tiến đến lại đi. Trình Đồ đang cầm hắn mới đao không thèm đếm xỉa nói ra. Bọn họ bị kiếm chủng chư nhận đuổi ra ngoài. Lịch Vân không nói gì, hắn vốn là đã vung tay vung chân, chuẩn bị dùng hai người này thử một chút chính mình hôm nay chiến lược như thế nào. Làm sao trời xui đất khiến phía dưới, bốn người lại lần nữa bỏ qua. Chương 349, băng cơ ngọc cốt. Ba ngày sau, Lịch Vân cùng Trịnh Đồ buôn tập ở ma trong rừng, như vào không người chi cảnh. Một lần nữa cùng Lam Ngân Thảo thành lập liên tiếp phía sau, Ma Lâm Y hiển nhiên là dường như Lịch Vân nhà mình hậu hoa viên một dạng, rõ như lòng bàn tay, tới lui tự nhiên. Phục kích đội ngũ của bọn họ theo Lịch Vân giết chóc càng ngày càng ít, lần này tiến vào Ma Lâm thanh niên tuấn kiệt, có ít nhất phân nửa bỏ mạng ở Lịch Vân thủ hạ. Tuyệt đại bộ phận đều là tư đồ thế gia cùng thân đồ thế gia người. Thuận tay bẻ gãy một thiên tài cổ, Lịch Vân cũng dần dần tổng kết ra những thứ này hắn thủ hạ vong hồn thân phận quy luật. Cái này hai đại thế gia chính là Y Thị Hào Hùng phải đối phó người sao? Lịch Vân rơi vào trầm tư, ta ngược lại thật ra đối với tư đồ cùng thân đồ không hiểu nhiều lắm. Trịnh Đồ, ngươi có biết hay không Y Thị Hào Hùng tại sao muốn xuống tay với bọn họ? Trịnh Đồ trầm ngâm chốc lát, đại khái là bởi vì Vạn Hồn Học Viện a. Vạn Hồn Học Viện. Nói tường tận nói. Vạn Hồn Học Viện thành tựu Nam Vực mạnh nhất một chi hồn sư thế lực một trong, tâm ảnh hưởng của hắn ở Nam Vực có thể nói là ngoại trừ hoàng thất ở ngoài nhất ngôn cửu đỉnh. Nho nhỏ này Thần Sơn Thành cùng thành chủ Y Thị Hào Hùng, tự nhiên cũng muốn duy bên ngoài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà cái này Thần Sơn Thành chủ chi vị, từ trước đều là do Vạn Hồn Học Viện khâm định. Có thể nói, Vạn Hồn Học Viện muốn hắn Y Thị Hào Hùng xuống đài, hắn thì không khỏi không dưới. Nói đi nói lại thì, Vạn Hồn Học Viện tác phong làm việc cũng là xưa nay công bình công chính, sẽ không làm tùy ý thay đổi thành chủ loại chuyện như vậy. Mà tuyển chọn hoặc là thay đổi thành chủ phương pháp, chính là đi qua Vạn Hồn Học Viện 5 năm một lần Thánh Hồn Thi Đình thứ tự, tới ủy nhiệm thành chủ trước. Thánh Hồn Thi Đình. Lịch Vân lần đầu nghe được loại thuyết pháp này. Ân. Nói đơn giản, chính là sở hữu cốt linh ở nửa cái giáp bên trong, tu vi ở hồn hoàng bên trên, đồng thời gia nhập vào Vạn Hồn Học Viện hồn sư, có thể tham dự một hồi hồn sư đại bị. Tuổi tác và tu vi hạn chế, quyết định tham gia thi tất nhiên đều là kinh tài tuyệt diễm thiên tài hồn sư. Ở cơ sở này bên trên, Vạn Hồn Học Viện đem các loại hồn sư chia làm bất đồng phe phái, tư đồ thế gia làm một tổ, thân đồ thế gia làm một tổ, phụ thành chủ làm một tổ trợ, các loại. Ở thi đình sau khi kết thúc, Vạn Hồn Học Viện biết căn cứ mỗi cái hồn sư ở thi đình bên trong thứ tự, thắng tràng, biểu hiện chờ, các loại, vì bọn họ công tác thống kê điểm tích phân. Điểm tích phân chủ yếu nhất tác dụng chính là đổi lấy Vạn Hồn Học Viện thưởng cho, mà đổi thành một cái công dụng, chính là công tác thống kê mỗi cái phe phái trung sở hữu hồn sư điểm tích phân tổng hợp. Cuối cùng được phân người cao nhất, có thể từ tương ứng phe phái trung đề cử một người trở thành Thần Sơn Thành tân nhậm thành chủ. Đại lượng tin tức một lần nữa sâu chuỗi trình hợp, Lịch Vân trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt trận này cái gọi là bị võ chiêu thân mục đích thực sự. Chiêu thế quả nhiên chính là cái ngụy trang. Lịch Vân lạnh rên một tiếng, mượn cái này manh lưới, dẫn tới Thần Sơn Thành trung đại lượng thiên tài hồn sư tự giết lẫn nhau, suy yếu các đại phái hệ tham dự Thánh Hồn Thi Đình lúc tổng hợp chiến lược. Chắc không được ta liền chưa từng thấy mấy cái đến từ phụ thành chủ hồn sư, Y Li Hào Hùng chính là muốn bảo toàn phụ thành chủ chiến lực, ổn định ở Thánh Hồn Thi Đình bên trong thứ tự, bảo vệ hắn chức thành chủ. Lão nhân này nhãn quang ngược lại không tệ, có thể nhìn ra sức chiến đấu của ta là chư đa thiên tài bên trong tối cường. Sở dĩ Tản Minh Châu rơi trong tay ta tin tức, cho ta mượn thủ tới quét sạch cản trở. Phải là cái này dạng không sai. Trịnh Đô gật đầu, dĩ vãng Y Li Hào Hùng phải không cặn bã sử dụng loại thủ đoạn này, bởi vì phụ thành chủ nội tình từ trước đến nay là Thần Sơn Thành trung mạnh nhất, làm cho hắn ngồi vững chức thành chủ vài chục năm. Thế nhưng gần trong vài năm, tư đồ thế gia cùng thân đồ thế gia thiên tài lực lượng mới xuất hiện, thực lực chi đột nhiên tăng mạnh làm cho trong phủ thành chủ những thứ kia hồn sư ngoài tầm tay với. Y Li Hào Hùng sợ hãi mất đi thành chủ, thủ đoạn như vậy cũng nằm trong dự liệu. Lịch Vân có chút khó hiểu, những thế gia này nhân đều là ngốc tử phải không? Rõ ràng như vậy Dương Nhu, ta một người ngoài cuộc cũng nhìn ra được. Chẳng lẽ bọn họ cũng không ngăn cản? Không có biện pháp, tự cổ anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Trịnh Đồ nhún vai, y chỉ gương mặt đó, ngươi cũng không phải là không có chứng kiến. Không dám cắt nói nàng là nam vực đệ nhất mỹ nhân, nhưng ít ra đứng vào trước năm cũng không quá đáng. Thế gian này có bao nhiêu nam nhân có thể đối với sắc đẹp như thế không động tâm đâu? Sở dĩ những thứ này hồn sư điên cuồng như vậy, cũng là có thể tưởng tượng được. Lịch Vân khẽ gật đầu, ý chỉ sắc thực kinh vi thiên nhân. Nếu không phải hắn tỏa ủng nhiều như vậy tiểu mỹ nhân, hắn chỉ sợ cũng chống lại không được ý chỉ tán phát mị lực. Lịch Vân ca, xem ở ngươi ban thưởng ta bảo đao phân thượng, ta lại nói cho ngươi một cái hầu như không có ai biết tình bảo a. Ngươi nhất định phải lấy được ý chỉ hoàn bích chi thân. Lịch Vân sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Hào Đoan Đoan, làm sao đột nhiên lái xe rồi hả? Chẳng lẽ mình xem giống như vậy một cái đồ háo sắc sao? Nhưng Lịch Vân lại cảm thấy, Trình Đồ không phải biết không hiểu nói loại nói này người. Trong lòng niệm chuyển phía dưới, Lịch Vân mãnh địa nghĩ tới một ít mơ hồ khả năng tính. Trình Đồ để sát vào Lịch Vân lỗ tai, hạ giọng nói ra, ý địa chỉ là băng cương ngọc cốt. Băng cương ngọc cốt, so với chí tôn cấp dị thú chủng còn muốn vạn năm khó gặp hi hữu thể chất. Hắn hiệu quả chỉ có một cái, đồng thời đối với thể chất sở hữu giả bản thân vô hiệu, chỉ biết đối với chi kết hợp nam tính sản sinh hiệu lực, gây ra võ hồn hai lần giác tỉnh. Chương 350, Tiên Hồ. Nhìn trung thiên hạ thương sinh, sở hữu võ hồn, đồng thời có thể để cho võ hồn hai lần giác tỉnh giả, lác đác không có mấy. Võ hồn nhị giác người, thậm chí so với song sinh võ hồn giả còn muốn hi hữu, trình độ hiếm hoi gần với Lịch Vân vị này tam sinh võ hồn giả. Lịch Vân đối với võ hồn hai lần giác tỉnh cũng chỉ hiểu rõ kiến thức nửa đời. Hắn chỉ biết là võ hồn một ngày thành công hai lần giác tỉnh, như vậy nó đối với hồn sư bản thân hồn lực cùng thân thể tăng phúc muốn so khảm nạm một khối ngoại phụ hồn cốt càng thêm khoa trương. Con mẹ nó, còn có loại này chuyện tốt. Lịch Vân kích động hận không thể lập tức bắt được Minh Châu, chạy đi phủ thành chủ trực tiếp đem ý chỉ cho giải quyết tại chỗ. Hắn chính là tam sinh võ hồn sở hữu giả a, ba đại võ hồn một ngày toàn bộ mở ra hai lần giác tỉnh, hắn cũng không dám tưởng tượng chính mình thật lực sẽ đạt tới một cái dạng gì cao độ. Ý chỉ nhất định là hắn Lịch Vân nữ nhân. Lời nói như vậy, nhưng Lịch Vân ca a, ngươi thật là không dễ dàng như vậy đạt được ý chỉ. Trình Đồ một chậu nước lạnh phi thường đúng lúc tạt xuống tới. Chính ngươi đều nói rồi, lần này bị võ chiêu thân liền là cái nguy trang. Ngươi cảm thấy ý thì hào hùng biết dễ dàng đem nữ nhi bảo bối của nàng giao cho ngươi sao? Lịch Vân phách lối giơ cằm lên, hắn gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả. Theo ta được biết ta, ý chỉ dường như đã bị một vị đại nhân nào đó vật coi trọng, đồng thời dự định là vị hôn thê của hắn. Trình Đồ trầm gì gì nói rằng, đợi đến ý chỉ thành niên ngày nào đó, băng cương ngọc cốt triệt để thành thục một khắc kia, chính là hắn mang đi ý chỉ thời điểm. Đại nhân vật, có thể lớn bao nhiêu? Không lớn, hồn đấu la mà thôi. Lịch Vân trầm mặc khoảng khắc, tàn bạo nói ra, phú quý hiểm trung cầu. Cùng lắm thì lão tử trực tiếp gạo nấu thành cơm, chạy đến trong cấm địa ẩn nút. Khi nào đột phá hồn đấu la, khi nào trở ra. Trình Đồ lặng lẽ cho Lịch Vân dựng lên một ngón tay cái, nói, tiểu tử ngươi cái này năng lực tình báo thật lợi hại ạ. Lịch Vân nghi ngờ đánh giá Trình Đồ, ta đối với thân phận của ngươi cũng bắt đầu tò mò. Trình Đồ cười không nói, Lịch Vân cũng không có hỏi tới. Hắn cũng chỉ là nhổ nước bọt một câu, dù sao mỗi cá nhân đều có thuộc với bí mật của mình. Thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Trong đầu Lam Ngân Thảo truyền lại mà đến tin tức làm cho Lịch Vân hơi sững sờ, lập tức câu môi nở nụ cười. Nguyên lai Minh Châu là bị ngươi chiếm được a, Hoàng Kiếm. Hoàng Kiếm vẫn luôn biết Minh Châu cũng không phải ở Lịch Vân trên tay, sở dĩ hắn tiến vào Ma Lâm sau đó sẽ không muốn đi qua gây sự với Lịch Vân. Hắn đến từ chính Vạn Hồn Học Viện, tự nhiên biết ý thì hào hùng về điểm này tấm lòng nhỏ. Tuy là hắn rất muốn tự tay giết chết Lịch Vân cái này trong mắt hắn nhảy nhót tên hề, nhưng ý thì hào hùng muốn lợi dụng Lịch Vân mượn đao giết người, Hoàng Kiếm cũng vui vẻ nhìn thấy Lịch Vân chết ở những thiên tài kia trong tay. Ở thành công đắc thủ Minh Châu sau đó, Hoàng Kiếm vốn là nghĩ lập tức ly khai Ma Lâm, nhưng ma rừng sâu chỗ hiện ra một màn kia kỳ quang, để cho hắn buông tha cái ý nghĩ này. Đó là hồn thú bảng địa bảng đứng hàng thứ nhất dị thú, Chu Vũ Điêu phía sau hiện thế trước dấu hiệu. Ma trong rừng dĩ nhiên thực sự đang ngủ say một đầu Chu Vũ Điêu phía sau. Hoàng Kiếm khó nén vẻ kích động, toàn lực chạy về phía Chu Vũ Điêu phía sau chỗ ở phương vị. Hắn điểm cống hiến không có bổ phí, Vạn Hồn Học Viện tình báo khoa quả nhiên không có lừa hắn, đây là thượng thiên ban cho hắn Hoàng Kiếm cơ duyên. Giết chết Chu Vũ Điêu phía sau, tất nhiên sinh thành truyền thuyết cấp bậc hồn hoàn, hơn nữa còn có đại khái tỷ lệ rơi xuống ngoại phụ hồn cốt. Ở Hoàng Kiếm tình báo chung, cái này chỉ bởi vì thương tổn ngủ say Chu Vũ Điêu chân sau chừng vạn năm tu vi. Đồng thời nó thành tựu địa bảng đệ nhất tồn tại, vạn năm tu vi có thể sánh ngang tầm thường hồn thú 3 vạn năm. Theo lý mà nói, như vậy một chỉ Chu Vũ Điêu phía sau, là hồn tông cảnh giới Hoàng Kiếm không thể có thể đối phó. Nhưng bản thân bị trọng thương một tu vi 10 không còn một nó, cho Hoàng Kiếm một cái trộm đạo cơ hội. Chim hót, kiếm ngân vang, thú hống, cuồng phong, bát tạp thanh âm kèm theo liên miên bạo tạc ở ma trong rừng hùng dũng quanh quẩn. Mà một cái con ô giấy dầu thiếu niên, đang lợi dụng quang nguyên tố ẩn nấp thân hình, quang minh chánh đại nằm ở trên cành cây xem của vui. Chân tinh màu a, người chim đại chiến. Lịch Vân tràn đầy phấn khởi nhìn lấy Hoàng Kiếm cùng Chu Vũ Điêu phía sau ở một cái màu đỏ cạnh đầm nước bên chém giết. Cái này Ma Lâm thật là một phong thủy bảo địa a. Trình Đồ được sự giúp đỡ của Lịch Vân, cũng thành công lợi dụng quang nguyên tố hóa hoàn thành nhận thân. Trước có vạn nhận kiếm chủng, sau có địa bảng dị thú. Cái gọi là khát máu chi địa, ngược lại là khắp nơi trên đất bảo tàng. Nhìn một cái, lão tiểu tử này quá khổ. Lịch Vân hít mắt, đánh giá cả người bị thương Hoàng Kiếm. Ta muốn là hiện tại đi qua, đem cái kia chim to làm thịt rồi, hắn vẻ mặt sẽ có nhiều đặc sắc. Hồn sư trong lúc đó, hồn hoàn có thể rời đi. Nhưng chưa từng bị thu lấy hồn hoàn, là chỉ có kích sát hồn thú giả tài năng mới có thể nhặt. Lịch Vân không có chút nào hiếm lạ Chu Vũ Điêu sau hồn hoàn, con mắt của hắn rất đơn thuần, cướp đi Minh Châu làm cho Hoàng Kiếm thống khổ. Ha 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 ha, ngươi rốt cục kiệt lực a. Hoàng Kiếm thở hổn hển, trong con mắt lại tràn đầy hưng phấn cùng tham lam. Ngoại phụ hồn cốt, truyền thuyết hồn hoàn, ta tới. Một vòng cự đại kim hồng sắc hồ quang gào thét mà qua, lấy không có gì sánh kịp tốc độ đoạt ở hoàng kiếm phía trước, chém Chu Vũ Điêu sau đầu lâu.
A a a.
Hoàng kiếm thần tình biến đến dại ra, hắn há to miệng, lại khó có thể phát ra âm thanh. Một gã thiếu niên đón ánh nắng, bình tĩnh từ trong rừng đi ra, mặt mỉm cười ngưng mắt nhìn hoàng kiếm. Ngươi thực sự là một cái hợp cách người làm công. Chương 351, sát nhân chú tâm. Lịch Vân không nhanh không chậm đi tới hoàng kiếm trước người, hai người cái trán gần như muốn đụng vào nhau. Tại loại này khoảng cách dưới, cho dù Lịch Vân là chạy xuôi long huyết chân long chi khu, một cái ngũ tinh hồn tông một kích toàn lực, cũng có thể đưa hắn trọng thương. Lịch Vân ca, cẩn thận. Trịnh Đồ có chút rất sợ Lịch Vân khinh thường, mà lọt vào hoàng kiếm công kích. Hắn không dám đụng đến ta. Lịch Vân lơ đến khoát khoát tay, tự tiếu phi tiếu nhìn lấy hoàng kiếm, ta nói đúng không, vàng đại thiên tài. Hoàng kiếm cầm kiếm tay không cầm được điên cuồng run rẩy, hắn lúc này hận không thể đem Lịch Vân giết chết tại chỗ, chém thành muôn mảnh. Nhưng Lịch Vân nói không sai, hắn thực sự không dám. Muốn cái này, đúng không? Lịch Vân đi tới Chu Vũ Điêu sau bên cạnh thi thể, tùy ý liếc mắt một cái đạo kia lóa mắt vạn năm truyền thuyết hồn hoàn, tay nắm từ Chu Vũ Điêu phía sau đoạn thủ chỗ rối vào. Đang tìm tòi một trận sau đó, Lịch Vân có chút ngoài ý muốn nhìn lấy trong tay khối kia giống như một đôi bị lui thả cánh chim ngoại phụ hồn cốt. Vận khí không tệ. Lịch Vân tiện tay đem khối này hồn cốt ném vào chữ vật giới chỉ. Bất kỳ một khối nào hồn cốt đều có thể trở thành lớn mạnh Lịch Vân tự thân chí tôn cốt cấp dưỡng, đồng thời chất lượng càng cao hồn cốt, cung cấp năng lượng cùng tinh hoa cũng càng nhiều. Hoàng kiếm hai mắt xích hồng, muốn rách cả mí mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lịch Vân, biểu tình dữ tợn tựa như tùy thời muốn đem Lịch Vân ăn sống nuốt tươi. Hắn trái tim đều đang chảy máu. Mặc kệ hồn hoàn cùng hồn cốt, vậy cũng là hắn đồ vật ta, không nghĩ tới lại bị Lịch Vân cho nửa đường tiện hồ. Không muốn nhìn ta như vậy. Ngươi muốn hay nói đi, ta có thể cho ngươi. Lịch Vân ngoài miệng nói, thân thể lại không chút sức mẻ. Hoàng kiếm sao có thể vẫn không rõ Lịch Vân mục đích? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Hoàng kiếm thấp giọng hỏi. Minh Châu. Lịch Vân nhíu mày, ngươi cất giữ những thứ kia ra rưởi, ta thật vẫn chứng mắt. Có thể, cho ngươi. Hoàng kiếm lo lắng vạn phần nhìn lấy cái viên này tới gần trong suốt hồn hoàn, ngươi nhanh nhặt lên hồn hoàn, nó phải biến mất. Lịch Vân mắt điếc hai ngơ, bàn tay xuề ra, Minh Châu đem ra. Hoàng kiếm thần sắc cấm lãnh, ngược lại là quả quyết đem Minh Châu từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra, đặt ở Lịch Vân trên tay. Như thế nào còn không buông tay? Lịch Vân cười tủm tỉm nói ra, luyến tiếc, ta là sợ ngươi có lệnh cầm, mất mạng dùng. Hoàng kiếm buông tay, cười lạnh một tiếng. Minh Châu cùng ngoại phụ hồn cốt, liền tạm thời làm cho tiểu tử này cầm tiêu ngạo khoảng khắc. Đợi đến Lịch Vân nhặt hồn hoàn lúc, hắn cũng cách cái chết không xa. Liên tại Hoàng kiếm đã trong đầu nghĩ ra giết chết Lịch Vân cùng Trịnh Đồ phương thức, não bổ ra hấp thu hồn hoàn hồn cốt, mặc sức tưởng tượng chính mình đại hảo tiền đồ lúc. Hắn kinh hãi gần chết xem đến, Lịch Vân thuận tay đánh ra doanh mãn hồn lực một trường, trong nháy mắt liền đem cái viên này đã lung lay sắp đổ hồn hoàn đánh trực tiếp nghiền nát, vỡ vụn thành một mảnh trần quang. Sẽ không thực sự có người dùng vạn năm hồn hoàn loại này giáp rồi a? Lịch Vân bấm tiếng nói, âm dương quái khí nói ra, không phải là ngươi vàng đại thiên tài bản thân a? Một bên Trịnh Đồ chép miệng, Lịch Vân cái này một tay sát nhân chú tâm, thật sự là vừa ngoan lại thoải mái. Chỉ bất quá cái này trang bức trả giá cao, có chút quá với ngần cao. Hoàng kiếm phát sinh một tiếng gào thống khổ, hắn không nói hai lời, triệu hồi ra hắn võ hồn thủy ngọc thanh kiếm quang. Sau lưng của hắn hiện ra một cái bóng mờ, đó là một thanh dài chừng 3 trượng thanh sắc khoan nhận cự kiếm. Thủy ngọc thanh kiếm quang một khi xuất hiện, hoàng kiếm bên người kiếm ý sắc bén như phong bạo, quyển nát rồi phương viên 1 km bên trong hoa cỏ chim mục, chim bay thú chạy. Hoàng kiếm không hổ là vạn hồn học viện thiên tài, bắt tinh thượng phẩm võ hồn vừa ra tay, liền có như vậy khí thế kinh người. Hoàng kiếm lời sẽ cùng Lịch Vân tốn nhiều miệng lưỡi, hắn hiện tại chỉ nghĩ chạm sát Lịch Vân, đoạt lại hồn cốt Minh Châu, rửa nhục trước. Tiểu tử này còn có một 10 vạn năm hồn hoàn. Lịch Vân chứng kiến thủy ngọc thanh kiếm quang trên có một vòng màu đỏ hồn hoàn sáng lên, cũng là bị nho nhỏ chấn kinh rồi một bà. Dung hợp 10 vạn năm hy hữu hồn hoàn. Xem ra cái này hoàng kiếm không chỉ có thiên phú thể chất đều là thượng đẳng, thân phận bối cảnh cũng là tương đương lợi hại. Sở dĩ đây chính là ngươi liền võ hồn cũng không gọi tới lý do. Đối đầu kẻ địch mạnh, Trịnh Đồ lại chứng kiến Lịch Vân lù lù bất động, ngược lại giống như một cái những người đứng xem giống nhau rõ ràng mạch lạc phê bình hoàng kiếm, vừa vội vừa ngượng bước. Bởi vì hồn tông khó vào mắt của ta. Thần long võ hồn từ Lịch Vân phía sau hiện lên, long vĩ bộ vị đạo thứ nhất kim hồng sắc hồn hoàn sáng lên. Đây là cái gì hồn hoàn? Đến từ nghiệp long ban cho hồn hoàn, Trịnh Đồ cùng hoàng kiếm tự nhiên là chưa bao giờ nghe, thấy những điều chưa hề thấy. Đệ nhất hồn kỹ, nghiệp long hiển nguyệt. Lịch Vân trong tay nhiều hơn một bả kim hồng sắc hình thù kỳ lạ vũ khí. Nó tạo hình rất giống hiển nguyệt đao, nhưng hoa văn cùng chế tác muốn so hiển nguyệt đao càng thêm tinh xảo và mỹ quan. Nó hai đầu đều là lưỡi dao, cầm nó chỉ có thể tay cầm chuôi đao trung tâm. Phía trên là đao phong phía bên trái, phía dưới là đao phong phía bên phải. Trên thân đao đều tôi luyện lấy kim hồng sắc hỏa diễm bước lên thời gian, có thể mơ hồ nghe được tương tự với long trùng rít gào. Đây là Lịch Vân sau khi sống lại trận chiến đầu tiên, mà xem như đối thủ hoàng kiếm, cũng đã định trước sẽ trở thành Lịch Vân đá mài đao. Lấy ngươi máu, thế ta long hồn. Chương 352, nhất chiêu bị mất mạng. Lịch Vân hai tròng mắt biến thành bỏng mắt kim hồng sắc, đây là long tộc huyết thống cùng huyết đồng dung hợp sau đó, hình thành vĩnh viễn đốt hoàng kim đồng. Thần long võ hồn đệ tam hồn kỹ. Lịch Vân thân thể chợt rời khỏi ngoài mấy trượng, hắn trọng tâm rời xuống, chân phải triệt thoái phía sau, cầm thanh long hiển nguyệt cánh tay phải đặt ở phía sau, rất giống nổ đao kỹ xuất đao chi tư thế. Gió thổi mạnh, liệt hỏa liễu nguyên, có long ảnh bốc lên, rít gào dưới bầu trời. Hoàng kiếm bị Lịch Vân khí cơ tập trung, trong lòng lại sinh ra một loại tuyệt đối không cách nào tránh né cùng mãnh liệt nguy cơ sinh tử cảm giác. Đây là bởi vì ở huyết đồng nhìn kỹ phía dưới, thanh long hiển nguyệt hành động uy tích đã đem trên người hoàng kiếm tử tuyến toàn bộ tập trung. Hoàng kiếm đột nhiên có điểm hối hận cùng Lịch Vân trở mặt, nhưng hắn đã không có đường lui. Thủy Ngọc Thanh kiếm quang phân hóa ra ba đạo cự đại kiếm ảnh, đã hướng về Lịch Vân chưa từng có từ trước đến nay chém tới. Tam tài hóa ảnh kiếm. Đây là hoàng kiếm mạnh nhất hồn kỹ, hắn muốn một kích phân thắng thua. Một đao này, làm gọi thần ma chém đầu. Liên tại hoàng kiếm một kiếm điểm hướng Lịch Vân mi tâm sát na, Lịch Vân động rồi. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt ở biến mất tại chỗ tìm không thấy, chỉ còn lại có một đạo sợ phá vân tiêu đao ý cùng hỏa hoa. Lịch Vân phía sau, còn xuất hiện 13 đạo màu đen tàn ảnh. Mỗi cái tàn ảnh động tác khác nhau, hoặc giơ đao, hoặc kéo đao, hoặc nhảy lên. Mỗi cái tàn ảnh bên trên đều quấn vòng quanh một cái ngũ kim long. Nóng rực như trang hỏa toàn ngưng lại ở Lịch Vân xẹt qua đường nhỏ bên trên, hắn cùng với đao mang theo tuyệt sắc ý, xuyên thấu hoàng kiếm kiếm ý, cùng với thân thể của hắn. Thương Long tuyệt hành. Lịch Vân phụ đao mà đứng, thì thầm ra một đao này tên. Phía sau hoàng kiếm thân thể, đẩy kim sơn ngược lại ngọc trụ một dạng đập xuống đất, tách rời thành 13 cái thi khối. Phía sau Trịnh Đồ ánh mắt bên trong khẩn trương màu sắc tìm không thấy, hắn nhìn lấy Lịch Vân bối ảnh, trong ánh mắt đều là sâu đậm kinh sợ. Một tinh hồn vàng nhất chiêu giết chết ngũ tinh hồn tông, đây thật là thái hoang đường. Nếu như lời này là tin vỉa hè mà đến, Trịnh Đồ tất nhiên không tin. Nhưng lúc này hắn đã tận mắt nhìn thấy, tê cả da đầu vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Trịnh Đồ không phải hoài nghi Lịch Vân biết ra tay với hắn, đây là hạ vị giả đối mặt đối với thượng vị giả lúc, tự nhiên mà vậy sinh ra sợ hãi tâm lý. Lịch Vân kinh tài tuyệt diễm nhất đao, Trịnh Đồ sợ rằng đời này đều không thể quên được. Trong khoảnh khắc đó, Trịnh Đồ chân thiết cảm giác, hắn tựa như thực sự thấy được một điều long. Trịnh Đồ không biết thần long võ hồn, nhưng trực giác của hắn nói cho hắn biết, đó chính là long. Cũng chỉ có long tộc chiến lực cùng khí thế, xứng đôi thời khắc này Lịch Vân. Còn có trôi này ô. Trịnh Đồ thần sắc kiên kỵ nhìn thoáng qua Lịch Vân sau lưng mèo phát đao. Hắn biết Lịch Vân hôm nay sở triển lộ ra thực lực chỉ là một góc băng sơn, đồng thời trôi này ô giấy dầu cho Trịnh Đồ cảm giác, thậm chí muốn so Lịch Vân bản thân càng thêm kinh khủng. Lịch Vân ca, ngươi rốt cuộc là thân phận gì? Thanh Long Nguyệt nguyện hóa thành hỏa toàn tiêu tán. Lịch Vân liếc mắt một cái cách đó không xa một cái hơi rung nhẹ bụi cỏ, thu hồi ánh mắt. Chúng ta có cần hay không đem nàng? Trịnh Đồ làm một cái cắt cổ động tác. Không cần thiết. Lịch Vân cười nhạt, nghĩ giết chết ta con kiến hôi cùng côn trùng, vô số kể. Chẳng lẽ ta muốn tự mình đi tới, đem bọn họ ai cá giết chết? Trọng sinh sau đó, Lịch Vân tâm tính cũng xảy ra từng bước xảy ra một ít biến hóa. Long huyết làm cho hắn bắt đầu lấy địa vị cao giả tự cho mình là, có loại đứng ở huyết mạch đỉnh phong, nhìn xuống chúng sinh cảm giác. Đây là bình thường, Lịch Vân cũng xác thực có loại này tư cách. Huynh hỏa há có thể cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng, con kiến hôi ha có thể vào chân long chi nhãn. Để hắn đem ta nhất đao chém hoàng kiếm tin tức lan rộng ra ngoài. Lịch Vân hồn lực cổ đãng, liền quét sạch vết máu trên người. Cũng tiết kiệm luôn là có không tự lượng sức người đến khiêu khích ta. Quét dọn một cái chiến trường, Lịch Vân lấy đi chiến lợi phẩm, bao quát Chu Vũ điêu phía sau khổng lồ kia thây thú. Thế giới thụ bên trong hồ mỹ nhi hưng phấn mà chu lên, há mồm ra lộ ra miệng đầy răng nhọn, bắt đầu nàng ăn mấu nghiến. Hôm nay thần sơn thành quảng trường người người nhốn náo, kín người hết chỗ. Bởi vì hôm nay là thành chủ chiêu tế cuối cùng một ngày, thần sơn thành mọi người đều muốn biết trận này rắc chụp kết quả cuối cùng. Ý gì chỉ viên này thần sơn thành Minh Châu cuối cùng rồi sẽ rơi vào nhà nào, lập tức có thể thấy rõ. Thương vong nhân số có điểm cao a. Ý gì hào hùng thần sắc kiệm kê như thường từ ma trong rừng trở về hồn sư nhân số, trong lòng sớm đã cười như hoa nở. Trên trăm danh các đại thế lực cùng gia tộc thiên tài, bây giờ còn sống thêm lên bị thương giả, tổng cộng chỉ còn lại có hơn 30 người. Đồng thời chết đi kia hơn 70 người bên trong, phần lớn đều là tư đồ cùng thân đồ nhà người. Ở đây thế lực đại nhân vật đều là giận mà không dám nói gì, đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết. Dù sao Y thì hào hùng bày ra là một hồi dương lưu, là gia tộc bọn họ chung những thứ kia không tự lượng sức tiểu tử cam tâm tình nguyện đi chịu chết, bọn họ căn bản là không có cách đối với Y thì hào hùng làm khó dễ. Lịch Vân tiểu tử kia còn rất có khả năng giúp ta giải quyết rồi một hạng đại họa tâm phúc. Kể từ đó, ở Thánh Hồn Thi đỉnh trung thắng được nắm chặt, thì đạt đến chí ít 8/10. Y thì hào hùng đứng ở trên đài cao, trong lòng âm thầm cô, có muốn hay không đem nàng lôi kéo đến phủ thành chủ trong đội ngũ, làm cho hắn cũng tham chiến vạn hồn học viện. Dù sao tư đồ cùng thân đồ ra mấy vị kia đứng đầu thiên tài hồ sư, vẫn là tương đối khó giải quyết. Chương 353, hoa lệ đăng tràng. Liên tại Y thì hào hùng trong lòng đánh lấy bản tính thời điểm, hắn nghe được giữa sân có người ở la lên, Y thì thành chủ, này cũng đợi ba canh giờ, như thế nào còn tìm không thấy có hồn sư tay cầm Minh Châu từ ma lâm trở về. Bản thành chủ cũng không biết. Y thì hào hùng lắc đầu. Chớ không phải là Y thì thành chủ lo lắng Y đại tiểu thư người theo đuổi biết tìm hắn để gây sự, đem ngươi cái kia tương lai dễ hiển, trước giờ cho giấu đi à. Đám người dồn dập ồn ào, Y thì hào hùng cũng không miễn có chút đau đầu. Bản thành chủ là thật không biết. Y thì hào hùng bất đắc dĩ nói ra, có lẽ là Minh Châu không có bị người tìm được, hoặc là tìm được Minh Châu hồn sư, lại bị người giết chết ở tại ma trong rừng a. Y thì hào hùng nói, trong lòng cũng là có chút kỳ quái. Mặc dù nói hắn cũng không có đem ý gì chỉ gả cho bất kỳ người nào dự định, nhưng hắn cũng không có cố ý tuyển chọn xảo quyệt vị trí giấu vào Minh Châu. Theo lý mà nói, Minh Châu bị tìm được, cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Sẽ không thật sự có đứa ngốc giết chết Minh Châu sở hữu giả, cũng không có phát hiện đối phương mang theo Minh Châu a. Hơn nữa, Lịch Vân đi đâu? Mà thôi, nếu Minh Châu vẫn chưa xuất hiện, bản thành chủ thì càng đổi quy tắc, thêm thi đấu một hồi a. Diễn kịch phải diễn đến cùng, Y Hào Hùng tự nhiên không thể lưu lại bất luận cái gì đầu để câu chuyện. Chư vị có thể theo số đông nhiều người hậu tuyển trung trổ hết tài năng, từ vô cùng hung hiểm ma lầm trở về, nói vậy tất nhiên đều là nhân trung lắm phượng. Nhân số cũng không nhiều. Cái kia đã như vậy, cuối cùng một trận quy tắc thì đơn giản một điểm. Y Hào Hùng hai tay hướng về phía trước nâng nâng, trong cơ thể có đại lượng hồn lực tuôn ra. Thời gian ba cái hô hấp qua đi, tám tòa lấy hồn lực đúc thành lôi đài, liền tại quảng trường bầu trời chậm rãi thành hình. 16 vào 8, 8 vào 4, 4 nhà 2, nhị tiến 1. Không gì kiêng kỵ, sinh tử chớ luận. Y Hào Hùng lời ít mà ý nhiều nói ra quy tắc, mời chư vị người hậu tuyển, lên đài đấu võ a. Nhất thời có 10 năm bóng người phi thân lên, rơi vào 8 tòa trên lôi đài. Cái này đệ bắt tòa lôi đài, dường như chỉ có Tư Đồ Khanh một cái người a. Y Dĩ Hào Hùng nhìn thoáng qua bởi vì không có đối thủ, mà cô Linh Linh đứng ở trên lôi đài Tư Đồ Thế Gia thiên tài Tư Đồ Khanh. Đã như vậy, cái kia Tư Đồ Khanh trận chiến này luôn không, trực tiếp thăng cấp tiếp theo. Lời còn chưa dứt, một đạo long ngâm tiếng điếc tai nhức óc tại chân trời vang vọng. Tư Đồ Khanh đang chìm ngâm ở bất chiến mà thắng trong vui mừng, một vòng kim hồng sắc tàn huyết từ long ảnh trung hiện ra, trong nháy mắt đem Tư Đồ Khanh mở ngực bể bụng, trực tiếp phá hủy hắn đan điền kinh mạch, đưa hắn từ lôi đài bên trên đánh rất rơi xuống đất. Mắt thấy là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, không sống nổi. Tư Đồ Thế Gia nhân hướng một cái hướng khác trợn mắt nhìn, chỉ thấy một bạch y thắng tuyết thiếu niên đẹp trai lanh lẹ, lăng không nhỏ bé bước vậy từ phía trên bên đạc bộ mà đến. Hắn tự tay tiếp nhận cái kia đi vòng vèo nguyệt luân, thổi nhẹ một khẩu khí, liền tản mát thành màu đỏ nguyệt hoa, tiêu tán ở đầu ngón tay của hắn. Nghe Y thì thành chủ nói, sinh tử chớ luận. Ta lần này tay liền có chút không nặng không nhẹ, thực sự xin lỗi. Lịch Vân không thấy Tư Đồ Thế Gia người sát nhân một dạng ánh mắt, phiêu nhiên rơi vào trên lôi đài. Hắn lấy ra minh châu, không để ý chút nào đem bóp nát thành màu bạc bụi bặm. Trận chiến này, ta thắng, hắn phụ. Trong quảng trường đám người ngẩng đầu nhìn trên lôi đài Lịch Vân, trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên một cái ý nghĩ, ngoại tạo, quá con mẹ nó trăng bước. Nguyên lai minh châu ở trong tay người nọ, thuấn sát cựu tinh hồn hoàng, bóp nát minh châu tín vật, cái này một tinh hồn hoàng cũng quá lôi a. Hắn gọi Lịch Vân, có người nói từ đi tới Thần Sơn thành phía sau, vẫn bị thành chủ đại nhân nhìn trúng. Một cái hồn hoàng làm sao lại phi hành? Là niên đại vạn năm bên trên truyền thuyết hồn kỹ, hay là đến từ phi hành loại dị thú ngoại phụ hồn cốt ban cho năng lực? Lịch Vân đang chàng phương thức ở trong đám người nhấc lên gây rối, mà bản thân của hắn nghe đến mấy cái này ngôn luận sau đó, khóe môi nhỏ bé câu: "Truyền thuyết hồn kỹ, ngoại phụ hồn cốt, đều không đúng. Lịch Vân năng lực phi hành là đến từ hắn trong huyết mạch, dường như hồn thú một dạng thiên sinh có thiên phú thần thông, ngự sử tường vân. Chỉ có tại chỗ những thứ kia nhãn lực đứng đầu đại năng mới nhìn thấy, Lịch Vân cũng không phải là đơn thuần ngự không phi hành. Dưới chân của hắn, đạp từng luồng nhỏ bé không thể nhận ra đám mây, làm cho hắn tại cái gì độ cao không trung, đều có thể như dẫm trên đất bằng hành động. Lịch Vân, ngươi vì sao đến chậm?" Ý Dĩ Hào Hùng nhíu mày vấn đạo. Trở về thành chủ, Lịch Vân vốn tưởng rằng, ở ta bắt đến Minh Châu sau đó, có thể trực tiếp hướng thành chủ đệ trình tín vật, nên cưới ý đại tiểu thư. Lịch Vân giải thích. Nhưng khi ta đến rồi phủ thành chủ phía sau, mới phát hiện ngươi cũng không tại trong phủ, lúc này mới vội vã chạy Thần Sơn quảng trường, làm lỡ rồi ước chừng một nén hương thời gian, cũng xin thành chủ thấy lượng. Một nén hương thời gian. Đám người lần nữa hít một hơi lãnh khí. Phủ thành chủ cùng quảng trường, riêng phần mình tọa lạc ở Thần Sơn thành thành nam cùng thành bắc. Thần Sơn thành diện tích bao la, giữa hai người cách, mặc dù là hồn tông toàn lực chạy nhanh, cũng cần nửa canh giờ thời gian. Lịch Vân bất quá một tinh hồn hoàng, dĩ nhiên chỉ dùng một nén hương thời gian. Quái vật, quái vật. Có người ở trong lòng tàn bạo chua xót mắng. Tiếp tục tỉ võ a. Y Dĩ Hào Hùng khoát tay áo. Lịch Vân thần sắc đảo qua Tư Đồ Thế Gia như thường người biểu tình âm ngoan khuôn mặt, trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Ngay trước Thần Sơn thành trước mặt mọi người, phế bỏ Tư Đồ ra một gã trọng yếu thiên tài hồn sư. Khoản này mối thù, hắn xem như là cùng Tư Đồ Thế Gia triệt để kết. Chương 354, chương khiếp sợ Thần Sơn quyền thứ nhất. Sau nửa canh giờ, Lịch Vân hung ác đưa đến gần cùng hắn đối chiến hai gã đối thủ trực tiếp bỏ quyền, hắn cũng vui vẻ thanh nhàn, dù sao hắn trong xương cũng không phải là một giết phôi. Mà đổi thành bên ngoài bốn tòa lôi đài, cũng ở lúc này để cử ra khỏi cuối cùng người thắng. Thần Sơn đồng sinh, Thần Sơn thành đến nay trăm năm thiên phú kiệt xuất nhất thiên tài, không ai sánh bằng. Lịch Vân cái này thất mã, muốn cùng chúng ta tuyển thủ hạt giống đối mặt. Ta còn là muốn nhìn Hoàng Kiếm cùng đồng sinh đối quyết, hai người bọn họ lúc đó, nhưng là Thần Sơn thành trung như mặt trời giữa chưa cửa một đôi tân tình. Hoàng Kiếm chưa có trở lại Thần Sơn thành trung, nghe nói là bị Lịch Vân cho một kiếm giết. Làm sao có khả năng? Hắn chính là bị Vạn Hồn Học viện chọn chúng thiên tài. Ngũ Tinh Hồn Tông a. Ai biết được, ta cũng là tin vỉa hè mà thôi. Ở đám người Trịnh Đồ nghe bọn họ xì xào bàn tán, thực sự phi thường nghĩ nói cho bọn hắn biết, mình chính là cái kia một trận chiến đấu khán giả một trong. Đáng tiếc a, phòng trường nói ra ngoài cũng không người tin. Trịnh Đồ lấy ra một viên tỏa ra ánh sáng lung linh tảng đá, nhắm ngay trên bầu trời Lịch Vân chô ở tòa kia lôi đài. Đây là thừa ảnh thạch, có khắc lục hình ảnh hiệu quả, xem như là một loại biến hình camera. Trịnh Đồ có dự cảm, lực lượng mới xuất hiện Lịch Vân cùng Thần Sơn đồng sinh một trận chiến này, sẽ là Lịch Vân thành danh chi chiến. Lịch Vân bàn suối ngồi ở trên lôi đài, chán đến chết ngáp một cái. Hai gã đối thủ bỏ quyền, làm cho hắn chờ đợi có một chút buồn chán. Vì vậy hắn hướng về phía đồng sinh phương hướng, lười biếng ngoắc ngón tay. Nhanh chóng qua đây chịu đòn. Lịch Vân híp mắt nói ra, đừng chậm trễ, ta nên cưới y chỉ đại tiểu thư tốt canh giờ. Đồng sinh đại cất bước đi tới, trên khuôn mặt có tức giận màu sắc. Giết chết một cái hoàng kiếm, để ngươi bành trướng như vậy không coi ai ra gì. Đồng sinh không có hoài nghi tin tức này thật giả tính, bởi vì hắn thấy, Lịch Vân đúng là có thể có năng lực đem hoàng kiếm giết chết. Bất quá ngươi chính là một gã một tinh hồn hoàng, muốn giết chết hoàng kiếm, chỉ sợ là dùng cái gì cực không quang thải thủ đoạn a. Lịch Vân không nói, hắn thu hồi ánh mắt, làm như mất đi cùng đồng sinh nói chuyện với nhau hứng thú. Ngu ngốc. Đồng sinh giận dữ, từ hắn thành danh tới nay, vẫn là lần đầu bị một cái nho nhỏ hồn hoàng khinh thường. Làm tức giận ta đại giới, ngươi liền cẩn thận thừa nhận a. Đồng sinh bước ra một bước, ba hơi bên trong, hơi thở của hắn điên cuồng kéo lên tăng vọt. Đợi hắn bàn chân chấm đất, cảnh giới dĩ nhiên đã từ bốn tinh hồn tông đạt được hồn tông đỉnh phong. Đồng sinh dĩ nhiên ẩn giấu thực lực, đột phá đến thập tinh hồn tông. Như vậy xem ra, Hoàng Kiếm cũng căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Lịch Vân chắc chắn phải chết. Lịch Vân hơi kinh ngạc mà nhìn trên dưới quanh người hồn lực bàng bạc đồng sinh. Ngoài 30 lứa tuổi, thập tinh hồn tông tu vi. Nếu không phải cùng Lịch Vân cùng Trung Châu những quái vật kia làm so sánh lời nói, phần này thiên phú phóng nhãn nam vực cũng là nhóm đứng đầu. 19 tinh chênh lệch, gần như nhảy hai cái đại cảnh giới, áp chế hơi nhiều a. Lịch Vân cũng thu hồi khinh thị tâm tư, nhưng là không hề sợ hãi. Nếu như đồng sinh cảnh giới là một tinh hồn tôn, chân chính trên ý nghĩa áp chế Lịch Vân hai cái đại cảnh giới nói, hắn thật vẫn nan địch đồng sinh. Nhưng hồn tôn cùng hồn tông sự chênh lệch, bởi vì võ hồn chân thân tồn tại, giống như là trời. Lịch Vân tự tin, hắn dám nói hồn tôn trở xuống, thiên hạ hồn tông, tại hắn võ hồn trước mặt đều vì số cầu. Lịch Vân cùng đồng sinh võ hồn tại đồng nhất thời gian nở rộ. Lịch Vân phía sau, là một cái trong mắt người khác thần lằn, là một cái đến từ đông phương thế giới, ngao du thiên địa thường mang ngũ trảo chân long. Long thân dài quá trăm trượng, chiếm giữ ở Lịch Vân phía trên, mắt rồng chói mắt như tinh thần, trên cao nhìn xuống vạn vật. Đồng sinh phía sau, là một chỉ người khoác lớp vảy màu vàng nóng khổng lồ dị thú. Long thủ, nai thân, đuôi trâu, móng ngựa. Nó tắm rửa ở bên trong liệt hỏa, bốn vó bám đất, ngẩng đầu hướng về phía không trung thần long lấy rít gào khuynh tạ vô cùng lửa giận. Cửu tinh trung phẩm, chí tôn cấp dị thú chủng võ hồn, thiên hỏa kim lân. Hai người võ hồn đều xuất hiện, khí thế kinh người không gì sánh được. Y Dị Hào Hùng cũng bắt đầu nghi vấn chính mình, là không phải là mình mới là hồn hoàng hồn tông, mà hai người này là phóng ra võ hồn chân thân hồn tôn. Rút ra vũ khí của ngươi tới, không phải vậy ngươi liền không có cơ hội. Đồng sinh hai cánh tay nâng lên, làm ra nhất thức dương cung lắp tên động tác. Một tấm tôi luyện lấy lưu hỏa đại cung, thoáng chốc ở trong tay hắn hiện lên. Là sau lưng ngươi trôi này ô giấy dầu sao? Muốn cho ta sử dụng hắn, ngươi còn chưa xứng. Lịch Vân không có bại lộ chính mình tam sinh võ hồn, tuy là không thể sử dụng đến từ Thái Dương võ hồn cùng Tử Thần võ hồn hồn kỹ, nhưng hồn lực của bọn họ đã bị Lịch Vân hoàn toàn phong thích. Hoặc có lẽ là bây giờ ta đều không có tư cách đi khống chế. Lịch Vân hoạt động vai phải, ngũ chỉ nắm chặt thành quyền. Nắm đấm bên trên cuốn vòng quanh kim long hư ảnh, nổ tính lực lượng tại hắn quyền tâm nổi lên. Lịch Vân không có dùng bất luận cái gì hồn kỹ, nhưng một quyền này hắn hội tụ toàn bộ nhục thân chi lực, cùng với đến từ tam sinh võ hồn hồn lực. Khí thế liên tục tăng lên, Lịch Vân giống như đế hoàng, tinh khí thần ngưng tụ đỉnh phong. Đao thương thiên quán nhật, dây như trăng tròn, đồng sinh tập trung Lịch Vân, hỏa mất nhanh chóng như cầu vồng. Lịch Vân xoay khố phát lực, lấy cổ sống đại long kéo cả người khí huyết, không hề sặc sỡ huy ra quả đấm của hắn. Còn đây là khiếp sợ thần sơn quyền thứ nhất. Chương 355, nhất chiến thành danh. Lịch Vân trong cơ thể mỗi một tế bào, mỗi một giọt máu đều vào giờ khắc này bạo động, bốc cháy lên cường thịnh một viêm. Khí huyết chi lực hiển hóa dị tượng. Mọi người ở đây đều chấn động không gì sánh nổi mà nhìn Lịch Vân đỉnh đầu trên bầu trời. Nơi đó đám mây nứt ra, sắc trời chiếu khắp, có một đạo màu bạc cạo rát hàn lâm. Nó cao lớn vạn trượng, cả người xuyên hiện ra ngân giáp, đầu đội tử kim quan, cầm trong tay một đôi gần như ngang lớn nhỏ cự truy. Một loại thương tăng mà bàng bạc khí tức kinh khủng ở trong thiên địa tràn ngập ra. Cự linh thần thần tượng. Y Dị Hào Hùng kinh hô thành tiếng, đây là Lịch Vân nhục thân bị cự linh thần tán thành, do đó dẫn động thần tượng tổng thần giới hàng lâm. Mọi người đều là đỏ mắt thở hổn hển nhìn chằm chằm Lịch Vân. Có thể được thần linh chọn chúng, liền ý nghĩa Lịch Vân tương lai có tư cách kế thừa cự linh thần thần chi vị cách. Phải biết rằng, hồn sư tuy là cuối cùng đột phá nhân loại cực hạn, nhưng nếu như không có chỗ chống thần vị đưa nói, cũng thế không cách nào thành thần. Tự thành thần vị, làng lịch thiên hành sự, gần như không có khả năng mà thôi. Đây cũng là từ cổ chí kim vì sao nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm thiên tài hồn sư, cuối cùng vẫn không chống nổi đại nạn buông xuống, hóa thành một năm cát vàng. Lúc này bọn họ nhìn thấy Lịch Vân một cái nho nhỏ hồn hoàng, lại bị cự linh thần tán thành, từng cái ghen tị đều muốn nổi điên. Mà xem như thủy tắc dũng giả Lịch Vân, ở vô số đạo ánh mắt nóng bỏng bên trong, thần sắc vẫn là không hề bận tâm. Trong mắt của hắn, chỉ có gần trong gang tấc một mũi tên, một quyền. Lịch Vân che lớp tinh mịn long lân hữu quyền đang cùng đồng sinh bắn ra hỏa mất va chạm trong nháy mắt, liền phân ra được thắng bại. Quả đấm của hắn tồi cổ lạp hủ đánh tan đồng sinh thế tiến công, thế đi không giảm nện ở hoàng kiếm trên lồng ngực. Hống. Lịch Vân tiếng giống giận dữ giống như long gào, đồng sinh trong nháy mắt lồng ngực sụp đổ, xương sườn đứt đoạn thành từng tấc, trực tiếp bị đánh ra khỏi lôi đài. Toàn trường vắng vẻ. Bây giờ có thể lý giải, ta như thế nào nhất chiêu đánh bại hoàng kiếm rồi sao? Lịch Vân thu liễm hồn lực, một lần nữa biến thành một bộ vân đạm phong khinh dáng dấp, lắc lắc nắm tay. Bất quá có một chút ngươi nói sai rồi, ta là nhất đao chém hắn. Lịch Vân mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại đối với đồng sinh biểu hiện hết sức không vừa lòng. Hắn vốn là dự định mượn đồng sinh cái này thập tinh hồn tông, ở trên người hắn đem mình lấy được toàn bộ năng lực đều thử một lần. Hồn tông đỉnh phong lý nên sẽ không chịu được như thế một kích, đồng sinh hẳn là bị Lịch Vân triệu hồi ra cự linh thần tượng gây kinh hãi, vội vàng phía trước không có xây lên phòng ngự, lại bị Lịch Vân đánh ra nơi so tài, bởi vì quy tắc mà bị thua. Nếu không, thực tế toàn bộ khai hỏa đồng sinh, Lịch Vân ít nhất cũng phải dùng ra ngoại trừ pháp đao trở ra toàn bộ thủ đoạn mới có thể đem chiến thắng. Nhưng bất kể nói thế nào, một quyền đánh bại đồng sinh đã triệt để làm cho Lịch Vân danh tiếng khai hỏa. Thân tử người hậu tuyển Lịch Vân. Cự linh thần tượng mở miệng nói chuyện. Ngươi nhục thân chi lực đã được đến bản thần tán thành, bản thần sẽ ban cho ngươi. A, còn có ngươi. Lịch Vân ngẩng đầu lên, hai mắt híp lại mà nhìn không trung cự linh thần tượng, cắt đứt cự linh thần lời nói. Ở đâu ra trở về nơi đó a? Lịch Vân lời nói này muốn so hắn triệu hồi ra cự linh thần tượng càng làm cho đám người khiếp sợ. Tiểu tử này cũng không có biên, liền cự linh thần vị đều coi thường. Hắn chớ không phải là muốn tự thành thần vị. Cự linh thần tượng trầm mặc khoảng khắc, ngươi liền thần vị đều bất tiết nhất cố. Điều càng thêm cường đại thần linh, ta đã sớm kiến thức qua. Nói lời nói này thời điểm, Lịch Vân trong đầu vô ý thức liền nổi lên nghiệp long che khuất bầu trời chân long phong thái. Ngươi là cái thá gì? Thần sơn thành người đều là nơm nớp lo sợ nghe Lịch Vân đại nghịch bất đạo lên tiếng, rất sợ cự linh thần tức giận và lây người vô tội đưa bọn họ hết thể giết chết. Được. Cự linh thần chỉ là nhìn sâu một cái, hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa chui trở về đám mây ở chỗ sâu trong. Bản thân ở tại thần giới chờ ngươi. Mọi người ở đây còn đắm chìm trong Lịch Vân mang cho bọn hắn chấn động lúc, một việc này chưa xong việc khác đã đến. Lịch Vân, có một thân xuyên tuyết trắng đạo bào, một đầu tóc đen giống như thác nước rũ xuống bên hông tuyệt mỹ nữ tử, đi lên Lịch Vân Lôi Đài. Một tháng sau, đi Vạn Hồn Học Viện tìm ta. Nếu có người cả ngươi, ngươi chỉ cần cùng bọn họ nói, ngươi sư tôn là Cầm Cơ. Lịch Vân có chút không rõ vì sao, đây là hướng mình ném cành ô liu đâu. Lịch Vân không biết Cầm Cơ, nhưng không có nghĩa là chàng ở nơi này những người này không biết. Bát Đại Thiên Sư một trong Vạn Hồn Học Viện, Tuyết Đấu La Cầm Cơ. Nàng không phải từ trước đến nay chỉ lấy nữ đệ tử sao? Người ngốc cả. Lịch Vân đều triển lộ ra kinh khủng như vậy thiên phú, tương lai tiền đồ vô lượng, ai còn tờ mờ giờ quan tâm nam nữ? Lịch Vân vẹn vẹn suy tư một giây đồng hồ, lắc đầu nói ra, ta không phải. Không phải bái ta vi sư, ngươi không chiếm được y địa chỉ. Cầm Cơ nhàn nhạt nói ra, vị hôn phu của nàng là Vạn Hồn Học Viện thủ tịch đại đệ tử, Tần Cửu Vũ cảnh giới, Hồn Đấu La. Ngươi như làm đệ tử ta, y địa hào hùng không dám cãi ước. Lịch Vân lập tức trở mặt, đệ tử Lịch Vân, bái kiến sư tôn. Đại trượng phu, coi được dám được. Nếu dám với đem mình nói qua nói, làm dám thả. Cứ như vậy, trong vòng một ngày, Lịch Vân lần nữa nhiều hơn một gã tương lai mỹ nữ sư tôn, còn có cái kia chưa môn môn lão bà y địa chỉ. Lịch Vân tên cũng trở thành Thần Sơn Thành trung kéo dài truyền lưu một cái truyền thuyết. Chương 356, Hồ trưởng quý tình báo. Thần Sơn Thành chủ phụ trung. Chính như Cầm Cơ theo như lời, làm Lịch Vân có Cầm Cơ thành tiểu chỗ dựa vững chắc sau đó, y Li Hào Hùng căn bản không dám vi phạm chính mình định ra bị võ chiêu thân quy tắc. Điều này cũng làm cho Lịch Vân từ mặt bên hiểu được, chính mình cái này vị thần bí mật sư tôn, thân phận của nàng nhất định là muốn vững vàng vượt trên cái gọi là thủ tịch đại đệ tử một con, không phải vậy y Li Hào Hùng cũng sẽ không sợ hãi cho nàng. Hai tháng sau, y Li chỉ thành niên, ta sẽ vì các ngươi thành hôn. Y Li Hào Hùng ngược lại là một điểm cũng không đáng kể. Tần Cửu Vũ là Hồn Đấu La không giả, có thể Cầm Cơ cũng là. Hơn nữa Cầm Cơ có năng lượng, muốn so Tần Cửu Vũ càng lớn. Thay đổi một cái càng lớn chỗ dựa vững chắc, Y Li Hào Hùng đắc ý đều không kịp đây, như thế nào lại chống lại môn môn hôn sự. Đồng thời, Lịch Vân cùng Y Li chỉ chính thức có hôn ước sau đó, Lịch Vân thì tương đương với nửa cái người của phụ thành chủ. Hắn cường đại thực lực cá nhân, lại tăng thêm Tuyết Đấu La Cầm Cơ bối cảnh, hắn còn có thể buồn người thành chủ này chi vị không ngồi vững làm sao. Còn như Tần Cửu Vũ bên kia, tự nhiên có Cầm Cơ đi chống đỡ, cũng không nhọc đến hắn phí tâm. Vậy cảm tạ thành chủ. Không đúng, nhạc phụ đại nhân. Lịch Vân vẻ mặt tươi cười, nhưng trong lòng tại âm thầm cười nhạt. Hắn nơi nào không rõ ràng Y Dị Hào Hùng những tâm tư đó. Hắn còn không có tìm Y Dị Hào Hùng tính sổ đâu, lão tiểu tử này lại vẫn muốn tiếp tục nghiền ép giá trị của hắn. Đã như vậy, Lịch Vân cũng không khả năng làm cho Y Dị Hào Hùng như nguyện. Bất quá Lịch Vân sở dĩ nguyện ý vào Cầm Cơ môn hạ nguyên nhân, còn có một nguyên nhân, chính là hắn không muốn ép buộc Y Dị chỉ. Tuy là hắn không phải là người tốt, nhưng cũng không phải là một điệu bĩ lưu manh. Có Cầm Cơ tham gia, tạm thời đã không có Tần Cửu Vũ cùng Y Dị Hào Hùng hai cái này phiền phức, Lịch Vân cũng có thể thoải mái, danh chánh ngôn thuận tiếp cận Y Dị chỉ, bồi dưỡng cảm tình. Ly khai phủ thành chủ phía sau, Lịch Vân trực tiếp đi đến Hồ trưởng quỹ khách sạn. Hắn có thể còn băn khoăn hắn cùng với Hồ trưởng quỹ đổ ước thắng bại sau khối kia long cốt đâu. Hồ trưởng quỹ đơn giản Lịch Vân, thoải mái đem khối kia long cốt giao cho hắn. Tuy là hắn không nghĩ tới Lịch Vân biết bắt được Minh Châu, trở thành chủ con rể. Nhưng long cốt trong tay hắn cũng vô dụng, nhiều nhất chính là một khối có một chút siêu tầm giá trị đầu khớp xương. Sở dĩ coi như Lịch Vân không tìm đến hắn, hắn cũng sẽ chủ động đem long cốt giao cho Lịch Vân, cùng Lịch Vân giao hảo. Lịch Vân hiện tại nhưng là Thần Sơn thành trung như trời bên trong nhân vật, bao nhiêu người lên một lượt vội vàng định bợ hắn đâu. Trải qua huynh đệ, nhìn lấy Lịch Vân nhãn lộ vẻ cười ý đem long cốt thu vào chữ vật giới chỉ, Hồ trưởng quý tò mò hỏi nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ đối với long cốt rất có hứng thú, đây là vì cái gì? Bởi vì ta là Long Hồn Sư a. Lịch Vân vừa cười vừa nói. Hồ trưởng quý rõ ràng một bộ không tin dáng vẻ, ngươi cũng đừng bắt ta chơi bừa. Ta biết ngươi chiến lược ngập trời, có thể so với cái kia thượng cổ thời kỳ Long Hồn Sư, thế nhưng ngươi lại không có long tộc võ hồn. Sở dĩ ngươi không thể nào là Long Hồn Sư. Lịch Vân không có giải thích, cười không nói. Nếu như trải qua huynh đệ ngươi đối với hồn thú xương cốt các loại rất cảm thấy hứng thú, ta chỗ này ngược lại là có một cái tình báo, ngươi sẽ phải cần. Lịch Vân nhìn thoáng qua muốn nói lại thôi Hồ trưởng quỹ, nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta muốn trải qua huynh đệ một cái nhân tình. Hồ trưởng quỹ thấp nói rằng. Lịch Vân tinh tế nhìn hắn một lát, chợt cười nói, Hồ trưởng quỹ, ngươi là cái người thông minh. Cái kia hoàng kiếm cùng đồng sinh nếu là có ngươi nhãn lực 1/10, cũng không trở thành bại như vậy xấu xí. Hồ trưởng quỹ cúi đầu xuống, không dám. Nói một chút coi a. Lịch Vân cho hai người mỗi cái rót đầy nước trà, muốn đổi ta một cái nhân tình lời nói, muốn xem tình báo của ngươi, giá trị không phải đáng giá này. Lịch Vân huynh có nghe nói qua Nam vực Thập Vạn Đại Sơn? Thời có nghe thấy. Lịch Vân nhấp một miếng trà, nơi đó không phải Miêu Cương Vu tộc địa bàn sao? Bên trong Thập Vạn Đại Sơn, có một chỗ tên là Mai Cốt Chi Địa cổ chiến trường. Nơi đó là nhân loại chưa từng xuất hiện phía trước, hồn thú bộ tộc trong lúc đó bạo phát xung đột cùng chiến tranh phía sau lưu lại dưới một mảnh di tích. Nơi đó vẫn là hồn thú không biết bao nhiêu, có người nói trung Thập Vạn Đại Sơn có một nửa đều là do hồn thú hài cốt chồng chất mà thành núi thây. Lời này mặc dù khó tránh khỏi có khoa trương nhân tố, nhưng là chứng minh rồi nơi đó tử vong hồn thú rất nhiều. Ở đại số đếm dưới, Mai Cốt Chi Địa hồn cốt tất nhiên không ít. Bất quá bọn họ đại thể bởi vì niên đại vô cùng lâu đời mà mất đi tinh hoa, mất đi hiệu lực, sở dĩ cũng không sao hồn sư nguyện ý đi mạo hiểm sở thưởng. Hồ trưởng quỹ một mạch nói xong, khô miệng khô lưỡi mạnh mẽ cạn một chén trà. Sở dĩ trải qua huynh đệ nếu như ngươi có hứng thú, ngươi có thể đi qua Thần Sơn thành không gian pháp trận đi trước. Nhưng Mai Cốt Chi Địa hung hiểm và phần, ta kiến nghị ngươi còn là các loại cảnh giới đột phá hồn tông hoặc là hồn tôn lại đi. Đa tạ Hồ trưởng quỹ. Lịch Vân đứng dậy, bỏ lại một cái trang bị đầy đủ hồn hoàn bao, nhẹ lướt đi. Nhân tình này, trải qua nào đó thừa hạ. Hồ trưởng quỹ mở ra hồn hoàn bao nhìn một cái, thuần một sắc vạn năm trở lên sử thi cấp hồn hoàn. Hắn kích động mà khẩn trương cấp tốc tướng hồn hoàn bao thu hồi, hắn hiểu được, lần này, hắn là thực sự gặp phải quý nhân. Lịch Vân lần nữa trở lại phủ thành chủ, tiến vào Y Lì Hào Hùng chuyên môn vì hắn cung cấp gian phòng, theo sát Y Lì chỉ căn phòng, mỹ danh kỳ viết là bồi dưỡng cảm tình. Lịch Vân biết lão hồ ly này đánh tâm tư gì, hắn đối với loại này bán đứng nữ như mình, tới bảo toàn tự thân lợi ích người, thật sự là không có cảm tình gì. Bất quá ở nên cưới Y Lì chỉ phía trước, Lịch Vân vẫn còn cần trước cho hắn vài phần sắc mặt tốt. Chương 357, Dung Sương. Lịch Vân đóng chặt cửa phòng, lấy hồn lực bố trí một tòa bao phủ nhà kết giới sau đó, khoanh chân ngồi ở một tấm tản ra u u hàn khí màu băng lam trên giường hẹp. Đây là băng ti mềm gương ngọc, xem như là thân gia giàu có hồn sư mới có thể dùng bắt đầu xa xỉ phẩm. Hiệu quả là tụ linh, thu nạp thiên địa linh khí, giống như là một tòa cao cấp tụ linh trận pháp. Ta viết nhạc phụ đại nhân, thật đúng là cam lòng cho a. Dưới thân truyền tới băng thoải mái mềm mại xúc cảm, làm cho Lịch Vân sảng khoái thở phào. Công tác chuẩn bị sắp xếp sau đó, Lịch Vân từ trong chứa vật giới chỉ lấy ra hắn được từ Chu Vũ điêu xong cùng Hồ trưởng Quý Long cốt. Hắn muốn thử một chút luyện hóa cái này hai khối hồn cốt, tới lớn mạnh tự thân. Lịch Vân hiện nay trong cơ thể có 13 khối chí tôn cốt, nhân thể cùng sở hữu 206 khối xương cốt, Lịch Vân còn kém xa lắm. Hơn nữa Lịch Vân xương cốt số lượng vẫn cùng nhân loại bình thường không quá giống nhau, trên người hắn muốn so người bình thường thể nhiều hơn 49 khối đặc thù xương cốt, đó là lòng tộc đặc hữu xương cốt. Theo nghiệp long theo như lời, đặc thù vị trí xương cốt chuyển hóa thành chí tôn cốt, cần hồn cốt số lượng có thể phải vượt xa quá 11. Thì như xương sọ, tổng cộng 29 khối xương cốt hợp thành. Thế nhưng đưa bọn họ toàn bộ chuyển hóa thành chí tôn cốt cần hồn cốt số lượng, khả năng ước chừng muốn lên 100 khối. Cái này cần muốn bao nhiêu hồn cốt ta? Lịch Vân thô sơ giản lược tính toán một chút, nhức đầu. Bất qua yếu tố này cũng cùng hồn cốt chất lượng có quan hệ, chất lượng cao, chuyển hóa suất liền cao, tổng thể nhu cầu hồn cốt số lượng sẽ giảm bớt. Thần cốt cùng long cốt cốt chất mạnh hơn so với hồn cốt. Niên đại càng lâu, cốt chất càng mạnh, chờ, các loại. Sở dĩ đây chính là vì cái gì cứ việc mai cốt chi địa hồn cốt đại thể mất đi tinh hoa năng lượng, Lịch Vân cũng sẽ khát cầu nguyên nhân của bọn hắn. Chỉ cần không phải vỡ thành một phấn, Lịch Vân có thể hấp thu. Đó là một khối chỉ thuộc về Lịch Vân bảo địa. Hai tay một tả một hữu cầm long cốt cùng hồn cốt, Lịch Vân trong lòng cũng có chút tâm thần bất định. Tuy là Nghiệp Long dạy cho Lịch Vân như thế nào dung luyện hồn cốt, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa có thử qua, huống hồ Nghiệp Long nói cho hắn biết phương pháp có chút bạo lực. Lịch Vân do dự một chút, cuối cùng vẫn chậm rãi đem hai khối xương cốt giơ lên trước mặt, đưa mắt nhìn hai giây, một ngụm cắn. Giang rắc. Xương cốt phá toái thanh âm thanh thúy dễ nghe, Lịch Vân nhai nuốt trong miệng mảnh xương vụn, tấp tắc kêu kỳ lạ. Hàm răng của hắn bây giờ trở nên có chút đặc biệt, coi như là bền chắc không thể gây long cốt hồn cốt vào trong miệng của hắn, cũng có thể bị hắn tốt tuổi cho cắn nát ấy. Chính là cái này mùi vị cùng ngon miệng, thật sự là không dám cái tạo. Toái cốt hòa tan thành một loại hiện ra chất lỏng màu vàng vào bụng, một loại cảm giác nóng rực cùng như tê liệt đau nhức trong nháy mắt lần trải qua Lịch Vân quanh thân. Dung xương, bắt đầu. Lịch Vân huyết dịch của cả người hầu như cũng trong lúc đó bắt đầu sôi trào. Không phải hình dung, mà là thực sự xuất hiện tương tự với sôi trào hiện tượng. Đại bộ phận huyết dịch bởi vì nhiệt độ cao mà từng bước hóa khí, huyết hồng sắc hơi nước từ lông của hắn trong lỗ thẩm thấu mà ra, tạo thành một mảnh bao phủ quanh thân huyết vụ. Lịch Vân có thể cảm giác được trong cơ thể hắn cái kia giống như dung luyện sắt thép phía sau hình thành nóng rực thiết thủy dòng máu, đang ở từ trong ra ngoài thiêu đốt của hắn huyết quản, xương cốt, bộ phận cơ thịt. Lịch Vân trong tay phải làm cho này lần chuyển hóa xương cốt ngón trỏ chỉ xương, dĩ nhiên tại huyết dịch cọ rửa dưới bắt đầu hòa tan thu nhỏ lại. Lịch Vân cảm thụ của thời khắc này giống như là bị Thái Thượng Lão Quân ném vào lò luyện đan hầu tử, cái loại này thiêu đốt cốt nhục tư vị đơn giản là thống khổ. Cái này hồn cốt hiệu lực dĩ nhiên còn mạnh hơn long cốt. Cảm giác được chính mình bên phải tay còn lại bốn ngón tay cũng ở bị dung luyện chuyển hóa, Lịch Vân vừa thống khổ vừa vui mừng. Chu Vũ Điêu phía sau không hổ là trên địa bảng xếp hạng thứ nhất dị thú, tuy là bản thân hắn huyết mạch không bằng long, thế nhưng khối này dù sao cũng là ngoại phụ hồn cốt, là hi hữu bên trong hi hữu bên trong. Ẩn chứa cốt chất mạnh phong phú giàu, lại vẫn muốn lấn át long cốt một đầu. Lâu một chút nữa, lại đau một điểm. Lịch Vân thần sắc giữ tận hợp với hắn lời nói này, biến thái vừa buồn cười. Đây là bởi vì dung xương quá trình, trên thực tế còn có tương tự với tẩy kinh phạt tùy hiệu quả. Lịch Vân có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn nhục thân ở dung xương trong quá trình chậm chạp làm từng bước mà tăng lên. Tuy là hắn còn lại xương cốt sẽ không biến thành chí tôn cốt, nhưng tương tự sẽ ở dung xương trong quá trình đạt được đề thăng. Như Lịch Vân một ngày kia thực sự xương cốt toàn bộ trở thành chí tôn cốt, chỉ sợ hắn chỉ dựa vào nhục thân chi lực, cũng đủ để thành tựu thần vị. Sở dĩ hắn ước gì dung xương thời gian kéo dài lâu một chút nữa. Sau nửa canh giờ, dung xương quá trình kết thúc. Lịch Vân cả người ở mức lộc ghé vào trên giường ngọc nhỏ thở hổn hển, thần tình lại phá lệ hưng phấn. Hắn thành công, hắn thực sự đem tay phải ngũ chỉ xương ngón tay chuyển hóa thành chí tôn cốt. Lịch Vân quan sát bên trong bản thân thể bên trong, thấy rõ cùng còn lại xương cốt dáng vẻ bất đồng chính là, tay phải của hắn xương ngón tay nhan sắc là sáng chói sáng kim sắc. Đây là long cốt tiêu chí, là chí tôn cốt tượng trưng. Lịch Vân dự định cho hắn chí tôn cốt để thăng niên đại, thế nhưng hắn suy nghĩ liên tục sau đó, vẫn bỏ qua cái ý nghĩ này. Phía trước Lịch Vân vì thần cốt để thăng niên đại, chỉ là bởi vì thần cốt mang theo hồn cốt kỹ năng biết theo niên đại để thăng mà sản sinh biến chất. Chương 358, dị biến nảy sinh. Võ hồn thế giới kỳ diệu không gì sánh được, giống như Nghiệp Long Trô ở cái loại này tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới bất đồng tiểu thế giới, khẳng định không chỉ cái này một cái. Nếu như Lịch Vân có thể tìm tới một cái tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ cùng ngoại giới chênh lệch cực đại thế giới nói, thậm chí đưa hắn làm của riêng, về sau ở trong đó khổ tu cái ngàn năm vạn năm lời nói, cái này chí tôn cốt niên đại không phải tất cả lên. Còn có một tháng, khoảng cách đi Vạn Hồn Học Viện tìm cầm cơ thời gian còn sớm, theo Lịch Vân biết, Thánh Hồn Thi Đình mở ra cũng là một tháng sau. Lịch Vân đoán chừng, cầm cơ mục đích phải là muốn cho Lịch Vân lấy nàng môn hạ đệ tử thân phận, tham dự Thánh Hồn Thi Đình. Phía trước cũng đã nói, Thánh Hồn Thi Đỉnh đối với tuổi tác và tu vi làm ra hạn chế, đưa tới trận này thi đỉnh bản chất trên ý nghĩa chính là một hồi tân sinh đại bỉ. Bởi vì Thánh Hồn Thi Đỉnh tuyệt đại bộ phận người tham dự đều là Vạn Hồn Học Viện học sinh đệ tử, mà phàm là cốt linh không đến nửa giáp hồn hoàng, đúng lúc chính là Vạn Hồn Học Viện nhập viện tư cách. Hy vọng thưởng cho có thể phong phú một điểm a. Lịch Vân Hạ quyết tâm muốn lấy được một cái tốt thứ tự, bất quá có thể đánh động hắn đồ vật, thật sự là không nhiều lắm. Thân khí, hồn cốt, truyền thuyết cấp võ kỹ, Lịch Vân hiện nay có thể nghĩ tới đối nàng có lực hấp dẫn đồ đạc, chỉ có cái này ba loại. Thân khí là không có khả năng, hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào người sau. Nếu như Vạn Hồn Học Viện thực sự không cầm ra làm cho Lịch Vân động tâm thưởng cho, hắn liền tìm một cơ hội, mang theo Y Chỉ chạy tới Trung Châu đi. Nhưng điều kiện tiên quyết là Y Chỉ nguyện ý cùng hắn đi, đồng thời phải có tách ra Tần Cửu Hữu cái này đại phiền toái phương pháp. Đi một bước xem một bước, đi trước Thập Vạn Đại Sơn a, phủ thành chủ đại sảnh, Lịch Vân cùng Y Lì Hào Hùng ngồi đối diện nhau, Y Lì Chỉ lại là đứng ở Y Lì Hào Hùng cách đó không xa, một đôi mắt đẹp ở Lịch Vân trên người quét tới quét lui, không biết suy nghĩ cái gì. Y Lì Hào Hùng nghe được Lịch Vân yêu cầu, cau mày nói ra, ngươi muốn sử dụng không gian pháp trận đi Thập Vạn Đại Sơn, ngươi muốn làm gì? Lịch Lãm. Lịch Vân đẩy ra hắn đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác, ta dù sao cũng là nên vì thành chủ ngươi tham dự Thánh Hồn Thi Đỉnh, không ở Thánh Hồn Thi Đỉnh trước tăng thực lực lên, như thế nào vì ngươi hái vòng nguyệt quế đâu? Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Y Lì Hào Hùng chân mày nhất thời thư chuyển ra, không hổ là ta dễ hiền. Y Lì Hào Hùng có chút vui mừng nói ra, bất quá ngươi lấy hồn hoàng tu vi, một cái người đi Thập Vạn Đại Sơn, vẫn là vô cùng nguy hiểm. Nơi đó là Miêu Cương Vu tộc lãnh địa, thành chủ có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi Vu tộc? Lịch Vân tò mò vấn đạo, ai đối với Vu tộc, ta cũng không hiểu rõ lắm, hoặc có lẽ là ngoại trừ Vu tộc bản thân, không người giải khai bọn họ. Y Lì Hào Hùng thở dài một tiếng, ngươi chỉ cần biết, ở căm thù nhân loại phương diện này, Vu tộc giống như hồn thú, bọn họ biết giết chóc toàn bộ, tiến nhập trong tầm mắt nhân tộc. Lịch Vân như có điều suy nghĩ gật đầu. Như vậy đi, ta ban thưởng ngươi mấy đạo bảo vật, dùng để phòng thân a. Y Lì Hào Hùng nói, có chút đau lòng xuất ra một cái chữ vật giới chỉ. Lịch Vân hiện tại nhưng là trên tay hắn hương bột, hắn cũng không thể làm cho Lịch Vân ra nửa điểm sai lầm. Cái này trong chữ vật giới chỉ có ba đạo bảo vật. Y Lì Hào Hùng đem nhẫn giao cho Lịch Vân. Đạo thứ nhất là không gian ngọc. Danh như ý nghĩa, chỉ cần ngươi đưa hắn bóp nát, ngươi có thể trong nháy mắt từ bất kỳ địa phương nào trở lại phủ thành chủ, cũng chỉ có thể trở lại phủ thành chủ. Đạo thứ hai, vì hàng tính cỏ. Nó có thể trong nháy mắt chữa trị ngươi bất luận cái gì thương thế, để cho ngươi trong nháy mắt trở lại trạng thái tốt cùng, ở sau 3 canh giờ, ngươi biết rơi vào 12 canh giờ suy yếu thời gian. Đạo thứ ba, vì quyết tử trận. Ngươi có thể đối với tùy ý một cái sinh linh, sử dụng quyết tử trận. Ở quyết tử trận sinh thành kết giới bên trong, không người nào có thể ra, không người nào có thể vào. Thẳng đến song phương bên trong có một phương tử vong, quyết tử trận tài năng mới có thể mở ra. Lịch Vân nhìn lấy trong tay nhẫn, ánh mắt lấp loé. Cái này quyết tử trận có chút ý tứ. Ở một ít dưới tình huống, nó có thể đưa đến không tưởng được, thậm chí nghịch chuyển càn khôn tác dụng. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Y Lì Hào Hùng hỏi, không gian pháp trận tùy thời có thể khởi động, đem ngươi chuyển tống đến Thập Vạn Đại Sơn. Lịch Vân liền ổn quyền, mời thành chủ mở ra không gian pháp trận. Y Lì Hào Hùng sờ sờ trên ngón tay bấm ngón tay, cửa điện lớn trước hai cây lưu kim trụ nhất thời nở rộ quang mang, ngũ thải ban lan đan vào bên trong, tạo thành một cái vòng xoáy hình dáng không gian môn hộ. Cái này lưỡng đạo lưu kim trụ chính là mở ra không gian pháp trận pháp khí. Y Lì Hào Hùng nói ra, ngươi chỉ cần đi vào trong đó, thoáng qua trong lúc đó, nhưng đến Thập Vạn Đại Sơn. Lịch Vân không lại lời nói nhảm, phi thân lên, thẳng đến không gian vòng xoáy mà đi. Nhưng liền tại Lịch Vân va chạm vào không gian vòng xoáy trong nháy mắt, không gian vòng xoáy run rẩy kịch liệt. Nó phạm vi bao phủ cực tốc mở rộng, dĩ nhiên đem Y Lì Hào Hùng đứng chỗ cũng bao phủ trong đó. Lịch Vân trong lòng nhất thời nhảy, xảy ra vấn đề lớn. DS, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng cầu 10 điểm, cầu chống đỡ. Chương 359, biến thành phế vật thiên tài. Liên tại Lịch Vân cho là hắn lần này Thập Vạn Đại Sơn hành trình không thể không cùng hắn vị này làm người ta ghét nhạc phụ đồng hành thời điểm, càng làm cho ý hắn bên ngoài sự tình xảy ra. Không gian chi lực vốn đã tập trung Y Lì Hào Hùng, muốn đem hắn kéo đến không gian trong nước xoáy. Hồn lực bị không gian chi lực áp chế, Y Lì Hào Hùng chính mình là không cách nào tránh thoát. Một cỗ ngoại lai hồn lực ở Y Lì Hào Hùng trên người bạo phát, mạnh mẽ đụng vỡ bị áp chế lại Y Lì Hào Hùng. Y Lì Chỉ phía sau xuất hiện hàng trăm hàng ngàn căn cơ múa bán trong suốt năng lượng màu tím cánh tay, trên cánh tay đệ tam, đệ ngũ hồn hoàn đồng thời bộc phát ra quang mang, sen du hợp thành một mặt cự trưởng, vô vào Y Lì Hào Hùng trên người. Cựu tinh thượng phẩm bản thể võ hồn, xỉn sen du. Y Lì Hào Hùng bị Y Lì Chỉ một trưởng đánh miệng mũi chăn máu, nhưng xác thực không nhẹ không nặng bị thương ngoài ra. Bản thân của hắn ngược lại thì mượn Y Lì Chỉ hồn lực trùng kích, tránh thoát không gian chi lực quấn quanh, bay rất ra ngoài. Nhưng xui xẻo người thì trở thành Y Lì Chỉ, nàng võ hồn tiến lên đánh lùi Y Lì Hào Hùng, bị không gian chi lực khóa chặt biến thành nàng. Đây hết thảy đều ở đây trong điện quang hỏa thạch phát sinh, Y Lì Hào Hùng muốn lấy hồn lực cắt đoạn không gian ràng buộc, cũng đã không còn kịp rồi. Y Lì Hào Hùng thần sắc âm tình bất định nhìn lấy Lịch Vân cùng Y Lì Chỉ biến mất địa phương, không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng một lát sau, lông mày của hắn lại thư triển ra, thật cao hứng khẽ hát nhi, quát nhẹ một tiếng. Quản gia, lấy rượu thì tới. Thập Vạn Đại Sơn, lại có Miêu Cương danh xưng là. Miêu Cương cảnh nội, cũng không phải thật sự có 10 vạn tòa núi cao san sát. Nhưng cao vót gầy trơ xương sơn mạch sát thực liên miên bất tuyệt, tìm không thấy phần cuối, chỗ mới chỉ có rơi xuống cái 10 vạn danh tiếng. Miêu Cương cũng không phải chỉ có Vu tộc một chi trung tộc, Y Lì Hào Hùng nói qua, muốn Lịch Vân cẩn thận Vu tộc, bởi vì Miêu Cương là Vu tộc lãnh thổ. Lời này không giả, nhưng là không hoàn toàn đúng. Bởi vì Miêu Cương chia làm khu vực bên ngoài cùng hạch tâm khu vực. Khu vực bên ngoài ngư long hỗn tạp, nhân loại, hồn thú, nửa người, tông môn, thế gia, cũng là như nam vực một dạng cái gì cần có đều có. Mà Miêu Cương Hoạch Tâm khu vực mới thật sự là Vu tộc lãnh thổ, bị coi là sinh mệnh cấm khu một trong cấm địa. Chiêm Tinh Thành. Đón sơ dương ánh sáng nhạt, một cái màu tóc như lửa tuấn tú thiếu nữ từ đằng xa đi tới, dừng ở Chiêm Tinh dưới cửa thành. Sau lưng của nàng còn đeo một gã sắc mặt trắng bệnh, thoạt nhìn lên gầy yếu bột mì tiểu sinh. Tạm thời vào thành nghỉ ngơi một thời gian a. Y chỉ lau một cái trên trán tầng mồ hôi mịn, mặt mang đùa cợt quay đầu nhìn lấy trên lưng Lịch Vân. Thật là nghĩ không ra à, Đường Đường Hồn Hoàng, phủ thành chủ Phao Mã, vị hôn phu của ta, Vạn Hồn Học Viện Tuyết Đấu La đặc biệt thu lấy duy nhất nam đệ tử, lại là một còn muốn ta cong đi qua một ngày một đêm phế vật. Bất ở nơi đó châm chọc khiêu khích. Lịch Vân có chút xấu hổ nói ra, còn không phải là vì bảo hộ ngươi, ta mới được cái dạng này. Ba ngày phía trước, Lịch Vân cùng bị mạnh mẽ cuốn vào y chỉ ở trên không gian vòng xoáy truyền tống dưới, đi tới Miêu Cương phụ cận. Đại khái là bởi vì không gian kia vòng xoáy ngay từ đầu liền xảy ra vấn đề nguyên nhân, khi bọn hắn đã thoát ly không gian vòng xoáy thời điểm, lưu lại không gian chi lực vẫn ở chế ước lấy Lịch Vân cùng y chỉ, làm cho hai người không cách nào điều động nguồn lực. Cứ như vậy, không có còn lại phi hành thủ đoạn hai người, bị không gian vòng xoáy vứt xuống vạn mét trong cao không, xuống phía dưới vật rơi tự do. Vì để cho hắn cái này xui xẻo lão bà không đến mức bị ném chết, Lịch Vân đem y chỉ ôm vào trong ngực, phía sau lưng chấm đất, dùng nhục thân gắng gượng thừa nhận rồi rơi xuống đất trùng kích. Kết quả rõ ràng, đã không có bất tử thần cốt chữa trị năng lực Lịch Vân, bản thân bị trọng thương. Thương cân động cốt hắn, có ít nhất một thời gian bên trong không cách nào sử dụng hồn lực cùng hoạt động nhục thân. Cái này Miêu Cương Sơn đạo còn thật là khó khăn đi a. Y chỉ thở hồng hộc nói ra, cơ hồ không có đất bằng phẳng, khắp nơi đều là đường núi gập ghềnh cùng tùng lâm, còn có những thứ kia nhìn chằm chằm hồn thú. Cũng không biết vì sao, từ đi tới nơi này, cũng cảm giác thân thể đặc biệt trầm trọng. Lịch Vân sâu để ý gật gật đầu. Miêu Cương Thập Vạn Đại Sơn, theo một ý nghĩa nào đó rất giống hắn đời trước sinh hoạt qua một cái thành thị, du, lại danh Sơn Thành. Miêu Cương bên trong những nhân loại kia bộ lạc, cùng với thành trì, đều là xây dựng ở kỳ phong hiểm trở phía trên dãy núi. Còn tốt ngươi trong chữ vật giới chỉ không thiếu thiên tài địa bảo, không phải vậy ngươi khả năng chính là trong lịch sử đệ một cái ngã chết hồn hoàng. Ý gì chỉ đôi mắt đẹp trắng Lịch Vân liếc mắt. Cái này cho ngươi. Lịch Vân đem ý gì hào hùng giao cho hắn chữ vật giới chỉ cho ý gì chỉ. Nơi đây đều là chút bảo bối gì, ngươi trước cũng nghe ý gì hào hùng đã nói. Ngươi cầm bọn họ, bảo vệ tốt chính mình a. Còn bảo vệ tốt chính mình, ngươi bây giờ còn cần ta tới bảo vệ đâu? Ý gì chỉ tức giận nói ra, nhưng vẫn là dưới tay Lịch Vân đưa tới nhẫn. Trong lòng nàng cũng biết, một ngày Lịch Vân tu vi khôi phục, thực lực của hắn muốn so chính mình kinh khủng nhiều. Đến lúc đó sẽ ở Miêu Cương hành trình chung cản trở, ngược lại là nàng. Cho nên nàng nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, không cho Lịch Vân liếm phiền phức. Lịch Vân cũng cử động như vậy, cũng vì chính mình tại y chỉ trong lòng tranh thủ đại lượng hảo cảm, chỉ là bản thân của hắn cũng không biết. Mời chứng minh nhị vị thân phận. Dưới cửa thành thủ vệ ngăn cản y chỉ cùng Lịch Vân, ánh mắt của hắn dừng lại ở y chỉ khuôn mặt bên trên khoảng khắc, bị nàng thật sâu kinh diễm, nhưng không dám quá mức làm cản. Y chỉ không có thu liễm tự thân khí tức. Một cái thoạt nhìn lên bất quá chừng 18 tuổi thiếu nữ, tu vi cũng đã là kinh người ba tinh hồn hoàng. Thiên phú như vậy, chỉ có thể là đến từ một ít con em của đại gia tộc. Chương 360, gặp chuyện bất bình, vì sao đánh ta? Chiêm Tinh Thành quản hạt cũng không nghiêm cách, thậm chí có thể nói tương đối rời rạc. Chỉ cần ngươi không phải hóa hình hồn thú, không phải nam vực truy nã bảng trên đắc nhân, cũng không phải người của Vu tộc, có thể tùy ý ra vào Chiêm Tinh Thành. Hai người phóng xuất ra võ hồn sau đó, thủ vệ nhìn về phía Lịch Vân ánh mắt càng thêm kinh miệt, nhìn về phía Y chỉ ánh mắt cũng biến thành càng phát ra kính nể. Ngươi thật giống như bị người trở thành tiểu bạch kiểm. Y chỉ hài hước nhìn lấy Lịch Vân, dù sao người nào đó thoạt nhìn lên đã không phải là tiểu hải tử, vẫn còn muốn ghé vào trên lưng của người khác đâu. Lịch Vân thẹn quá thành giận, cút, thả ta xuống. Ta không muốn để cho ngươi bỏ tới phía sau theo ta. Y chỉ câu môi nói ra, như vậy biết càng khiến người ta hiểu lầm hứng thú của ta. Chờ ta hồi phục thực lực, ta chuyện thứ nhất chính là cho trên miệng của ngươi một đạo cầm cố. Lịch Vân hung tợn chừng Y chỉ liếc mắt. Hai người đi ở Chiêm Tinh trong thành, không ngoài dự liệu, tỷ lệ quay đầu lại vẫn là siêu cao, mỗi cái người qua đường đều sẽ 100% ở Lịch Vân cùng Y chỉ trên người, ánh mắt qua lại tạo động mấy cái qua lại. Lịch Vân cũng không có gì, nếu chớ không có cách nào khác, vậy tạm thời an tâm làm cái phế vật mà thôi. Y chỉ tìm một trà lâu ngồi xuống, muốn mấy điệp văn vặt, một bầu đào hoa nhưỡng, tự mình ăn uống đứng lên. Lịch Vân không ăn, hắn ngồi ở Y chỉ một bên, mặt mang suy yếu màu sắc chống mặt bàn, thoạt nhìn lên bệnh rề rề. Có người nhìn hắn, hắn liền nhìn trở lại. Cứ như vậy quan sát một đoạn thời gian qua đi, Lịch Vân thật vẫn nhìn ra một ít đặc biệt địa phương. Ta thấy có một số người cổ chân bên trên, vì sao đều mang cái gông cùm? Lịch Vân rất là khó hiểu. Bọn họ là về đặt cung khổ hành giả. Bên cạnh một cái quý công tử ca bộ dáng thanh niên, đột nhiên nhận rồi Lịch Vân lời nói cha. Lịch Vân khó hiểu, hướng đối phương đưa qua một ánh mắt hỏi ý kiến. Huynh đệ nhất định không phải Miêu Cương người địa phương. Công tử ca nói rằng. Lịch Vân gật đầu, không sai. Các ngươi tới chỗ này sau đó, có hay không cảm giác thân thể biến đến dị thường trầm trọng? Lần này đến phiên ý chỉ trả lời, là như thế này. Đây là bởi vì Chiêm Tinh núi có một cái thập phần chỗ đặc biệt, đó chính là nó trọng lực phân bố. Độ cao so với mặt biển 5000m trở xuống, vì bình thường trọng lực. 5000m ở trên, mỗi lần thăng ngàn mét, trọng lực liền sẽ tăng thêm 50 lần. Mà Chiêm Tinh thành chỗ ở độ cao so với mặt biển cao độ là 1000m, ngươi có thể tự hành tính một lần, đây là bao nhiêu lần trọng lực. Công tử ca nắm lấy mở trong tay chiếc phiến, nhẹ nhàng vỗ, mà cái này chủng chân meo của người, chính là lợi dụng Chiêm Tinh thành trọng lực tu luyện về đặt cung khổ hành giả. Bọn họ trên chân gông cùm, nặng hơn 1000 cân. Chiêm Tinh thành tựu một cái mậu dịch thành, nó lưu lượng khách đều là không phải cố định, ngươi có thể mỗi ngày ở trong thành chứng kiến từng nhóm một tiệm mới mặt mũi. Nhưng chỉ có đám này khổ hành giả, bọn họ thủy chung đứng ở Chiêm Tinh thành phụ cận. Quanh năm suốt tháng dưới việc tu luyện, khi bọn hắn vẫn còn ở Chiêm Tinh đỉnh núi thời điểm, ngươi nhìn không ra bọn họ chỗ bất đồng. nhưng nếu là đến rồi chân núi, trọng lực khôi phục bình thường, bọn họ lại cởi ra gông xiềng. Ngươi sẽ chân chính minh bạch, bọn họ trải qua trọng lực chui luyện ngũ tạng lục phủ cùng tốc độ, đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Công tử ca nhìn lấy Lịch Vân cùng Y Dì Chỉ, nghiêm túc nói ra, đồng thời về đặc cùng, cũng là một lúc chính lúc tà, không thể trêu chọc tông môn. Ngươi nếu là ở Miêu Cương địa phương khác, đụng phải một cái ở ngay trước mặt ngươi cởi ra gông cùng vệ đặc cung nhân, vậy ngươi hãy mau trốn à. Lịch Vân trầm mặc khoảng khắc, chỉ vào công tử này phía sau, thấp nói, cái kia ngươi có phải hay không nên chạy trốn. Công tử ca chỉ sửng sốt ngắn ngủn trong nháy mắt, sau đó hắn thoáng chốc hồn lực tràn ra, thuộc về hồn tông bàng bạc hồn lực tiết ra, quay đầu chính là một trường. Lâu Vũ sụt xuống, đoàn người sợ tán, hắn một trường này lại đánh vào không khí bên trên, không người thụ thương. Ngay sau đó, hắn tựa hồ là thừa nhận rồi không biết từ chỗ nào mà đến công kích, nửa người trên trong nháy mắt vặn vẹo hướng khác một cái phương hướng, thân thể vận thành bánh quay trèo, giống như đạn pháo giống nhau bị đánh ra, liên tục va sụp 3-4 tọa phòng ốc, tê liệt ngã xuống ở trong phế tích. Lịch Vân đồng tử chợt co rút lại, tốc độ khủng khiếp. Bởi huyết đồng là tương tự với sở ký hữu bị động không cần hồn lực chống đỡ có thể phát động một kỹ, sở dĩ Lịch Vân ở đi tới chiêm tinh trong thành, vẫn làm cho huyết đồng giữ nguyên mở ra trạng thái. Sở dĩ mọi người ở đây ở giữa, cũng chỉ có Lịch Vân thấy rõ đạo kia công kích đến tột cùng đến từ nơi nào. Đó là một cái hoành đá, một cái nhanh đến làm cho Lịch Vân khiếp sợ tuyệt luân, thậm chí ở nhìn ra cũng chung có thể để lại tàn ảnh hoành đá. Sáu tinh hồn tông, lại có như thế tốc độ khủng khiếp. Luận tu vi, người này không bằng Đồng Sinh Hoàng Kiếm, luận võ hồn, người này sau lưng đầu kia lưng bạc thiên lang, càng là không sánh bằng Y Chỉ Xỉn Xỉn Dụ. Thế nhưng tốc độ của hắn, thậm chí cùng dưới trạng thái toàn thịnh Lịch Vân có thể phân cao thấp. Đây cũng là vệ đặc cung sao? Lịch Vân thì thào nói nhỏ một tiếng. Người nọ cũng không truy kích, hắn gión mũi chân, hoạt động một chút bị rìm ra một vòng đỏ thấm vết máu chân cổ tay, một đôi hung lệ như lang ánh mắt, dĩ nhiên khóa ở tại Lịch Vân trên người. Ngươi trước cùng Yến Cựu tiếp lời, ngươi cùng hắn là người cùng một đường a. Hắn bên ngoài thân hồn lực cuộn trào mãnh liệt, sát khí dốc toàn bộ lực lượng. Lịch Vân một bước, ta và hắn không biết, ngươi vì sao phải giận lây sang ta? Ngươi không đi đánh hắn, đánh ta làm gì? Người nọ không đáp, một đôi đồng cắt lớn nhỏ nắm tay, cũng đã thoáng qua đột tiến đến Lịch Vân mặt trước cửa. Chịu chết đi. Chương 361, mùa rối. Lấy Lịch Vân trước mắt thân thể trạng thái, ăn một quyền này, tất nhiên chí tử. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Y Chỉ võ hồn bạo phát, xỉn xẻn rủ tay năng lượng bằng bèo tay lượn quanh ở Lịch Vân thân thể phụ cận. Xẻn rủ phù đồ. Y Chỉ dưới chân đệ ngũ hồn hoàn lòng lánh, xẻn rủ trung điệp thành tháp, chính diện chặn lại khổ hành giả khí thế hung hung một quyền. Cái này cô nàng hồn kỹ phóng thích tốc độ cũng quá nhanh a. Lịch Vân bị Y Chỉ hung hăng kinh diễm một bà. Y Chỉ đệ ngũ hồn hoàn là một quả màu đen 3 vạn năm truyền thuyết cấp hồn hoàn. Lịch Vân không biết Y Chỉ hào hùng là từ nơi nào cho Y Chỉ làm được loại này cực phẩm hồn hoàn, cũng không biết nàng nho nhỏ này hồn hoàn là như thế nào có thể đem hấp thu. Thế nhưng vạn năm truyền thuyết cấp bậc hồn kỹ, muốn thuần phát, hầu như là không có khả năng mà thôi sự tình. Nó cần đại lượng hồn lực ngưng tụ, càng cần nữa đối với hồn lực có tinh diệu trường khống. Chí ít hồn hoàng phải không nên có thể làm đến. Y Chỉ ở thiên phú về phương diện này, dĩ nhiên không kém chút nào với ta. Hai người va chạm phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, mà Lịch Vân cũng là phát giác một ít đầu mối. Cái này khổ hành giả, hắn chỉ là một gã hình thức ở trên vòng 6 hồn tông. Tức trừ hắn ra võ hồn ở trên 6 cái hồn hoàn bên ngoài, hắn hồn lực biểu hiện hoàn toàn không phải bình thường hồn tông tiêu chuẩn. Hắn hồn lực cho Lịch Vân một loại phù phiếm tan rã cảm giác, giống như là chúng rồi nào đó nhằm vào hồn lực độc tố một dạng. Thực tế chiến lực ở 6 tinh hồn hoàng tà hữu khổ hành giả, Y Chỉ cái này giống như Lịch Vân một tinh hồn hoàng, cũng không phải không thể chiến thắng hắn. Nhưng Y Chỉ bằng vào tự thân nói, nhất định là khó có thể làm được. Bán không tinh thần, mặc kệ kế tiếp ngươi cảm giác được cái gì, đều không nên kháng cự. Lịch Vân thanh âm ở Y Chỉ bên tai vang lên. Hắn trong con ngươi chợt huyết quang đại thịnh, hắn lấy 10 ngón tay điểm ở Y Chỉ vai, thủ đoạn, cổ chân chờ, các loại, cộng 10 cái điểm vị huyệt vị bên trên, sau đó song trưởng mãnh địa hướng về hai bên phải trái bỏ qua. 10 cái bán trong suốt huyết sắc sợi tơ từ Y Chỉ bên ngoài thân bị Lịch Vân có một chút huyệt vị trùng kéo, sợi tơ một chỗ khác lại là liên tiếp ở Lịch Vân 10 ngón tay đầu ngón tay. Cơ thể của ta, vì sao không chịu chính mình đã khống chế? Y Chỉ lúc đầu có chút kinh hoàng, nhưng nàng lập tức tỉnh táo lại. Bởi vì nàng nghe được trong đầu, có người đối nàng nói ra, từ giờ trở đi, ta tới trưởng khống thân thể ngươi. Đó là Lịch Vân thanh âm. Y Chỉ còn phát hiện, thế gian vạn vật phơi bày tại chính mình trong tầm mắt hình tượng xảy ra cải biến. Đặc thù nhất chính là, hắn bên ngoài đều hoặc nhiều hoặc ít trải rộng răng khắp nơi đen nhánh đường nét. Phô trương thanh thế, khổ hành giả mặt không biểu cảm, tốc độ kinh người lần nữa bạo phát, tức thì thiểm thức đến Lịch Vân phía sau, đá ngang quét ngang. Đệ nhất hồn kỹ, lực bả sơn hạ. Lịch Vân 10 ngón tay liên động, Y Chỉ thân thể cũng động lên rồi. Võ hồn xỉn xẹn dù bên trên hồn hoàn lòng lánh, xẹn dù hình thể cũng có lực lượng trong sát na lần nữa bành trướng. Khổ hành giả công kích cũng biến thành đối lập nhau chậm chạp đứng lên. Y Chỉ ngang xuất trưởng, xẹn dù trùng điệp đánh vào khổ hành giả cái này một chân hấp tuyến giao điểm chỗ, cũng chính là của hắn bạc nhược điểm. Lui. Lịch Vân khẽ quát một tiếng, khổ hành giả trực tiếp bị Y Chỉ cự lực hất bay, rút lui trên dưới 100 hơn một trượng có thừa. Cái này tiểu bị nương chuyện gì xảy ra? Khổ hành giả bị Y Chỉ một kích bước lui, vừa sợ vừa giận. Y Chỉ sức phản ứng dĩ nhiên còn hơn hồi này nữa muốn nâng cao một bước, đồng thời nàng công kích trực tiếp nhắm chính mình một chiêu kia chỗ sơ hở. Là vừa khớp sao? Vẫn là nàng sở hữu tương tự năng lực. Lịch Vân nhìn lấy sắc mặt khó coi khổ hành giả, trong hai tròng mắt có tia máu ở sinh sôi lưu chuyển. Đây là Lịch Vân trọng sinh sau đó, huyết đồng thức tỉnh đệ nhị năng lực, nhiếp hồn. Nói đơn giản, chính là để cho mình tinh thần nhập chủ mục tiêu thân thể. Đi qua tinh thần lực, có thể như cánh tay giật dây thao túng đối phương thân thể, hồn lực, thậm chí võ hồn cùng hồn kỹ. Nay chủng loại giống như khống chế để tuyến con rối thao tác phương thức, làm cho bị cáo giả thoạt nhìn lên giống như là Lịch Vân khôi lỗi một dạng. Sở dĩ Lịch Vân càng muốn đem năng lực này xưng là khiên ti đùa giỡn. Bởi phát động khiên ti đùa giỡn cần điều kiện tiên quyết chỉ có tinh thần lực, sở dĩ cho dù trước mắt Lịch Vân không có hồn lực, hắn cũng có thể thuận lợi khống chế ý chỉ nhục thân. Nguyên lai tiểu tử này là khôi lỗi sư sao? Nhưng là tượng gỗ của hắn vì sao sở hữu võ hồn, hơn nữa còn là một người sống? Khổ hành giả không nghĩ ra, nhưng hắn cũng không phải là một ngốc tử. Hắn có thể cảm nhận được, Lịch Vân thân thể là thực sự suy yếu, là thật thiếu hụt đến một giọt hồn lực đều không có. Tuy là hắn còn là không hiểu Lịch Vân không chế ý chỉ thân thể nguyên lý, nhưng hắn biết, chỉ cần đem Lịch Vân cái này thao túng khôi lỗi người khô rơi, khôi lỗi thuật dĩ nhiên là tự sụp đổ. Lương Bạc Thiên Lang võ hồn ngửa mặt lên trời chu lên, màu tím đệ ngũ hồn hoàn sáng lên, Lịch Vân phía sau, đột nhiên xuất hiện một cái cùng khổ hành giả thân ảnh giống nhau như lúc. Bọn họ một trước một sau, cực tốc chạy động hướng Lịch Vân, cần muốn đem giáp công. Ảo giác. Lịch Vân lấy huyết đồng chi lực đã qua, thế nhưng cái này ngàn năm hi hữu hồn kỹ ngược lại là có chút đặc biệt, liền huyết đồng cũng không đoán ra được, cái nào mới là khổ hành giả chân thân. Nhưng có thể khẳng định là, bọn họ trong đó có một cái, nhất định là hồn kỹ sinh thành ảo giác, mà không phải là thực thể. Bởi vì cận vi ngàn năm niên đại cùng hi hữu phẩm chất hồn kỹ, là không có khả năng sáng tạo ra kế thừa bản thể lực lượng phân thân. Chương 362, tự nhận xui xẻo. Làm rất tốt. Nếu như ta chỉ là một gã bình thường hồn sư lời nói, ở trong tình hình này một ngày phán đoán sai lầm, khả năng sẽ rơi vào phải chết tuyệt cảnh. Đối mặt khổ hành giả thế tiến công, Lịch Vân không có chút rung động nào, hắn dẫn dắt sợi tơ bay lượn, xỉn xẻn rủ bàng bạc hồn lực không giữ lại chút nào phóng thích. Nhưng thật đáng tiếc, đối thủ của ngươi là ta. Lịch Vân căn bản chưa từng có nhiều suy nghĩ, hắn từ hai cái khổ hành giả tùy ý tùy chọn một. Từng một kích đẩy lui y thì hào hùng xỉn xẻn du đệ nhị hồn kỹ không minh trưởng, đi qua Lịch Vân thủ phóng thích, biến đến càng thêm nặng nề, lại cực kỳ hủy diệt tính. Giả. Liên tại không minh trưởng lực gần che ở khổ hành giả đỉnh đầu một khắc trước, quá gần khoảng cách phía dưới, khổ hành giả phóng ra hào giáp rốt cuộc ở huyết đồng trung lộ ra chân tướng. Nhưng Lịch Vân cùng y chỉ đã bị khổ hành giả gần người, vào lúc này, hắn nhớ muốn khống chế y chỉ thu hồi trưởng lực, quay đầu công kích sau lưng khổ hành giả chân thân, hầu như là chuyện không thể nào. Đây chính là khổ hành giả dương lưu, chế tạo không cách nào bị nhìn thấu hào giáp, phát động công kích. Sống hay chết, đều là 5 phần 10 tỷ lệ, là do thiên mệnh. Chịu chết đi. Khổ hành giả vung lên cánh tay phải, hồn lực rót vào hồn hoàn, một chỉ cự đại màu u lam lang trảo vô căn cứ sinh thành, theo động tác của hắn tật tốc chụp vào Lịch Vân cùng y chỉ thân thể. Khóe miệng của hắn mang theo nụ cười dữ tợn, dường như đã thấy Lịch Vân cùng y chỉ bị của hắn hồn kỹ xé rách thành khối vụn thảm trạng. Lịch Vân mười ngón tay câu động, thấp giọng thì thầm, bên ngoài từ như lâm. Lệnh khổ hành giả không thể nào hiểu được một màn xảy ra, y chỉ vị trí cùng Lịch Vân trong nháy mắt xảy ra trao đổi. Đó là một loại vượt qua tốc độ định nghĩa, trực tiếp lợi dụng tầng không gian mặt lực lượng thực hành rời đi, không có một tia một hào dấu hiệu. Lịch Vân cái kia một đôi con mắt đỏ ngầu biến mất, thay vào đó là sẻn rủ sở xếp mà thành cự đại trưởng ấn không minh trưởng. Khổ hành giả hồn lực vốn cũng không mạnh hơn y chỉ bao nhiêu, mà võ hồn phẩm giai cấp chênh lệch lại đem vốn là không lớn chênh lệch thậm chí nguy chuyển. Ở huyết đồng phụ trợ phía dưới, không minh trưởng trưởng lực đánh vào lang trảo bạc lưỡi điểm, đem đánh nát xuyên thấu, thế đi không giảm nện ở khổ hành giả trên lồng ngực. Oeng! Khổ hành giả lồng ngực sụp đổ, xương sườn gãy lìa âm thanh nặng nề lọt vào tai. Hắn so với người công tử kia ca càng thêm thê thảm, Lịch Vân ở trên không rõ ràng trưởng mệnh chung sau đó, lại bổ bệ trưởng. Hắn nửa người đều bị xỉn xẻn dù đánh nát, gãy chi huyết nhục văng tung tóe, cả người bị đánh rơi vào kiên cố núi đá bên trong, cốt cốt tiên huyết đem phương viên hơn một trượng bên trong nhuộm đập vào mắt đều là tinh hồng. Bá! Lịch Vân khẽ động sợi tơ, y chỉ mang theo xỉn xẻn dù một lần nữa rơi vào trước người của hắn. Đây chính là dành riêng cho khiên ti đùa giỡn bí thuật, có thể khiến người thao túng cùng bị thao túng giả trong nháy mắt hoàn thành không gian vị trí chuyển hoán cường đại kỹ năng. Khổ hành giả ở tính kế Lịch Vân lại làm sao không tiếp tục tính kế hắn? Lợi dụng hưởng chuyển, tương kế tự kế, thành công đánh khổ hành giả một cái trở tay không kịp. Lịch Vân đạm mạc nhìn thoáng qua tử trạng thê thảm khổ hành giả, đầu ngón tay hơi luận động. Xin xen rủ năng lượng cánh tay bạo xạ mà ra, một cánh tay cuốn lên khổ hành giả thi hài bên trong chữ vật giới chỉ, còn lại cánh tay lại là tuân hướng cách đó không xa một mảnh bay lượn bên trong. Một thân ảnh lúc này từ trong phế tích thoát ra, đảo ngược phi nước đại. Bên ngoài tật như phong, y dịch chỉ thân thể giống như là bị nào đó tác dụng lực cường hành kéo động, đồng thời tốc độ tăng vọt lấy một loại quỷ như khôi lỗi tư thái đánh bất ngờ đến người kia bên cạnh. Ngoa tạo, quần áo lam lũ người nọ kinh hô một tiếng. Lập tức liền lại chứng kiến Lịch Vân bản thể dĩ nhiên cũng lấy giống nhau tốc độ, thuộc ngươi hàng lâm tại chính mình mặt trước. Công tử, ngươi muốn đi nơi nào a? Công tử ca từ Lịch Vân lãnh đạm trong giọng nói, ngửi được một cỗ nồng nặc chí cực mùi máu tươi. Lịch Vân sắc mặt tái nhợt, hai tròng mắt huyết hồng, giống như diễm quỷ. Ngươi tiện ta đại lễ như vậy, ta còn chưa lành tốt cảm tạ ngươi. Lịch Vân tâm tình bây giờ, có thể nói là sai tới cực điểm. Đây là hắn ngắn hạn bên trong, bị người đệ hai lần lợi dụng mượn đao giết người. Cùng y thì hào hùng lần kia bất đồng chính là, Lịch Vân hiện tại bản thân là gần như tay trói gà không chặt phế nhân. Nếu như không phải y chỉ vận dụng hồn lực thiên phú kết xuất, nếu như không phải Lịch Vân sở hữu huyết đồng bàn cho khiên ti đùa giỡn, như vậy cùng khổ hành giả trong lúc đó chẳng biết hiệu chết về tay ai, vẫn là ẩn số. Bút chứng này, hắn không phải đòi lại cả vốn lẫn lời không thể. Ta đánh không lại hắn a. Công tử ca vẻ mặt cầu xin nói ra, thực lực của ta bị hắn nghiền ép, nếu như quá khứ, không phải cho các ngươi liếm phiền phức sao? Lịch Vân không có nghĩ tới tên này có thể nói trắng ra, còn có như vậy vài phần đạo lý. Ngươi vì sao phải chạy? Sợ hãi? Sợ cái gì? Chỉ sợ đụng tới hiện nay cái này ngươi đối với ta hương sư vấn tội tình trạng. Khá lắm, hắn nói như thế thẳng thắn, Lịch Vân phản nhưng không biết nên nói những gì. Giết hắn đi, không cần thiết. Lịch Vân cũng biết, đầu sỏ gây nên thủy chung đều là vệ đặt cung cái kia cắn bậy người chó điên, cùng tiểu tử này quan hệ kỳ thực không lớn. Muốn điểm tổn thất tinh thần à, Lịch Vân lại cảm thấy chính là một cái hồn hoàng, có thể xuất ra cái gì làm hắn động tâm đồ đâu? Hắn tại sao muốn giết ngươi? Lịch Vân nín nửa ngày, có chút buồn bực quăng ra một câu nói như vậy. Mà thôi, coi như là gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ. A chương 363, Dạ Hắc Phong cao sát nhân đêm. Chiêm Tinh trong thành, cấm chỉ đấu nhau. Đánh lộn sát thương gây hấn kẻ gây sự, không hỏi nguyên do, hết thảy sẽ phải chịu đến từ thành phòng quân đội nghiêm khắc hình phạt. Đương nhiên, nếu có người bỏ tiền bồi thường Chiêm Tinh trong thành toàn bộ tổn thất nói, như vậy lính phòng thủ thành binh trưởng thậm chí nguyện ý ngồi xuống nhiệt tình trò chuyện vài câu, uống như vậy một ly. Công tử ca nhìn lấy Lịch Vân trong tay vậy tới từ vệ đặt cung khổ hành giả chữ vật giới chỉ, muốn nói lại thôi nói ra, vị đại ca này, chuyện này theo lý mà nói, là cái kia khổ hành giả khơi mào, sở dĩ ngươi có thể hay không? Ừ. Lịch Vân ánh mắt lạnh như băng quét tới. Công tử ca lập tức ngậm miệng lại, sau đó móc ra một miếng chữ vật giới chỉ, đưa cho một bên nhìn chằm chằm thành phòng quân đội binh trưởng. Binh trưởng thần thức thâm nhập trong giới chỉ dò xét một phen, chói chặt chân mày nhất thời thư chuyển ra. Lần sau đánh lộn thường tới a. Binh trưởng hướng về phía công tử ca ủ rũ túi đầu bối ảnh, nhiệt tình phất phất tay cánh tay. Y chỉ nhiếp hồn trạng thái đã bị Lịch Vân giải trừ, ba người lại lần nữa tìm một khách sạn, ngồi xuống. Nếu như Lịch Vân sớm biết tiểu tử này phế nhiều lời như vậy, hắn nên trực tiếp làm cho hắn cút, đừng hỏi nhiều một câu kia. Hắn là một ngụm rượu, một ngụm thịt, một bả nước mũi, một bả nước mắt từ gióng giạc nói say mềm. Trưởng quỹ, hai gian phòng. Lịch Vân ở trên bàn dài tống ra mấy viên kim tệ, tìm người đem tiểu tử này khiêng đi vào. Vì sao mở hai gian phòng? Ý thì chỉ mặt đỏ lên, nhỏ giọng kháng nghị. Lịch Vân chỉ chính mình, như ta vậy, ngươi để cho ta một cái người ngủ. Nhìn lấy Lịch Vân vẻ mặt vô tội, Ý thì chỉ đỏ mặt không lên tiếng. Hai người mặt đối mặt ngồi ở trong sương phòng, bắt đầu nói đến chính sự. Ngươi giết chết vệ đặt cung nhân, sợ rằng kế tiếp miêu cương hành trình không có thuận lợi như vậy. Ý thì chỉ kéo cái hàm, mặt buồn rười rượi nói ra, thương thế của ngươi khôi phục thế nào? Cùng với nói là khôi phục, chi bằng nói còn tăng thêm vài phần. Lịch Vân có chút bất đắc dĩ nói ra. Tuy là khiên ti đùa giỡn sẽ không tiêu hao Lịch Vân bản thân hồn lực, thế nhưng hắn đang sử dụng bên ngoài từ Như Lâm cùng với Tật Như Phong lưỡng đạo bí pháp thời điểm, đối nàng bây giờ nhục thân tình trạng không thể nghi ngờ biết sản sinh cao phụ tải. Nếu như không dùng tới phụ thân ngươi cho ta cái kia khỏa hàng tinh cỏ nói, không có 10 ngày nửa tháng, ta cái này thương thế khép lại không được. Cứ việc thế giới thụ hạt giống chung, Lịch Vân linh thực trong vườn không thiếu đại lượng thiên tài địa bảo. Nhưng bọn họ dược tính cùng năng lượng, không phải Lịch Vân trước mắt thân thể trạng thái có thể hấp thu. Thương thế của hắn thật sự là quá nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ câu tổn hại, đan điền kinh mạch nghiền nát di vị. Đổi lại người ngoài đã là chết không thể chết lại. Nhờ có Long Khu cùng Long Huyết sinh mệnh lực thị vượng, mới chỉ có kéo lại được Lịch Vân mệnh. Hắn ít nhất phải đợi lát nữa nhục thân khôi phục bộ phận tài năng, mới có thể dùng linh dược chữa trị. Hàng tinh quả có thể nói là một tấm vương bài, không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, Lịch Vân không muốn liền dễ dàng như vậy lãng phí. Chúng ta chỉ có thể tạm thời theo hiến cửu hành động chung. Lịch Vân đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Tuy là hắn say rượu vẫn đang nói bậy nói bạn, nhưng vẫn là có thể chỉnh lý ra một ít tình báo hữu dụng. Hắn xuất thân Miêu Cương Yến thị, là Yến thị thứ 9 con trai trưởng. Mà cái này cái Miêu Cương Yến thị là Miêu Cương ngoại vi nhất cường đại nhân tộc thế lực, chỉ có vệ đặt cung có thể hiến thị miễn cưỡng địa vị ngang nhau. Tiễn Cửu nói, hắn là bởi vì người mang trí bảo mà chịu vệ đặt cung tên kia khổ hành giả mơ ước, điểm ấy không sao cả, cùng chúng ta không có quan hệ. Nhưng chúng ta trước mặt mọi người ngược sát vệ đặt cung người, đã là làm nhục mặt mũi của hắn. Chuyện này đã không phải là đơn thuần sát nhân đoạt bảo đơn giản như vậy. Sợ rằng vệ đặt cung nhân đã để mắt tới chúng ta. Lịch Vân hồi tưởng lại mấy giờ trước, bọn họ mới từ sát nhân hiện trường lúc rời đi. Phu cận có ít nhất hơn 10 người vệ đặt cung khổ hành giả, vẫn đưa ánh mắt thả trên người bọn hắn. Nếu như không phải là bởi vì thành phòng đội ở đây, đồng thời sau đó tăng cường trong thành tuần tra giám thị, sợ là bọn họ đã sớm đối với nhóm người mình xuất thủ. Chúng ta nhất định phải đem hết thể khả năng tính đều tính đi vào, làm tốt dự tính xấu nhất. Nếu như vệ đặt cung là dự định lấy lại danh dự lời nói, như vậy có Yến Cửu tại chỗ thời điểm, bọn họ không đúng còn có thể bận tâm Yến Cửu Yến thị con trai trưởng thân phận, sẽ không ra tay với chúng ta. Nhưng nếu như Yến Cửu người mang trí bảo tin tức, bị vệ đặt cung những người khác biết được nói, bọn họ rất có thể sẽ giống như không lâu bị ta giết chết cái kia như chó điên, bất kể bất cứ giá nào ra tay với chúng ta. Lịch Vân càng phân tích, càng có chút khô miệng khô lưỡi. Sở dĩ nếu ta là bọn hắn, vì để tránh cho đêm dài nhiều mộng, nhất định là càng sớm động thủ càng tốt. Chiêm Tinh thành có cấm đi lại ban đêm, sở dĩ lính phòng thủ thành tuần tra mật độ cùng chất lượng biết giảm bớt, lại tăng thêm phụ cận đây buổi tối hồn thú ẩn hiện nhiều lần, thành phòng quân đối với thành tường bố phòng binh lực phần trăm biết tăng thêm một bước. Buổi tối là trong thành binh lực bố trí yếu nhất thời gian điểm, lại tăng thêm ban ngày, Yến Cửu đã bị kinh động, chưa chừng hắn biết đưa tin cho Yến thị bổn ra, sai khiến trong tộc cao thủ đến đây tương ứng. Sở dĩ muốn giết chết Yến Cửu, đạt được chí bảo cơ hội tốt nhất chính là tối nay. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ mạnh trong nháy mắt vang vọng, gần tới một cái trong phòng truyền ra ba đạo ở trên khí thế kinh người hồn lực ba động. Đó chính là Yến Cửu căn phòng. Cùng Lịch Vân phân tích không sai chút nào. Nguyệt Hắc Phong cao dạng, giết người phóng hỏa thiên. Chương 364, trong thành kinh biến. Cùng lúc đó, Chiêm Tinh thành đông nam hai tòa cửa thành phụ cận có hỏa quang phóng lên cao, hồn thú ra lâm tiếng gầm khắp trong thành, bên tai không dứt. Không có chuyện trùng hợp như vậy. Nhiếp hồn lần nữa phát động, Lịch Vân trực tiếp lấy xỉn xẻn dù mở ra bức tường ngăn cản, mạnh mẽ hướng Yến Cửu phương hướng đột tiến. Chế tạo thú triều, hấp dẫn binh lực, trong thành đề phòng tất nhiên có một đoạn thời gian rất dài nằm ở chân không kỳ, đây là vệ đặt cung mạnh mẽ sáng tạo sát khí. Lịch Vân đánh vỡ Yến Cửu chỗ gian phòng vách tường, đúng dịp thấy hai vị khổ hành giả phóng thích võ hồn, ngập trời hồn lực áp hướng miệng núi tràn máu Yến Cửu. Hai cái này khổ hành giả nhưng là thứ thiệt hồn tông, cùng cái kia gà mở phế vật một điểm bất đồng. Hai người bọn họ võ hồn cũng khá đặc thù, một chỉ vì bạch cánh đại bằng điểu, một chỉ là đen cánh đại bằng điểu. Nếu như Lịch Vân đoán không lầm lời nói, hai người này nên phải là một đôi song bảo thai huynh đệ, mới có thể đản sinh ra như vậy tương cận võ hồn. Vân huynh cứu ta. Tiễn Cửu vừa thấy Lịch Vân chạy tới, thanh âm giống như Đỗ Quyên đế huyết, gọi đó là một cái thế thảm. Nhưng Lịch Vân phát hiện, tiểu tử này ở hai đại hồn tông vây công phía dưới, vẫn là một đôi phối hợp chắc việt, thực lực hỗ trợ lẫn nhau khổ hành giả, cũng chỉ là bị chảy ngoài ra. Trong tay hắn thanh kia bên trái khắc bạch anh, bên phải vân nến đỏ ông sáo, chính là khí vũ hồn trung tiếng tăm lừng lẫy cựu tinh trung phẩm phụ trợ loại võ hồn, Ti U hồn hoàn lòng lánh, tiếng địch tràn ngập. Hai cái khổ hành giả hồn lực ở xuyên qua Ti U thả ra âm ba sau đó, cường độ bị đại phúc độ suy yếu. Chờ, các loại, đánh tới Yến Cửu trước người, dưới uy lực xuống 10 không còn 1, chỉ có thể hơi lay động vài phần Yến Cửu lấy hồn lực xây lên hộ thân trướng. Lực ba sơn hạ. Thanh Cửu xin xèn du đệ nhất hồn kỹ, hắn hiệu quả đơn giản cường đại, đó chính là để thăng lực lượng cùng hồn lực cường độ. Xèn du trùng điệp diễn hóa tầng 18 bạo tháp, ngưng hối ở khổ hành giả phía trên, nở rộ từ sắc bảo quang đè xuống đầu. Xèn du phù đồ. Lịch Vân thao túng phù đồ truy lạc, mà Yến Cửu cũng thổi lên tiêu, đặc biệt âm luật phóng xạ đến ý chỉ trên người. Xèn du phù đồ tử quang càng tăng lên, dĩ nhiên từ bên trong lần nữa phân hóa ra một tòa giống nhau như lúc bảo tháp, uy thế cũng là không giảm chút nào. Oanh. San nha sụp đổ, khổ hành giả trực tiếp bị phù đồ chi lực trấn áp đến dưới đất. Cái này bảo tháp còn có chứa phong ấn chi lực, có thể ngắn ngủi hạn chế hành động của bọn họ. Đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh phụ trợ hồn kỹ, Tịnh Đế Song Sinh sao? Đến từ chính Ti U đệ ngũ hồn kỹ, Tịnh Đế Song Sinh, có thể cho mục tiêu sử dụng hồn kỹ xuất hiện song trọng thi pháp hiệu quả. Có thể làm cho đạo thứ hai xẻn dụ phù đồ uy năng hoàn toàn sánh ngang đạo thứ nhất, tiến cựu đệ ngũ hồn hoàn niên đại cùng phẩm cấp sợ rằng không thấp. Năng lượng màu tím cánh tay lộ ra, Lịch Vân quần quật nổi lên yến cựu thắt lưng, lấy bí thuật bên ngoài tật như phong hướng xa xa bỏ chạy. Trong không khí có rất nồng nặc tử đàm vũ y y mùi vị, trận này nhằm vào chiêm tinh thành thú triều, quả nhiên là bởi vì Lịch Vân chóp mũi hơi rung động. Tử đàm vũ y y nở rộ lúc, nó biết phóng xuất ra một chủng loại giống như huyết dịch mùi tanh. Thứ mùi này đối với hồn thú lực hấp dẫn là chí mạng, sẽ khiến tuyệt đại bộ phận hồn thú điên cuồng. Sở dĩ nhân loại nhưng phàm là muốn thành lập thành bang, nhất định là muốn trừ bỏ quay vòng địa chi bên trong sở hữu sinh trưởng tử đàm vũ y y chiêm tinh trong thành xuất hiện tử đàm vũ y y nguyên do, đã không cần nói cũng biết. Chúng ta nhất định phải lập tức cách chiêm tinh thành. Lịch Vân ho kịch liệt lấy, không ngừng có cục máu bị hắn ho ra. Đối kháng chính diện là không có khả năng đánh anh đám này khổ hành giả. Chúng ta nhất định phải chạy ra ngoài thành tiến nhập đại sơn, lợi dụng phức tạp địa hình cùng hồn thú, tới tránh né vệ đặt cung truy kích. Thân thể của ngươi. Ý gì chỉ trong ánh mắt tràn ngập bất an. Vấn đề không lớn. Lịch Vân lau một cái máu tươi trên khóe miệng, đem ta ép, ta liền ăn hàng tính cỏ, đem bọn họ đều làm thịt. Tiêu tiếng địch vào lúc này đột nhiên biến đến mất trật tự, cẩn thận. Lưỡng đạo giải lụa màu bạc như ngân hà đổ ngược, xẹt qua trời cao, con queo vốn lượn vậy quấn quanh hướng Lịch Vân tứ chi. Hồi thiên, vào trận cúc. Lịch Vân cùng Yến Cửu đồng thời xuất thủ. Xin Sen rủ lấy ba người làm trung tâm, thuận kim đồng hồ cao tốc xoay tròn cũng hướng về bốn phương tám hướng không ngừng xuất trưởng. Công phòng nhất thể, tiến tối như thường, tứ lạng bạc thiên cân, là vì hồi thiên. Tiêu giai điệu cũng ở lúc này chợt biến. Tiếng cựu trên người bộc phát ra ngang dương ý chí chiến đấu cùng sát ý mãnh liệt, tiếng địch như trên chiến trường tiếng trống lôi động, kim thiết giao kích ngựa đạp sân hạ, vạn quân gào rít rầm trời động địa. Tiêu thành tựu chỉ có đầy đủ thuần túy công kích tính phụ trợ võ hồn, nó sở hữu hồn kỹ cũng là vì rít chóc sinh ra, đều là sát phạt chi âm. Thứ 6 hồn kỹ, vào trận khúc. Thi pháp hồn sư cùng mục tiêu hồn sư, ở vào trận khúc kéo dài trong thời gian, tiến nhập tên là cực ý trạng thái. Nó sẽ để cho hồn sư chiến ý biến đến không tiền khoáng hậu cường thịnh, trong lòng không có vật gì khác nữa, trầm luân đang chém giết lẫn nhau bên trong, quên mất vô dụng tình cảm, không biết đau đớn mà vật gì. Phát huy ra 200% chiến lược, công cùng thủ đụng nhau, lấy địa vị ngang nhau kết thúc. Giải lụa màu bạc bị bắn ra, Lịch Vân cũng thấy rõ cái kia đến tuột cùng là vật gì. Đó là lưỡng đạo võ hồn, một đạo làm khóa, một đạo vì lưỡi hái. Trên đó nhộn nhạo hồn lực khí tức tương đồng, chứng minh cái này lưỡng đạo võ hồn xuất từ một người thủ. Ba người hành động lọt vào kéo dài, phía trước cái kia hai gã bị Lịch Vân chấn áp khổ hành giả cũng truy đuổi mà đến, ra hiện tại phía sau bọn họ. Một gã song sinh võ hồn giả, một đôi song tử hồn tông, lại đều là chiến lược phi phàm khổ hành giả. Lịch Vân không thể trốn đi đâu được. Chương 365 Huyết chiến chiêm tinh, tam đôi ba, một hồn hoàng một hồn tông một phế vật. Đối với tam đại hồn tông, Lịch Vân suy nghĩ nát óc, cũng tìm không ra bọn họ phần thắng ở nơi nào. Coi như y chỉ nhục thân ở Yến Cửu phụ trợ, có thể sánh ngang hồn tông, nhưng Yến Cửu cũng trung quy là một phụ trợ loại hồn sư, chiến lực của hắn tối đa có thể tính làm nửa cái hồn tông. Phàm là hồ mị nhi tỉnh, ta cũng không trở thành như vậy bị khuất. Lịch Vân ngày đó hắn giết chết hoàng kiếm, thiệt hồ chu vũ điêu sau chẳng cảnh, đột nhiên sinh ra một loại nhân quả luân hồi, báo ứng sắc đáng cảm giác. Bởi vì chính là hồ mị nhi nuốt ăn chu vũ điêu sau thi thể, tự thân mới chỉ có. Lâm vào không biết kỳ hạn trong giấc ngủ say, không thể ham chiến. Lịch Vân lấy tay bắt lại Yến Cửu cánh tay, mười ngón tay luật động sợi tơ. Xin Sen rủ tử quang đại thịnh, lấy hồn lực ngưng tụ đẩy ra không minh trường lực, cũng ở Tịnh Đế song sinh hiệu quả dưới một phân thành hai, chủ động nên hướng ngăn cản ở trước mặt hắn tên kia song sinh võ hồn khổ hành giả. Hèn, không biết sống chết. Cái này ba gã khổ hành giả không phải người ngu, bọn họ nhận ra Yến Cửu phụ trợ võ hồn Tiêu, cũng nhìn ra Lịch Vân bản thể cũng không hồn lực ba động, là vì thể xác phàm tục. Khôi lỗi sư kiêng kỵ nhất, chính là khôi lỗi rời khỏi người. Cái này sẽ để cho bọn họ yếu đuối bản thể bại lộ ở vô số phiêu lưu bên trong. Lịch Vân hành vi ở trong mắt bọn họ, cùng tự tìm đường chết không khác. Song sinh võ hồn khổ hành giả ném ra tay phải câu liêm, phi liêm bám đất, hồn lực cùng nhục thân chi lực nhất tề bạo phát, tú di chuyển thân thể hắn trong nháy mắt lướt qua xỉn xẻn rủ, cùng y chỉ gặp thoáng qua. Hậu phương này một đôi song tử hồn tông, cũng đồng thời phóng thích hồn lực. Nhất hắc nhất bạch hai đôi giả vân tế nhật cánh lớn trên không triển khai, cánh chim một quyển, chính là liệt phong gào thét, như kim cương đầu vậy đánh út về phía Lịch Vân cùng Yến Cửu. Ba gã khổ hành giả mục tiêu rõ ràng, nhắm thẳng vào Lịch Vân cùng Yến Cửu. Nhưng Lịch Vân cũng là đồng dạng, hắn mục tiêu cũng rất rõ ràng. Hắn mục đích cuối cùng cũng không là chủ động xuất kích. Bên ngoài Từ Như Lâm, giống nhau nhất chiêu, làm cho bốn cái khổ hành giả đồng dạng bị tổn thất. Lịch Vân cùng Yến Cửu thân hình tại chỗ biến mất, thay vào đó là xỉn xẻn rủ bàng bạc hồn lực, còn có cái kia một vòng kim sắc chú văn. Bất động như sơn, chú văn bạo phát, kim quang phổ chiếu. Tam đại khổ hành giả công kích giống như là đánh vào bền chắc không thể gãy bản thạch bên trên. Nam ở ba gã hồn tông trong vây công ý địa chỉ, lại là không có chịu đến nửa điểm thương tổn. Khiên ti đùa giỡn đệ tam bí thuật, bất động như sơn. Hiệu quả tương tự với Lịch Vân từng có vô địch kỹ năng, nhưng có hiệu lực thời gian chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt, đồng thời gần tác dụng với khôi lỗi. Ta đây trước hết đánh nát khôi lỗi của ngươi. Song tử khổ hành giả tức giận, bọn họ ở bất động như sơn chú văn tiêu thất thời gian, bốn cánh như lao, giáp nộ cương chém xuống. Y Dị Chỉ ánh mắt xuất hiện hoảng loạn, trong khoảnh khắc đó, nàng cho rằng Lịch Vân nghĩ dùng chính mình tính mệnh, đem đổi lấy hai bọn họ chạy thoát. An tâm. Lịch Vân thanh âm ở Y Dị Chỉ trong đầu vang lên, nhiếp hồn dưới trạng thái hắn cùng với Y Dị Chỉ linh hồn giáp nhau, tự nhiên có thể cảm nhận được trạng thái tinh thần của nàng. Cho tới bây giờ toàn bộ vẫn còn đang Lịch Vân trong tính toán. Tinh đế song sinh hiệu quả gây ra, bên ngoài Từ Như Lâm hiệu quả hai lần phát động. Mà lần này, Lịch Vân cùng Y Dị Chỉ cũng không có trao đổi vị trí. Bên ngoài Từ Như Lâm thuộc về song tử khổ hành giả cương phong chạm cái không, bọn họ kinh sợ phát hiện Y Dị Chỉ xuất hiện ở Lịch Vân bên cạnh. Đây cũng là bên ngoài Từ Như Lâm một loại khác ứng dụng phương thức, không thay đổi khôi lỗi sư bản thể vị trí, mà là trực tiếp đem khôi lỗi kéo về bên người. Bên ngoài nhanh như Lịch Vân muốn định lợi dụng bên ngoài Tật Như Phong lần thứ hai đưa bọn họ cùng khổ hành giả giữa khoảng cách kéo ra, nhưng hắn còn chưa có nói xong, một ngụm hôn tạp cơ quan nội tạng cục máu nung huyết từ trong miệng của hắn phun tới. Cái này đáng chết thân thể. Lịch Vân vừa vội vừa nộ, hắn thân thể hôm nay tình trạng thật sự là không chống đỡ được bên ngoài Từ Như Lâm phát động. Mỗi một lần khoảng cách dài không gian di động đều sẽ làm cho thân thể hắn ở cao phụ tải trong vận động chịu đến càng thương thế nghiêm trọng. Giả sử loại chiến đấu này lại đến thêm mấy lần, Lịch Vân thương thế đừng nói khôi phục, tiểu mệnh có thể giữ được hay không đều là cái vấn đề lớn. Thổi vào trận cúc, nhanh. Nhưng là thương thế của ngươi. Yến Cửu nắm lấy Ti U, thần sắc chủ trừ không chừng. Đừng hắn mụ nhiều lời, ngươi nghĩ tới chúng ta đều chết ở chỗ này sao? Lịch Vân giống giận nói rằng. Lịch Vân đã sớm động rồi sử dụng hàng tinh cọ tâm tư, thế nhưng hắn không dám. 3 canh giờ đỉnh phong, 12 canh giờ suy yếu kỳ. Hắn không rõ ràng ở nơi này trong 3 canh giờ, hắn có thể không thể bỏ rơi Vệ Đặt Cung truy sát. Vệ Đặt Cung nhân thủ tuyệt không chỉ như thế, Lịch Vân cũng không hiểu nhiều lắm Thập Vạn Đại Sơn nội bộ hoàn cảnh cùng kết cấu. Nếu như trong vòng 3 canh giờ, hắn không thể lợi dụng Thập Vạn Đại Sơn bỏ rơi Vệ Đặt Cung, như vậy ba người bọn họ chắc chắn phải chết. Vào trận khúc vang lên, Lịch Vân lại một lần nữa tiến nhập cực ý trạng thái, mạnh mẽ phát động bên ngoài Tật Như Phong, cùng phía sau theo đuổi không bỏ ba gã khổ hành giả, tạm thời bảo trì lại rằng có không nghỉ một cái khoảng cách. Ngươi có biện pháp nào không liên lạc với Yến Thị, thỉnh cầu tiếp viện? Ta có biện pháp, thế nhưng Yến Cửu cắn môi một cái, ta không rõ ràng tới liên hệ thế nào với, sở dĩ ta không muốn liên hệ bộ ra. Có ý tứ. Vệ Đặt Cung nghĩ từ trên người ta cướp đoạt đi trí bảo, tên là Thần Nông Đỉnh. Nó đã là gia gia ta di vật, càng là Yến Thị gia chủ tín vật. Chương 366, Yến Thị bí mật. Yến Cửu chống cự, cùng với hắn trong giọng nói điểm mấu chốt, trong nháy mắt để Lịch Vân vu vơ phân tích ra đại lượng tin tức. Nắm giữ gia chủ tín vật, cũng không nguyện thỉnh cầu viện trợ. Yến Cửu cùng cái này Yến Thị bổn ra, là không phải là không đúng đường à? Không sai. Yến Cửu gật đầu, Yến Thị nội bộ hiện không gia chủ, mà muốn trở thành Yến Thị gia chủ, không chỉ có muốn sở hữu dòng dõi đích tôn, còn muốn có gia chủ tín vật Thần Nông Đỉnh. Nói xong, ta từ nhỏ chính là gia gia của ta, cũng chính là Yến Thị trước một đời gia chủ thương yêu nhất hải tử kia. Gia tộc bên trong vẫn có nghe đồn, ta là bị gia gia ta thành tựu nhiệm kỳ kế gia chủ mà bồi dưỡng. Sự thực cũng xác thực như vậy, gia gia ta nhiều lần cùng ta đề cập quá, muốn ta trọng trấn Yến Thị chi vinh quang. Nhưng liền tại một năm trước, gia gia ta ở Yến Thị bên trong, nhiễm tật mà chết bất đắc kỳ tử. Lịch Vân chứng kiến Yến Cửu trong ánh mắt tràn ngập hận ý, hiển nhiên cái này cái gọi là nhiễm bệnh cũng không phải là đơn giản như vậy. Mà ta thành tựu Yến Thị bên trong cái đích cho mọi người chỉ trích, tự nhiên cũng liền ở gia gia ta cái tòa này chỗ dựa vững chắc ngã sau đó, bị bọn họ tìm một cái lý do làm hành động lớn, đem ta trục xuất khỏi gia môn. Nhưng bọn họ chưa từng nghĩ là, gia gia ta lưu lại tòa kia Thần Nông Đỉnh là giả. Còn chân chính Thần Nông Đỉnh, một mực tại ta trong chữ vật giới chỉ an an tĩnh tĩnh trưng bày lấy, không có nhà chủ tín vật, dĩ nhiên là không thể kế thừa Yến Thị trước gia chủ. Vì vậy, ở hơn một năm nay chung, Yến Thị bên trong một ít người thủy chung đều ở đây miêu cương khắp nơi tìm kiếm ta. Nhưng miêu cương to lớn, Thập Vạn Đại Sơn phức tạp, tìm được một người dường như biển rộng tìm kim, lại nói dễ dàng sao? Yến Cửu thở dài, tuy là Yến Thị chung vẫn như cũ có đã từng ủng hộ ta ra ra phe phái, nhưng bọn hắn sớm bị chèn ép thế nhỏ. Ta nếu như chủ động liên hệ bộ ra, cùng tự chui đầu vào lưới không khác. Yến Cửu từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái tiểu xảo tinh xảo hạt giấy, hắn hướng trong đó rót vào hồn lực, hạt giấy này đón gió sinh trưởng, hóa thành một chỉ chân chính bạch dược đan đỉnh hạt, đứng ở Yến Cửu lòng bàn tay. Hôm qua ý đồ giết ta Vệ Đặt Cung người, ta đã cùng hắn giao thủ mấy lần, mỗi lần đều là may mắn chạy trốn. Không biết nên nói là hắn may mắn, hay là ta quá xui xẻo. Từ ta ở trước mặt của hắn không lắm bại lộ Thần Nông Đỉnh phía sau, hắn đem nhận ra, lại bắt đầu đối với ta vô chỉ cảnh truy sát. Hắn bị Vân Huynh giết chết sau đó, có lẽ là hắn đồng liêu đem tin tức này hồi bẩm Vệ Đặt Cung thượng tầng, lúc này mới đưa tới Vệ Đặt Cung nhân truy sát. Tiễn Cửu cắn bể đầu ngón tay, lấy tiên huyết ở đan đỉnh hạc trên lưng tô bôi lên lao ra mấy hàng huyết tự. Về sau giơ tay lên nhẹ tiễn, cái này đan đỉnh hạc liền dương cánh bay cao, cực tốc bay về phía xa xôi bầu trời đêm. Ta đã liên lạc bổ ra, như thực chất báo cho tình huống trước mắt. Ta ngay cả mệnh Vân Huynh thực hiểm, Vân Huynh lại hai lần cứu ta tính mệnh. Về tình về lý, coi như ta lấy thần nông đỉnh đổi bổn gia xuất thủ viện trợ, cũng là nên. Lịch Vân ánh mắt hơi thiểm thước, ta có thể không thể hỏi vừa hỏi, bọn họ là lấy lý do gì đem ngươi trục xuất tiến thị? Đến tột cùng là loại lý do nào, có thể để cho bọn họ đối với gia chủ ruột thịt dám can đảm lỗ mãng? Tiến Cửu trầm mặc một lát, thấp nói nói, bọn họ nói ta võ hồn, không phải Hạo Thiên chủ y. Sở dĩ ta không phải Yến thị con trai trưởng, ta là con hoang. Hạo Thiên chủ y. Lịch Vân kinh ngạc. Hạo Thiên chủ y, đó là Hạo Thiên tông tượng trưng. Như vậy bắt đầu chẳng phải nói rõ, cái này thập vạn đại sơn ngoại vi, một nhà độc quyền miêu cương Yến thị, tổ tông của bọn hắn dĩ nhiên họ Đường. Vân huynh vì sao kinh ngạc như thế? Yến Cửu khó hiểu nói ra. Các ngươi cùng Hạo Thiên tông là quan hệ như thế nào? Lịch Vân vấn đạo. Vân huynh dĩ nhiên biết Trung Châu Hạo Thiên tông sao? Yến Cửu có chút khiếp sợ nhìn lấy Lịch Vân. Trung Châu? Lịch Vân sửng sốt. Đúng vậy, Miêu Cương Yến thị nghiêm chỉnh mà nói, nó chỉ là Hạo Thiên Tông một cái phân tông, bị bản tông xếp vào ở Miêu Cương, chấp trưởng vòng ngoài đủ loại tài nguyên. Miêu Cương Yến thị tồn tại Miêu Cương ngàn năm, nó mục đích cuối cùng chỉ có một cái, đó chính là tiêu diệt Vu tộc, nhất thống Miêu Cương. Trung Châu Hạo Thiên Tông, võ hồn Hạo Thiên chủ y, tiêu diệt Miêu Cương. Lấy được tin tức sâu chuỗi, Lịch Vân tâm tư hoạt lạc. Nói không chừng, lần này đi vào Mai Cốt chi địa, còn có thể lợi dụng một chút Yến thị lực lượng. Dù sao bọn họ võ hồn nhưng là Hạo Thiên chủ y a, lấy lực phá hoại nổi danh đỉnh tiêm khí vũ hồn, nói vậy chiến lực nhất định là phi phàm. Nhưng trước đó hắn trước phải nghĩ biện pháp trợ Yến Cửu trở lại trước gia chủ, như vậy tài năng mới có thể thuận lý thành trương liên thủ Yến thị. Lịch Vân đáy mắt nổi lên huyết sắc, hắn lấy huyết đồng chi lực một lần nữa dò xét Yến Cửu nhục thân. Dần dần Lịch Vân trong mắt xuất hiện một màn vẻ khiếp sợ, nguyên lai là cái này dạng. Lịch Vân nét miệng cười, Yến Cửu yên tâm đi, thứ thuộc về ngươi ai đều đoạt không đi. Yến Cửu mê mang nhìn lấy Lịch Vân, không biết hắn câu này mạc danh kỳ diệu bể ra nói là có ý gì. Bất quá chúng ta vẫn phải là trước hết nghĩ biện pháp sống sót. Lịch Vân luật động đầu ngón tay, sợi tơ cuồn vũ thời gian, y chỉ trên người hồn lực biến đến càng phát ra cường thịnh. Ở Yến Cửu cùng ba gã khổ hành giả rung động trong con mắt, nàng hồn lực dĩ nhiên đột phá hồn hoàng, tấn thăng đến hồn tông cao độ. Nàng hồn lực phát sinh đùng đùng nổ vang, làm nổi bật cho nàng giống như một vòng xí liệt tiêu đốt đại nhật, một lít bốc lên liền xua tan cái này chiêm tinh trong thành vô biên bóng đêm. Lịch Vân quẹt mắt, chạy xuống lưỡng đạo nóng hổi mà tinh hồng lệ ngân như máu. Đệ tứ bí thuật, xâm lược như hỏa. Chương 367, âm dương đoạn giới. Lịch Vân nếu như tiếp tục bảo trì bên ngoài tật như phong di động với tốc độ cao xuống phía dưới, hắn nhục thân tùy thời đều có thể tan vỡ. Hiện nay bọn họ đã tiếp cận chiêm tinh cửa đông thành, chỉ cần chậm tốc độ lại, vừa đánh vừa lui. Lịch Vân không có trông cậy vào thành phòng quân có thể tiếp viện bọn họ, dù sao thú triều đã để thành phòng quân đều tự lo không xong, nơi nào còn phân tâm cùng lực. Lịch Vân mục đích là nhảy vào thú triều, dùng hồn thú làm yểm hộ thoát thân. Hồn lực không ở, nhưng long uy vẫn còn tồn tại. Trọng sinh sau đó, Lịch Vân trong cơ thể chạy xuôi ồ ồ long huyết. Loại này đến từ chính phương diện huyết mạch uy áp, là tất cả hồn thú khắc tinh. Vạn năm trở xuống, cũng chính là thực lực giống như là nhân tộc hồn tông những thứ kia hồn thú, bọn họ nhận rõ không ra Lịch Vân nhân tộc thân phận, bọn họ đều sẽ bị ở sợ hai bên trong cho Lịch Vân làm cho hành. Đây chính là Lịch Vân kế hoạch. Từ Đàm Vũ Ý đưa tới thủ triều, vốn là vệ đặt cung dùng để bức bách thành phòng quân rời đi binh lực thủ đoạn, lại đánh bậy đánh bạ bên trong, vì Lịch Vân đám người cung cấp một cái chạy trốn đường tắt cùng khả năng tính. Sở dĩ Lịch Vân lấy bí thuật trợ y chỉ mạnh mẽ đột phá hồn tông, tới để cho bọn họ có đối kháng chính diện khổ hành giả tư bản. Y chỉ huy động xỉn xen rủ, đón khổ hành giả xuống tới. Lịch Vân bên cạnh Yến Cửu, vào trận khúc đã một khúc kết thúc, tiếng địch lại biến. Khúc này mênh mông như giang hải, người nghe giống như đứng ở sôi trào sóng chiều bên trong, bị nhiều lần vỗ, tầng tầng tiến dần lên sinh sôi không ngừng. Thi ưu đệ ngũ hồn kỹ, Bích Hải chiều sinh khúc. Chính là Lịch Vân mới, chỉ có, không lâu nghe được cái kia thủ có thể suy yếu hồn lực âm luật. Chính là này lên kia xuống, Bích Hải chiều sinh khúc có thể nói là biến hình tiến thêm một bước cường hóa y ý chỉ công kích. Tới tốt lắm. Tiên kia song sinh võ hồn giả bên trái lơi hái bên phải khóa, hai đại võ hồn vạn năm thứ 6 hồn hoàn đồng thời bạo phát. Phi Liêm vì hổ giống như, công y chỉ thượng ba đường, lệ khóa là xà giống như, tập kích y chỉ dưới ba đường. Đây là người này thành danh đã lâu sát chiêu, một khi xuất thủ, như mưa rông gió bao thê tiến công trực tiếp phong tỏa y chỉ tiến tối đường, bức y chỉ cùng hắn cứng đối cứng. Phía sau cái kia đối với song tử hồn tông, lúc này cũng chấn dực tật tốc bay lượn. Lịch Vân nhướng mày, đám người này có vết xe trước, vẫn là không nhớ lâu sao? Muốn mạnh mẽ lưu lại y chỉ, công kích Lịch Vân bản thể là không có khả năng. Hắn đột nhiên thấy kia đối với song tử hồn sư, một trước một sau thiếp hợp lại cùng nhau, mà bọn họ sau lưng cái kia lưỡng đạo võ hồn bạch cánh đại bằng cùng hắc xí đại bằng ở tê minh trùng dung hợp lại cùng nhau, là võ hồn dung hợp kỹ năng. Lịch Vân đồng tử kịch chấn, muốn sản sinh võ hồn dung hợp kỹ năng điều kiện tiên quyết là hai cái võ hồn cao độ tương tự, hoặc là hai cái võ hồn giữa thuộc tính có thể bổ sung mà tới gần hoàn mỹ. Mà song bảo thai hồn sư bởi vì sinh mệnh khí tức cùng hồn lực tính chất sắp xỉ, bọn họ xuất hiện võ hồn dung hợp kỹ năng tỷ lệ sẽ tiến một bước đề cao. Cái này đối với song tử hồn tông vừa vặn thỏa mãn võ hồn dung hợp kỹ năng xuất hiện hai đại yếu tố. Một đạo tân sinh võ hồn mang theo lệnh Lịch Vân đều cảm thấy run sợ khí tức xuất hiện, đây là một chỉ càng thêm cự đại bằng điều, nó cánh tả là đen, hữu quân vì bạch. Hai cánh mở ra, hắc vũ bạch vũ như thiên vũ xuống ngân hà hạ xuống, trong thời gian ngắn bệnh thành một tòa bao trùm chiến trường lĩnh vực. Y dịch chỉ cùng tên kia song sinh võ hồn khổ hành giả trong nháy mắt bị bao phủ trong đó. Âm dương đoạn giới. Song tử hồn sư một lần nữa tách ra, một người trên mặt lộ ra năm chắc phần thắng biểu tình, một người thần sắc giữ tợn liếm môi. Liên hệ bị cắt đứt. Lịch Vân sắc mặt biến đến rất khó xem. Cái này lĩnh vực hồn kỹ nội bộ dĩ nhiên tự thành không gian. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nhiếp hồn hiệu quả bị mạnh mẽ chặt đứt. Vạn hạnh trong bất hạnh, là Lịch Vân có thể xác định, y chỉ hiện nay vẫn như cũ bảo trì xâm lược trạng thái như lửa, Bích Hải Triều Sinh Khúc cũng ở âm dương đoạn giới có hiệu lực trước ảnh hưởng đến tên kia song sinh võ hồn khổ hành giả. Nhưng tuy là y chỉ có thể kiên trì cái nhất thời nửa khắc, Lịch Vân cùng Yến Cửu có thể căn bản đánh không lại cái này đối với song tử hồn tông. Coi như Lịch Vân cố kỹ trọng thi, lấy thiên ti đùa giỡn không chế Yến Cửu thân thể. Nhưng Yến Cửu dù sao chỉ là một gã phụ trợ hồn sư, cường độ công kích không đủ để đưa đến Lịch Vân mong muốn kéo dài thời gian mục đích. Hiện tại còn sót lại xa vời hy vọng, chính là bọn họ đang bị đánh chết phía trước, xuyên qua cửa thành nhảy vào thú triều. Ở âm dương đoạn giới cởi ra sau đó, lại nó là từ Như Lâm đem ý chỉ một lần nữa triệu hồi. Lịch Vân đã đem hàng tình cỏ đặt ở cái lưỡi chỗ, như lực không thể làm, hắn liền nuốt cỏ, đại khai sát giới. Thần nông đỉnh, trung quy vẫn là ta về đặc cung. Song tử hồn tông lần nữa đi tới một lần, võ hồn hợp hai thành một. Lại là nhất chiêu võ hồn dung hợp kỹ năng, mà lần này xuất hiện, là lấy hắc dực làm chủ đạo, tất cả đỉnh hắc nhập di thiên đại bằng. Võ hồn dung hợp kỹ năng đưa đến hiệu quả, nhất định là 1 cộng 1 bằng 3, thậm chí là tương đương ngũ tuyệt không phải khoa trương. Vì để tránh cho sinh thêm sự cố, bọn họ xuất thủ chính là sát chiêu, sẽ không cho Lịch Vân cùng Yến Cửu một chút xíu phản chế không gian. Rũ xuống mây che thế, đại bằng điệu vỗ cánh hô to, thì có lưu vân dâng lên. Vạn giám hắc vân ngưng kết, trùng trùng điệp điệp từ phía trên bên che mà đến. Mỗi một mảnh nhỏ nhu như sợi bông đám mây đều nặng quá và quần, thực sự giống như thập vạn đại sơn từ trên trời giáng xuống, muốn sinh sôi trấn áp Lịch Vân cùng Yến Cửu. Yến Cửu chống lên hồn lực bình chướng yếu đuối mà được cười, dường như châu chấu đá xe, bị hắc vân dễ dàng sụp đổ. Bọn họ trơ mắt nhìn Lịch Vân cùng Yến Cửu biến mất ở hắc vân bên trong, tùy ý cười như điên. Thắng bại dường như đã thành định cục. Chương 368, chúc hoàng thức tỉnh. Lịch Vân cùng Yến Cửu dường như đã tang thân ở tại rũ xuống mây che dưới đời. Tiểu tử kia cổ quái rất, không nên tùy tiện đi qua. Hắc dực ngăn cản muốn xuống phía dưới tìm tòi kết quả bạch dực. Hồn lực gào thét gian, lại là trăm ngàn đạo phong nhận nổn ngang chém vào hắc vân bên trong, không giữ lại chút nào lại là một vòng mấy kích. Chắc là đã chết tuyệt a. Bạch dực kiệt ngao cười lớn, chấn dực vọt vào đen thủi lủi trong tầng mây. Hắc dực nhíu mày nhìn lấy hắc vân, hồn lực trong yên lặng ở lòng bàn tay nổi lên. Hắn luôn có một loại cảm giác, cái kia cổ quái khôi lỗi sư có thể không có chết. Liên tại bạch dực nhào vào đám mây sát na, một đạo lửa đỏ vạn trượng kiếm mang từ trong mây chém ra. Thần kiếm ngự viêm. Nóng hổi nóng dực kiếm khí thổi ra hắc vân, thiên địa linh khí như cái phêu chạy ngược ở nơi này một kiếm bên trên. Một đạo kim hồng sắc vết rách cực tốc ở trong mây bành trướng, giống như là hắc vân bị xé nứt vết thương, trong chớp mắt lan tràn đến bạch dực trên thân thể, thuần thế đem một phân thành hai. Hắc dực nhìn cách đó không xa trong nháy mắt chết thảm đệ đệ bạch dực, một loại tên là tâm tình sợ hãi ở đáy lòng hắn điên cuồng nảy sinh. Hắc vân tán đi, Lịch Vân cùng Yến Cửu thân ảnh một lần nữa xuất hiện. Lịch Vân mặt như giấy vàng, hộc ra trong miệng cái kia dính đầy máu tươi hàng tính cỏ, đem thu hồi trong nhận chữ vật. Trên trời cao, hỏa kiếm trừ khử. Có một tuyệt sắc thiếu nữ đạp gió cùng hỏa chậm chậm tới, quỳ ở Lịch Vân trước người. Nàng mặc lấy hồng sắc mặt hung, lộ ra thắt lưng tinh tế như liễu. Chân quấn kim linh, sau đầu có một vòng đại nhật thiêu đốt. Theo đầu lâu của nàng chậm rãi nâng lên, một cỗ bàng bạc sát khí cùng kiếm ý, ở chiêm tinh trong thành điện cuồng tán sát bừa bãi. Chủ nhân, chúc hoàng đến chậm. Lịch Vân mắt nhìn xuống quỳ một chân trên đất chúc hoàng, trong ánh mắt không thiếu kinh diễm. Thẳng thắn nói, từ hắn vì chứng minh mình sở hữu giải phóng kiếm chủng chư nhận năng lực, thuận tay chọn chúng chúc hoàng, chữa trị hồn thương đem nàng ném vào chữa vật giới chỉ phía sau, hắn hầu như đều muốn đem chúc hoàng tồn tại quên mất. Thời gian lui trở về một phút đồng hồ trước. Liên tại Lịch Vân đối mặt với hắc dược bạch dược hai huynh đệ võ hồn dung hợp kỹ năng, chuẩn bị dùng hàng tính cỏ, hảo hảo giáo huấn hai người này thời điểm, hắn cảm giác được chính mình trong nhận chữa vật, tóe ra một cỗ không thua hồn tông hồn lực cùng ngập trời kiếm ý. Lịch Vân trong nháy mắt nhớ lại chúc hoàng tồn tại, ý thức được nàng đã thức tỉnh. Tự nhiên cũng không có buông tay đánh một trận ý niệm trong đầu, giao cho chúc hoàng đi xử trí cái kia không biết sống chết ra hỏa. Vì vậy thì có một kiếm kia chạm sát bạch dược một màn. Ngươi dĩ nhiên có thể hóa thành hình người a. Lịch Vân ý bảo chúc hoàng đứng dậy, tấp tắc kêu kỳ lạ đánh giá hóa thân phía sau tràn ngập dị vực phong tình chúc hoàng. Hồi chủ nhân, ta là kiếm linh nhất tộc. Chúc hoàng như thực chất báo cho biết Lịch Vân. Ồ, kiếm linh. Lịch Vân từng ở trong điện tịch thấy qua liên quan tới kiếm linh tộc ghi chép. Kiếm linh nhất tộc, phi nhân không phải thú. Bọn họ chính là trời sinh đất dưỡng bảo khí, sinh nhi vì là có thể hóa thành hình người. Kiếm linh tộc thể chất đặc thù, không cần tu luyện, có thể thông qua thôn vệ thiên tài địa bảo cùng các loại linh thạch để thăng cảnh giới. Nếu như thôn vệ kiếm loại pháp bảo, càng có khả năng để thăng biến thành bảo kiếm phẩm chất, trưởng thành không gian cực đại, thậm chí trở thành thần khí, cũng chưa hẳn là không có khả năng. Thật không sai, tương lai thành tựu không thua gì với pháp đao kiếm linh, thật không sai. Theo bạch dược bỏ mình, âm dương đoạn giới lĩnh vực tự động tỏa ra, Lịch Vân cùng y chỉ giữa liên hệ một lần nữa thành lập. Cái này cô nàng trên người cũng không có thiếu bí mật a. Âm dương đoạn giới biến mất đồng thời, Lịch Vân vừa lúc mắt thấy nàng một quyền đánh xuyên tên kia song sinh võ hồn giả tim một màn. Nàng màu băng lam hai cánh tay ở quanh thân lượn quanh hồn viêm bên trong phá lệ vi hòa cảm. Đây không phải là Lịch Vân cùng Yến Cửu có thể mang cho nàng năng lực. Nếu như Lịch Vân đoán không lầm, vậy rất có thể là thuộc về băng cơ ngọc cốt lực lượng. Nhưng Lịch Vân không cách nào điều động này cổ lực lượng, mà y chỉ bản thân điều động nó đại giới, vậy cũng rất lớn. Nó là từ Như Lâm triệu hồi y chỉ, trên người nàng hồn lực đã suy sụp đến không mạnh bằng Lịch Vân bên trên bao nhiêu. Lịch Vân, y chỉ hư nhược kêu một tiếng. Nghỉ ngơi thật tốt, ngươi so với ta may mắn nhiều. Ít nhất còn có thể cắn thuốc. Lịch Vân chế giễu nàng một câu, hướng trong miệng nàng nhét vào một viên nhũ bạch sắc đan dược. Nhìn cái gì vậy, còn không qua đây phụ một tay. Lịch Vân cật lực ôm lấy y thể chỉ, tức giận trừng mắt liếc bên cạnh còn ở vào mộng bức bên trong Yến Cửu. Yến Cửu không ngừng bận rộn a xong vài tiếng, ở y thể chỉ trước mặt ngồi xổm người xuống, để cho nàng chọn một tư thế thoải mái nằm ở trên lưng của hắn. "Trúc Hoàng, đem người kia thi thể và chữ vật giới chỉ cho ta cầm về." Lịch Vân chào hỏi Trúc Hoàng, mấy người ngươi một lời ta một lời, con mắt đều không nhìn Hắc Dực liếc mắt. Bạch Dực bỏ mình, một gã khác vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng đồng bào cũng bị giết chết, Hắc Dực trong lòng đã sớm nảy sinh lui bước ý, hắn đem hồn lực một tia ý thức bộc phát ra, tới thôi động sức gió cùng cánh chim, giống một điều chó nhà có tang đem hết toàn lực hốt hoảng chạy trốn. Lịch Vân chỉ hướng về Hắc Dực phương hướng bỏ chạy nhìn lướt qua, chúc hoàng hội ý, đầu ngón tay hỏa quang như đuốc, hướng về phía Hắc Dực xa xa một điểm. Bốn thanh hỏa kiếm ở Hắc Dực bên người vô căn cứ sinh thành, ngay lập tức quán xuyên tứ chi của hắn, đưa hắn gắt gao đinh trên mặt đất. Lịch Vân hai tay kéo Bạch Dực chia làm hai nửa thi thể, lảo đảo đi đến Hắc Dực trước mặt. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, ngẹo đầu nhìn lấy Hắc Dực, sắc mặt tái nhợt, hai tròng mắt huyết hồng, giống như lệ quỷ. Thực sự là hai cỗ tốt túi ra a. Chương 369, khôi lỗi luyện chế. Chúc Hoàng khiêng Lịch Vân, cầm lấy Hắc Dực cùng Bạch Dực. Tiến cửu lại là con y gì chỉ, đám người cực tốc về phía cửa thành chạy đi. Tuy là giải quyết hết ba gã khổ hành giả, nhưng còn không rõ ràng Vệ Đạt Cung vẫn sẽ hay không điều phái tiếp viện, cho nên vẫn là mau ly khai chiếm tinh thành tốt nhất. Làm sao có người dám vọt vào thú triều? Đang ở đối kháng Vệ Đạt Cung khổ hành giả cùng hồn thú binh trưởng chú ý tới thẳng tắp nhảy vào thú triều Lịch Vân đám người. Bất quá hắn cũng vô hạ cố cập những người khác. Hắn thấy, nhảy vào thú triều loại này cùng tự sát không khác hành vi, nói vậy đã để những tên kia chết hết à, Chúc Hoàng tìm một chỗ ưu cốc, mang theo Lịch Vân đám người tạm thời né đi vào. Cùng Lịch Vân kế hoạch chênh lệch không bao nhiêu, bởi trên người của hắn dũng động hơi thở của Long tộc, lại tăng thêm Chúc Hoàng toát ra thuộc về kiếm linh tộc kiếm uy, bọn họ dọc theo con đường này thông suốt, cơ hồ không có mắt không mở hồn thú nỗ lực cản trở bọn họ. Tốt lắm, nên làm tránh sự. Lịch Vân ý thức tiến nhập chữ vật giới chỉ, tại nội bộ không gian tìm kiếm. Sa gân, không biết là cái gì hồn thú, bất quá phẩm cấp cùng niên đại cũng không phải thấp, có thể dùng. Hồn đấu la toái cốt, làm sao đám người này thu thập cất giữ còn có loại này ngoạn ý, bất quá vừa lúc cần dùng đến. Cho ta xem cái này tiểu bị nương đem con kia chim to ăn xong không có. A, không sai, còn dư lại Chu Vũ Điêu sau một phiến cánh chim, thật tốt. Từ Lịch Vân chính thức bước vào võ hồn thế giới tới nay, hắn trong chữ vật giới chỉ không biết đoạt lại bao nhiêu chiến thắng phía sau chiến lợi phẩm. Lúc này hắn từ chữ vật không gian bên trong, cái kia đống thiên tài địa bảo cùng thiên hình vạn trạng đồ vật bên trong, thật vẫn tìm được rồi tài liệu hắn cần. Lịch Vân đại liệt ngồi xếp bằng ở Hắc Dực trước mặt trên mặt đất, tự đủ lẩm bà lẩm bẩm, từ trong không gian giới chỉ xuất ra từng loại làm cho Hắc Dực cảm thấy không rét mà run vật phẩm. Đang hoang một chút, nhận thấy được dưới chân Hắc Dực có dị động, Trúc Hoàng trở tay rút ra một thanh hỏa kiếm, xen vào hắn đủ ba dặm trực tiếp xuyên vào xương ống chân. Lịch Vân đối với Hắc Dực kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng mắt điếc tai ngơ, hắn dùng xà gân làm dây, toái cốt mượn Trúc Hoàng chi viêm nung khô thành phấn, kéo xuống Chu Vũ Điêu sau cánh chim cũng lấy trường sinh linh giá dao găm ở phía trên tiến hành một ít hắn mong muốn bên trong sửa chữa. Hắc Dực cả người đau nhức, lại khó hiểu vừa sợ. Hắn không biết Lịch Vân đủ loại kỳ quái cử động mục đích cuối cùng là gì. Thằng đến hắn mắt thấy Lịch Vân lấy xà gân xe chỉ luồn kim, lại dựa vào những thứ khác chất liệu, đưa hắn đệ đã một phân thành hai thi thể một lần nữa may cùng một chỗ lúc, hắn sợ hãi của nội tâm rốt cuộc bị đẩy tới đỉnh phong. Ngươi muốn bắt hắn luyện chế khôi lỗi? Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Lịch Vân song trưởng vỗ vào Bạch Dực trên thi thể, bao chế đúng cách từ trên người hắn lôi ra vạn ngàn trong suốt sợi tơ. Bạch Dực nằm ngay đơ dựng lên, hắn ánh mắt trống rỗng, miệng cơ giới khẽ trương khẽ hợp, phát ra làm cho Hắc Dực giận cả tóc gãy thanh âm. Bất quá, không có tưởng tượng. Thuật nhiếp hồn bản thân chia làm hai đoạn. Nhất đoạn vì nhất hồn, nhị đoạn mới là để mà thao túng khôi lỗi khiên ti đùa giỡn thủ pháp cùng bí thuật. Bạch Dực đã chết, trong cơ thể không hồn, Lịch Vân cũng liền không cần nhất hồn. Dưới tình huống bình thường, hồn sư bỏ mình, võ hồn vốn nên tiêu tán. Nhưng nhất hồn thoát thai từ huyết đồng lại là xuất xứ từ với tử thần võ hồn hồn kỹ. Cái loại này liền Lịch Vân tự thân đều chỉ hiểu rõ một góc băng sơn tử thần chi lực, nghịch thiên, mạnh mẽ đem Bạch Dực võ hồn khóa ở tại thi thể bên trong. Bất quá khôi lỗi trong cơ thể không hồn nói, cũng ít đi vài phần linh động, Lịch Vân tự thân điều khiển, cũng muốn càng thêm tiêu hao tinh thần lực. Chết khôi lỗi xác thực không sánh bằng sinh khôi lỗi a. Lịch Vân tác động sợi tơ, Bạch Dực võ hồn triển khai, đao tước sắc bén bạch vũ, treo ở Hắc Dực đầu lâu phía trên, đống nhiên chém xuống. Nhưng người chết, chung quy là so với người sống càng thêm nghe lời. Sau một cách giờ, Lịch Vân hài lòng nhìn lấy trước người đã trở thành khôi lỗi Hắc Dực cùng Bạch Dực, giải trừ khiên ti đùa giỡn, đưa bọn họ thu vào trong chữ vật giới chỉ. Bọn họ nhục thân đã chết, chữ vật giới chỉ cấm chỉ sinh linh tiến vào hạn chế đối với bọn họ đã giải mở, tự nhiên mà vậy có thể coi như vật chết để vào. Lịch Vân vốn định đem tên kia song sinh võ hồn giả cũng luyện chế thành khôi lỗi, nhưng hắn hiện nay khiên ti đùa giỡn có thể khống chế khôi lỗi số lượng cực hạn, chỉ có 2 cái. Vì vậy có thể sử dụng võ hồn dung hợp kỹ năng Hắc Dực Bạch Dực liền trở thành Lịch Vân lựa chọn tốt nhất. Ngươi thực sự giống như một cái tà hồn sư. Ý Dị Chỉ biểu tình tràn đầy ghét bỏ. Không có biện pháp à, ta hiện tại không cách nào sử dụng hồn lực cùng nhục thân chi lực, dựa vào tinh thần lực khôi lỗi thuật là ta duy nhất thủ đoạn. Lịch Vân thở dài. Nếu như có chọn, ai lại sẽ không lựa chọn từng cú đấm thấu thịt đao to bữa lớn phương thức chiến đấu đâu? Tuy là chúc hoàng thức tỉnh, ngươi ở Yến Cựu phụ trợ cũng có thể miễn cưỡng chạm đến hồn tông cánh cửa. Nhưng miêu cương chung quanh đều là nguy cơ trùng trùng, không nói đến chúng ta còn chưa xâm nhập Vu tộc lãnh địa. Chúng ta kế tiếp lúc nào cũng có thể là địch Vệ Đạt Cung cùng Yến thị, đều là khó có thể giải quyết đại phiền toái. Sở dĩ có sống chiến lực tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Còn nữa nói, ta cũng không có thể chỉ dựa vào các ngươi. Gặp phải đột phát tình huống, ta tự thân còn cần có chút thủ đoạn tự vệ mới là. Lịch Vân không có giải thích hắn khôi lỗi chi thuật. Dù sao tử thần võ hồn thuộc tính vốn là chí âm chí ám, cũng bị đủ loại kỳ quỷ thủ đoạn, xác thực cùng ta hồn sư có chút tương tự. Không tốt cùng bọn họ giải thích. Chương 370, Tiến môn quan, đợi cho Y Chỉ thương thế khôi phục hơn phân nửa sau đó, Lịch Vân đoàn người bắt đầu lại ở Thập Vạn Đại Sơn trung xuyên toa. Miêu Cương dĩ nhiên không có Lam Ngân Thảo. Một lần nữa ngồi trở lại Hắc Dực trên lưng, Lịch Vân có chút tiếc nuối làm sao rồi lưỡi. Nếu như trung thập vạn đại sơn có lam ngân thảo phân bố, Lịch Vân có thể giống như ban đầu ở ma trong rừng một dạng bảo chế đúng cách, để cao ra một gốc vạn năm lam ngân thảo tới, vì hắn cung cấp một cái thiên nhiên gia đa. Yến thị tiếp viện còn bao lâu có thể? Lịch Vân hướng Yến Cửu vấn đạo. Chúng ta bay qua dưới chân ngọn núi này, chính là Yến thị lãnh địa Yến Môn Quan. Yến Cửu đáp, Yến thị ở biên giới sắp đặt phong hòa đài, chuyển xích sắt liên hoành tư thế đem Yến Môn Quan bảo vệ xung quanh trong đó. 99 tọa phong hòa đài, mỗi tọa đều có hồn hoàng thành tiểu lĩnh đội gác. Phong hòa đài có thể đi đầu điều hành tiếp viện chúng ta, còn như đến từ bổn gia những thứ kia chiến lược nòng cốt, đại để còn cần một nén hương thời gian. Một nén hương, cũng chính là khoảng chừng 30 phút. Bọn họ đuổi theo tới. Yến Cửu tuy là sức chiến đấu hơi yếu, thế nhưng hắn cảm giác lực ngoài ý liệu rất mạnh. Phần này cảm giác tựa hồ là đến từ Ti U đặc tính. Hắn đã mịt mờ cảm giác được, những thứ kia đến từ vệ đặc cung khổ hành giả phóng thích hồn lực tập kích bất ngờ thanh âm. Tiễn Cửu thổi nhẹ Ti U, một vòng âm ba cấp tốc huyết tán hướng bốn phương tám hướng. Ở mười hơi sau đó, lại hồi long đến Yến Cửu trong hai. 15 cái khổ hành giả, 5 người hồn tông đỉnh phong, 3 người tám tinh hồn tông, 7 người hồn hoàng đỉnh phong. Tiễn Cửu nữ tốc cực nhanh nói ra, bọn họ dường như có biện pháp tập trung chúng ta vị trí, đại khái ở 2 phút phía sau, chúng ta sẽ xuất hiện tại hắn nhìn giá cũng bên trong. Kinh người hồn sư tỷ lệ tương xứng, không tính là cái kia 7 tên hồn hoàng, 8 gã hồn tông cũng là Lịch Vân đám người sợ không thể địch. Coi như là trúc hoàng sở hữu hồn tông tột cùng chiến lực, có thể một người đối kháng 3 gã hồn tông tột cùng khổ hành giả. Lịch Vân thêm lên hắc dược bạch dược, có thể chống đỡ cái kia 3 gã tám tinh hồn tông. Nhưng còn thừa lại 2 hồn tông còn có 7 hồn hoàng, ý thì chỉ cùng Yến Cửu chống lại. Bọn họ là làm sao biết hành tung của chúng ta đây này? Lịch Vân nhíu mày suy tư khoảng khắc, bắt lấy và táo nhẹ người. Là Tử Đàm Vũ Ý ỉa Lịch Vân quay đầu xem về phía sau, ở tại bọn hắn đi qua đường nhỏ bên trên, không ngừng mà sẽ có linh linh tinh tinh hồn thú chạy ra, dọc theo con đường tắt này ở chỗ rất xa theo đuôi bọn hắn. Là ta sơ sót, trên người lưu lại mùi vị quá nhạt, thế cho nên ta không có trước tiên phát hiện. Có thể hồn thú khiếu giác linh mẫn, Tử Đàm Vũ Ý ỉa đối với bọn họ kích thích càng là tất nhiên nhiều lời. Nhưng bởi vì Lịch Vân cùng trúc hoàng quan hệ, đưa tới những thứ này hồn thú không dám tới gần, chỉ là theo Tử Đàm Vũ Ý ỉa lưu lại trong không khí mùi men theo bản năng đi theo phía sau bọn họ. Phong Hỏa Đài chú đóng yến gia hồn sư đang ở chạy tới, ước chừng 5-6 phút. Yến Cửu thô sơ giản lược đánh giá một chút hồn hoàng nhóm chân trình. Chúng ta hết khả năng cùng vệ đặt cung chu toàn, chạy càng xa càng tốt. Không chạy nổi, khổ hành giả chất lực, ngươi cũng không phải không biết, đây là ngươi nói cho ta biết. Lịch Vân trầm ngâm chốc lát, cùng với ngồi chờ chết, chi bằng chủ động xuất kích. Nói là ngồi chờ chết có chút khoa trương, tay cầm hàng tinh cỏ Lịch Vân, vô luận như thế nào đều cũng có biện pháp mạnh mẽ lập bàn. Nhưng nếu như không dựa vào hàng tinh cỏ, chạy trốn cùng đối kháng chính diện, tựa hồ cũng kiên trì không đến Yến thị Phong Hỏa Đài cùng bọn gia tiếp về đến. Lịch Vân thao túng bạch dược, tùy ý chém giết một đầu theo đuôi bọn hắn đại hình hồn thú, nhanh chóng đưa hắn mở ngược bể bụng, đem ngũ tạng lục phủ toàn bộ móc giống, chui vào. Lịch Vân lời ít mà ý nhiều nói ra, hoặc là các ngươi có thể dùng nó thú huyết rội cái nước, để che giấu trên người Tử Đàm Vũ Ý liền mùi vị, miễn bị hồn thú bại lộ vị trí khả năng tính. Tiễn Cửu không nói hai lời, chống lên da thịt chui vào thầy thu chung. Ý thì chỉ cứ việc có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Lịch Vân gõ một cái chữ vật giới chỉ, ý bảo trúc hoàng trở lại trong đó. Trúc hoàng lòng tràn đầy khó hiểu, nhưng vẫn làm theo. Sau đó, Lịch Vân lại đem bạch dược cùng Yến Cửu y đi chỉ cùng nhau, cùng là nấp trong thây thú bên trong. Mình thì là khống chế hắc dược, lấy vũ nhận để ngang chính mình cổ tử bên trên, làm ra bị hắc dược bắt hàng phục tư thế. Nguyên lai ngươi là nghĩ, Yến Cửu tâm tư thông thấu, sao có thể vẫn không rõ Lịch Vân ý tưởng? Vân Minh, ngươi cũng quá dám đánh đi, đây chính là tám vị hồn tông a, chính là tám vị hồn tông mà thôi. Lịch Vân hời hợt nói ra, ta nếu như nằm ở trạng thái tốt cùng, không cần các ngươi xuất thủ, bọn họ đều không phải của ta địch. Hắc dược bạch dược tử vong thời điểm, không có những thứ khác khổ hành giả mắt thấy đến. Sở dĩ vệ đặt cung hẳn không có sẽ nhớ quá bọn họ sẽ chết bởi Lịch Vân thủ, chỉ biết cho rằng Lịch Vân khó chơi đưa tới bọn họ nhất thời thất thủ, cũng tiếp tục đuổi thêm binh lực truy tung Lịch Vân đám người. Lợi dụng hắc dược làm bộ bị bắt, đợi cho vệ đặt cung nhân tiếp cận lúc, lợi dụng bên ngoài từ như lâm năng lực đem bạch dược truyền tống qua đây, đồng thời phóng xuất ra trúc hoàng, Yến Cửu ở phía sau lấy Ti U phụ trợ, lại đem chính mình truyền tống đến an toàn vị trí. Bởi Lịch Vân trên người không có một tia một hào hồn lực, thân thể hắn cũng là mắt trần có thể thấy gầy yếu, sở dĩ vệ đặt cung những thứ kia khổ hành giả không cần phải. Ở nhân số cùng tu vi đều nghiền ép dưới tình huống đối với Lịch Vân đủ loại đề phòng. Chỉ cần khổ hành giả một ngày bước vào Lịch Vân chạm sát trong phạm vi, trong khoảng cách gần bạo phát võ hồn dung hợp kỹ năng cùng đến từ trúc hoàng mơ hồ siêu việt hồn tông tột cùng kiếm ý, có thể trong nháy mắt xóa tên nhiều hơn phân nửa hồn tông. Đây là một cái gần như hoàn mỹ sát cục. Chương 371, chương giết, không lưu. Những thứ kia khổ hành giả tốc độ rất nhanh, so với Lịch Vân tưởng tượng phải nhanh, Tiễn Cửu cảm giác được, đám người kia bắt đầu tới rất nhanh, cách càng gần, tốc độ ngược lại chậm lại, đại khái là sợ nửa đường có mai phục. Làm tám vị hồn tông khổ hành giả đến nhãn đủ khả năng chỗ, bắt đầu dùng đi qua đây. Theo khổ hành giả tuy là Yến Cựu thần nông định sớm đã là của mình vật trong bàn tay, nhưng nhìn Lịch Vân đoàn người chuyện làm, cũng đoán nghĩ tới những người này không có đơn giản như vậy, tốt nhất cẩn thận một chút, để tránh khỏi đem mình mạng gây ở những thứ này. Khổ hành giả rất là thông minh, thế nhưng mệnh trong phạm vào sát tinh, ai cũng cứu không được. Tám vị khổ hành giả từng bước đến gần, thấy hắc dược dùng vũ nhận gác ở Lịch Vân trên cổ, bạch dược bảo vệ ở một bên. Tám vị khổ hành giả rất là vui vẻ, đã sớm đạt được chỉ thị, Yến Cựu hai vị đồng bạn, một nữ nhân, còn có một cái so sánh đặc biệt tà hồn sư dường như khó xử lý. Sở dĩ là bọn hắn trước tiên xử lý, nếu bắt được không phải Yến Cửu, như vậy người đàn ông này chính là tà hồn sư, chỉ cần đem tà hồn sư xử tử, bắt lại Yến Cửu chuyện sớm hay muộn, thần ông đỉnh như vậy cũng chính là vật trong túi. Tám người trong lòng nghĩ như vậy, nội tâm rất là vui vẻ, bất chi bất giác cước bộ nhanh hơn. Lịch Vân thấy tám người mắc câu, nội tâm rất là vui vẻ, chỉ cần gần chút nữa, gần chút nữa, gần chút nữa, gần chút nữa có thể giết bọn họ. Lịch Vân nghĩ như vậy đến, lòng bàn tay đều toát mồ hôi. Từ một nơi bí mật gần đó cất dấu Yến Cửu cùng Y Dị chỉ nhìn lấy đồng dạng khẩn trương, liền tại tám người muốn đi vào hắc dược phạm vi công kích thời điểm, một cái hồn sư đột nhiên dừng lại, hỏi hắc dược, ngươi tại sao không nói chuyện? Cũng bất động. Lịch Vân ở tên kia hồn sư dừng lại thời điểm, cũng biết 8 phần 10 có kẻ hở bị phát hiện, vội vàng điều khiển hắc dược bạch dược về phía trước phi nước đại, lập tức chính là hắc dược cùng bạch dược võ hồn dung hợp kỹ năng phóng thích ra ngoài, rũ xuống mây che thế hắc sắc đại bằng điều cấp tốc bay qua, song xí cũng mang theo Lưu Vân vào tới, mỗi một mảnh nhỏ hắc vân đều có vạn cân trọng lượng trực áp phía trước 8 vị hồn sư. Rũ xuống mây che thế tuy là đánh rất gấp, nhưng là bởi vì cái kia lắm mồm khổ hành giả đưa tới một số người cách khá xa, kết quả sau cùng chính là 3 người chết tại chỗ, 3 người trọng thương không thể động đậy, 2 người vết thương nhẹ. Lịch Vân lại điều khiển hắc dược dùng phong nhận quét tới, một bên lui về phía sau, tuy là thao túng người chết mệnh chết đi, thế nhưng hắc dược khổ hành giả thể chất thực sự dùng không sai. Một người trong đó cước lực tương đối khá, cách hắc dược rất gần, một cái tạo đường thối, nỗ lực đem hắc dược đánh ngã xuống đất, như vậy thì tiết kiệm rất nhiều chuyện. Lịch Vân làm sao có thể không biết cái này khổ hành giả nghĩ như thế nào? Sở dĩ đem hắc dược thân thể lui về phía sau đến bạch dược bên người chính là vì làm cho mình có thể dùng bên ngoài từ như lâm đem chính mình thay thế ở bạch dược bên cạnh, làm toàn bộ thân hình lui về phía sau đi qua thời điểm, khổ hành giả cũng theo sau. Bên ngoài từ như lâm, bạch dược hồn lực trong nháy mắt bạo phát, vừa rồi không khí trầm lặng bạch dược đột nhiên bạo phát lực lượng, làm cho cái kia khổ hành giả có chút giật mình, không gian di động, trong nháy mắt từ bỏ hắc dược thân thể, đổi được bạch dược bên cạnh, cái này cần là bao nhiêu phản ứng nhanh tốc độ. Bạch dược vũ nhận đã công lên, thân thể trên dưới tung bay, vũ nhận đem tên này khổ hành giả làm cho xoay quanh, mà một gã khác khổ hành giả cũng công qua đây. Tên này khổ hành giả võ hồn là một cái lục sắc thanh đẳng, đem thanh đẳng cuốn lấy bạch dược thân thể, Lịch Vân lập tức sử dụng bên ngoài từ như lâm, thao túng hắc dược công kích quay lưng lại khổ hành giả. Vũ nhận trong nháy mắt xuyên qua khổ hành giả thân thể, một đạo tiên huyết phún ra ngoài, khổ hành giả phát ra hét thảm một tiếng. Lịch Vân lại chuyển tới bạch dược bên người, dùng vũ nhận chém trên người thanh đẳng. Cái này một siêu di động tác rất nhanh, có lúc sau đã không thể dựa vào tư duy tới khống chế chính mình người thể, mà là dựa vào là bản năng của thân thể phản ứng. Bị vũ nhận xuyên qua khổ hành giả dùng sức đem hắc dược đẩy ra, vết thương đổ máu tốc độ càng nhanh hơn, mà thanh đẳng khổ hành giả lại cùng Lịch Vân chiến với nhau. Tiến Cửu nhìn chân thực, phỏng đoán cùng với chính mình gần như hoàn toàn khôi phục, vội vàng thổi lên tiêu, theo âm ba không ngừng chuyển quá, tịnh đế song sinh hiệu quả đã hiện hiện ra, vũ nhận công kích hiệu quả không ngừng tăng thêm. Thanh đẳng khổ hành giả theo không ngừng gia tăng lực lượng mà rút lui, bạch dược hắc dược, hai người hai cánh dường như lợi nhận, cho dù ai là đồng cân thiết cốt bị chặt lên nhất đao cũng sẽ không bị thương. Theo chiến đấu không ngừng thâm nhập, Lịch Vân độ thuần thục càng ngày càng tốt. Đệ nhất hồn kỹ, quét ngang sơn hà. Khổ hành giả hô, thanh đẳng đột nhiên cự đại hóa, về phía trước Lịch Vân cùng bạch dược phương hướng quét tới. Lịch Vân khẽ cong thắt lưng lại đem chính mình chuyển qua hắc dược bên người, thế nhưng cự đại lực lượng đem chúng quanh ngàn năm cổ thụ đánh tới trên sườn núi, từng cục tảng đá dĩ nhiên từ trên núi lăn xuống tới. Một bên Yến Cửu nhanh chóng đình chỉ tịnh đế song sinh, đem trọng thương y chỉ chuyển qua địa phương an toàn, khổ hành giả thấy Ti U thanh âm đình chỉ, trong lòng mừng rỡ phi nước đại Lịch Vân mà đi, bởi vì Lịch Vân tuy là thao túng thủ pháp rất là thuần thục, nhưng là như vậy núi đá tập kích, mặc dù không có thụ thương cũng sẽ ủng hộ không được, đúng lúc là chính mình lấy tính mệnh của hắn thời cơ tốt nhất. Lúc này Lịch Vân ở bạch dược hắc dược bên người, quỳ trên mặt đất, túi đầu phun ra một ngụm máu tươi, sau khi ói xong, thở hổn hển một khẩu khí ngẩng đầu nhìn gần đánh tới trước mặt mình thanh đằng khổ hành giả, nhẹ nhàng nói ra, rũ xuống mây che thế. Chương 372, chương ánh trăng chiếu ở một đôi tình lữ cùng một con chó. Khổ hành giả kinh ngạc mở to hai mắt, lập tức chính là thân thể bị đè ép thành một cái bánh bao thịt, tiên huyết giàn giụa. Lịch Vân rốt cuộc không chống tự nổi, thân thể một cái phục trên đất, khống chế khôi lỗi là muốn phí tinh thần lực, phải thả ra một lần rũ xuống mây che thế rất là tiêu phí tinh thần lực, sở dĩ chính mình không có 100% nắm chặt, là không có khả năng thả ra ngoài. Tiễn Cửu xem Lịch Vân cái này sóng giết ngược lại khi đến đường cùng không khỏi tùng một khẩu khí, vội vàng đem Y Di Chỉ con qua đi. Y Di Chỉ ngồi dưới đất, đem Lịch Vân đầu đặt ở đầu gối mình bên trên. Sợ hô, Lịch Vân, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Lịch Vân tốn sức đem mí mắt nâng lên, thấy Y Di Chỉ đang ở lo lắng xem cùng với chính mình, vành mắt hồng hồng dường như lập tức phải khóc lên. Lịch Vân cảm giác có điểm hổ thẹn, vốn là ở nơi này thập vạn đại sơn không thể nào biết gặp phải chuyện phiền toái như vậy, Y Di Chỉ cũng sẽ không phải chịu như vậy tổn thương, nhưng là mình lại giống như là một cái phế vật giống nhau bắt đầu làm cho Y Di Chỉ lo lắng. Vốn là muốn cảm thán, nhưng là vừa sợ hai Y Di Chỉ bởi vì mình lo lắng, cố nén đau đớn nói ra, ai, ta Lịch Vân có tài đức gì à, lại có giống như ngươi vậy mỹ nhân thay ta lo lắng, mặc dù vừa rồi ta chết ở khổ hành giả trong tay, ta cũng cười chết đi. Y Di Chỉ vừa muốn giơ lên nắm tay muốn đánh Lịch Vân, nhưng là vừa đau lòng buông xuống, làm bộ tức giận sẵn giọng, ngươi nếu như lại nói bậy, ta liền không quản ngươi, chính ngươi chết tại đây à, ta xem ngươi làm sao có thể cười ra tiếng. Nếu như ngươi ở bên cạnh ta, ta đương nhiên cười được, ngươi không ở ta làm sao cười. Lịch Vân cười nói, ngươi. Vốn là Y Di Chỉ muốn nói cái gì đó, thế nhưng mũi đau xót, trực tiếp nằm ở Lịch Vân trên người khóc lên. Lịch Vân thoáng cái khẩn trương lên. Ai nha, cô nãi nãi, ngươi đừng khóc, ta không nói không được sao? Nếu như ta cái kia lòng dạ ác độc cha vợ thấy ngươi khóc lên, cần phải đem ta ra bới không thể. Lịch Vân thấy Y Chỉ khóc lên trong lòng cũng luống cuống, thật muốn cho mình quất hai miệng dọc tử. Lịch Vân không ngừng thoải mái Y Chỉ thật vất vả đừng khóc, hỏi ngươi làm sao không cho Trúc Hoàng giúp ngươi chớ, có nàng ở nhất định có thể giúp không ít việc, không phải là muốn chính mình liều mạng như vậy. Ta muốn vì ngươi suy nghĩ à, tình huống lần này là thủ, ta muốn vì gia thập vạn đại sơn làm chuẩn bị ở sau. Ít nhất ta chết ở chỗ này, ngươi cũng có thể đi ra ngoài. Lịch Vân nhẹ nhàng nói rằng, trong lời nói đều là tình yêu. Y Chỉ mặt đỏ lên, đem mình mặt chôn ở Lịch Vân trước ngực, truyền ra tiếng cười khanh khách. bởi vì bị cái kia khổ hành giả đem bên người sở hữu cổ thụ đều đả đảo, có thể dùng bình thường ít có ánh trăng chiếu đến địa phương bị chiếu nhất thanh nhị sở, cũng chiếu ở mới vừa sau khi chết quãng đời còn lại ba cá nhân trên người, chiếu ở một đôi tình lữ cùng một con chó trên người. Đột nhiên Yến Cửu nhảy bén, nói ra, có người đến gần rồi, không ngừng một cái người. Chẳng lẽ là vừa rồi thanh âm đánh nhau đem chung quanh khổ hành giả đều hấp dẫn tới? Lịch Vân thầm nghĩ đến. Dù sao vừa mới cái kia khổ hành giả thanh đằng đánh tới sơ thể, phát ra thanh âm, phương viên mười dặm nghe được là rõ ràng nhất. Lịch Vân nội tâm không khỏi có chút bối rối, chính mình mới vừa nói đương nhiên không thể chắc chắn, chính mình còn chưa lành tốt hưởng thụ sinh hoạt đâu. Ta Yến Cửu biểu đệ, ngươi làm sao chật vật như vậy? Lúc này ba người phía trước một đám người chậm rãi hiện ra bóng người, cầm đầu là một cái nam tử mặc áo trắng, nam tử không khỏi y phục là bạch sắc, liền khuôn mặt cũng là bạch sắc, dài một đôi mắt tăm rác, càng nhọn, trong lúc vô ý lan hoa chỉ, khóe miệng không rõ giơ lên, khiến người ta cảm thấy âm trầm. Thấy có người cư nhiên sẽ cái này dạng cười không khỏi làm Lịch Vân cảm thấy khó chịu, tổng muốn đánh hắn một trận, cái này ngoài cười nhưng trong không cười thực sự quá cần ăn đòn, bất quá ngại vì thân thể nguyên nhân, không có khả năng ra tay với hắn. Yến Cửu sắc mặt càng thêm khó coi, hắn chưa từng có nghĩ tới cái này Yến Nhân biết xuất hiện ở nơi này, nhưng là vẫn chậm chậm tâm tình nói ra, đúng vậy, Yến Nhân biểu ca. Đã lâu không gặp, có phải hay không nhớ ta? Đương nhiên, ta đương nhiên muốn hôn yêu biểu đệ. Cái này gọi Yến Nhân âm dương quái khí hồi đáp. Chặt tiếp lấy nói ra, huynh đệ chúng ta hai người tách ra lâu như vậy, đêm nay trở về đến nhạn môn quan huynh đệ chúng ta hai người nâng cốc môn hoan. Ai nha, đây chính là thật tốt quá, ta đây là trên đường mới quen hai cái bằng hữu, chúng ta cùng đi. Yến Cửu chỉ Lịch Vân ý chỉ hai người. Yến Nhân sâu hấp một khẩu khí, chậm rãi phun ra, biến sắc tàn bạo nói ra, ngươi còn tưởng rằng ngươi là cái kia lão gia tử thích tôn từ đâu? Hắn sớm đã chết, nếu không phải là cha ta yêu cầu ngươi còn sống, ta đã sớm giết ngươi đoạt đỉnh, ngươi còn có cái gì lợi thế nói điều kiện với ta? Yến Cửu không có nghĩ đến Yến gia biết làm tận tuyệt như vậy, Lịch Vân khiên ti đùa giỡn đã chuẩn bị xong, chuẩn bị một hồi ngành chiến. Đúng vào lúc này một đôi khổ hành giả đội ngũ cũng đã đi tới, hai nhóm người gặp mặt, đột nhiên toàn bộ tràng diện càng thêm vô cùng lo lắng. Lịch Vân lặng lẽ nói với Yến Cửu nói mấy câu, Yến Cửu gật đầu. Yến Cửu đột nhiên đứng lên, từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra thần nông đỉnh, thần nông đỉnh vừa ra, cả phiến sơn lâm bị bảo vật hạo chiếu sáng rực, tứ phương đồ vật, khắp các dạng thần thú, tản mát ra một cỗ uy nghiêm chi lực. Chỉ thấy Yến Cửu cao giọng đối với Yến Nhân hô, cái này chính là các ngươi tha thiết ước mơ thần nông đỉnh. Yến Nhân nghe, nếu như ngươi không phải đáp ứng ta yêu cầu, ta tình nguyện đem thần nông đỉnh đưa cho những thứ này khổ hành giả, ngược lại ta đã ở Yến gia không có bất kỳ địa vị. Lại xoay người đối với đội kia khổ hành giả nói ra, ta sớm đã là Yến gia con rơi, nếu như các ngươi đáp ứng ta yêu cầu, ta liền đem thần nông đỉnh chắp tay đưa tặng. Chương 373, đàm phán. Một trận thanh phong thổi qua, làm cho Lịch Vân cảm giác được một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái, thế nhưng này cỗ nhẹ nhàng khoan khoái không có đem người của Yến gia cùng khổ hành giả giữa nôn nóng giảm nhiệt, ngược lại ở Yến Cửu câu nói kia quang ra phía sau càng thêm nôn nóng. Giữa song phương muốn sống mái với nhau dấu hiệu càng thêm rõ ràng, riêng phần mình võ hồn phải có hiện ra dấu hiệu. Yến Nhân trước tiên nói ra, làm sao? Các ngươi vệ đặt cung cũng muốn chen chân vu Yến cửa ra sự sao? Vừa rồi cái này hài tử nói, ai muốn có thể thỏa mãn hắn muốn nhu cầu, như vậy người đó liền có thể có được thần nông đỉnh, các ngươi đã Yến gia không thỏa mãn được nhu cầu của hắn, chúng ta vệ đặt cung có thể thỏa mãn. Hắn là đối với chúng ta hai phương diện nói, hiện tại chúng ta chính là cạnh tranh công bình đối thủ, ta nói đúng không? Yến Cửu. Một cái khổ hành giả nói rằng. Xem ra vệ đặt cung khổ hành giả không phải trong tưởng tượng người điên, có chút cũng là làm bài tập. Yến Nhân cả giận nói, cái gì? Ngươi nghĩ gì thế? Yến Cửu cũng là chúng ta Yến gia tử tôn, làm sao cũng không khả năng đầu nhập vào các ngươi vệ đặt cung. Chớ đem chúng ta nghĩ thân mật như vậy, thân nhân của ta đã sớm không ở Yến gia. Hiện tại ai có thể thỏa mãn nhu cầu của ta ai chính là ta thân nhân. Yến Cửu trầm rãi nói. Yến Nhân một chỉ Yến Cửu nói ra, ngươi cái này không có kế thừa Hạo Thiên chủ y phế vật, có gì có thể nói? Yến Cửu tiếp tục nói ra, nói thật, ta võ hồn là Ti U, cựu phẩm phụ trợ loại võ hồn, cho dù ai sở hữu ta, cũng là một cái cực mạnh chiến lực, thế nhưng ta tự mình biết, nếu như ta ở Yến gia, các ngươi lấy được nhất định so với mất đi ít hơn, thế nhưng nếu như. Nói xong xoay người nhìn về phía đội kia vệ đặt cung nói ra, vệ đặt cung đạt được ta, không chỉ có là lấy được là một cái cựu phẩm hồn tông, vẫn là một cái sở hữu chính thống huyết mạch, thần nông đỉnh gia chỉ Yến gia đệ tử. Đến lúc đó lấy duy trì chính thống ngự cớ, cho ta mượn tên tới khiêu chiến Yến gia. Lịch Vân không khỏi gật đầu. Cái này Yến Cửu càng ngày càng lên đường, chính là như vậy, phân tích lợi hại, nhất định sẽ có người mắc câu, thần nông đỉnh chính là một cái rất tốt lợi thế. Lúc này hai bên ngươi nói lên tay đoạt chính là bất trí, dừng ở đây Yến Cửu đã bị ép vào tuyệt lộ, không ai biết hắn còn có thể làm ra chuyện gì, một phần vào ép, trực tiếp đem thần nông đỉnh phá hủy, sau đó cùng chính mình liều mạng. Cái này dĩ nhiên không phải ai nghĩ thấy được. Yến Cửu đột nhiên chau mày nói ra, xem ra các ngươi không cần đoạt, cửu gia của ta tới. Đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có ý tứ, làm sao còn có cửu gia sự tình? Yến Cửu lặng lẽ thấp kém thân thể nói với Lịch Vân, cha ta tới. Có ý tứ. Lịch Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói ra, phụ thân ngươi. Đối với, cái kia hận không thể muốn ta chết phụ thân. Yến Cửu cắn răng nghiến lợi nói rằng. Yến Cửu xem Lịch Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói ra, qua hết cái này một trận, ta liền giải thích cho ngươi nghe. Lúc này một đội nhân mã cũng chạy tới, đầu lĩnh là một người vóc dáng cao lớn, một đôi mắt cũng không phải là rất lớn, thế nhưng ngươi cùng hắn đối diện ngươi biết cảm giác được giống như là bị liệp báo nhìn chằm chằm con mồi giống nhau. Tiểu Cửu, ngươi chẳng lẽ đi ra ngoài không nhớ nhà sao? Thanh âm lãnh băng băng. Không muốn, Yến bộ phi quan trưởng. Yến Cửu hồi đáp. Lúc này vệ đặt cung khổ hành giả có khổ khó nói, bởi vì vừa rồi vẫn thăng bằng cục diện, bởi vì Yến Cửu phụ thân Yến Bộ Phi mà đánh vỡ. Hiện tại chính là nỗ lực tranh thủ một cái, bởi vì nhìn qua cái này Yến Bộ Phi cùng Yến Cửu quan hệ cũng không khá lắm, thực sự không được thì là chạy mau, dù sao luận chạy trốn, khổ hành giả còn không có gặp qua địch thủ. Yến công tử ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Chúng ta Vệ Đạt Cung nhất định đáp ứng ngươi yêu cầu. Khổ hành giả nói rằng, như vậy đi, muốn ta bằng lòng các ngươi cũng có thể, các ngươi phải cho ta giống nhau ta tin được đồ đạc. Ai cầm ra được, ta liền cùng người nào đi. Ít nhất, ta muốn bảo vệ tốt an toàn của ta. Yến Cửu nói rằng, ngươi nghĩ muốn cái gì? Yến Nhân vấn đạo. Đám kia Vệ Đạt Cung khổ hành giả cũng là nhìn chừng chừng hướng Yến Cửu. Yến Cửu dừng một cái nói ra, tốt, vậy quyết định, Yến gia, nếu như Yến đại quan giải trừng cấp cho ta trên người người Thiên Huyễn Điệp Động Ngọc, ta liền đáp ứng. Còn Vệ Đạt Cung ta cần các ngươi trấn tông thần khí luyện ngục thần xin thành tựu đảm bảo. Yến Bộ Phi nghe thấy lời ấy biết đây là bị Yến Cửu tiểu tử này bày một đạo, nếu như hôm nay không thể đem Yến Cửu kiếm về Yến gia làm cho thần nông định trở lại Yến gia, chính mình sau này địa vị nhất định khó giữ được, thế nhưng Yến Cửu cũng bắt được chính mình mềm sườn Thiên Huyễn Điệp Động Ngọc. Người sáng suốt đều nhìn ra nếu như đặt ở đại cục bên trên, Yến gia là dễ dàng đạt tới nhất, nếu như Yến Bộ Phi kiên trì không phải cầm, như vậy Yến Cửu nhất định sẽ giảm bớt yêu cầu đâu, đi về Đạt Cung. Cái này dạng Yến Bộ Phi lại bởi vì là tư tình mà bị xa lánh, vô luận như thế nào, Yến Bộ Phi có thể sẽ huyết kiếm, thế nhưng tuyệt đối không thua thiệt. Yến Cửu nhất quan tâm nói ra, tiểu tử ngươi rất có ý tưởng, đủ tuyệt, đủ tuyệt. Nói xong treo trên cổ Thiên Huyễn Điệp Động Ngọc ném Yến Cửu. Thượng bất chính hạ tắc loạn, thực sự là phụ thân ta có phương pháp giáo dục a. Yến Cửu vui vẻ tiếp nhận. Đám này khổ hành giả rất không có mắt quát, dựa vào cái gì các ngươi muốn một tầm thường đồng sĩ vợ liền đáp ứng, cho chúng ta muốn chúng ta chấn tông thần khí. Yến Bộ Phi vừa nghe có người nói chính mình Thiên Huyễn Điệp Động Ngọc là không vào mắt đồ vật, tức giận lên đầu, vận khởi võ hồn, một cái mắt tinh ra tím báo hiện hiện cùng phía sau, cái này con báo chính là cựu phẩm động vật hệ võ hồn, sức chiến đấu không thể khinh thường. Hơn nữa Yến gia nhìn lấy cái này khổ hành giả một cước, người đó có thể đồng ý, riêng mình võ hồn cũng bắt đầu hiện hiện, đem đám này khổ hành tăng dọa chạy. Chương 374, Yến Môn Quan. Thấy kia chút khổ hành giả đi rồi, Yến Bộ Phi đen lấy mặt đi tới nói với Yến Cửu, xem ra ngươi không có nghĩ qua hảo hảo quá đúng không? Yến Cửu nhìn thoáng qua nhàn nhạt nói ra, có thể cho ngươi sinh khí ta rất vui vẻ. Ta còn tưởng rằng ngươi không có tình cảm. Yến Nhân không hợp thời nói ra, hai ngươi muốn đấu võ mồm mời về Yến Môn Quan đấu võ mồm, đừng tại đấu võ mồm, một hồi những thứ kia khổ hành giả gấp rút tiếp viện đội ngũ tới, ta ai cũng không đi được. Cái này hai phụ tử chỉ có thể thôi, Yến Cửu khiến người ta đem Lịch Vân trên lưng, bắt đầu hướng Yến Môn Quan tiến lên. Ngày thứ hai ánh sáng mặt trời chiếu ở Lịch Vân trên mặt làm cho Lịch Vân cảm giác quái thoải mái, tự kiếm châm nhìn về phía Y Địa Chỉ, nha đầu này vẫn chưa có tỉnh lại, vẫn là Yến Cửu hiểu rõ chính mình làm cho Y Địa Chỉ cùng chính mình ngủ chung, bằng không làm sao lại có như vậy phúc được thấy một mỹ nữ tư thế ngủ đâu. Nghĩ tới đây Lịch Vân mình cũng không đành lòng muốn cười ra tiếng. Lịch Vân còn không có thưởng thức đủ Y Địa Chỉ ngủ dung lúc, Y Địa Chỉ tỉnh. Y Địa Chỉ thấy Lịch Vân đinh cùng với chính mình, trên mặt có chút nóng lên, đêm qua đến rồi Yến Môn Quan đã khuya lắm rồi. Yến Cửu lại phái người trợ giúp Y Địa Chỉ, đem Lịch Vân hơi chút tẩy trừ một cái, mình cũng hơi chút xông một cái, đem vết máu trên người tẩy sạch, sau đó liền mơ mơ màng màng đi vào phòng chung, bắt được giường liền đi ngủ, không nghĩ tới đầu tiên mắt tỉnh lại đã nhìn thấy Lịch Vân đang nhìn chính mình. Y Địa Chỉ vội vàng rời giường nói ra, ta tìm một cái Yến Cửu, nhìn có gì ăn hay không, hiện tại đã gần trưa rồi. Tốt, ta chờ ngươi. Lịch Vân mới nói xong, chợt nghe thấy ngoài cửa Yến Cửu thanh âm truyền đến. Chờ đi, ta đã tới. Lịch Vân thấy Yến Cửu trong tay dẫn theo một cái thùng cơm đi đến. Yến Cửu đem thùng cơm để lên bàn đối với hai người nói ra, vốn là ta nghĩ muốn sớm một chút tìm các ngươi ăn cơm, nhưng là cái gì thời gian tới, đều không có nghe thấy các ngươi trong phòng phát ra âm thanh, sở dĩ bọn ta cho tới bây giờ, nghe được các ngươi tiếng nói chuyện ta mới dám tiến đến. Lịch Vân cười cười nói ra, như thế nào đây? Thần nông đỉnh giao cho bọn họ rồi sao? Yến Cửu nhàn nhạt nói ra, không có, bây giờ còn chưa có, bởi vì tới hai cái đều không phải là một thế lực, sở dĩ giao cho ai cũng không thể sẽ bị thỏa mãn, sở dĩ tạm thời vẫn là từ ta người quản lý. Các ngươi an tâm ở nơi này dưỡng thương, nơi đây biết cung cấp cho ngươi trợ giúp, nghe nói ngươi muốn đến Thập Vạn Đại Sơn tu luyện, ngươi có thể cầm nơi đây cho rằng chỗ ở tạm thời. Hậu thiên ta sẽ trở lại Yến gia tiếp thu thẩm phán, gồm thần nông đỉnh giao ra. Ngươi muốn chính mình đi đối mặt bọn hắn sao? Lịch Vân vấn đạo. Ngươi muốn làm gì? Yến Cửu dường như biết Lịch Vân muốn làm gì. Đương nhiên là để cho ngươi leo lên Yến gia gia chủ bảo tọa, cái này ta phía trước nói qua. Lịch Vân cười. Yến Cửu mặt cười khổ nói, ngươi quên ta nói qua gì sao? Chủ nhà họ Yến nếu như ngay cả Hạo Thiên chủ ý đều không có, như vậy hắn liền tư cách này đều không có. Gia gia trước đây muốn để cho ta kế thừa chủ nhà họ Yến địa vị trong mắt của ta cũng có không châu bắt chó đi cày ý tứ. Ai nói ngươi không có Hạo Thiên chủ ý đâu? Đó là bọn họ không hiểu cái gì gọi là song sinh dị võ hồn, ngươi có phải hay không hoài nghi tới con mắt của ta? Không sai, đôi mắt này gọi huyết đồng, có thể thấy rõ toàn bộ bản chất của sự vật, trong đó liền bao quát ngươi võ hồn. Thế nhưng ta làm sao sử dụng? Chứng minh như thế nào? Yến Cửu đặt câu hỏi. Hạo Thiên chủ ý là thiên hạ đệ nhất khí vũ hồn, thế nhưng Yến gia là đường ra một cái chi nhánh, huyết mạch đã suy nhược, ngày hôm qua thấy ngươi phụ thân cũng chẳng qua là thú vũ hồn. Lịch Vân nói rằng, thế nhưng ta nhị thúc là Hạo Thiên chủ ý a. Yến Cửu nói rằng, thôi đi, một đám người liền Hạo Thiên chủ ý năng lực đều không có phát triển, thật đúng là cho rằng ở chỗ này dùng Hạo Thiên chủ ý có thể đánh bại Vu tộc, thực sự là khôi hài. Lịch Vân trong lời nói không khỏi có chút trào phúng. Sở dĩ ý tứ của ngươi? Yến Cửu càng thêm không hiểu nổi. Ở cái địa phương này, cùng liên lạc với bên ngoài căn bản không đại, pháp quy gì gì đó chỉ là người định, có thể xưng bá đương nhiên là dựa vào lực lượng. Chẳng lẽ Yến gia lại bởi vì trong nhà không có ai kế thừa Hạo Thiên chủ ý mà trực tiếp giải tán sao? Lịch Vân chậm rãi nói ra. Yến Cửu nghe lời nói này không nói được một lời, hắn biết Lịch Vân cái này một mặt là để cho mình lần nữa nhặt lòng tin, ở một phương diện khác cũng là đang nhắc nhở chính mình, ở Thập Vạn Đại Sơn có thể sống được, đương nhiên là dựa vào lực lượng, quá đáng thần thoại nhất trung năng lực, cũng không có đạt được mình muốn, nếu như Hạo Thiên chủ ý thực sự vô địch thiên hạ, như vậy Miêu Cương địa khu đã sớm thống nhất. Lịch Vân tiếp tục nói ra, chúng ta tuy là không có đầy đủ lợi thế nói xử, thế nhưng có thần nông đỉnh một cái là đủ rồi, chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào cái này cướp đoạt vốn là thứ thuộc về chúng ta. Người có biện pháp? Yến Cửu vấn đạo. Đương nhiên. Lịch Vân cười lén lút cùng Yến Cửu thì thầm. Yến Cửu nghe nói lời này vẫn có rút nhanh chân mày từng bước bước ra. Đúng lúc này Yến Nhân đi tới nói ra, Yến Cửu, cười như thế vui vẻ làm gì? Chẳng lẽ là ngươi đã cùng ngươi cái này tàn phế bằng hữu thương lượng xong, giao ra thần nông đỉnh phía sau làm sao đào tẩu sao? Không phải, tại sao phải chạy trốn đâu? Ta đang thương lượng giống như giết thế nào các ngươi, đoạt lại vốn là đồ thuộc về ta. Yến Cửu chẳng hề để ý nói ra những lời này, bất quá lại làm cho người nghe Yến Nhân cảm thấy thấy lạnh cả người. Yến Nhân bẻ bẻ cổ nói ra, chính mình đi làm mộng tưởng hão huyền à, buổi tối cha ta nói muốn nhìn ngươi. Ta muốn trước giờ thông báo ngươi một cái. Chương 375, ngắn ngủi chia tay. Yến Cửu vừa nghe thúc thúc của mình muốn gặp mình đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng Lịch Vân lại nói ra, chúng ta tìm không thấy, hay là mời hắn tự tiện a? Yến Nhân đối với Lịch Vân nổi giận nói, ngươi là ai? Ta biết ngươi là ngoại giới đại gia tộc nhân vật, thế nhưng ta không tiếp thu, đây là Yến gia, đây là Thập Vạn Đại Sơn, ngươi chết tại đây sẽ không có người biết. Tiểu tử, ngươi đừng cuồng, ngươi cũng chính là ở nơi này cuồng, ngươi nếu như ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn cũng bất quá là một cái thế gian côn trùng mà thôi. Lịch Vân đối chọi gay gắt, muốn không phải chúng ta hảo tâm thu lưu ngươi, ngươi sớm đã chết ở bên ngoài. Yến Nhân cười nhạo nói, coi như là thu lưu, cũng là Yến Cửu chứa chấp, cùng ngươi cái này đạo là quan hệ thế nào? Lịch Vân nói rằng, ngươi nói cái gì đó, lại dám nói ta là hẻo lạ. Yến Nhân sinh khí, ngươi nếu như muốn ở Mỹ, liền cút trứng. Yến Nhân quấy rối ta ăn cơm, tối hôm nay ta tuyệt đối sẽ không tìm Yến Võ. Mặc dù các ngươi đem ta đuổi ra ngoài, ta còn là trong tay cầm thần nông đỉnh gia chủ. Yến Nhân thấy mình đem sự tình làm hư, không muốn sự tình ở càng thêm trở nên ác liệt phương hướng phát triển, chỉ có thể chủ động đi ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm. Vô luận như thế nào chúng ta chỉ cần đến Yến gia chủ thành Vân Đũ thành chúng ta thì có thi triển công phu. Lịch Vân nói rằng, phía sau lại hỏi hỏi Yến gia sự tình. Yến Nhân bắt đầu đối với Lịch Vân giải thích, thế lực của Yến gia ở trên địa lý ở Thập Vạn Đại Sơn Tây Nam đại bộ phận, cùng Vệ Đạt cung trở thành góc cạnh chi thế, trung tâm cùng còn lại địa phương đại bộ phận đều là vu tộc cùng người không thể ở thung lũng, cùng Vệ Đạt cung lấy tông giáo khống chế bất đồng, chúng ta Yến gia khống chế khu vực đều là Yến gia thiết lập thành thị, ở Yến gia khống chế thành phố bên trong có 18 hiểm quan vì Yến gia khống chế địa khu phía ngoài nhất, hầu như mỗi ba cái quan có một cái quan trưởng từ gia trưởng minh đệ hoặc là đệ tử khống chế, còn lại thành phố nhỏ quay chung quanh quan, cái này quan quản lý chu vi thành thị, mà gia chủ chính là ở Vân Vũ thành khống chế từng cái quan trưởng. Yến Nhân dừng một chút tiếp tục giải thích, Yến Bộ Phi chính là một cái quan trưởng, còn có Yến Nhân phụ thân Yến Võ. Bọn họ đều xem như là bản tông trực hệ, kỳ thực đem ta đuổi ra ngoài phía sau đám người kia vẫn là ở một cái không người lãnh đạo tình cảnh, sớm đi thời điểm vẫn thôi tuyển đại gia trưởng chính là Yến Võ. Được rồi, cái này là đủ rồi. Lịch Vân cắt đứt hắn. Tốt, chúng ta trước tiên là nói về đến cái này, ba ngày sau, xuất phát ngày dựa theo chúng ta ban đầu kế hoạch tiến hành. Yến Cửu nói xong xoay người ly khai. Lịch Vân không khỏi nết mép lên cảm thấy chuyện này càng ngày càng thú vị. Ba ngày sau dựa theo ước định, Yến Cửu muốn đi chủ thành Vân Đũ thành, mà Lịch Vân thì ly khai Yến Môn Quan, Yến Cửu lại khiến người ta cho Lịch Vân mở một cái giấy thông hành, thuận tiện Lịch Vân có thể ở Yến gia chỗ ở tự do hoạt động, trước khi chuẩn bị đi Lịch Vân lặng lẽ nói với Yến Cửu, nhất định kiên trì chờ ta đến Vân Đũ thành. Lịch Vân thấy Yến Cửu sau khi rời đi, cùng Y Lý Chỉ lại nghỉ ngơi một ngày cảm giác thân thể khôi phục không tệ, liền cùng Y Lý Chỉ ra khỏi Yến Môn Quan. Lịch Vân thân thể tuy là khôi phục không tệ, thế nhưng cùng lúc trước muốn so sánh với vẫn là còn tra một mạng lớn, sở dĩ phía trước giết chết Hắc Dực thì có tác dụng, chính mình dùng tinh thần lực khống chế được Hắc Dực lưng cùng với chính mình đi ra quan, cái này dạng ngược lại là tiết kiệm Y Lý Chỉ không ít sự tình. Y Lý Chỉ vừa cùng sau lưng Lịch Vân một bên nói ra, cho nên chúng ta chạm thứ nhất muốn đi đâu? Lạc Vũ buộc đá ném sông. Lịch Vân nói rằng, vì sao? Y Lý Chỉ có chút buồn bực. Lịch Vân xuất ra Yến Cửu âm thầm cho bọn hắn đường xem hình ảnh nói ra, thế nhưng ta một mực đang nghĩ, vì sao Yến Cửu gia gia sẽ biết Yến Cửu thể chất là song sinh dị võ hồn, thế gian hắn hữu, thế nhưng Yến Cửu cái này Hạo Thiên chủ ý cũng cả người không giống với, hắn Hạo Thiên chủ ý là không có khả năng hiện, bởi vì hắn Hạo Thiên chủ ý cho đến bây giờ vẫn cho ti ưu tăng mạnh, sở dĩ Hạo Thiên chủ ý cũng liền không nhìn ra, thế nhưng giải quyết vấn đề này cũng không phải là việc khó, nói vậy, trước đây Yến lão gia tử cũng là nhìn ra. Vốn là muốn tìm thời gian đem vấn đề này giải quyết, thế nhưng người định không bằng trời định, Yến lão gia tử còn không có giải quyết cái vấn đề này thời điểm đã bị người khác hại chết. Sở dĩ tính toán của ngươi là Y Chỉ vấn đạo. Lạc Vũ buộc đá ném sông có loại dược liệu gọi ưng vũ hoàng bị ngư, loại dược liệu này là một loại cỏ, bởi vì hắn gốc rễ giống như là một cái màu vàng ngư khoác ưng lông vũ có gọi là ưng vũ hoàng bị ngư, mà chúng ta muốn cũng chính là cái này căn. Chúng ta trước tiên muốn lấy được cái này. Lịch Vân nói ra chính mình đệ một cái kế hoạch. Cái thứ hai kế hoạch đâu? Y Chỉ vấn đạo. Thứ hai là đệ một cái sau khi hoàn thành sẽ cho ngươi nói. Lịch Vân không trả lời, đầu tiên là bán một cái nút. Ai nha, ta xem như là xem không hiểu ngươi. Y Chỉ thở dài nói rằng, hai người cứ như vậy một đường vừa đi vừa nghỉ đến rồi một thành phố thành, bảo vệ cửa nhìn Lịch Vân giấy thông hành phía sau để cho hai người tiến nhập, thế nhưng có một chút kỳ quái, Lịch Vân xem ra phải là một tà hồn sư, nhưng là lại từ Vệ Đạt cung khổ hành tăng cõng. Nguyên lai ở lính gác cửa trong mắt, tà hồn sư là thao túng thân thể, thế nhưng cái này đã có võ hồn. Sở dĩ âm thầm đi thông báo thành chủ. Đương nhiên việc này Lịch Vân không biết, hay tìm một cái chỗ ở chuẩn bị chậm một chút chút thời điểm lại đi cái thành phố này bên cạnh Lạc Vũ buộc đá ném sông, cái này ưng vũ hoàng bị ngư khác thường với thường vật tập tính chính là ở buổi tối mới có thể hiện, ban ngày biết ngấp trong vách tường. Lúc này chính là ngủ ngon. Ở lân cận trạm vạng tối thời điểm, y chỉ đem Lịch Vân đánh thức, Lịch Vân hai người cơm nước xong, liền đi ra thành, cử động này càng thêm sâu hơn cửa thành vệ hoài nghi. Chương 376, mặt người thú trảo ngư. Hai người dọc theo đường đi ngựa không ngừng vó hướng Lạc Vũ Bực Đá ném sông chạy đi, lúc này vừa vặn đến Lạc Vũ Bực Đá ném sông, thiên đã hoàn toàn tối xuống, bởi vì là núi cao nguyên nhân, sở dĩ buổi tối sẽ có một ít lạnh, may mắn y chỉ mang theo hai kiện dê con lông ngắn áo choàng. Lúc này xem cái này Lạc Vũ Bực Đá ném sông ở nguyệt quang chiếu rượu dưới rộng lớn mặt đầm giống như một mặt vô hạ bảo kính, xem chất lượng nước rất trong suốt, mặt người chiếu vào mặt trên có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Đang quan sát cái này hoàn cảnh chung quanh là thật thanh lưu, thấy người không cấm có ẩn lui ưu cư ý tưởng, đầm tứ diện chỉ có một ngụm, mặt khác ba mặt lại là một mạch thẳng nhập mây vách đá thẳng đứng. Lịch Vân phân phó nói, ngươi trước ở chỗ này chờ ngươi một cái này ưng vũ hoàng bị ngư sinh trưởng ở vách đá dựng đứng núi và trong lúc đó, ta biết ở đâu, ngươi cũng không cần hỗ trợ, còn có không nên tiến vào trong đầm, nguyên do bởi vì cái này đầm là thật liền lông vũ đều không nổi lên được. Lịch Vân ghé vào hắc dược trên lưng sử dụng khiên tí tuyến, trong nháy mắt, hắc dược võ hồn lông vũ bung ra, mạnh mẽ đem hắc dược hai người đưa lên không trung. Lịch Vân khống chế được hắc dược tới gần vách tường ngay, trong mắt lóng lánh ánh sáng đỏ, kiểm tra mảnh này vách núi, rốt cuộc thấy một gốc cỏ nhỏ, bụi cỏ này chợt thấy thì thấy không phải xảy ra vấn đề gì, thế nhưng ngươi một ngày đem căn rút ra sẽ khiếp sợ cái thế gian này lại có như vậy ly kỳ sinh vật. Lịch Vân thận trọng đem căn bộ, phần gốc lấy ra, bỏ vào chữ vật giới chỉ, nghĩ thầm cái này dạng là được rồi, bất thình lình nghe y chỉ hô, "Lịch Vân, cẩn thận." Lịch Vân nghe lời nói này, không quay đầu lại, trực tiếp khống chế hắc dược bay về phía càng chỗ cao, xoay người nhìn lại, một cái người mặt thân cá thú chảo quái vật đặt lên đá núi, nếu không phải là y chỉ nhắc nhở, chính mình căn bản cũng không có nghe được nó leo lên thanh âm, nếu như cái này từ phía sau lưng tập kích chính mình chuẩn biết tụ thương. Thế nhưng Lịch Vân cũng không tính lúc này may mắn, Lịch Vân thấy quái vật này một lần không có tập kích thành công, dĩ nhiên thân thể nhảy muốn đem Lịch Vân đập xuống đi. Lịch Vân thấy vậy rất nhớ muốn đem chính mình đập xuống đi, vội vàng đem hắc dược thân thể lệch một cái, quái vật này nào hụt, thân thể thẳng tắp rất xuống trong đầm. Lịch Vân lần nữa đem hắc dược cánh cắm ở thạch nham trung, dùng phi quá tiêu hao tinh thần lực. Hiện tại phụ với thạch nham trung là dễ dàng nhất lúc nghỉ ngơi. Lịch Vân lần nữa nhìn xuống phía dưới, cái quái vật này không có ló đầu ra, trong lòng không khỏi có chút nghi vấn, đây rốt cuộc là quái vật gì, tại sao không có bất kỳ trí nhớ gì từng có loại quái vật này a, nếu như là bình thường thú loại biết bởi vì mình máu mạch tránh không kịp, bọn họ lại hành vi khác thường. Đang suy tư thời điểm, đột nhiên phát hiện thiên thượng ánh trăng đang bị một mảnh mây đen to lớn che khuất, tuy là mở ra huyết đồng, thế nhưng tia sáng loại vật này đối với người mà nói một dạng bắt đầu tác dụng tâm lý vẫn phải có. Lịch Vân liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện loại quái vật này thì ra là không chỉ một đầu, quan sát bọn họ hình thể, mỗi một con khoảng chừng đều có dài 10 mét, đang ở theo nham bích hướng mình bỏ tới. Đột nhiên thấy trong đó một đầu dưới thân thể áp, tứ chi bám đất, đây là muốn đánh chính mình tiết tấu. Lịch Vân biết tên xuất sinh này muốn làm cái gì, đột nhiên mở ra hai cánh không trung xoay tròn, từng đạo phong nhận đánh về phía hai bên quái vật, phong nhận nơi đi đến, đều kích khởi trận trận đá bể. Hai cái quái vật cứng rắn chịu công kích phát sinh một trận quái thiếu, sau đó theo đá rơi cùng nhau rơi vào trong đầm. Lịch Vân vì tránh núi đá hướng một chỗ đỉnh núi bay đi, ở đỉnh núi đứng nghiêm phía sau, nhìn xuống dưới, khá lắm, cái này chỉ sợ là thọc quái vật này vào rồi, leo lên được quái vật giống như là con kiến giống nhau rậm rạp chẳng chịt leo lên hành. Lại nhìn một cái y chỉ phương hướng, nha đầu kia không có lộn xộn. Thế nhưng thời khắc này y chỉ nhưng bởi vì nhìn không thấy Lịch Vân lo lắng, đổi thành bình thường chính mình là không lo lắng, thế nhưng lúc này Lịch Vân vết thương trên người vẫn là không có tốt bao nhiêu, tự xem không rõ rốt cuộc là như thế nào cùng một loại tình huống. Lại nghe thấy đá rơi thanh âm, trong lòng không khỏi sốt ruột. Đột nhiên thấy hai điểm hồng quang từ không trung hướng mình bay tới, mới chỉ có hơi chút chậm rãi chính mình nóng nảy tâm tình, Lịch Vân huyết đồng vẫn có rất lớn phân biệt độ. Lịch Vân bay đến y chỉ bên người, y chỉ vội vàng tiếp được từ trên người hắc dược chạy xuống Lịch Vân. Lúc này Lịch Vân ghé vào y chỉ trên người miệng to thở dốc, y phục trên người đã ướt rồi, thao túng khôi lỗi đây cũng quá mệt mỏi. Lịch Vân mặc dù đến bây giờ còn là không có nghĩ thông suốt những thứ kia tà hồn sư là nghĩ như thế nào, chính mình cứng đối cứng không tốt sao? Lịch Vân làm sơ thở dốc, lại nổi lên thân nói ra. Ta được đem đám xuất sinh này làm chết ở chỗ này, lại dám tập kích ta. Lịch Vân lại nằm ở hắc dược trên người, điều khiển hắc dược bay về phía trong đầm, đầm trung từng cái quái vật vốn đang không có mục tiêu kêu loạn, lúc này thấy Lịch Vân bay tới, hình như là thấy con mồi giống nhau hưng phấn, thế nhưng ở chỗ này đến cùng ai là quái vật còn chưa nhất định. Lịch Vân lúc này không có bay cao, mà là dán đàm thủy mặt nước phi hành. Lịch Vân lúc này bắn trúng lực chú ý, phong bị lấy lúc nào cũng có thể từ trong nước nhảy ra quái vật, một bên không ngừng dùng phong nhận quét về phía trong nước, vang lên trận trận bọt nước. Chương 377, không cùng một dạng thú. Lệ Vân tránh thoát những quái vật này công kích, lần nữa nhìn xuống dưới, đám này rậm rạp chẳng chịt quái vật lại tập kích qua đây. Lệ Vân không nghĩ tới, bầy quái vật này còn có ở trên vách núi chờ, đợi đến chính mình cảm thấy có thể giết trực tiếp đánh tới. Lệ Vân vội vàng nhảy lên, một đạo phong nhận đánh tới, quái vật bị giết chết, máu tươi vảy mặt, Lịch Vân xoa xoa khuôn mặt, nghĩ đến, thực sự là biệt khuất, quá oan uổng, nhất định phải cẩn thận, bằng không nhất định sẽ ngã xuống đến cái này. Những quái vật này không ngừng mà leo lên nham bích, tùy thời mà phát động chuẩn bị giết Lệ Vân, Lệ Vân không ngừng dùng phong nhận hướng về phía thạch bích chém tới, trên thạch bích tảng đá không ngừng vỡ vụn, đập về phía những quái vật này. Toàn bộ Lạc Vũ buộc đá ném sông phụ cận truyền đến quái vật kêu thảm thiết, Lệ Vân lấy ra một bả tử đàn vũ y có thừa dịp ánh trăng lại thăng lên cắm ở đầm một chỗ bên mờ. Mắt thấy những quái vật này người được tử đàn vũ y có giống như là nổi điên một dạng nhằm phía mảnh đất kia, bản năng sử dụng những quái vật này biến đến càng thêm điên cuồng. Mắt thấy nơi này không ngừng có quái vật tụ tập, rất nhanh thì tề tụ một đống lớn quái vật, như là một toàn núi nhỏ. Nếu bầy quái vật này tụ chung một chỗ vậy trực tiếp giải quyết. A, Lệ Vân triệu hồi ra Trúc Hoàng, nói ra, giao cho ngươi. Trúc Hoàng lập tức dùng mũi kiếm chỉ hướng đám kia quái vật xếp, kiếm trong tay thuận theo lấy Trúc Hoàng tâm tư, bắt đầu toát ra ngọn lửa màu đỏ, sau đó lại đem kiếm giơ đến đỉnh đầu, vung lên, liền có tầng tầng hỏa diễm bay về phía quái vật kia xếp, hỏa diễm cùng quái vật xếp tiếp xúc thời khắc, truyền ra trận trận động tĩnh, dường như có người ở nơi đây thả pháo một dạng. Lập tức chính là thấy trên người quái vật mang theo ngọn lửa hừng hực, có chút quái vật trực tiếp tại chỗ bị chết cháy, có chút thì ngã vào trong đầm nghĩ lấy dùng thủy dập tắt trên người hỏa, thế nhưng Trúc Hoàng sẽ cho những quái vật này cơ hội này sao? Trúc Hoàng lại là một kiếm bắn chúng trong đầm, tuy là hỏa không có khả năng ở trong đầm dập tắt, nhưng là lại đem chọn cái đàm thủy nấu sôi, đang đằng nhiệt khí xông thẳng Vân Tiêu. Thấy tình thế không đúng, Lịch Vân nhanh chóng né qua một bên cùng Y Lệ chỉ hiệp, phòng ngừa lan đến gần chính mình. Lệ Vân nhìn lấy trong đầm bốc hơi nhiệt khí không khỏi chắt lưỡi, nếu như bên trong có ngư gì không phải thành một nồi canh cá rồi sao? Lúc này thấy Trúc Hoàng từ trong hơi nước đi ra, ở ánh trăng chiếu rọi xuống giống như là một cái xuyên áo đỏ tiên nữ từ trong mây mù đi tới tựa như, lập tức hóa thành một ánh lửa tiêu thất, bị Lệ Vân thu nhập không gian giới chỉ. Lịch Vân chứng kiến cái này chậm một khẩu khí, rốt cuộc làm xong, Lệ Vân còn không có chúc mừng thời điểm, đột nhiên nghe phía sau phát ra tiếng hoan hô, từng cái cây đuốc bắt đầu cháy rừng rực, một đám người vây quanh. Nguyên lai cái cửa này vệ báo cáo thành chủ sợ hãi đây là vệ đặt cung gian tế, sở dĩ liền dẫn người theo dõi Lệ Vân hai người, không nghĩ tới vừa tới cái này, đã nhìn thấy Lệ Vân cùng những quái vật này chiến đấu, bởi vì sợ lan đến mình cũng không dám châm lửa, không nghĩ tới bị Trúc Hoàng một cây đuốc đều cho đốt, những quái vật này không phải chết cháy đã bị nấu chín. Nhất là Trúc Hoàng lên sân khấu càng là bị những người này càng lớn chấn động. Một đám người đem Lệ Vân hai người nên vào thành, Lệ Vân đêm nay ở tốt nhất giường, tốt nhất gối đầu. Sáng sớm sau khi rời giường, còn có người hầu hạ rời giường. Sáng sớm đang ở Lệ Vân thưởng thức buồn địa thức ăn ngon thời điểm, thành chủ vẻ mặt bóp mị đã đi tới nói ra, công tử ăn xong sao? Còn được à, ngươi cũng ăn chút sao? Lệ Vân hồi đáp. Không được không được. Thành chủ hồi đáp. Tốt lắm, ta đây hỏi một chuyện, không biết thành chủ có chịu nể mặt hay không trả lời một cái đâu. Lệ Vân vấn đạo. Đó là đương nhiên, ngài liền là ân nhân cứu mạng của chúng ta, chỉ cần là ta biết ta đây nhất định trả lời ngươi. Thành chủ hồi đáp. Tốt, vậy ta hỏi ngươi, Lạc Vũ buộc đá ném sông quái vật là ở đâu ra? Lệ Vân vấn đạo. Cái này ta cũng không biết, ta biết ở 3 năm trước đây lần lượt có người ở Lạc Vũ buộc đá ném sông tiêu thất, ta sẽ sai người đi điều tra, không nghĩ tới điều tra xử ra như thế cái quái vật, cả cái quái vật này sạch đả thương người, tuy là nhịn không được đánh, thế nhưng cái quái vật này sinh sôi nảy nở nhanh, qua như thế mấy năm đều được nơi này một hại, mặc dù là mời một cái hồn tướng tới thanh lý, thế nhưng rất nhanh toàn bộ đầm lại tràn đầy loại quái vật này, thế nhưng ngày hôm qua ngài mời cái kia tiên trực tiếp đem thủy cho nấu sôi, ở trong nước quái thú trứng đều cho nướng chín, ngày hôm nay ta tìm người lại đi tìm, tiện đem nhất ngày hôm qua cá lọt lưới tiêu diệt. A, nguyên lai là cái này dạng a. Lệ Vân trong lòng bây giờ có điểm loạn, bản thân mình huyết mạch áp chế vẫn rất dùng được, thế nhưng lần này lại giống như là bị đả kích, cái quái vật này nhìn không ra có vấn đề gì, thế nhưng cư nhiên không sợ chính mình, luôn cảm giác chuyện này nhất định có vấn đề gì, phía sau nhất định có chính mình không biết chuyện tình phát sinh. Lệ Vân xua đuổi thành chủ đi rồi, đem ngày hôm qua chính mình đánh chết mấy cái quái vật thi thể kéo đi ra, tỉ mỉ quan sát ngoại hình, cũng không có gì vật kỳ lạ, có thể nhìn ra có dị thú đặc thù, thế nhưng có chút đặc thù cũng là không giải thích được, nhất là cái kia trương cùng người rất giống mặt, cái quái vật này, mỗi tấm khuôn mặt đều rất tương tự, giống như là một cái khuôn đúc đi ra giống nhau. Cái này liền càng không thể nào, nhưng phàm là sinh vật tuyệt đối sẽ có chỗ bất đồng, nhưng là mình đánh chết cái này mấy con thấy thế nào đều giống nhau. Lệ Vân vốn là muốn cầm mấy viên trứng nghiên cứu một chút, thế nhưng nghe lời của thành chủ, ngày hôm qua đều bị Trúc Hoàng nấu chín, có thực tế như vậy, chính mình đành phải thôi. Chương 378, Thái Dương ký hiệu. Lịch Vân vừa cẩn thận quan sát một cái này mấy cái thi thể, đột nhiên phát hiện mấy cái này quái thú có một cái Thái Dương tiêu ký, cái này Thái Dương tiêu ký cũng không rất rõ ràng, nếu không phải là nhìn kỹ căn bản không rất rõ ràng. Ban đầu này ở ngoài không còn có những thứ khác có thể chú ý, chỉ thấy Lệ Vân chứng kiến cái này quái thú một dạng đồ vật thời điểm thần tình một mực tại biến, hỏi ngươi không sao chứ? Có phải hay không có không thoải mái địa phương? Ta không sao, chính là rất kỳ quái, ta đến bây giờ còn đang suy nghĩ cái quái vật này là lai lịch gì. Lệ Vân thành thật trả lời. Nếu như không có khó khăn gì chuyện tình, ngươi làm sao lại có vẻ mặt như thế đâu? Y chỉ nhìn chằm chằm vào Lệ Vân, cả mắt đều là hỏi thăm biểu tình. Xem ra là thực sự cái gì đều không gạt được ngươi, ta không sao. Lệ Vân hơi mệt chút, liền nằm ở Y chỉ trên người. Y chỉ sờ sờ Lệ Vân đầu nói chuyện giọng điệu, vốn là còn muốn nói gì, nhưng nhìn đến Lệ Vân nhắm mắt dưỡng thần liền không nói câu nào. Liền hai kẻ như vậy lại nghỉ ngơi một hồi chuẩn bị trên đường cái ăn liền xuất phát, cái này vừa ra thành, cư dân trong thành ở thành chủ dưới sự hướng dẫn hạo hạo đãng đãng cho Lệ Vân tiến đưa. Trước khi đi thời điểm, thành chủ hỏi vị thiếu gia này, ngươi là tòa thành kia nhà nào công tử a? Lệ Vân vừa nghĩ nói ra, ta cũng không phải là thập vạn đại sơn nhân, là nhà các ngươi Yến gia Yến đại công tử Yến Cửu mời tới bằng hữu. Nói xong cũng điều khiển hắc dực mang theo Y chỉ nhất phi trùng thiên, phía dưới cư dân đều xem lên người, một mảnh vỗ tay tán thưởng. Thế nhưng bọn họ không biết Lệ Vân hành động này biết tiêu hao bao nhiêu tinh thần lực. Y chỉ nhìn lấy Lệ Vân điều khiển hắc dực khoan thai chậm rãi đi về phía trước, cười nói, ngươi tốt nhất đi không được được không? Không phải là muốn dùng phi, ngươi còn tưởng rằng là phía trước ngươi sao? Vẻ mặt mệt mỏi Lệ Vân không có phản ứng Y chỉ là dùng miệng không biết hừ hừ một câu gì. Cứ như vậy hai người đi tới buổi trưa, ăn một chút vật Lệ Vân nhìn một cái đường quan hình ảnh nói ra, chúng ta đến tối sẽ phải đến một cái thôn trấn, tiếp qua nửa ngày hẳn là sẽ đến Vân Đũ Thành. Lệ Vân cùng Y chỉ ở dã ngoại hơi chút nghỉ ngơi một cái, mà bắt đầu đi tới. Ven đường vừa đi vừa thưởng thức nơi này quan cảnh, còn có cái này kỳ hiểm cũng để cho người tấp tắc kêu kỳ lạ, có đôi khi đi là đất bằng phẳng, đi một đoạn đường mới phát hiện là một đoạn ngai, lúc này Lịch Vân không thể không xuất lực. Đang ở hai người đi bộ thời điểm xem thấy phía trước trong rừng rậm cư nhiên nhô ra từng cổ một khói đặc. Lịch Vân, ý gì chỉ vốn là muốn nói gì? thế nhưng bị Lệ Vân cắt đứt nói ra, ta nhìn thấy. Nói xong hai người lặng lẽ đi qua, trốn ở một chỗ trong bụi cây rậm rạp nhìn lại. Phía trước một chỗ đất trống, có mấy người ở đóng quân, ăn mặc không giống với những chủng tộc khác y phục, da rẻ đen kịt, trong đó mấy cái nam tử xích nửa người trên, cả người phía sau lưng có rõ ràng hình xăm. Lịch Vân đếm căn cứ đặc thù nhìn qua chắc là có 5 cái nam tính, một nữ tính. Y Dịch chỉ ở phía xa nhìn lấy lặng lẽ hỏi ngươi nói đây là người nào? Chắc là Vu tộc a. Lệ Vân nói ra, ngươi ngẫm lại xem, tiến tộc khống chế thành thị cùng chúng ta lần đầu tiên tiến vào thành thị Chiêm Tinh Thành, người ở đó tuy là thời gian dài ngăn cách, thế nhưng cả người xuyên quần áo cùng chúng ta không sai biệt lắm, thế nhưng chúng ta thấy đám người kia lại không một chút chỗ tương tự. Y Dịch chỉ cẩn thận nhìn một chút, quả nhiên dường như Lệ Vân nói giống nhau. Lệ Vân vừa liếc nhìn những thứ này Vu tộc người, đột nhiên thấy bọn họ đang nấu canh nồi bên trên, cư nhiên cùng phía trước gặp qua đám kia quái vật trên trán cái kia vết tích là giống nhau. Lệ Vân đối với Y Dịch chỉ nói ra, ai nha, thật sự rất tốt buồn chán a, ngươi muốn không đem mấy người này đều bắt tới a, ta muốn thấy xem Vu tộc cùng chúng ta còn có cái gì bất đồng. Y Dịch chỉ vẻ mặt chán ghét nhìn lấy Lệ Vân nói ra, ngươi muốn làm gì chính mình đi làm, đừng làm cho ta bên trên. Ai nha, ta không phải thì hơi mệt chút sao? Lệ Vân nói xong dùng đầu ở Y Dịch chỉ trên người dựa vào đi, còn dùng đầu cả cả. Y Dịch chỉ hỏi ngươi muốn làm gì? Thế nhưng Lệ Vân không nói gì, chỉ là trơ mắt nhìn Y Dịch chỉ. Y Dịch chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, tốt, ta đi còn không được sao? Lệ Vân biết Y Dịch chỉ đối phó những người này dư giả. Y Dịch chỉ chậm rãi hướng những người này đi tới, mấy cái này Vu tộc nhân thấy có cái người xa lạ đi tới, đầu tiên là sửng sốt, phía sau là vừa gọi, cái kia năm cái nam tính Vu tộc nhân vọt thẳng hướng Y Dịch chỉ. Y Dịch chỉ không hề động, phía sau hoàng kim thiểm thiểm xẹt rủ chi hình lập tức hiện hiện, Vu tộc năm người cũng không chút do dự tiến hành công kích, trong đó hai cái thiểm thử ba cái thằn lằn. Lịch Vân ở đứng xa xa nhìn nghĩ thầm, cái này võ hồn đến lúc đó hiếm thấy, chỉ nhìn một cách đơn thuần đều là rất bình thường, sử dụng hồn kỹ cũng không giống là công kích dùng, bọn họ những người này rốt cuộc là làm sao kiên trì đến bây giờ, đây nếu là bị yến tộc nhân phát hiện không đã sớm bị đánh chết rồi sao? Đương nhiên những thứ này có thể về sau nói tiếp, lúc này Y chỉ thân thể ở xẻn dụ duy trì dưới, không ngừng tả hữu lay động, cái này thật ra khiến Lệ Vân nhớ lại chính mình tại một tinh cầu khác xem chiếu bóng lại như thế một cái nhân vật hình như là bạch tuộc tiến sĩ. Nghĩ tới đây Lệ Vân mình cũng muốn bật cười.